Chương 104, từ trên trời giáng xuống thế tử. Lâm Sơn phụ tử đổi tới Phượng Lai lâu thời điểm, vừa hay nhìn thấy Vu Phượng Cẩm cùng Lâm Tam Điện Thiêm Ti người từ trong tiểu lâu áp ra. Dân chúng vây xem chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Lâm Diệu Tông thấy thế đại hỉ, đối một bên Lâm Sơn nói ra, "Cha, xem ra Lâm Phi Phạm là thật chạy." Lâm Sơn trước đó nghe nói Lâm Phi Phạm mất tích, trong lòng vẫn còn có mấy phần hoài nghi, tưởng rằng tiểu tử kia quỷ kế. Hiện tại xem ra, Điện Thiêm Ti chỉ huy sứ đích thân tới Phượng Lân, trực tiếp tiến Phượng Lai lâu bắt người, nhưng Lâm Phi Phạm nhưng như cũng không giảm bóng dáng. Như thế xem ra, truyền ngôn phế hư. Lâm Phi Phạm hoàn toàn chính xác đường chạy. "Chúc mừng cha." Lâm Diệu Tông phảng phất nhìn thấy mình muốn được trao tặng thế tử chi vị, đã sớm tâm hoa nộ phóng, đại sự có thể thành vậy. Cho dù lại đa mưu túc trí, Lâm Sơn cũng không nhịn được nở một nụ cười. "Nhi tử, cha muốn dạy ngươi một câu, chim khôn biết chọn cây mà đậu, làm người làm việc phải hiểu được nhìn hướng gió." Lâm Diệu Tông sững sờ. Lâm Sơn lại nói, "Lúc trước ta đại ca khăng khăng cùng Nhiếp Chính Vương đối nghịch, ta liền biết hắn không có kết cục tốt, bây giờ xem ra, cha ngươi ta là đứng đúng bên tàu." Lâm Diệu Tông chợt cặc cặc địa cười hai tiếng, đập bắt nguồn từ ra lão cha mông ngựa, "Cha chính là cao." "Cao nha." Lâm Sơn nói, "Cao cái gì cao? Cha còn không phải là vì ngươi. Để đại ca tiếp tục quyết giữ ý mình, chỉ sợ chúng ta Lâm gia gia nghiệp cũng không còn tồn tại, cái kia khỏa du mục đầu không thay đổi, ta không thể làm gì khác hơn là thay vào đó, cũng coi là vì Lâm gia tổn tục làm lâu dài dự định." Phượng Lai lâu trước, Vu Phượng Cầm cùng quản gia Lâm Tam đang bị áp lên xe chở tù, đột nhiên bốn phía nổi lên một cỗ quái phong, cuốn lên trên đường bụi đất, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Người vây xem nhau nhau lấy tay cắn mắt, chỉ sợ báo cắt đập vào mắt. Một cái cự đại bóng ma che khuất ánh nắng, lúc đầu dài đầy thần huy mặt đường lập tức cảm đạm xuống. Đứng tại Phượng Lai lâu cổng hạ vô lương trong hai mắt con người có chút co rụt lại. Có sát khí. Mấy tên tam phẩm ký sứ lách mình tiến lên, ngăn tại hạ vô lương trước mặt, trên lưng ký sứ chuyên dụng trường đao nhao nhao ra khỏi vỏ. Những này ký sứ trải qua tàn khốc huấn luyện, lâm trận thời điểm tuyệt không kinh hoàng, ai vào chỗ nấy tạo thành đao trận, nghiêm phòng có thích khách tập kích. Điện Thiêm Ti mặc dù quyền lực lớn, thế nhưng là đắc tội người cũng rất nhiều. Muốn người của bọn họ chết, không thể so với muốn định bợ ít người của bọn họ. Một con to lớn chim bằng xuất hiện trên không trung, hai con màu xám cánh triển khai trường rộng bảy trượng, không ngừng ở trên không xoay quanh. Hoa giác, theo một tiếng quái thiếu, đại bàng lướt qua Phượng Lai lâu phụ cận một tòa nhà dân mái nhà, hai cánh dùng sức bịch một chút, cuốn lên cuồng ngọng, đem mảnh ngói quét đến không trung, như là hạt mưa đồng dạng nhao nhao rơi xuống. Người vây xem thét chói tai vang lên hướng phương hướng khác nhau tản ra, Lâm Sơn phụ tử nhìn đến xuất thần, đơn giản như là thấy quỷ. Bởi vì đại bàng bên trên mơ hồ ngồi một người, lờ mờ nhìn lại rất giống trong truyền thuyết mất tích mấy ngày thế tử Lâm Phi Phàm. "Cha, cái kia." Lâm Diệu Tông đầu lưỡi có chút thắt nút, nói cũng có chút không lưu loát. Lâm Sơn nhìn càng thêm là trong lòng lạnh lạnh. Người kia đây là Lâm Phi Phàm. Hoa xám hắn đều nhận ra. Đại bàng là linh thú, từ trước đến nay là huyền môn bên trong người nuôi dưỡng, phổ thông võ phu đừng nói đuôi, thấy đều chưa thấy qua mấy lần. Lâm Phi Phàm là từ đâu trộm tới một con đại bàng, còn đem nó huấn hóa. Nếu như Lâm Phi Phàm cái này có loại bản lĩnh này, cái kia còn cần tham gia cái gì võ cử sao? Trực tiếp chính là huyền tu. Huyền tu là võ phu mục tiêu cuối cùng. Nhiều ít võ phu cuối cùng cả đời cũng chuyển đổi không được thân phận, vĩnh viễn chỉ có thể ở võ phu giai tầng bên trong trịch trục không tiến, không có chút nào đột phá. Trước đó mình thế mà còn muốn lấy dùng triều đình ngũ phẩm võ phu thân phận đến bức bách đích tôn để quyền, bây giờ xem ra, mình không riêng gì si tâm vọng tưởng, càng là buồn cười lớn nhất. Khó trách Lâm Phi Phàm dám như thế cuồng vọng. Nguyên lai người ta đã sớm là huyền môn bên trong người, một mực không hiện sơn không lộ thủy, bất quá là đùa mình mấy người kia chơi mà thôi. Ý niệm tới đây, tâm như cho tàn. Hy vọng duy nhất chính là Điện Thiêm Ti. Điện Thiêm Ti Hạ Vô Lương cũng là huyền môn bên trong người. Lâm Phi Phàm giết bốn cái ký sứ, Hạ Vô Lương về công về tư đều nhất định muốn đem Lâm Phi Phàm dồn vào tử địa, nếu không Điện Thiêm Ti từ nay về sau mặt mũi không còn sót lại chút gì, hắn Hạ Vô Lương càng là không còn mặt mũi lại đảm nhiệm cái này chỉ huy sứ trước. "Thiếu gia." "Là thiếu gia trở về." Lâm Tam cái thứ nhất quát to lên. "Ha ha ha ha. Phu nhân, ta nói thiếu gia sẽ không cứ như vậy ném ta xuống nhóm chạy." Vũ Phượng Cầm ngẩng đầu, ánh mắt một mực không có rời đi con kia xoay quanh đại bàng. "Là con của mình." Nàng một chút liền nhận ra. Mặc dù không biết nhi tử mấy ngày nay đi đâu, nhưng ít ra hiện tại biết, Lâm Phi Phàm không phải ném người Lâm gia mình chạy trốn. Trong nội tâm nàng vui sướng khó mà ức chế, lập tức đỏ cả vành mắt. Đại bàng tại mười mấy tên Điện Thiêm Ti ký sứ trung ương rơi xuống đất, con kia đại bàng tốt xấu là linh thú, sống hơn mấy trăm tuổi, chung quanh những cái kia ký sứ người người trong tay cầm đao nhìn chằm chằm, nó sớm đã cảm nhận được địch ý. Ninh Thải Hoa đưa nó giao cho Lâm Phi Phàm, sớm đã nhận chủ, mấy ngày nay ở chung xuống tới, một người một bằng đã tâm hữu linh tê. Đối chủ nhân có địch ý người, chính là địch nhân của nó. Hoa, nó hét giận dữ một tiếng, hai cánh đối khoảng cách gần nhất ba tên ký sứ bỗng nhiên một cái. Mặt đường bên trên đá xanh bị cuốn lên một mảnh, bị đại bàng hai cánh cuốn lên cuồng phong lôi cuốn, nhao nhao đánh tới hướng kia mấy tên ký sứ. Ba tên ký sứ trước ngực đều thêu lên đầu hổ, là Điện Thiêm Ti bên trong tam phẩm ký sứ, cùng trước đó dẫn đội đến Lâm phủ bắt người Phùng Bình đều là một cái quan giai, đều là lục phẩm đẳng cấp võ phu, tùy tiện một người đều có thể lấy một chống trăm. Mấy người nhìn thấy đại bàng, cũng biết linh thú lợi hại, lập tức vận hành chân khí rót vào trong tay trường đao, đồng thời kéo ra đao hoa bảo vệ chính diện. Đương đương đương, hơn 10 khối đá xanh bị đao hoa rào sát bên trong, lập tức hóa thành một mịn. Nhưng ba tên ký sứ lại bị sinh sinh rung ra ba bước, hai chân tại đá xanh mặt đường bên trên trượt ra chừng 2 mét nguyên. Trung quanh Điện Thiêm Ti ký sứ nhóm lập tức trong lòng cùng chấn. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người là gặp qua linh thú, nhưng trước kia gặp hoàn toàn không có cái này đại bàng như vậy hung mãnh. Cũng không biết cái này linh thú đến cùng là mấy cấp phẩm cấp, trong lòng lập tức chột dạ. "Đại bàng, tới." Lâm Phi Phàm từ đại bàng trên lưng nhảy xuống, đứng ở một bên hướng tọa kỵ của mình vẫy tay. Con kia lúc đầu hung mãnh vô cùng đại bàng bỗng nhiên đổi âm điệu, chim chích hai tiếng như là gà con đồng dạng nhu thuận, túi đầu ngả vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Lâm Phi Phàm đưa tay sờ sờ đại bàng mỏ, nói với nó lên nói tới: "Những này chó săn, cũng cần ngươi tự mình đánh. Tiết kiệm một chút, nghỉ ngơi trước dưới, chờ một lúc còn muốn còn mẹ ta hồi phủ." Hắn đem ở đây ký sứ đều gọi làm chó săn, kia mấy chục tên ký sứ tự nhiên là trong lòng không cam lòng. Mặc dù là một cái gia tộc thế tử, nhưng như thế tùy tiện vô biên, Điện Thiêm Ti người chưa từng gặp qua loại này cuồng vọng chi đồ. "Lâm thế tử, đừng muốn cản rỡ. Hôm nay là Điện Thiêm Ti hạ đại nhân tự mình đến đây Phượng Lân thành đuổi bắt ngươi cái này phản tặc, thức thời ngoan ngoãn bị trói, miễn cho ta đi ngươi lại ra." Tên kia làm chim đầu đàn hán hóa tam phẩm ký sứ nói đều chưa nói xong, chỉ gặp Lâm Phi Phàm tay trái như thiểm điện tại bên hông sờ mó. "Bình, bình, bình," liên tục 3 tiếng súng vang lên. Glock 17L họng súng phun ra hỏa diễm. Chương 105, nghe nói Điện Thiêm Ti rất nhu bức. Lâm Phi Phàm liên tiếp mở ba phát. Sở dĩ là ba phát là vì lý do an toàn. Đã muốn giết người lập uy, vậy cái này cái thứ nhất mở miệng khoe khoang hàng nhất định phải chết. Lâm Phi Phàm không xác định lục phẩm ký sứ có thể hay không tránh đạn. Dù sao thế giới này cùng địa cầu không giống. So sánh với địa cầu, nơi này là cao võ thế giới. Nhưng là so sánh với huyền môn, võ phu lại là đê võ tồn tại. Dù sao sáu thất phẩm ký sứ, những cái kia chỉ có tam phẩm võ phu tu vi người, một thương đều chịu không được. Ba phát chỉ ở một nháy mắt. Tên kia ký sứ bên cạnh đồng liêu nghĩ thì cứu cũng không kịp. Viên đạn thứ nhất trong nháy mắt bổ nhào vào trước ngực. Cơ hồ là theo bản năng, tên kia ký sứ đao trong tay quét ngang. Đang. Viên đạn thứ nhất đánh trúng trực đao. Ký sứ cảm thấy tay cổ tay trong nháy mắt một trận khó mà tự kiểm chế cảm giác tê dại, cái này mai hắn thấy là ám khí vật nhỏ thế mà chấn động đến đao của mình cơ hồ tổ tay. Viên đạn thứ hai bắn về phía phần bụng. Lục phẩm võ phu tu vi, bình thường ném mạnh hình ám khí, bao quát mũi tên, nếu như là người bình thường bắn ra, đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Liền xem như đồng phẩm cấp võ phu bắn ra phá giáp tiễn, cũng có thể thấy rõ lướt đi quỹ đạo, đồng thời kịp thời làm ra phản ứng. Nhưng Lâm Thế Tử bắn ra ám khí, thế mà so tiễn phải nhanh nhiều. Cái gì quỹ đạo dấu vết gì, hoàn toàn không nhìn thấy. Vẹn vẹn lờ mờ thấy được ám khí hướng mình đại khái địa phương nào phóng tới. Trong lòng của hắn hoảng hốt, dựa vào tự thân tu vi cường đại cùng Điện Thiêm Ti tàn khốc huấn luyện sinh ra cơ bắp ký ức, đao hướng xuống vung. Đương, lần này, hắn trông thấy trong không khí bắn nổ hỏa hoa, thấy được thân đao một bên xuất hiện nô lên cùng vết rạn. Thế nhưng là viên thứ ba đạn, hắn căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào. Phốc, mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ. Cái hốt trong nháy mắt như nổ tung dưa hấu, nóng hầm hập óc cùng máu cùng một chỗ phun ra đi, ảnh hình người một cây mất đi trèo chống cây gậy thẳng tắp hướng về sau quăng ngược lại. Phu phu, quăng xuống đất, tên này xui xẻo tam phẩm ký sứ đến chết cũng không biết mình chết tại cái gì binh khí phía dưới, một đôi mắt kinh ngạc mở ra, từ đầu đến cuối bế không lên. Lâm Phi Phàm xoạc hạ miệng, lắc lắc đầu nói, ta phiền nhất chính là người hay lắm miệng. Sau đó quay người tướng mạo cưỡng ép lấy mâu thân mình cùng Lâm Tam bốn tên ký sứ, cười cười nói, ta mở miệng sách ba lần, thả mẹ ta ra cùng ta Lâm phủ quản ra, bọn hắn thiếu một sợi lông, các ngươi một cái đều đi không được. Cái cuối cùng âm phủ rơi xuống đất, Lâm Phi Phàm trong hai con ngươi bắn ra tinh quang, trong ánh mắt sát khí nghiêm nghị, kia mấy tên ký sứ không có tồn tại địa như bị một bàn tay vô hình một chút nắm lấy cổ họng, hô hấp lập tức dồn dập lên. Trước đó tên kia ký sứ chết, còn có Lâm Phi Phàm mấy câu nói đó, đã khiến cho chúng quanh tất cả ký sứ phẫn nộ. Trong hệ thống, từng hàng điểm nộ khí không ngừng phi tốc soát bình phong. Ít thì 5-600, nhiều thì hơn 1000. Lâm Thế Tử chân nhân bất lộ tướng, thất kính, thất kính. Hạ Vô Lương cuối cùng từ đám người vờn quanh trung tâm vượt qua đám người ra, đi tới Lâm Phi Phàm sau lưng ngoài ba trượng. Lâm Phi Phàm xoay người, cùng Hạ Vô Lương bốn mắt tương giao. Không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên lạnh buốt, một cỗ nồng đậm túc sát chi khí hướng bốn phía lan tràn ra. Hai người đứng đấy đối mặt. Lâm Phi Phàm không nhúc nhích, Hạ Vô Lương cũng không nhúc nhích. Tại Lâm Phi Phàm khắc kim mắt chó bên trong, Hạ Vô Lương điểm nộ khí hiện ra. 1200 điểm. Chỉ là một cái hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn huyền tu. Tu vi chỉ cao hơn Tô Mị một chút xíu, không bằng Ninh Thải Hoa. Rất tốt. Lâm Phi Phàm liếc qua cơn giận của mình, tổng giá trị đã đạt đến hơn 26 vạn, hơn nữa còn là tốn hao rơi 10 vạn điểm nộ khí giải tỏa hai cái cấp 2 tử hệ thống tình huống dưới còn lại điểm nộ khí. Vừa xuyên qua lúc ấy, Lâm Phi Phàm cảm thấy một vạn điểm nộ khí đều là cao không thể thành chân nhà, hiện tại hơi có chút đột nhiên thành nhà giàu mới nổi, nhìn cái gì tiện nghi cảm giác. Những ngày thành quả đều là hắn tại Vân Vũ Sâm Lâm bên trong huyết lao bên trong chờ đợi 3 ngày lấy được phong phú ích lợi. Huyết lao mỗi một tầng bên trong đều có vô số yêu thú, mỗi một đầu quái vật ít thì mấy trăm, nhiều thì 1-2 ngàn. Đối với Lâm Phi Phàm tới nói, nơi đó yêu thú đơn giản chính là giao hẹ trong đất từng gốc cắt không hết giao hẹ. Ở nơi đó, Lâm Phi Phàm lớn nhất phát hiện là săn giết những này yêu thú thời điểm, chỉ cần không lập tức giết chết đối phương, áp dụng trêu đùa nhanh thú phương thức, có thể tại một con tạm thời không chết yêu thú trên thân ép ra ít thì mấy ngàn điểm, nhiều thì hơn 2 vạn điểm điểm nộ khí. Nếu như vẹn vẹn muốn xung trận, Lâm Phi Phàm đã sớm trở về. Liên tiếp chờ đợi 3 ngày, đến cuối cùng liền ngay cả Tô Mị cùng thiếu nữ áo trắng đều nhìn ra Lâm Phi Phàm là tại xuất công không xuất lực, lặng lẽ meo meo kéo dài công việc, lúc này mới không giả bộ được cùng một chỗ giết tới tầng thứ 3, từ nơi đó chuyển tống trận truyền ra. Một đoàn người tại huyết lao 3 tầng lấy được bạch ngọc linh chi, giải ninh thải hoa độc. Lâm Phi Phàm còn thu hoạch một chút kỳ chân dị bảo, đang định tiến phòng luyện công bên trong trốn đi tu luyện một phen, không nghĩ tới từ cơ quan mật thất bên trong đi tới, lại phát hiện trong nhà mình đã sớm có đại sự xảy ra. Thế là cưới đại bàng lại vội vàng chạy tới, may mà còn kịp, mẫu thân cùng Lâm Tam hai người còn không có bị áp đi. Một cái Điển Thiêm Ti chỉ huy sứ vẹn vẹn chỉ là cái hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn huyền tu. Đã nói xong nhất đặc quyền tổ chức đâu? Đã nói xong làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt đâu? Lâm Phi Phàm nhìn xem trước mặt Hạ Vô Lương, càng xem càng cảm giác buồn cười. Dựa theo dạng này suy luận, Đại Ngụy quốc bên trong quả nhiên không có mấy cái huyền tu, một cái cấp thấp nhất huyền tu cũng có thể làm đến điện tiêm ti loại này cơ cấu chính chủ nhân, cho một tháng thời gian mình là đủ đem Đại Ngụy quốc bên trong tất cả ngưu bức nhân vật đều bắt lại treo lên đánh. Đương nhiên, Lâm Phi Phàm cảm thấy hiện tại không thể lập tức đem Hạ Vô Lương dọa chạy. Hiện tại phải nắm lấy cơ hội hảo hảo đối đối ra hỏa này. 1200 điểm nộ khí một lần đâu. Mặc dù so sánh với huyết lao bên trong một chút yêu thú còn kém chút, nhưng cuối cùng là không tệ giao hẹn. Người là ai? Lâm Phi Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Đinh, đến từ Hạ Vô Lương điểm nộ khí 1200 điểm. Quả nhiên. Lâm Phi Phàm trong lòng thầm than. Nhưng phàm là kiêu căng người, hận nhất chính là người khác không biết hắn. Hạ Vô Lương tại Đại Ngụy quốc xem như nổi tiếng nhân vật, phổ thông vương công đại thần thấy hắn đều lễ nhượng ba người. Dù sao cũng là nhất chính vương thượng quan Lôi Đình tín nhiệm nhất một con chó, không sợ chó sủa, liền sợ chó cắn. Cho nên Hạ Vô Lương xưa nay trong kinh thành cũng là đi ngang hạng người, chưa từng gặp qua có người không biết mình. Huống chi trước ngực mình chi này tranh thú thế thừa, chẳng lẽ Lâm gia vị này thế tử nhìn không ra? Hạ Vô Lương kết luận Lâm Phi Phàm là cố ý khinh mình, đương nhiên khí từ đó tới. Bất quá, hắn vẫn là nhịn. Bản quan là Điện Thiêm Ti chỉ huy sứ, Hạ Vô Lương. Vô Lương. Lâm Phi Phàm lập tức tìm tới nói gốc dạng. Ừm, xem ra biết con không khác ngoài cha mẫu, ngươi khi còn bé bọn hắn liền cho ngươi sửa lại cái tên rất hay. Hạ Vô Lương. Đinh, đến từ Hạ Vô Lương điểm nộ khí 1200. Lâm Thế Tử, ta nghe nói ngươi tùy tiện, nhưng thật không có ngờ tới ngươi thế mà ngay cả chúng ta Điện Thiêm Ti đều không để vào mắt, ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng không để trong mắt, lần này, chúng ta là dâng Nhiếp Chính Vương mệnh lệnh đến bắt ngươi đến kinh thành đền tội. Nếu không ngoan ngoãn đi vào khuất khổ, ngươi Lâm gia có phải hay không nghĩ trên lưng tạo phản tội danh? Phi. Lâm Phi Phàm không kiên nhẫn hướng trên mặt đất nổ nước miếng. Các ngươi Điện Thiêm Ti có phải hay không lúc trước theo dệt tội danh đều quen thuộc? Dù sao chính là có lẽ có, tội danh tùy cho các ngươi biên soạn, sau đó tìm Nhiếp Chính Vương đóng cái ấn, liền có thể lạm sát kẻ vô tội rồi. Hạ Vô Lương, ngươi có phải hay không cảm thấy mình mặc cái này thân nhất phẩm ký sứ phục, liền cảm thấy Đại Ngụy quốc ngoại trừ Nhiếp Chính Vương bên ngoài, liền ngươi lớn nhất. Bản quan, ngươi ở trước mặt ta xưng bản quan. Đại Ngụy luật bên trên viết như thế nào? Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi nói. Lâm Phi Phàm khỏe miệng toát ra thế gian khinh bỉ nhất lời, dùng khinh bỉ nhất ánh mắt nhìn xem Hạ Vô Lương, dùng nhanh nhất nhất nghiền ép thức ngữ tốc trực tiếp mở đối. Cho dù là Hạ Vô Lương loại này quan trường lao giang hồ, lúc này cũng bị hỏi lại đến sừng sốt một chút. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình hôm nay là gặp được đối thủ, một cái mình chưa từng thấy qua đối thủ, tuổi trẻ, lại cay độc, cuồng ngạo, lại có bản lĩnh thật sự. Cái này Lâm gia thế tử khó đối phó. Hạ chỉ huy sứ, bản thế tử tra hỏi ngươi, trả lời ta. Chương 106, phản. Dựa theo Đại Ngụy luật, hướng quan như không thân phận quý tộc, cũng vẹn vẹn chỉ là quan, mà thế ra là chư hầu, dù sao cũng là quý tộc, gặp mặt hướng quan đứng tự xưng hạ quan mới đúng, vô luận phẩm cấp cao bao nhiêu, đều không thể đi quá giới hạn. Hạ Vô Lương bởi vì là Điện Thiêm Ti chỉ huy sứ, có đặc quyền, những năm này bắt người chưa từng tự xưng hạ quan, dù sao liền ngay cả vương công quý tộc thấy hắn đều kiêng kỵ ba phần, dần ra quen thuộc, cũng liền đem nguyên bản luật pháp quy củ đều quên. Bây giờ bị Lâm Phi Phàm bắt lấy bím tóc cùng chết, lập tức trở nên có chút xấu hổ. Hắn trong lồng ngực lập tức nhiên khí vô biên lửa giận. Chưa hề không người dám ở trước mặt mình lớn lối như thế làm càn. Trước mặt cái này khu khu hoàng mao tiểu nhi, lại dám đối với mình khẩu xuất cùng luôn, còn dám nắm chặt một cái xương hô đổi đánh tới cùng. Hắn tại chỗ diệt Lâm Phi Phàm tâm đều có, sát cơ đại động. Nhưng hắn không biết là, hắn càng là lửa giận ngút trời, Lâm Phi Phàm càng là cao hứng ghê gớm. Trong hệ thống điểm nộ khí xoát xoát dâng đi lên. Nhưng Hạ Vô Lương dù sao cũng là Điện Thiêm Ti chỉ huy sứ, biết rõ nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, rất nhanh khống chế lại lửa giận của mình, trầm giọng nói, vừa rồi hạ quan có sai lầm thể thống, nhìn thế tử thứ lỗi. Lâm Phi Phàm cười nói, cái này đối, hạ chỉ huy sứ ngươi là người biết chuyện, không thể thật giống tên ngươi như thế, mụ chỉ huy đúng hay không? Hạ Vô Lương đạo xin lỗi xong, lúc này mới bắt đầu nổi lên, đã thế tử không so đo, vậy hạ quan ta liền muốn chấp hành công vụ. Hắn xuất ra thượng quan Lôi Đình thân phê thủ dụ, đưa nó triển khai. Thủ dụ lần nữa, phụ mệnh đuổi bắt Phượng Lân thành Lâm gia Lâm Phi Phàm một đám người vào kinh, chờ đợi xử lý. Lâm Phi Phàm hỏi, hạ chỉ huy sứ, ta Lâm gia chỗ phạm khi nào? Chứa chấp khâm phạm, trở ngại ký sứ ban sai, ra tay giết người, tự áp Điện Thiêm Ti ký sứ 20 người. Hạ Vô Lương lạnh lùng nói, những này tội danh, chẳng lẽ cũng là theo dệt? Lâm Phi Phàm gật đầu, là theo dệt. Hạ Vô Lương không ngờ tới Lâm Phi Phàm gọn gàng dứt khoát liền cho mình đuổi trở về, nén giận lại hỏi, thế tử ngươi là dự định kháng pháp rồi? Lâm Phi Phàm vẫn là cười híp mắt nói ra, đã không phạm pháp, sao là kháng pháp? Ngươi nói kháng pháp liền kháng pháp, ta còn nói ngươi phạm pháp đâu, ngươi có nhận hay không? Hạ Vô Lương nói, ta không cùng ngươi cãi cọ giết việc, hạ quan phụ mệnh đến đây, đây đều là Long Nguyên các thủ phụ, Nhiếp Chính Vương. Được rồi được rồi. Lâm Phi Phàm không kiên nhẫn lại quát tay, đánh gây Hạ Vô Lương câu chuyện, ít đề cập với ta Nhiếp Chính Vương, hắn nói ta phạm pháp liền phạm pháp, ta còn nói hắn tạo phản đâu. Keng. Hạ Vô Lương trực đao ra khỏi vỏ, mũi lao trực chỉ Lâm Phi Phàm. Lớn mật Lâm Phi Phàm. Vậy mà nói xấu vương tộc, vu hám Nhiếp Chính Vương. Chỉ bằng ngươi vừa rồi câu này, liền đầy đủ hỏi ngươi tội chết. Tội chết. Lâm Phi Phàm dùng yêu mến tiểu năng ánh mắt nhìn một chút Hạ Vô Lương. Hạ chỉ huy sứ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng chủ tử của ngươi Nhiếp Chính Vương một chút kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Ta hỏi ngươi, vì sao truy sát Sử Văn Thanh? Hạ Vô Lương nói, cha hắn tử bên trong thông nước ngoài, luận tội đáng chém. Lâm Phi Phàm nói, ta nghe nói cũng không phải dạng này, ta nghe được cố sự là Nhiếp Chính Vương ý đồ mưu phản, thu mua binh bộ thượng thư Sử Định không thành, bởi vậy vu oan Sử Định, ý đồ diệt khẩu, sau đó nữ vương có lệnh, đặc xá xử định, chỉ là đem hắn biếm đến biên thủy nhậm chức huyện lệnh. Nhiếp chính vương thượng quan Lôi Đình sở dĩ đập các ngươi điện tiêm ti tiến đến truy sát, là bởi vì xử định trong tay đồng dạng nhiếp chính vương không muốn chạy ra đồ vật. Hạ Vô Lương ánh mắt khẽ run, con ngươi có chút một trường. Tiểu tử này, quả thực là muốn chết. Tại hắn làm quan kiếp sống bên trong, chưa bao giờ thấy qua bất an như vậy lẽ thường ra bài người. Chẳng lẽ hắn thật lợi hại như vậy, ngay cả dưới một người trên vạn người nhiếp chính vương còn không sợ? Lâm Thế Tử, không thể nói lung tung được, là muốn rơi đầu. Lâm Phi Phàm nghe vậy, đưa tay từ trong ngực lấy ra một vật, nhẹ nhàng trong tay tung tung. Ta nói vậy, ngươi biết đây là cái gì ư? Nói, bóp tại hai ngón tay ở giữa biểu hiện ra cho đám người nhìn. Vây xem trong dân chúng người đến thứ này người rất ít, nhưng là tất cả võ phu cùng ký sứ, bao quát Lâm Sơn phụ tử, Lữ Thái Thu đám người ánh mắt rơi vào Lâm Phi Phàm vật trong tay bên trên, lập tức trong lòng đánh cái lộ bộ. Ghi chép sự tình ngọc giản. Kia là một viên ghi chép sự tình ngọc giản. Cha, Phi Phàm tiểu tử kia đi rồi. Hắn cầm cái ngọc giản là có ý gì? Lâm Diệu Tông vội vàng hỏi phụ thân. Lâm Sơn là biết được nội tình người, gặp Lâm Phi Phàm ngọc trong tay giản, mặt đều xanh. Không nên hỏi nhiều, thấy rõ ràng tình huống lại nói. Hạ Vô Lương nội tâm có chút kinh nghi bất định. Lâm Phi Phàm lại biểu lộ nhẹ nhõm, từng bước ép sát, "Hạ chỉ huy sứ, có muốn hay không ta trước mặt mọi người đem bên trong đồ vật phóng xuất cho mọi người nhìn xem?" Ghi chép sự tình ngọc giản có thể ghi chép thanh âm cùng hình ảnh. Hạ Vô Lương biết rõ mình truy sát Sử Văn Thanh nguyên nhân, dĩ nhiên không phải cái gì tư thông ngoại quốc. Đây chẳng qua là cái ngụy trang. Nhưng không nghĩ tới là cái này ghi chép sự tình ngọc giản thế mà cuối cùng rơi vào Lâm Phi Phàm trong tay. Bây giờ đâm lao phải theo lao, xem ra chỉ có thể cứng rắn đoạn. Lâm Thế Tử, lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không mẫu thân ngươi liền sẽ ở chỗ này đầu người rơi xuống đất. Hai tên cưỡng ép Vu Phượng Cầm ký sứ lập tức thanh đao nằm ngang ở Vu Phượng Cầm trên cổ. Lâm Phi Phàm không còn cười, hắn nhìn xem Hạ Vô Lương, chăm chú nhìn chỉ chốc lát. Đường đường chỉ huy sứ, thế mà luân lạc tới phải dùng người nhà của ta đến bức bản Thế Tử đi vào khuất khổ. Hạ Vô Lương a, Hạ Vô Lương, ta còn là thật cao nhìn ngươi. Hạ Vô Lương vốn cho rằng Lâm Phi Phàm đây là dự định khuất phục, dù sao hiếu đạo vì lớn. Lâm Thịnh mất tích, Vu Phượng Cầm là Lâm Phi Phàm thân nhất thân nhân. Lượng hắn cũng không dám dồn chính mình mẫu thân mệnh mà không để ý suyệt, Lâm Phi Phàm đột nhiên huýt sáo. Chim đại bàng hai mắt khẽ động, hai cánh hướng phía cưỡng ép Vu Phượng Cầm hai tên ký sứ mãnh tiến. Cắt bay đá chạy. Hai tên ký sứ vô ý thức nhắm một con mắt lại. Tê, tê, vẹn vẹn nhắm mắt công phu. Lâm Phi Phàm biến mất tại chỗ. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Hai tên ký sứ hai mắt trừng trừng, cơ hồ không thể tin được đây là sự thật. Trên cổ của bọn hắn đồng thời xuất hiện một đạo vết máu. Phốc, phốc, vết máu vỡ ra, hai đạo huyết tiễn bắn ra xa một trượng. Phù phù, phù phù. Mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ hai tên tam phẩm ký sứ trong nháy mắt thành không có chút nào sinh khí thi thể, trực tiếp mới ngã xuống đất. Hạ Vô Lương kinh hãi. Trung quanh ký sứ như là thấy quỷ hướng về sau lui. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, vô số kẻ cận vệ thân binh trong doanh trại tinh nhuệ thiết giáp binh thủy triều đồng dạng từ bốn phương tám hướng lao qua, đem điện thiêm ti người cùng phụ thái thú người toàn bộ bao bọc vây quanh, thùng sắt đồng dạng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hạ Vô Lương đảo mắt một vòng, hắn lần thứ nhất phát hiện, mình thế mà cũng hiểu sợ hãi. Lâm Thế Tử, ngươi đây là tại tạo phản. Tình huống đã hoàn toàn xoay chuyển. Hắn thấy Lâm Phi Phàm tới đây trước đó, khẳng định đã sớm chuẩn bị, có lẽ đi qua cận vệ thân binh đại doanh, mà mình phải đi nơi đó cầm công văn thả người mấy tên bộ hạ, chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít. Hắn lập tức bắt đầu sinh thoái ý trốn, chạy thoát rồi lại nói, mấy ngàn cận vệ thân binh hắn cũng không sợ, nhưng mới rồi Lâm Phi Phàm quỷ mị dạng thân ảnh, làm hắn không rét mà run. Người này tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Vì cái gì trước đó mình nhận được mật tín bên trong hoàn toàn không có đề cập, chỉ nói Lâm Thế Tử là cái võ phu. Võ phu, đây là võ phu. Chương 107 đều là lao giang hồ. Phản. Lâm Phi Phàm lại giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn thoáng qua Hạ Vô Lương, cầm trong tay ngọc giản lung lay. Cho ngươi cơ hội, nói lại lần nữa. Hạ Vô Lương ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nhìn xem chung quanh. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Tiểu tử này là người điên, thật cái gì cũng dám làm. Đổi lại người khác, Hạ Vô Lương tin tưởng Lâm Phi Phàm không dám ở trước mặt mọi người đem ghi chép sự tình trong ngọc giản đồ vật phong xuất. Nhưng đây là Lâm Thế Tử, từ vừa rồi đối mặt đến nay không đến nửa canh giờ, Hạ Vô Lương đã rõ ràng mình gặp phải không phải một cái dựa theo lẽ thường ra bài đối thủ. Nhưng hắn vì cái gì không thả? Đúng rồi, hắn cũng sợ chết. Mặc dù tiểu tử này thâm bất khả chắc, nhưng mạnh hơn dù sao cũng chỉ là một mình hắn, huống chi nhiếp chính vương là ai? Kia là thống lĩnh thiên hạ binh mã, cả tay trong triều chính sự hoàng thân quốc thích, là dưới một người vạn người chi thượng vị cực nhân thần long nguyên các thủ phụ. Coi như Phượng Lân thành Lâm gia hùng binh hơn vạn, nhưng cái này đại ngụy 18 trong thành đại đa số thế gia đã sớm chỉ nghe lệnh nhiếp chính vương, cộng thêm bây giờ bị nắm ở trong tay bộ đội biên phòng quân bảo vệ thành binh lực, nhiều đến 20 vạn chi chúng. Những binh mã này điều động, há lại hắn một cái nho nhỏ Phượng Lân thành Lâm gia có thể gánh vác được. Xem ra, tiểu tử này là cần điều kiện, mà không phải thật muốn đến cái cá chết lưới rách. Còn có lượn vòng chỗ trống. Nếu không hiện tại Lâm Phi Phàm nhân cường mã tráng, đã sớm động thủ. Nghĩ đến cái này, Hạ Vô Lương đương nhiên chắc chắn không ít. Hắn bỗng nhiên bỏ đao vào vỏ, tay phải nhấc cử. Điển Thiêm Ti chúng ký sứ nghe lệnh, thu đao. Lời vừa nói ra, không riêng gì Hạ Vô Lương bọn thuộc hạ giật nảy cả mình, liền chuỗi vòng bên ngoài xa xa nhìn quanh cùng vây xem Lâm Sơn phụ tử cũng thiếu chút ngoác mồm kinh ngạc. Liền cái này, Lâm Diệu Tông lập tức gấp, "Cha, bọn hắn làm sao không đánh nhau?" Hắn thấy, chỉ cần Hạ Vô Lương động thủ, vô luận thắng thua, Lâm Phi Phàm đều chết chắc. Lâm Phi Phàm thắng thì là tạo phản. Lâm Phi Phàm thua, đầu người rơi xuống đất. Dù sao đều không có đường có thể đi. Lâm Sơn trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Hắn ước lượng đoán được Lâm Phi Phàm ngọc giản trong tay bên trong chính là cái gì. Mặc dù hắn cũng là nhiếp chính vương thượng quan Lôi Đình phía dưới một cái chân chó tử, nhưng dù sao chỉ là chó săn, không ra gì đồ vật, quá cao cấp bí mật, không tới phiên hắn biết được, xem ra không đánh được. Lão hồ ly Lâm Sơn không khỏi có chút thất vọng. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Lâm Phi Phàm sở dĩ khuyết trương thanh thế, đơn giản là muốn ngay tại chỗ lên giá rơi xuống đất trả tiền, mục đích chỉ có một cái, cùng Nhiếp Chính Vương thượng quan Lôi Đình bàn điều kiện. Mặc dù thượng quan Lôi Đình lúc trước đi tìm mình vị kia đầu góc chậm chạp đại ca Lâm Thịnh nói qua điều kiện, hứa lấy lời nhiều lôi kéo Lâm Thịnh, chỉ bất quá Lâm Thịnh cũng không đáp ứng. Cũng là bởi vậy mới kéo ra Lâm Thịnh mất tích mở màn. Hết thảy, đơn giản chính là phục tùng. Lâm Thịnh không có ở đây, Lâm Phi Phàm lại không giống. Tiểu tử này so với mình phụ thân nhìn muốn linh hoạt nhiều, ý đồ xấu cũng nhiều hơn. Chỉ sợ thật đúng là có thể đáp ứng thượng quan Lôi Đình cũng nói không chính xác. Bởi như vậy, Lâm Sơn nghĩ tới đây, lập tức có chút mất hết can đảm. Mình làm nhiều chuyện như vậy, hao phí nhiều như thế tinh lực, kết quả là chỉ sợ là giúp hắn người làm quần áo cưới, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng thôi. Mang binh tới đem Phượng Lai Lâu bao bọc vây quanh cận vệ thân binh doanh tướng quân Đồng Đại Lực còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, lại Lâm Phi Phàm cũng giơ tay lên. Đồng tướng quân, đem thiết giáp binh triệt thoái phía sau đến phố nhỏ bên trong đi, vừa rồi ta cùng hạ chỉ huy sứ chỉ là nói đùa. Nói đùa? Đồng Đại Lực mở bức. Thế tử. Đồng tướng quân không cần nhiều lời, ấn ta nói xử lý. Lâm Phi Phàm khẩu khí không thể nghi ngờ. Đồng Đại Lực đành phải giơ lên lệnh kỳ, trên không trung vung lên. Thiết giáp binh triệt thoái phía sau. Rất nhanh, đem Phượng Lai Lâu chung quanh vây chật như nêm tối, thiết giáp binh tất cả đều như thủy triều tối lui, nhao nhao đã trốn vào phố nhỏ bên trong. Hạ Vô Lương hướng về phía Lâm Phi Phàm vừa chắp tay, thế tử quả nhiên là người thông minh. Lâm Phi Phàm cũng đáp lễ lại, hạ chỉ huy sứ cũng không phải ngu ngốc. Hắn liếc qua hệ thống bảng, điểm nộ khí tăng lên hơn 1 vạn, hiện tại đạt đến 283.000, thu hoạch tràn đầy. Hạ Vô Lương nói, đã như vậy, hạ quan đề nghị cùng thế tử tìm một chỗ hảo hảo tọa hạ tâm sự. Lâm Phi Phàm thầm nghĩ, quả nhiên là cần điều kiện. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của mình, một lát không lệch địa thôi động kịch bản. Hạ Vô Lương mặc dù là trong thế giới này chỉ huy sứ, nhưng mình cái này địa cầu xuyên qua tới kẻ già đời kiến thức cũng không thể so với hắn chênh lệch. Ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương liền có lợi ích địa phương liền có xung đột. Triều đình cũng tốt, giang hồ cũng được. Chỉ cần là có lợi ích, liền có sinh ý, không có gì là không thể đàm phán. Cái nào đều như thế. Ta phi thường tán thành hạ chỉ huy sứ đề nghị, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, hôm nay là ta Phượng Lai Lâu một lần nữa gây dựng ngày tốt lành, nếu không, liền tiến ta cái này Phượng Lai Lâu bên trong tìm nhã gian, ta cùng hạ chỉ huy sứ hảo hảo nói chuyện sinh ý như thế nào. Mời. Hạ Vô Lương chủ động hướng về phía trước, hướng Phượng Lai Lâu đi đến. Thủ hạ muốn đi theo, Hạ Vô Lương tay chặn lại. Các ngươi không tin được Lâm Thế Tử. Nếu là hắn muốn giết chúng ta, đã sớm động thủ, không cần chờ đến bây giờ. Lâm Phi Phàm chỉ là cười, không nói lời nào, xem như chấp nhận hết thảy. Thế là, Phượng Lân Thành ngày này phát sinh một kiện để dân chúng trong thành trong tương lai hơn 10 năm bên trong đều nói chuyện say xưa, làm trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện chuyện lạ. Chỉ cần nhắc lên hôm nay, đều sẽ nói năm đó Thế Tử như thế nào anh dũng, đơn thương độc mã trấn trụ toàn bộ điện tiêm ti. Trong lúc phất tay miểu sát hai tên tam phẩm ký sứ, nhưng chuyển cái thân công phu, lại có thể cùng chỉ huy sứ Hạ Vô Lương như là nhiều năm không thấy lao hữu đồng dạng điểm nhiên như không có việc gì cười ha hả đi vào Phượng Lai Lâu nhã gian. Bất quá, không ai có thể nói ra, ngày đó hai người tại trong gian phòng trang nhã đến cùng nói chuyện cái gì. Nhã gian bên trong, Lâm Phi Phàm chủ động cho Hạ Vô Lương rót trà, chủ động bưng lên chén trà của mình, đem những cái kia từ cùng một cái trong ấm trà đổ ra nước trà uống cạn. Sau đó để ly xuống, lại vì chính mình rót đầy một chén. Hạ Vô Lương ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi con kia từ vừa mới bắt đầu liền theo Lâm Phi Phàm, cho đến đi vào nhã gian chim đại bàng. Lâm Phi Phàm phát giác được Hạ Vô Lương trong mắt cực kỳ hâm mộ chi tình, liền lấy ra truy nguyên hộp, đem chim đại bàng thu nhập trong đó. Hạ Vô Lương lúc này mới hỏi, cái này linh thú, Lâm Thế Tử là từ đâu được đến? Lâm Phi Phàm xem thường nói, con nuôi ta hiếu kính. Hạ Vô Lương, kỳ thật Lâm Phi Phàm cũng không có khoác lác. Ninh Thải Hoa gọi là qua mình chăn nuôi. Chim đại bàng hoàn toàn chính xác cũng là từ Ninh Thải Hoa trong tay được đến. Mặc dù tặng cùng Lâm Phi Phàm là Tô Mị chủ ý để tỏ lòng cảm tạ, Lâm Phi Phàm đem một chi Glock 17L đưa cho Tô Mị. Hắn cảm thấy nữ hài tử này không tệ, cho nàng một khẩu súng cũng tốt dùng để phòng thân. Bất quá Lâm Phi Phàm chính là Lâm Phi Phàm, đạn không nhiều cho, chỉ cấp 2 cái hộp đạn. Lâm Phi Phàm nói, hạ chỉ huy sứ không tin. Hạ Vô Lương sao có thể nói không tin, cũng chỉ có thể gật đầu, tin, ta tin. Hắn cảm thấy Lâm Phi Phàm đang khoác lác. Ngay cả hắn cái này hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn huyền tu tại sư môn cũng không thể đạt được một con linh thú, hắn một cái 19 tuổi hoàng mao tiểu tử, lại còn nói là con nuôi tạo. Hắn con nuôi bao lớn? Là ai? Hạ Vô Lương trong lòng tức giận, Lâm Phi Phàm hệ thống bên trong liền có phản ứng. Hắn biết Hạ Vô Lương cảm thấy mình là tại xem thường hắn, ngay cả chim đại bàng lai lịch cũng không chịu cáo chi, là tại trêu tức với hắn. Chỉ bất quá cũng không cần giải thích, càng không tất yếu nói cho hắn biết chân tướng. Thế tử, hạ quan có một chuyện muốn hỏi, ngọc giản ngươi nhưng nhìn qua. Hắn muốn làm rõ ràng, Lâm Phi Phàm đến cùng nhìn chưa có xem trong ngọc giản bí mật. Nhìn qua. Lâm Phi Phàm trả lời một điểm không mang theo rẽ ngoặt. Đặc sắc cực kỳ. Hạ Vô Lương trong lòng run lên, nhưng vẫn là cẩn thận địa lại truy vấn, kia có thể cáo chi hạ quan nội dung bên trong. Lâm Phi Phàm đặt chén trà xuống, đối Hạ Vô Lương cười tủm tỉm nói, hạ chỉ huy sứ thật muốn biết, đây chính là thiên đại bí mật, xem hết có thể là muốn mất đầu tích. Vừa nói, tay giương lên nằm ngang ở trên cổ, làm cái cắt cổ động tác. Hạ Vô Lương mục, hắn cảm giác trước mắt tiểu tử này nào giống 19 tuổi bộ dáng, cái này hoàn toàn là một cái giang hồ lão thủ biểu hiện. Lúc này hắn bỗng nhiên không hối hận vừa rồi lựa chọn để đao xuống cùng Lâm Phi Phàm và nói chuyện. Thật đánh, ha ha, Cái này họ Lâm thế tử thật không biết phía sau còn có thủ đoạn gì nữa. Hạ quan xin lắng tai nghe. Hạ Vô Lương vẫn là quyết định hỏi rõ ràng. Hắn nhất định phải khẳng định, Ngọc Giản là thật. Lâm Phi Phàm đối Hạ Vô Lương một chút kia tiểu tâm tư sao lại không rõ? Câu cá đến thả mồi. Lâm Phi Phàm biết, mình nhất định phải cho điểm hương mồi để trước mặt vị này làm việc cẩn thận chỉ huy sứ, bằng không hắn cũng sẽ không cắn câu. Ở trong đó, có hai vị giám nhi, một vị là Nhiếp Chính Vương, một vị là đương nhiệm binh bộ thượng thư Sử Định, ghi lại vẹn vẹn một phen đối thoại, lần này đối thoại, nói thế nhưng là thiên đại sự tình. Hạ Vô Lương lúc này lại không hoài nghi. Kết hợp trước đó Lâm Phi Phàm tại Phượng Lai lâu bên ngoài nói kia lời nói, hắn khẳng định Lâm Phi Phàm ngọc trong tay giản là thật, nếu không làm sao có thể trở lại nhiều như vậy. Xem ra Sử Định thật tại xảy ra chuyện trước đem ngọc giản giao cho Lâm Thịnh trong tay, mà Lâm Thịnh người này cố chấp, không chịu đi vào khuôn khổ, đem ngọc giản giấu ở trong nhà, hiện tại rơi vào nhi tử Lâm Phi Phàm trong tay. Như vậy, thế tử có tính toán gì không? Hạ Vô Lương thử rõ sẽ nói. Chương 108, người ngốc ca. Gặp Hạ Vô Lương khẩu khí mềm nhũn ra, Lâm Phi Phàm mừng thầm trong lòng. Con hàng này vẫn là lấy chính mình đạo. Nhưng là, lập tức đáp ứng hắn cũng không phải phong cách của mình. Nhất là bây giờ loại tình huống này, quyền chủ động gắt gao nắm trong tay của mình. Có thể nào cứ như vậy tùy tiện đồng ý? Đừng nói mình không đáp ứng, hệ thống cũng không đáp ứng a. 1200 điểm nộ khí điện thiêm ti chỉ huy sứ, không hảo hảo địa hao một chút, kia là phải gặp thiên thiện. Ta dự định như thế nào? Lời này không phải hẳn là ngươi nói cho ta biết không? Lâm Phi Phàm cười lạnh hai tiếng, sau đó bắt đầu vượt lên trước nổi lên. Các ngươi điện thiêm ti xem ta Lâm gia như bình dân bất tính, chỉ là một cái tam phẩm ký sứ, mang theo hơn 20 thủ hạ nói xông ta Lâm phủ liền xông ta Lâm phủ, còn đe dọa ta phủ thành chủ thủ vệ, luôn mồm ai cản bọn hắn liền phải rơi đầu. Ta bản ý là hảo hảo cùng kia Phùng Bình trò chuyện, nhưng hắn lại không biết điều, thế mà dung túng bọn thủ hạ đánh lên ta, nếu như không phải bản thế tử tu vi thâm hậu, phản ứng nhanh nhẹn, chỉ sợ chết sớm tại các ngươi điện thiêm ti người trong tay. Câu này câu, đem Hạ Vô Lương niệm ai địa á khẩu không trả lời được. Hắn vốn không muốn đề cập những này chuyện xưa, nhưng xem ra lấy Lâm thế tử là càng muốn sách. Lửa giận lần nữa tại trong lồng ngực dấy lên. Thế tử, đây đều là chuyện xưa, không cần nhắc lại, chúng ta vẫn là nói chuyện về sau. Không. Lâm Phi Phàm nói, ta lại không. Hạ Vô Lương cảm giác máu hướng trên đầu sông. Tiểu tử này, đơn giản không coi ai ra gì. Hạ chỉ huy sứ, ngươi cũng không nghĩ một chút, nợ cũng chưa thanh, nói thế nào tương lai hợp tác. Ngươi ngược lại là nghĩ xóa bỏ, nhưng ta Lâm Phi Phàm rất keo kiệt, đắc tội ta người, ta có thể nhớ hắn cả một đời. Nói, ánh mắt trượt đến Hạ Vô Lương trên mặt. Hạ Vô Lương từ Lâm Phi Phàm ánh mắt bên trong phân biệt ra uy hiếp. Hắn uy hiếp ta. Tiểu tử này lại dám uy hiếp ta. Hạ Vô Lương muốn phát tác. Nhưng ánh mắt chạm đến Lâm Phi Phàm con kia cầm ngọc giản tay, nhưng lại không thể lại sinh sinh đem lửa giận lần nữa nuốt về trong bụng, lộ ra một tia cứng ngắc vô cùng ý cười. Thế tử ân oán rõ ràng, hạ quan bội phục. Lâm Phi Phàm tự tiếu phi tiếu nói, hạ chỉ huy sứ, đời ta không thích nhất chính là không thành thật người. Bội phục ta. Ân oán rõ ràng. Kỳ thật trong lòng ngươi cảm thấy ta là có thù tất báo, hận không thể tại chỗ thanh đao chặt ta đúng không? Hạ Vô Lương khuôn mặt triệt để cứng ngắc lại, không phản bác được. Gặp qua sững sờ hàng, như thế sững sờ hàng là lần đầu tiên gặp. Hoàn toàn một điểm đạo lý đối nhân xử thế đều không nói, cố tình làm vậy, đi thẳng về thẳng không để ý mặt mũi của người khác. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Vô Lương thật muốn một đao chặt Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nhìn xem Hạ Vô Lương trên mặt biến hóa rất nhỏ, lại nói, ta ngược lại không phản đối ngươi chặt ta, nếu như ta không có đoán sai, hạ chỉ huy sứ tu vi hẳn là hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn, khoảng cách tiểu viên mãn còn kém không ít khoảng cách đúng không? Hẳn là, chí ít còn kém tám thành, không sai a. Hạ Vô Lương hơi kinh hãi. Tu vi việc này rất tư ẩn, nhất là đối với một cái chỉ huy sứ ra nói, tu vi ẩn tàng càng sâu càng tốt. Kỳ thật năm ngoái mình vẫn chỉ là cái thất phẩm võ phu, là trên Nhiếp Chính Vương quan lôi đình dịu dắt dưới, đạt được đan dược thúc cốc, lúc này mới đột phá võ phu cảnh giới, triệt để trở thành một huyền tu. Mình tu vi bên trên tiến triển, ngoại trừ thượng quan lôi đình, người bên ngoài không thể nào biết được. Đều biết hạ chỉ huy sứ tu vi cao, nhưng cao tới trình độ nào, không ai có thể nói rõ. Người đối những thứ không biết bình thường đều sẽ sinh ra âm thầm sợ hãi. Đây là Hạ Vô Lương át chủ bài một trong. Nhưng ngồi tại đối diện Lâm gia tiểu tử là thế nào biết đến? Hạ Vô Lương trưởng quản điện thiêm ti nhiều năm, làm người âm hiểm xảo trá, trời sinh tính đa nghi. Hắn lập tức vậy mà nghĩ đến Lâm Phi Phàm có phải hay không đã sớm phái người giám thị bí mật cùng điều tra mình, nếu không như thế nào đối với mình tình huống tu luyện như thế rõ ràng. Kỳ thật hắn làm sao biết, Lâm Phi Phàm chẳng qua là có một đôi có thể nhìn thấy tất cả mọi người điểm nộ khí khắc kim mắt chó mà thôi, căn cứ khắc kim mắt chó mục tiêu xác định ra nộ khí trị số, đẩy ngược đưa ra bản nhân tu vi tình huống. Hôm nay mà thôi. Hạ Vô Lương càng là hướng lệch ra châu nghĩ, thì càng đem mình hụ sợ. Lâm Phi Phàm gặp hắn không ra tiếng, lại cho hắn tiếp tục hạ dược, hạ chỉ huy sứ, không phải bản thế tử tự biên tự diễn, ngươi điểm này tu vi trước mặt ta, thật đúng là không đáng chú ý. Dứt lời, còn toát ra đặc biệt ghét bỏ ánh mắt, liếc qua vị chỉ huy này dùng. Hạ Vô Lương tức giận đến đầu ngón tay đều đang phát run. Lâm Phi Phàm gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, cảm thấy là thời điểm tại phong kín trên cửa chính mở một đạo khe hở cho vị chỉ huy này xử. Hạ chỉ huy sứ, ta biết cha ta là thế nào rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Bất quá ngươi yên tâm, ta cùng cha ta không giống, ngươi trở về chuyển cáo Nhiếp Chính Vương, ta Lâm Phi Phàm muốn đổ vật không nhiều, một là từ nay về sau, đừng có lại can thiệp ta Lâm gia nội bộ sự vụ, chúng ta đích tôn chính là đích tôn, mãi mãi cũng là Lâm gia gia chủ người thừa kế. Hạ Vô Lương gặp Lâm Phi Phàm ra điều kiện, vừa rồi ngăn chặn tim kia của khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Việc này đơn giản, thiện tay mà thôi. Hay là tương lai được chuyện về sau, ta Lâm gia muốn miễn tử kim bài một mặt, muốn càng nhiều đất phong. Hạ Vô Lương cảm giác việc này mình cầm không được chủ ý, hơi chần chờ. Lâm Phi Phàm nói, điểm ấy thành ý đều không, chúng ta liền không nói. hắn hiểu được một cái đạo lý. Muốn trở thành nhất chính vương thượng quan lôi đình đồng đảng, đầu tiên liền muốn có đầy đủ tham nghiệm mới có thể để cho người khác đối ngươi yên tâm. Đầy đủ lòng tham người, mới đủ để cho người ta an tâm. Đều nói nhân sinh tam đại thiếp, cùng một chỗ vượt qua thương, cùng một chỗ thổi qua trang, cùng một chỗ phân qua tăng. Nói cho cùng, chính là nhập đội. Hạ Vô Lương thấy thế vội vàng ngăn cản, thế tử đừng đội, lúc này ta trở lại kinh thành bẩm báo nhiếp chính vương, hắn nhất định có hài lòng trả lời chắc chắn cho ngươi. Lâm Phi Phàm nói, ngươi xác định? Hạ Vô Lương khẽ cắn môi, ừm, không phục tùng thế gia sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó địa bàn có thể xét phân một chút về ngươi. Lâm Phi Phàm bàn tay vỗ, người đứng lên, tốt, sảng khoái. Đã như vậy, vậy hôm nay vậy cứ thế quyết định, đã hiện tại chúng ta là bằng hữu, quay đầu ta cũng làm người ta thả hạ đại nhân những cái kia thủ hạ, cùng tiễn bọn hắn ra khỏi thành. Hạ Vô Lương cũng đứng lên, hướng ngoài cửa sổ xem xét, thấp giọng nói, kia vừa rồi ngươi tại nhiều người như vậy trước mặt lớn tiếng quát lớn nói nhiếp chính vương tạo phản sự tình, đã có không ít người nghe được trong lỗ tai đi. Ta sợ là lời đồn đại phỉ ngắn. Những người này xử lý như thế nào? Lâm Phi Phàm nhìn xem Hạ Vô Lương, đột nhiên cười lên ha ha. Hạ Vô Lương nhìn xem cái này hoàn toàn không thể dự đoán hành vi thế tử, trong lúc nhất thời cũng không biết đối phương cười cái gì. Thế tử, lúc này rất buồn cười đúng không? Lâm Phi Phàm lúc này mới đè nén cười, một điểm không khách khí nói, hạ chỉ huy sứ, ngươi ngốc à? Hạ Vô Lương, cái này Lâm thế tử thật sự là mặt chó. Vừa rồi hai người còn trò chuyện vui vẻ, cái này nhất chuyển mặt, liền mắng mình ngốc. Hắn lửa lại đốt lên. Thế tử, hạ quan mặc dù không dám nói thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không ngốc, không phải trong điện thiềm ti cũng không sống tới hiện tại. Ha 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 ha. Lâm Phi Phàm nghe, cười đến càng thêm lợi hại, bả vai đều có rúm. Hạ Vô Lương, trong hệ thống, hạ chỉ huy sứ cống hiến điểm nộ khí đơn giản như là phi lưu trực hạ tam thiên xích nước sông thao thao bất tuyệt. Chương 109, tháng một tử. Lâm Phi Phàm rốt cục tại Hạ Vô Lương một mặt vặn vẹo nhưng lại không thể làm gì bỏ dở ở tiếng cười. Hạ chỉ huy sứ, toàn Phượng Lân thành đều biết ta đã từng là cái kẻ ngu. Hắn cầm lấy chén trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Ngươi đều có thể nói bệnh của ta lại phạm vào, dạng này lại có ai sẽ hoài nghi? Hạ Vô Lương, hắn lần nữa không phản bắt được. Không sai, căn cứ thám tử tin tức, Lâm Phi Phàm tại trước đây không lâu vẫn thật là cái kẻ ngu. Dù là cho đến ngày nay, Phượng Lân thành bên trong phần lớn người vẫn là chưa tin Lâm Phi Phàm đã khỏi hẳn. Nếu là đồ đần, nói cái gì lại có thể nào giữ lời? Hạ Vô Lương bỗng nhiên cảm giác lưng phát lạnh. Hắn thế mà âm thầm may mắn mình không có lộ mãng cùng Lâm Phi Phàm động thủ. Lấy Lâm Phi Phàm loại này trí thông minh, mình tuyệt đối ngưỡng mộ núi cao. Hắn không tin Lâm Phi Phàm không phải có chuẩn bị mà đến. Ngoại trừ bên ngoài mấy ngàn thiết giáp binh bên ngoài, chỉ sợ còn có hậu trước. Một khi động thủ, hôm nay mình sợ là đi không ra cái này Phượng Lân thành. Lâm thế tử, hạ quan lúc này là thật phục. Hắn vừa chắc tay, vui lòng phục tùng nói, thế tử tuổi nhỏ anh hùng, tâm tư kín đáo, ta Hạ Vô Lương cảm thấy không bằng. Lâm Phi Phàm lười nhắc nghe hắn rông dài, trực tiếp tay vừa nhấc, hạ chỉ huy sứ, chúng ta ở chỗ này không nên ở lâu, nếu không bên ngoài người cho là ta hai đã xảy ra chuyện gì, náo đằng nhưng rất khó lường. Ta nhìn ngươi bây giờ liền mang theo ngươi người hồi kinh, sau đó muốn lên quan vương ra hồi báo, ta ngay tại Phượng Lân chờ tin tức tốt của ngươi chính là. Hạ Vô Lương cũng không muốn ở lâu, lần này mặc dù không thể cầm tới ngọc giản, kỳ thật Hạ Vô Lương hiện tại cảm thấy mình căn bản là lấy không được. Nhưng ít ra cùng Lâm Phi Phàm đạt thành hiệp nghị, mặc dù cái hiệp nghị này chưa đạt được vương gia cho phép. Bất quá hắn tin tưởng, đây là một phần cả hai cùng có lợi hiệp nghị, vương gia nhất định sẽ không đồng ý tạ thế tử, vậy hạ quan liền không ngừng lại, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Lâm Phi Phàm khoát khoát tay, được, xin từ biệt. Lâm Sơn phụ tử nhìn thấy Hạ Vô Lương từ Phượng Lai lâu bên trong ra, vung tay lên triệu tập thủ hạ, thấp giọng phân phó vài câu về sau, nhao nhao lên ngựa, liền ngay cả thái thú Lữ Kinh Vi cũng không đánh chào hỏi, hướng thẳng đến Đông Môn mau chóng đuổi theo, biến mất tại Phượng Lân thành đá xanh đường đi nơi xa. Mới vừa rồi bị Lâm Phi Phàm giết chết tên kia ký sứ thi thể cũng bị mang đi, qua một trận, Phượng Lai lâu bên trong ra một bang hỏa kế, cầm nước rơi ở trên mặt đất, tẩy sạch vết máu. Lại có người đem những cái kia bị chim đại bàng đập bay đá xanh kiếm về, thô thô giả về chỗ cũ. Chỗ cũ vụng trộm ngắm nhìn bách tính cùng thái thú Lữ Kinh Luân biểu lộ ma huyễn mà nhìn xem đây hết thảy, cho đến hết thảy đều làm thỏa đáng, toàn bộ Phượng Lai lâu trước đường đi khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Mặt trời cuối cùng từ phương đông lưng núi sau nhảy ra ngoài, ánh mặt trời chói mắt rải đầy đại địa, chiếu sáng Phượng Lân thành bên trong san sát nối tiếp nhau phong ốc. Hết thảy giống như chưa hề phát sinh qua. Lâm Tam đi vào Phượng Lai lâu lầu ba nhã gian, thấy được đang uống trà Lâm Phi Phàm. Thiếu gia, bọn hắn cứ đi như thế. Bọn hắn, chỉ đương nhiên là Hạ Vô Lương bọn người. Đi. Lâm Phi Phàm thần sắc nghiêm trọng, trong tay nắm nuốt chén trà, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ phương xa, nhẹ nhàng thở hắt ra. Lâm Tam cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền hỏi, bọn hắn cứ như vậy buông tha chúng ta? Lâm Phi Phàm không có trả lời ngay, mà là một hồi lâu mới quay đầu nhìn xem quản gia của mình, bọn hắn không có can đảm động thủ, huống chi cũng không cần thiết, ta cho bọn hắn mở ra không cách nào cự tuyệt điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Tam cỡ nào lão đạo, nghĩ lại, lập tức đoán được mấy phần, thiếu gia ngươi là phải hướng thượng quan lôi đỉnh khuất phục. Lâm Phi Phàm nói, không tính là khuất phục. Bất quá ta đáp ứng Hạ Vô Lương, nếu như hắn có thể thuyết phục thượng quan lôi đỉnh, từ nay về sau bất động chúng ta Lâm gia. Đồng thời hắn mưu phản sau khi thành công, chúng ta Lâm gia địa bàn muốn mở rộng, như vậy ta có thể trả lại ngọc giản. Lâm Tam con mắt đều tròn. Thiếu gia, ngươi sao có thể như thế? Lão gia cả đời trung can nghĩa đảm, hiệu trung đại ngụy, ngươi sao có thể cùng loại này nghịch tặc thông đồng làm vậy? Ngươi hẳn là cầm ngọc giản, đến trong triều đình gặp nữ vương bệ hạ, vạch trần thượng quan lão tặc phản nghịch âm mưu. Lâm Phi Phàm móc ra cái kia ngọc giản, trong tay thưởng thức một chút, đưa nó ném lên bàn. Ngọc giản trên bàn chuyển mấy vòng, rốt cục dừng lại. Lâm Tam không hiểu chút nào, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngọc giản. Lâm Phi Phàm trong lòng thầm than, Lâm Tam dù sao cũng là binh nghiệp xuất thân, trung thì trung vậy, nhưng tính tình cương liệt, đi thẳng về thẳng, chung quy là dũng có thừa mà mưu không đủ. Đừng xem, giả. Lâm Tam lại là giật nảy cả mình, a, giả. Lâm Phi Phàm nói, nếu như là thật, ta cũng như thường sẽ làm như vậy. Lâm Tam khó hiểu nói, vì cái gì? Lâm Phi Phàm nói, ngươi thật coi một cái nhiếp chính vài chục năm, tay cầm binh quyền, độc trưởng Long Nguyên Các, cầm giữ điện Thiêm Ti Vương gia là ăn chay. Ta cầm cái này ngọc giản đi kinh thành, sợ là ở nửa đường bên trên liền thi cốt không còn. Ta muốn. Thượng quan Lôi Đình sở dĩ còn không dám công nhiên xóa vị, là bởi vì hắn còn có điều kiêng kỵ. Nói xong, túi đầu suy nghĩ một lát, sau đó nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Không nói trước những này, canh giờ không sai biệt lắm, Lâm Quảng ra, ngươi đi theo ta. Lâm Phi Phàm quay người đi xuống lầu, xuyên qua Phượng Lai lâu lầu một đại sảnh, đánh tới trước cổng chính. Phủ Thái thú quân bảo vệ thành đang muốn rút đi, Lâm Phi Phàm tiến lên đối Lữ Kinh Vĩ vừa chắp tay, Lữ Thái thú. Lữ Kinh Vĩ nhìn thấy Lâm Phi Phàm, lập tức giật nảy mình, tranh thủ thời gian chất đầy cười đáp lễ. Thế từ sớm. Lâm Phi Phàm nói, làm sao? Ngươi là theo Điện Thiêm Ti cùng đi bắt người. Lữ Kinh Vĩ lập tức xấu hổ phải nói không ra nói tới. Lâm Phi Phàm đảo mắt một tuần, sau đó ánh mắt trở lại Lữ Kinh Vĩ trên thân, Thái thú cũng không cần xấu hổ, Điện Thiêm Ti tới bắt người, ngươi làm Phượng Lân Thái thú, đến đây phối hợp cũng là chỗ chức trách thân bất do kỷ, không có gì không thể nói. Vâng vâng vâng, thế tử nói đúng lắm. Lữ Kinh Vĩ cảm giác đầu của mình cũng không ngẩng lên được, một mực tại gà mổ thóc đồng dạng gật đầu. Ta thực sự cũng là chỗ chức trách, hạ đại nhân vừa đến Phượng Lân liền phái người điểm danh để cho ta đi phủ Thái thú công đường gặp mặt, ta nghe nói hắn muốn đi Phượng Lai lâu bắt người, lúc ấy nói có thể là hiểu lầm một trận, Lâm gia là thế gia, cũng là đại tộc. Từ trước đến nay tại Phượng Lân thành bên trong danh vọng rất long, sao có thể làm mưu phản nghịch tặc? Nhưng hắn chính là không nghe ta. Lâm Phi Phàm trong lòng đã sớm cười nhạo nhiều lần, nhìn xem Lữ Kinh Vĩ không muốn mặt không muốn ra địa vùng nổi chút trách nhiệm, cảm thấy đây chính là cái chính cống tiểu nhân. Nhưng thế đạo này, tiểu nhân có đôi khi mệnh càng dài, cũng lẫn vào tốt. Giống trước đó binh bộ thượng thư xử định, không phải liền là quá ngay thẳng quá không à? Đưa đến quan biếm biên quan còn không thoát thân được, bị Điện Thiêm Ti theo dệt tội danh lại đầu ngục. Hắn quá khứ vươn tay, Lữ Kinh Vĩ dọa đến lui một bước. Vừa rồi Lâm Phi Phàm đối mặt mấy chục tên ký sứ mặt không đổi sắc giết chết một người, lại mặt không đổi sắc cùng Hạ Vô Lương tại Phượng Lai lâu bên trong đóng cửa đàm phán hồi lâu, về sau bình yên vô sự người không việc gì đồng dạng lại xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, có thể không khiến người ta sợ hay sao? Lâm Phi Phàm tay nổi tiếng nhất chỉ là rơi vào trên vai của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ. 68 lữ thái thú, tường tình không bằng ngẫu nhiên gặp hòa, đã tới, hôm nay cũng coi như vừa vặn, ta cái này Phượng Lai lâu một lần nữa gây dựng, đang có chuyện trọng yếu tuyên bố, ngươi tới làm cái chứng kiến. Chứng kiến? Lữ Kinh Vĩ có chút dự cảm không tốt, nhưng là Lâm Phi Phàm gọi vào. Hắn sao dám không theo? Bây giờ không phải là hắn có thừa nhận hay không Lâm Phi Phàm đã trở thành người bình thường sự thật này, mà là hắn cảm thấy Lâm Phi Phàm thật đúng là không phải người bình thường. Người bình thường không có dạng này bất an trương pháp làm việc cùng ra bài, cũng không có Lâm Phi Phàm loại này thâm bất khả chắc. Lữ Thái Thú phát hiện mình trong Phượng Lân thành làm quan nhiều năm, lại một điểm không hiểu rõ vị này thế tử. Đây mới là để hắn cảm thấy sợ hãi địa phương. Làm sao? Không đồng ý. Lâm Phi Phàm sắc mặt thay đổi bất thường, mới vừa rồi còn ý cười mặt mũi tràn đầy, hiện tại lập tức lạnh như băng điêu, trong ánh mắt đều có đao kiếm, cảm giác đâm người. Đồng ý, đồng ý. Thế tử mời ta uống trà, là vinh hạnh của ta. Lâm Phi Phàm lại cười, cái này đúng, đây mới là ta Phượng Lân thành tốt thái thú. Quay đầu hướng Lâm Tam nói, đêm đó tới nhà của ta muốn phân ra những cái kia dòng họ nhóm đều gọi tới. Lâm Tam hỏi, hiện tại? Lâm Phi Phàm nói, chẳng lẽ còn ngày mai? Vâng, thiếu gia. Lâm Tam vừa muốn đi, Lâm Phi Phàm gọi lại hắn, quản gia, ngay tại kể bên này trước tìm xem, ta đoán chừng chúng ta Lâm gia dòng họ hôm nay 10 phần 5 6 đều tại cái này đám người xem náo nhiệt bên trong. Chờ Lâm Tam đi, Lâm Phi Phàm lúc này mới quay đầu lại, nhìn xem đã cái chán thấm mồ hôi Lữ Kinh Vĩ nói, Lữ Thái Thú, mời. Chương 110, đây là muốn hát cái nào ra? Sau nửa canh giờ, Phượng Lai lâu trong đại sảnh náo nhiệt phi phàm. Lâm thị dòng họ đều đã tới, cùng Lâm Phi Phàm vừa xuyên qua tới đêm hôm đó đồng dạng. Không giống chính là hôm nay Liên Phượng Lân Thái Thú Lữ Kinh Vĩ cũng ở tại chỗ. Ngồi tại một đám Lâm gia dòng họ bên trong, Lữ Kinh Vĩ hiển nhiên có chút không được tự nhiên. Lâm Phi Phàm thế mà đem hắn mời đến Phượng Lai lâu bên trong, cùng những người này ngồi cùng một chỗ, là dụng ý gì? Liền ngay cả những cái kia dòng họ cũng không biết hôm nay Lâm Phi Phàm mời bọn họ chạy tới làm cái gì. Kỳ thật rất nhiều dòng họ cũng không cần mời. Không ít người hôm nay dậy thật sớm, đến Phượng Lai lâu phụ cận vụng trộm quan sát đến quán rượu động tĩnh. Lâm Sơn có thể hay không làm gia chủ, rất lớn trình độ quyết định bởi tại Phượng Lai lâu hôm nay có thể hay không khai trương. Có thể khai trương, mà lại sinh ý còn chưa làm, kia Lâm Sơn liền không đùa. Nếu như không thể lái trương, tiếp tục tiếp giấy đỏ không tiếp tục kinh doanh, kia Lâm Phi Phàm liền không đùa. Trước đó Phượng Lai lâu trước hết thảy, tất cả dòng họ đều thấy được. Mọi người cảm thấy, lúc này Lâm Sơn không đùa. Ngay cả Điện Thiêm Ti cũng dám thẳng vừa đồng thời ngay trước mặt Hạ Vô Lương giết hắn một cái thủ hạ lại để cho hắn cuối cùng không thể làm gì rời đi Lâm Phi Phàm, đã không người dám kinh thường. Lâm Sơn phụ tử ngồi tại đông thủ một cái bàn bên cạnh. Lâm Diệu Tông cầm đũa mở ra trước mặt một đĩa cây thơm súp giòn, kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng, nhai hai cái, ghét bỏ địa nôn tại đĩa bên cạnh. "Cha, ngươi nếm thử." Nhìn thấy nhi tử phản ứng, Lâm Sơn hỏi, "Rất kia ăn?" Lâm Diệu Tông gật đầu, "Siêu khó ăn, không kịp lúc đầu lao hà một thành công lực." Lâm Sơn nửa tin nửa ngờ cũng kẹp lên một khối, bỏ vào trong miệng nếm nếm, cũng phun ra. "Khó ăn." Hắn tin tưởng nhi tử không có nói láo. Ăn một miếng cây thơm súp giòn, Lâm Sơn một mực lo sợ bất an trong lòng khó được trồi lên một tia nhẹ nhõm. Trước kia sở dĩ bất an là bởi vì chuyện bây giờ đến trình độ như vậy, mình sợ rằng sẽ trở thành thượng quan lôi đỉnh con rơi. Lâm Phi Phàm sẽ làm sao đối phó mình? trong lòng của hắn không chắc. Có thể ăn lấy một ngụm cây thơm sốt giòn, lại để cho hắn thấy được hy vọng. Lâm gia thủy chung vẫn là không thể rời đi chính mình. Hắn muốn, không có mình, Phượng Lai Lâu hôm nay Lâm Thời mời tới điểm tâm sư phó cùng đầu bếp, thậm chí ngay cả một đạo đơn giản nhất chiêu bài cây thơm sốt giòn cũng làm không được. Xem ra, có thể cùng Lâm Phi Phàm đàm luận điều kiện. Dù gì, cùng lắm thì khôi phục lúc trước như vậy tình trạng. Mình còn phụ trách Lâm gia đa số hiệu buôn vận hành, như thường trải qua lúc trước mặc dù làm không được ra chủ thế nhưng là coi như tiêu giao thời gian. Lâm Vũ ngồi tại đối diện, nhìn thấy Tam đệ một mực khóa chặt lông mày bùng ra, thấp thỏm trong lòng hắn nhịn không được hỏi, "Tam đệ, ngươi đoán mới tiểu tử kia cùng hạ đại nhân trên lầu nói thứ gì?" Giống như Lâm Sơn. Lâm Vũ hôm nay cũng dậy thật sớm, sáng sớm liền chạy tới nơi này xem náo nhiệt. Vốn cho rằng có thể nhìn thấy tẩu tử Vũ Phượng cầm hạ ngục, Phượng Lai Lâu lần nữa đóng cửa. Không nghĩ tới Hạ Vô Lương ai cũng không mang đi, mình mang theo thủ hạ trở về kinh. Mù Lòa đều đã nhìn ra. Trận này cầm, Lâm Phi Phàm lại thắng. Hắn cũng không khỏi lo lắng từ bản thân tiếp xuống vận mệnh. Lâm Sơn liếc qua đối diện nhị ca, không mặn không nhạt nói, "Ngươi không nhìn ra?" Biết rõ còn cố hỏi. Lâm Vũ đương nhiên trong lòng tức giận, "Tam đệ, lúc trước nếu không phải ngươi khuyến khích ta." Lâm Sơn hừ một tiếng, đánh gãy lời đầu của hắn, quay đầu nhìn về Lâm Phi Phàm phương hướng nhìn thoáng qua, phảng phất sợ vị này hành vi phiêu hốt chất nhi nghe thấy mình hai anh em đối thoại. Hiện tại còn nói những này để làm gì? Lâm Vũ trầm mặc. Hiện tại hoàn toàn chính xác nói cái gì đều trễ. Lâm Sơn thấy thế, lại an ủi, "Nhị ca, không cần kinh hoàng, ngươi hưởng qua đạo này cây thơm xốp giòn không?" Lâm Vũ nhìn một chút trước mặt kia bàn phượng lê xốp giòn, hỏi, "Rất khó ăn." Lâm Sơn nói, "Rất khó ăn." Lâm Vũ hỏi, "Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì?" Lâm Sơn nói, "Quan hệ lớn đi." Gặp Lâm Vũ vẫn là một mặt mờ mịt, hắn nhịn không được có chút xem thường, bất quá vẫn là nhịn ở tính tình giải thích, "Chúng ta Lâm gia hiệu buôn bên trong nhân tài chỉ cần còn tại vậy ta trong khống chế, chúng ta mặc dù lấy không được gia chủ ân giám, nhưng chí ít trở lại lúc ban đầu thời gian cũng không khó." Lâm Vũ nhãn tình sáng lên, đây là hắn cái này thời gian ngắn đến nay nghe được tin tức tốt nhất. Kể từ cùng Lâm Phi Phàm phân cao thấp về sau, giống như một ngày sống yên ổn thời gian đều không có vượt qua. Hắn đã sớm có hối hận chi tâm, chỉ là lên thuyền giặc dễ dàng, xuống thuyền coi như khó khăn. Chuyện này là thật, coi là thật. Lâm Sơn an ủi, hắn muốn kinh doanh tốt những ngày hiệu bơn, còn không phải đi cầu người ta. Lâm Vũ lập tức hiểu ý, trên mặt cũng lộ ra ý cười, vẫn là Tam đệ nghị đến Chu Toàn. Hai người đang nói, trong sảnh chính làm ầm ĩ, ngồi tại thủ tịch bên trên Lâm Phi Phàm bỗng nhiên đứng lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Lâm Phi Phàm trên thân. Ngồi ở bên cạnh hắn Lữ Kinh Vĩ thấy thế, lập tức cũng đứng lên. Thế tử đây là có chuyện quan trọng đi làm. Lâm Phi Phàm nói, một chút chuyện nhỏ. Hắn nhìn ra Lữ Kinh Vĩ muốn đi người, nhưng đây không phải để hắn rời đi thời điểm. Hắn chính là muốn để Phượng Lân Thành bên trong vô luận là Lâm gia nội bộ vẫn là ngoại bộ, phàm là đối với gia chủ chi vị có ý tưởng người đều ngậm miệng. Hôm nay chính là một cơ hội, muốn triệt để đoạn mất những này tiện hóa tưởng niệm. Thái thú đại nhân đừng nội, cho hay lập tức lên này, ngài liền cho ta an toàn nơi đây, xem thật kỹ hí. Nói xong, hai tay đặt ở Lữ Kinh Vĩ trên bờ vai nhấn một cái, đem hắn không nói lời gì theo về trong ghế. Hắn không có ý định cho Lữ Kinh Vĩ một chút xíu mặt mũi. Loại người này cũng không xứng cho hắn sắc mặt tốt. Có ít người là chó. Đối phó chó, biện pháp tốt nhất chính là hảo hảo quất nó, để nó nhìn thấy ngươi cũng sợ hãi, xa xa gặp đều quay đầu chạy ra mấy con phố, từ đây không dám chọc ngươi. Lữ Kinh Vĩ trong lòng mặc dù có khí, mình tốt xấu là đường đường thái thú, thế mà tại một cái 19 tuổi thế tử trước mặt như là một cái không có bất luận cái gì chú ý nhưng cầm hai đồng. Trong sảnh còn có một đống lớn Lâm thị dòng họ nhìn xem, tấm mặt mo này thật không có chỗ để. Ta nhìn, hắn còn muốn tranh thủ. Lâm Phi Phàm ánh mắt lạnh lẽo, Lữ Thái Thú còn lại một nửa nói trong nháy mắt nuốt trở lại trong bụng đi. Quản gia Lâm Tam vội vàng từ bên ngoài đi tới, tại Lâm Phi Phàm bên tai thấp giọng giảng vài câu. Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng gật đầu, "Đi, đi ra cửa nên đón bọn hắn." "Nên đón?" Lữ Kinh Vĩ ngồi ở một bên trong ghế, nghe được như lọt vào trong sương mù. "Nên đón ai? Buổi sáng hôm nay mới vừa đi Hạ Vô Lương, còn có ai muốn tới?" Lâm Phi Phàm cùng Lâm Tam đã rời đi cái bàn, xuyên qua đại sảnh, hướng phía cổng đi đến. Lữ Kinh Vĩ ngồi một hồi, cái mông tựa như ngồi tại giá nướng bên trên, làm sao đều ngồi không yên. Hắn nhịn không được đứng dậy, vòng qua cái bàn, đứng trong đại sảnh lương hướng phía cửa nhìn quanh. Đông nhiên, nghe thấy ngoài cửa lớn có Lâm gia người hầu hô to, "Tên Hà Thành Thế tử Hạ Tuyết Lương đến đây cung chúc Phượng Lai Lâu một lần nữa gây dựng, dâng lên hạ lễ, Sơn Thủy Thư Họa một quyển, Bạch Thạch Thành Thế tử Bạch Đường đến đây chúc mừng Phượng Lai Lâu một lần nữa khai trường, dâng lên hạ lễ, Hoàng Kim Mèo Cầu Tài một con, Phi Ngư Thành Thế tử Dư Thương Hải đến đây chúc mừng Phượng Lai Lâu một lần nữa gây dựng, dâng lên hạ lễ, Quý Báo Hàng Hải Sản 20 gánh, Hắc Thạch Thành Thế tử Từ Phái đến đây chúc mừng Phượng Lai Lâu một lần nữa gây dựng, dâng lên hạ lễ." Người tới đều là phương Nam các thành thế tử. Người hầu môi đọc lên một cái tên cùng tên tuổi, bên ngoài vây xem bách tính đều muốn chỉ trỏ nghị luận bên trên một phen. Lữ Kinh Vĩ nào không rõ Lâm Phi Phàm cái này trong hồ lô chôn thuốc gì, còn đang nghi hoặc, đã thấy chỗ cửa lớn đi vào hơn 20 người, những người này toàn bộ đầu bếp cùng đầu bếp cách ăn mặc, cũng không nói chuyện, tại quản gia Lâm Tam dẫn đầu dưới, trực tiếp hướng phía phòng bếp đi đến, biến mất tại thông hướng bếp sau trong môn. Lâm Sơn lông mày lại nhíu lại. Đây là muốn làm cái gì? Chương 111, từ đây Lâm gia ta quyết định. Hạ, Bạch, Từ, Dư, Đông, Vạn. Hết thảy 6 nhà đều là đại ngụy phương Nam thế gia. 6 nhà thế tử đang chỉ huy làm Hạ Vô Lương rời đi về sau trong vòng một canh giờ tức tể tụ Phượng Lai Lâu. Nếu như không phải tận lực căn bài, vạn rơi đầu của mình Lữ Kinh Vĩ đều sẽ không tin. Lúc thế nhà tề tụ Phượng Lai Lâu sự tình, rất nhanh đã mọc cánh đồng dạng chuyển khắp Phượng Lân Thành. Phượng Lai Lâu một lần nữa khai trương. Lúc đại thế gia đều đến chúc mừng. Lâm thế tử vừa rồi tại Phượng Lai Lâu bên ngoài giết điện thiêm ti người, lại một chút việc đều không có. Điện Tiêm Ti chính phó chỉ huy sứ đều tới, nhưng cầm chúng ta Phượng Lân Thế Tử một điểm triệt đều không có. Trong thành người hiểu chuyện bắt đầu phát động mưu công, rất mau đem Lâm Phi Phạm buổi sáng hôm nay sợ tắc hết thảy thêm mắm thêm muối hít hà một phen. Một ngày này, Lâm Phi Phạm là Phượng Lân thành bên trong nhất phong cách tệ. Phượng Lai lâu bên trong, Lâm Phi Phạm đem lục đại thế gia thế tử nhóm an bài nhập tọa, người đi lại trong đại sảnh, đảo mắt một tuần, sau đó mở miệng. Hôm nay là ngày tháng tốt. Mới mở miệng, mỗi người nghe được Lâm Phi Phạm câu nói này, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Ngày tốt lành. Ngay trước điện Thiêm Ti chỉ huy sứ trước mặt, giết một cái tam phẩm kỳ sứ. Vậy cũng là ngày tốt lành. Vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy, điện Thiêm Ti người đến, ta nghĩ các ngươi trong lòng khẳng định đều có nghi hoặc, vì cái gì ta giết một cái ký sứ, mà hạ chỉ huy sứ nhưng không có bắt người. Nói đến đây, Lâm Phi Phạm cố ý mua cái nút, sau đó lại quét một vòng tất cả mọi người, bởi vì đây là một trận hiểu lầm. Đáng người, Lữ Kinh Vĩ trong lòng thầm mắng, hiểu lầm cái rắm. Buổi sáng hạ vô lương đến ta phủ thái thú bên trong, nói chính là bắt người xử theo pháp luật, cũng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, thế mà giải quyết. Lâm Phi Phạm gặp không ai lên tiếng, tay vừa nhấc, chỉ hướng về sau chủ phương hướng, vừa rồi tới những cái kia lầu bếp đều thấy được không có. Hắn cười híp mắt hướng lục đại thế gia thế tử nhóm vừa chắp tay, cảm tạ sáu vị hảo huynh đệ tương trợ. Ánh mắt của hắn rốt cục rơi trên người Lâm Sơn. Những người này là lục thế nhà từ mình đất phong bên trong tốt nhất tiểu lâu bên trong tuyển ra tới lâu bếp, phải đến nơi này đến, bọn hắn biết Lâm gia gặp phải phiền toái, biết ta gặp đâm tay sự tình, cho nên làm việc thủ, giúp ta một chút sức lực, ta nghĩ, người ở chỗ này bên trong khẳng định có một ít người rất thất vọng, đúng không? Mặc dù Lâm Phi Phàm ngoài miệng không có nói là ai, nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ đến, đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Nói chính là Lâm Sơn cùng Lâm Vũ. Ta biết, có ít người muốn mang ta. Người Lâm Phi Phàm mới 19 tuổi, làm 19 năm đồ đần, bệnh này vừa vặn dựa vào cái gì còn chiếm lấy thế tử vị trí không cho hiền. Vừa nói vừa đi, Lâm Phi Phàm rất nhanh tới Lâm Sơn trước mặt. Ta nói có đúng hay không, nhị thúc? Lâm Sơn mặt mo đỏ ửng, quay đầu đi, cái này cùng ta có liên can gì? Lâm Phi Phàm nói, cũng đúng, không có quan hệ gì với ngươi. Lâm gia nhiều như vậy hiệu bơn, nhiều như vậy sinh ý cùng bề ngoài, cùng một chỗ đóng cửa cùng một chỗ không tiếp tục kinh doanh, lý do đều là cùng một cái. Hắn nhìn Lâm Sơn ánh mắt sắc bén hơn. Trong đại sảnh, tính đến nỗi ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Bệnh. Nhị thúc ngươi bệnh, tam thúc ngươi bệnh, Phượng Lai lâu số một đầu bếp Lao Hà cũng bệnh, tiệm khác trải sư phó cùng lão nhân đều bệnh, phàm là trong tay có chút kỹ nghệ, đại đa số bệnh. Thật là khéo a. Lâm Sơn trên mặt huyết sắc đã đỏ đến cổ rễ. Ta đây làm sao biết, già thân thể tự nhiên không tốt. Lâm Phi Phàm ba đập hai lần bàn tay, tốt một cái già, thân thể không xong. Nhị thúc tam thúc, các ngươi đã đều thừa nhận mình già, thân thể không xong, vì chất tử đương nhiên không thể ép buộc các ngươi tiếp tục vất vả. Cho nên a, ta quyết định, từ nay về sau, hắn đem ánh mắt từ Lâm Sơn cùng Lâm Vũ trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn một chút chung quanh tất cả mọi người. Nhị thúc ta cùng tam thúc không còn phụ trách Lâm gia bất luận cái gì hiệu buôn trưởng quỹ chức vụ, không quan tâm lý Lâm gia bất luận cái gì một nhà hiệu buôn sự vụ, tất cả mọi thứ đều do quản gia của ta Lâm Tam cụ thể quản lý, ta đến quản lý. Hắn đi đến đã thành tượng bùn Lâm Sơn sau lưng, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Sơn bả vai. Tam thúc lại ngẩng đầu nhìn đối diện Lâm Vũ. Nhị thúc sau đó tiếp tục nói, các ngươi hai vị lão nhân nhà đều nghe thấy được. Từ nay về sau, các ngươi có thể mỗi ngày dắt chó đùa chim, mỗi ngày ngồi tại trong đình viện phơi nắng, mỗi ngày bảo dưỡng tuổi thọ, không ai sẽ miễn cưỡng các ngươi tiếp tục vất vả. Chất nhi ta đây là vì thân thể của các ngươi suy nghĩ. Lâm Sơn trong lòng đoàn kia khí đã sớm nghẹn đến muốn nổ tung, nhịn không được nói, được, tốt, tốt, liên tiếp ba cái tốt. Sau đó đứng dậy, cùng Lâm Phi Phàm mặt đối mặt nói, Phi Phàm chất nhi hảo thủ đoạn, hảo phách lực. Nhưng ngươi đừng quên, mời mấy cái đầu bếp dễ dàng, kia sử nhuận, tiệm vàng, cửa hàng bạc, tiêu cục, tiền trang, không có có kinh nghiệm lão nhân cùng đắc lực hòa kế, ngươi là chơi không chuyện. Lâm Phi Phàm yên lặng nhìn một lát Lâm Sơn, đột nhiên lại phát ra loại kia khiến Lâm Tam sụp đổ tiếng cười. Kho kho kho, Lâm Phi Phàm, ta nói thế nào đều là ngươi tam thúc. Ngươi ở trước mặt ta tự dưng bật cười, là chào phúng ta người trưởng bối này sao? Lâm Phi Phàm che giấu tiếu dung, cười lạnh nói, chào phúng. Không sai, ta là đang giễu cợt ngươi, nhưng lại như thế nào? Ngươi cắn chết ta à? Lâm Sơn hai mắt tối sầm, ngươi. Lâm Phi Phàm cũng không để ý hắn, quay người trở lại trong đại sảnh. Trước đó ta đã cùng lục đại thế gia các bằng hữu làm tốt, tiêu cục, tiệm vàng, cửa hàng bạc, tiền trang, xưởng nhuộm, hãng buôn vải các loại Lâm gia sản nghiệp đều cùng lục đại thế gia liên doanh. Nói cách khác, chúng ta cái này mấy nhà tất cả giống nhau nghiệp vụ hiệu buôn áp dụng liên doanh, cùng một chỗ làm ăn, lợi nhuận cùng một chỗ chia, cùng một chỗ chiếm trước đại ngụy thị trường số định mức, lấy thừa đủ thiếu, tương hô dịu dắt, cho nên mọi người ở chỗ này nghe ta Lâm Phi Phàm lúc nói chuyện, tất cả Lâm gia cửa hàng đã khai trương, đã từ lục đại thế gia phái chú tới giúp đỡ tiến vào chiếm giữ. Ta Lâm Phi Phàm ở chỗ này nói, từ hôm nay muộn về sau, Lâm gia chính là ta Lâm Phi Phàm định đoạt, lại có người vụng trộm làm ám chiêu, dùng hành tay, vậy cũng đừng trách ta để hắn lăn ra hiệu bơn, trở về dưỡng lão. Nói, lại rất đúng lúc đó hướng Lâm Sơn cùng Lâm Vũ phương hướng lướt qua. Lâm Sơn cùng Lâm Vũ cảm giác nơi này đã không tiếp tục chờ được nữa. Nhị ca, chúng ta đi. Lâm Vũ gặp Lâm Sơn đứng dậy muốn đi, mình lưu lại cũng không có ý nghĩa, cũng đứng dậy theo. Nhưng trong lòng lại không cam lòng. Lúc đầu muốn độc chiếm Lâm gia sản nghiệp, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hắn nhịn không được chuyển hướng Lâm Phi Phàm, Phi Phàm chất nhi, hảo thủ đoạn. Xem như ngươi lợi hại. Lâm Phi Phàm cười nói, nếu như ta thật hung ác, ngươi cùng tam thúc ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, ngươi tin hay không? Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt thanh. Hắn biết Lâm Phi Phàm người này thật không phải chỉ là nói xuông. Muốn làm, hắn thật đúng là sẽ làm đến. Nghĩ đến cái này, cuộc sống phát lạnh, cũng không dám lại nhiều lời nửa câu, đi theo Lâm Sơn xám xịt rời đi. Chờ mình hai vị thúc thúc biến mất tại ngoài cửa lớn, Lâm Phi Phàm đi ra đại môn, đối bên ngoài xem náo nhiệt dân chúng lớn tiếng nói, các vị Phượng Lân thành phụ lao hương thân, vì chúc mừng ta Lâm gia các cửa hàng hôm nay một lần nữa gây dựng, Phượng Lai lâu từ hôm nay trở đi, miễn phí ăn uống 3 ngày, dùng cái này tạ ơn các vị nhiều năm giúp đỡ chi tình, mời đi. Đừng khách khí. Đứng ở ngoài cửa rất nhiều dân chúng trong thành, đơn giản không tin lỗ tai của mình. Miễn phí. Khoảnh khắc về sau, cuối cùng có người kịp phản ứng. Tạ thế tử. Nói xong, cô cẳng hướng Phượng Lai lâu bên trong phóng đi. Chương 112, về sau ngươi chính là đại ca của chúng ta. Sau 2 canh giờ, Lâm phủ. Nha hoàn tới dâng trà, lui ra ngoài. Lâm Phi Phàm nâng chung trà lên, nhìn một chút ngồi tại hai bên lục đại thế gia thế tử nhóm. Uống trà. Dứt lời, dẫn đầu nhấp một miếng. Chờ đặt chén trà xuống, Lâm Phi Pháp lúc này mới từ trong ngực lấy ra một cái bố nang. Chuyện lần này nhiều đến các vị tương trợ, ta Lâm gia hiệu buôn mới có thể có lấy thuận lợi phục nghiệp, ta Lâm Phi Phàm thiếu các vị ân tình đều ở nơi này trả. Hắn cầm bố nang, đi đến bên trái thủ vị Bạch Đường trước mặt, từ đó lấy ra hai viên. Lần này Phượng Lân thành bên trong truyền ta mất tích, nhưng thật ra là thật, nói cho cùng, vẫn là vì cái này một cái túi tẩy tùy đan. Bởi vì tẩy tùy đan luyện chế cần thiên tài địa bảo thời gian hiếm thấy, mà lại chỗ đi chỗ nguy hiểm trùng điệp, ta lo lắng có người sẽ gây bất lợi cho ta, cho nên biến mất hành tung, lúc này mới dẫn đến người nhà hiểu lầm ta mất tích. Lâm Phi Phàm lại bắt đầu lung tung biên cố sự. Dù sao làm sao biên, hiện tại đang ngồi người đều tin. Bởi vì tất cả mọi người tiêu điểm đều tụ tại Lâm Phi Phàm trong tay con kia tinh xảo bố nang bên trên. Bạch Đường liếm môi một cái, có chút kích động vươn tay. Lâm Phi Phàm đem hai viên tẩy tùy đan đặt ở trong tay của hắn. Tẩy tùy đan kiếm không dễ, nhìn chư vị chân quý, mỗi người hai viên, đến tiếp sau ta sẽ còn tiếp tục luyện đan, bảo đảm chư vị tại đại khảo trước đó đột phá ngũ phẩm võ phu. Đến tiếp sau như chư vị còn muốn tiếp tục tại tu luyện một đường bên trên có sở tác vì, ta còn có thể có lợi hại hơn bảo vật tương trợ các vị, cho đến các ngươi đột phá thất phẩm cảnh giới, ít nhất cũng phải hôn cái hoàng cực cảnh. Tiếng nói rơi xuống đất, ở đây thế tử cùng sư phó tất cả đều đứng lên. Liền ngay cả Bạch Đường loại này lão luyện thành thục người, cũng chưa từng thấy Lâm Phi Phàm như vậy người hào sảng vật. Con em thế gia nói đến tài hùng thế lớn, nhưng tại huyền môn người trong mắt lại chỉ là hời hợt hạng người. Trung thổ đại lục mặc dù lớn, huyền môn lại không nhiều. Bái nhập huyền môn trở thành huyền tu là con em thế gia tha thiết ước mơ tiền đồ, cũng là làm dạng rỡ tổ tông đại sự. Chỉ là hàng năm huyền môn tuyển nhận đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, con em thế gia đại đa số cũng vẹn vẹn có thể bái nhập phổ thông võ cửa, trở thành võ phu. Lâm Phi Phàm thế mà đại phái tẩy tùy đan, còn nói tương lai đang ngồi đám người đạt tới thất phẩm võ phu sau còn có bảo vật đem tặng, trợ mọi người đột phá thất phẩm cho đến hoàng cực cảnh huyền tu, cái này nghe đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Đổi người khác, có lẽ tất cả mọi người coi hắn là bị điên. Nhưng nói tại Lâm Phi Phàm trong miệng nói ra, hương vị lại không đồng dạng. Bởi vì Lâm Phi Phàm người này cuồng là cuồng, nhưng thổi qua ngưu bức tất cả đều thực hiện. Lâm Minh Nghĩa Bạc Vân Thiên, có thể kết giao đến ngươi, là ta Bạch Đường suốt đời vinh hạnh. Đúng vậy a, Lâm huynh quả thực là tái sinh phụ mẫu của ta. Lâm huynh về sau có bất kỳ cần hỗ trợ, trực quản lên tiếng, ta Phi Ngư Thành dư gia chỉ cần có thể làm được, tuyệt không hai lời. Ở đây thế tử nhóm nhau nhau đem Lâm Phi Phàm nâng lên trời, thổi lên vân tiêu, còn kém không có tại chỗ đốt giấy vàng uống máu rượu thành anh em kết bái. Thế tử nhóm sư phó cũng không cam chịu là hậu. Cái thứ nhất đi lên đập Lâm Phi Phàm mông ngựa chính là trước đó đối Lâm Phi Phàm nhất khinh thường Dư Thương Hải sư phó Cố Tam Quan. Lâm thế tử, ta Cố Mô nhân chi trước có nhiều bất kính, còn xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, cười một cái, làm ta là cái dám đem thả. Lời nói này đến buồn nôn, liền ngay cả Dư Thương Hải đều ngạc nhiên không thôi, phản phất ngày đầu tiên nhận biết mình sư phó. Chư vị, lời hưu hích ta liền không nghe, về sau ta cần phải chư vị địa phương cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, cũng chờ đợi chư vị không nên ở chỗ này nói một chút mà thôi, thời khắc mấu chốt vẫn là phải cấp cho ta Lâm Phi Phàm trình độ lớn nhất tín nhiệm. Tóm lại một câu, kẻ tin ta, không thiệt thòi. Không thiệt thòi. Làm sao ăn thiệt thòi? Lâm Minh nói lời này liền khách khí. Đúng đúng đúng, về sau Lâm Minh chính là ta huynh trưởng kết nghĩa, huynh trưởng có việc, không cần nhiều lời, một chữ, giúp. Vậy ta cũng liền không lưu chư vị, khoảng cách đại khảo thời gian cấp bách, các ngươi vẫn là trở lại Đông Hà đại doanh tiếp tục tu luyện, cái này hai viên đan dược sau khi dùng xong lại đến ta chỗ, cam đoan sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lâm Phi Phàm đảm nhiệm nhiều việc một phen, sau đó ở đây lên kia rơi lấy lòng Lâm Thanh bên trong đem mấy cái thế tử đưa ra bên ngoài phủ, chờ bọn hắn cưỡi lên ngựa biến mất ở phía xa, lúc này mới trở về trong phủ. Trở lại mình ở lại tiểu viện tử. Đầu này nha hoàn thang viên đến đây bẩm báo, nói là mẫu thân Vu Phượng Cầm đã ở mình lâu bên trong phòng khách chờ lấy, muốn gặp nhi tử. Lâm Phi Phàm nguyên bản định tiến phòng luyện công bên trong hảo hảo tu luyện một phen, nhưng mẫu thân đại nhân chuyển triệu, đành phải đi gặp. Vừa mới tiến phòng khách, Vu Phượng Cầm đi lên liền vặn chặt Lâm Phi Phàm lỗ tai. Tiểu tử thối, mấy ngày nay đến cùng chạy đi đâu rồi? Ôi. Lâm Phi Phàm bị đau, kêu một tiếng. Vu Phượng Cầm ra tay nặng, có thể thấy được là thật tức giận. Nương, buông tay, cho ta giải thích giải thích. Vu Phượng Cầm vốn định buông tay, nhưng tưởng tượng mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày ăn ngủ không yên, lăn lộn khó ngủ. Hàng đêm lo lắng nhi tử lấy nước mắt rửa mặt, cái này trong lòng khí lập tức lại dâng lên, trong tay tăng thêm sức lực. Buông tay, ta không có cầm cái chổi quất ngươi coi như tốt. Lâm Phi Phàm biết Vu Phượng Cầm trong lòng khí khổ, cũng biết mâu thân mềm lòng, vội vàng xin khoan dung, nương, mà thực sự hưu tình không phải đã việc gấp, mấy ngày nay Hải Nhi ngậm bao nhiêu đắng, ngươi cũng đã biết. Quả nhiên, Vu Phượng Cầm nghe nói nhi tử chịu không ít khổ, lúc này mới cẩn thận nhìn lên. Không nhìn thì đã, xem xét thật đúng là đã nhìn ra. Lâm Phi Phàm trên cổ có mấy đạo mới vết sẹo, vừa nhìn liền biết là mới miệng vết thương lưu lại. Lần này đến viên Vu Phượng Cầm đau lòng, lập tức gắn tay. Nhi tử, ngươi trên cổ làm sao nhiều như vậy vết thương? Là ai đã thương ngươi? Lâm Phi Phàm không có ý định nói thật. giấu ở Giả Sơn phía sau cơ quan mật thất bên trong minh họa, trong phủ đoán chừng liền phụ thân một người biết. Huống chi, bây giờ một đống sự tình chưa làm thỏa đáng, trong Lâm phủ làm không tốt còn có người là Điện Tiêm Ti hoặc là phủ thái thú, lại hoặc là Lâm Sơn Lâm Vũ nhà tuyến, các không thể lơ là bất cẩn. Nương, ta đây là đi hái thuốc đi. Hắn quyết định áp dụng trước đó tại Lục Đại Thế ra mặt người trước lập cái kia cố sự. Ta đi địa phương hung hiểm và phần, lại sợ ngươi không đồng ý, cho nên trực tiếp giấu giếm ngươi, lặng lẽ đi.
A.
Vũ Phượng cầm hỏi, ngươi đi hái thuốc làm gì? Lâm Phi phàm nói, luyện đan, con của ngươi ta bây giờ tu vi ngươi đoán xem đến trình độ nào? Vũ Phượng cầm quan sát một chút nhi tử, nàng mặc dù biết nhi tử bây giờ thâm bất khả trắc, nhưng tu vi tới trình độ nào, là thật luống cuống.
Đến.
Ngũ phẩm. Lâm Phi phàm lắc đầu.
Lục phẩm.
Lâm Phi phàm vẫn lắc đầu.
Thất phẩm.
Vũ Phượng cầm con mắt đều tròn. Lâm Phi phàm dứt khoát tiến đến mâu thân bên hai, thấp giọng thì thầm vài câu. Vũ Phượng cầm con mắt trừng đến càng lúc càng lớn, cuối cùng nhịn không được kinh hô lên, hoảng, suýt, Lâm Phi phàm vội vàng che Vũ Phượng cầm miệng.
Nương, không thể trước dương.
Vũ Phượng cầm lúc này mới xinh xinh đem còn lại chữ nghẹn về trong bụng đi. Khoảnh khắc về sau, nàng ngơ ngác nhìn xem nhi tử, đông nhiên liền rơi lệ.
Nương, người tại sao khóc?
Lâm Phi phàm có chút hoảng. Hắn không thể gặp nữ nhân khóc sướt mướt, nhất là mẫu thân mình. Vũ Phượng cầm lấy ra khăn mùi xoa tại khóe mắt dừng lại xóa một bên nước nở, trời có thể thấy được yêu, năm đó ta sinh hạ ngươi. Lang Trung nói ngươi cả một đời cũng sẽ là cái kẻ ngu, ngươi biết vi nương lúc ấy thương tâm rừng nào. Nhưng ta lúc ấy liền nói với chính mình, con ta cho dù là người tàn phế, ta cũng muốn nuôi hắn trung thân. Khi đó trong tộc nhiều ít người đối vi nương châm chọc khiêu khích, nói chuyện kẹp thương nhau gậy, còn có người giật dây cha người đi nạp tiếp.
Bây giờ
Lão Thiên rốt cục mở mắt, không hưởng công ta cái này 19 năm chịu khổ đầu. Lâm Phi Phàm nghĩ đến như thế nào mới có thể khuyên nhủ mẫu thân. Đương nhiên, hắn có chủ ý nương, ta cũng cảm thấy là Lão Thiên ra chiếu cố, nếu không cũng sẽ không gặp phải ta kia thần lòng kiến thủ bất kiến vi sư phó, cũng sẽ không đạt được linh dược. Lúc trước khỏi bệnh thời điểm cũng là tại trong chớp mắt, an khai khiếu hoàn, phản phất một tia sáng xẹt qua trong đầu của ta, ta đột nhiên liền khai khiếu. Ta cũng cảm thấy là lão thiên gia an bài, nương, ngươi còn không nhanh đi thần đường bên trong bái bài thần, ta cảm thấy hẳn là giết hai con bà gà, hảo hảo bái bài. Đã lệ thần nhiều tự có thần phù hộ, làm không tốt cha ta cũng sẽ bình an không việc gì trở về. Quả nhiên, nói chuyện đến bái thần, Vũ Phượng cầm liền không mệt.
Đúng đúng đúng, nhi tử ngươi nói đúng, nương muốn đi bái thần, hảo hảo cảm tạ cái này chư thiên thần phận.
Nói, liên tục không ngừng xoay người đi tới cửa. Hoàng Ngụ, lập tức cho ta giết hai con gà. Muốn mập điểm. Chương 113, cấp 2 hệ thống. Chờ Vũ Phượng cầm sau khi đi, Lâm Phi phạm vội vàng về tới phòng luyện công, đóng kỹ cửa lại. Ấn mở hệ thống. Nhìn thấy dưới góc phải còn lại 271.000 điểm nội khí, Lâm Phi phạm trong lòng nhất thời an tâm nhiều. Đây là tại mở ra khoa học cùng tu chân hai cái cấp 2 tử hệ thống tình huống dưới còn lại điểm nội khí. Từ Vân Vũ Sâm Lâm vừa trở lại Lâm phủ lúc, Lâm Phi phạm vốn định bế quan mấy ngày hảo hảo tu luyện một chút, tiêu hóa chuyến này từ huyết lao bên trong lấy được kỳ chân dị bảo còn có hoa điểm nội khí đi cấp 2 trong cửa hàng hối đoái một chút bà bối. Không nghĩ tới vừa tới nhà liền nghe nói Điện Thiêm Ti Hạ Vô Lương tự mình dẫn người đến Phượng Lai lâu, thế là vội vã chạy tới, dày vò một cái buổi sáng mới tính xong việc. Hiện tại, Lục Đại Thế Gia Thế Tử cũng làm lão đại của mình đối đãi giống nhau. Bọn hắn tiến độ tu luyện hoàn toàn cùng mình tâm tình móc đối. Mình tâm tình tốt, tự nhiên sẽ từ hệ thống bên trong hối đoái một chút tu luyện công dụng bảo bối cho bọn hắn. Đắc tội mình, bọn hắn cũng không có gì quả ngon để ăn. Đầu năm nay, có sữa chính là nương. Lâm Phi Phàm tin tưởng, muốn người khác thần phục với mình, đầu tiên mình liền muốn mạnh lên. Lâm gia bây giờ chính là đánh giá thấp, có thể hay không nặng hơn đỉnh phong. Đồng thời có chỗ đột phá, đều nhìn chính mình cái này đương thời tử không chịu thua kém bất tranh khí. Đối với tại cái này song song huyền huyễn thế giới bên trong có thể hay không xông ra một phen sự nghiệp, Lâm Phi Phàm đối với mình là cầm tuyệt đối tin tưởng lập trường. Nhân sinh là một lần lữ trình, xuyên qua chính là đổi một tấm bản đồ tiếp tục lữ trình mà thôi. Vô luận là thế kỷ 21 địa cầu vẫn là cái này cổ lão thần bí thế giới song song, biến chỉ là phong cảnh cùng người, không đổi là giang hồ. Nương Sương lần nữa nhìn thấy Lâm Phi Phàm, thái độ so dị vãng nhiệt tình rất nhiều. Công tử hôm nay dự định điểm hối đoái bảo bối gì? Chúng ta cấp 2 rút thưởng bản quay phần thưởng có thăng cấp, ngươi là có hay không đi thử một chút vận may? Vẫn là Vương Miện sòng bạc bộ kia giọng điệu. Ta lời đầu tiên mình nhìn xem. Lâm Phi Phàm đầu tiên ấn mở cấp 2 khoa học hệ thống. Trên đường về nhà vừa mở ra, kết quả còn chưa kịp nhìn. Hiện tại xem như thấy rõ ràng. Bất quá sau khi thấy rõ, Lâm Phi Phàm dở khóc dở cười. Bậc thứ nhất khoa học hệ thống bên trong chỉ có một cái vật phẩm có thể hối đoái, đó chính là Glock 17L súng ngắn cùng một đạn. Cái này cấp 2 khoa học trong hệ thống, hối đoái vật phẩm nhiều hơn không ít, đơn giản rực rỡ muôn màu. Cái thứ nhất là hàng nội địa B56 súng máy bắn tự động một chi, hối đoái giá trị 200 điểm. Thứ hai là phổ thông cấp áo chống đạn cùng M1940 hàng Xô Viết quân dụng mũ giáp, hối đoái giá trị đồng dạng là 200 điểm. Cái thứ ba là hàng nội địa B56 súng máy bắn tự động hộp đạn đầy chứa một cái, hối đoái giá trị 100 điểm nội khí. Cái thứ tư là 62 thước xe tăng 85 lý hỏa pháo đạn pháo một phát, hối đoái giá trị 50 điểm nội khí. Cái thứ năm là 12.7 đường kính thông dụng đạn súng máy một dương, hối đoái giá trị 50 điểm nội khí. Cái thứ sáu là 73mm 2A28 áp lực thấp súng không nòng xoắn pháo đạn pháo một viên, hối đoái giá trị 50 điểm nội khí. Cái thứ bảy là hàng nội địa 62 thước xe tăng loại nhẹ một cỗ, hối đoái giá trị 2.000 điểm nội khí. Cái thứ tám là hàng Xô Viết BMP một bộ chiến xe một cỗ, điểm hối đoái 1.000 điểm nội khí.
Quá.
62 thước xe tăng đạn tháo, BMP một bộ chiến xe, 73mm 2A28 áp lực thấp súng không nòng xoắn pháo đạn tháo. Cái này không đều là loại hoa nhà hòa thuận lông hùng ra hơn mấy đời trang bị a?
Làm cái gì?
Hệ thống này là định cho mình rút một chi bộ đội thiết giáp đâu? Đều là cũ rích bộ binh trang bị, đều là thế kỷ trước sản phẩm. Mình muốn tới làm gì? Lâm Phi Phàm kia trong đầu không khỏi hiện ra mình khiêng một mực B56 súng máy bán tự động đi ở cái thế giới này trên đường cái lúc người bên ngoài ánh mắt, lại hoặc là lái một chiếc 62 thước xe tăng tại Phượng Lân thành bên trong tàn bộ dáng. Kho, liền ngay cả Lâm Phi Phàm cũng cảm thấy nghe có cả có lạ, nhịn không được bật cười. Nhưng có một chút có thể khẳng định, B56 súng máy bán tự động phát xạ chính là 7.62-39 ly đạn súng trường, tầm sát thương đạt 400m. Thậm chí một chút ưu đẳng xạ thủ có thể đạt tới 600 gạo, tập kích xạ kích có thể giết tổn thương 800 gạo bên trong tập kết chi địch nhân. Khoản này mình con kia Glock 17L súng ngắn tới nói, uy lực vẫn là gia tăng không ít. Những vật này về sau đi huyết lao ly cảnh bên trong tầm bảo còn có thể cần dùng đến, không biết có thể hay không đánh xuyên trước đó một mực không thể đánh xuyên vỏ ngoài tranh thú cùng nhanh thú. Không biết đối phó vân vụ xâm lâm bên trong ăn thịt người nện cùng huyết lao bên trong những quái vật kia hiệu quả sẽ như thế nào. Tạm thời tới nói, Lâm Phi Phàm không muốn hối đoái. Cái đồ chơi này quá dài, cùng tiêu hỏa côn, cầm ra đường thật là không dễ nhìn. Còn lại mấy cái bên kia trang bị hạng nặng, Lâm Phi Phàm mơ hồ có cái cảm giác. Cái hệ thống này cho đồ vật không hoàn toàn là người sử dụng, mà lại là có thể cho người khác sử dụng. Trong đó khoa học hệ thống đơn giản chính là một cái kho quân dụng. Mà tu chân hệ thống bên kia thì là phù hợp thế giới này sử dụng vật phẩm. Những đồ chơi này, Lâm Phi Phàm tạm thời cũng không dùng tới. Hắn đóng lại khoa học hệ thống bảng, chuyển tới tu chân hệ thống đầu này. Lần này, xuất hiện tại hối đoái trong cửa hàng thứ nhất vật phẩm đã không phải là tẩy tùy đan, mà là một viên màu trắng đan dược. Lâm Phi Phàm nhìn kỹ tên vật phẩm. Bồi Nguyên Đan. Hắn tự lẩm bẩm. Nhìn lại hệ thống nói rõ. Bồi Nguyên Đan vì hoàng cực cảnh huyền tu sử dụng tu luyện đan dược, có tăng tiến tu vi hiệu quả. Ngao, Lâm Phi Phàm minh bạch. Đây là cao hơn tẩy tùy đan một cấp đan dược. Lại nhìn một chút hối đoái giá trị, chỉ có 600 điểm, xem ra là hàng thông thường, cũng không chân quý. Xem hết cấp 2 tu tiên hối đoái cửa hàng, Lâm Phi Phàm có chút mất hết cả hứng. 5 vạn điểm giải tỏa cấp 2, không nghĩ tới hối đoái cửa hàng cùng một cấp một cái điều dạng, chỉ có một loại đan dược có thể cung cấp hối đoái. Thất vọng. Quá thất vọng rồi. Lâm Phi Phàm chỉ có thể ấn mở cấp 2 tu chân rút thưởng luôn bản. Hắn chờ đợi ở chỗ này có thể được đến một phần kinh hỉ. Vừa rồi Ngưng Xương còn nói phần thưởng có thăng cấp. Ấn mở rút thưởng hệ thống, luôn bản rất mau ra hiện tại trước mặt. Lâm Phi Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm luân bàn bên trên những cái kia trúng thưởng chuyên mục bên trong phần thưởng. Gặp nữ mạnh mẽ lên đại pháp một bản. Cái quỷ gì? Danh tự này. Một cỗ mà lao tài xế trên người tao khí. Lại nhìn xuống một cái phần thưởng. Gặp nam căm hận đại pháp. Ai nhà ta đi. Cái này. Lại nhìn một cái. Tẩy tùy đan luyện đan bí phương một phần. Bồi Nguyên đan luyện đan bí phương một phần. Cái này coi như đáng tin cậy điểm. Cấp 2 tu chân rút thưởng luân bàn bên trong, ngoại trừ hai phần làm cho người không nghĩ ra đại pháp bên ngoài, còn có lang phân đều là luyện đan bí phương. Lâm Phi Phàm chợt nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Luyện đan việc này, mình không cần a. Xem ra, cái này rút thưởng hệ thống bên trong đồ vật hoàn toàn không đáng tin cậy, nhìn giống như cũng không dùng tới. Ấn mở cấp 2 khoa học rút thưởng luân bàn. Tập trung nhìn vào. Lâm Phi Phàm vui vẻ. Cuối cùng nhìn thấy một chút xíu đáng tin cậy phần thưởng. Chỉ gặp cấp 2 khoa học tử hệ thống rút thưởng luân bàn bên trên có hai cái thưởng lớn. Trong đó một cái gọi công nghệ cao phần tử lò luyện đan, một cái khác gọi là vô hạn đạn dược hối đoái dương. Lò luyện đan. Lâm Phi Phàm nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này Bồi Nguyên đan cùng tẩy tủy đan bí phương là hữu dụng võ chi địa. Được a. Đều công nghệ cao phần tử lò luyện đan. Chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Còn có cái kia vô hạn đạn dược hối đoái dương, đến cùng là cái gì đồ chơi? Lâm Phi Phàm tràn ngập hiếu kỳ. Hắn có loại lập tức muốn rút hai tay xúc động. Nhưng xem xét rút thưởng điều kiện, 100 điểm nội khí một khóa Bồi Nguyên đan. Bồi Nguyên đan 600 điểm nội khí. Tính như vậy đến, rút thưởng một lần liền muốn hao phí 700 điểm nội khí. So một cấp rút thưởng luân bàn thêm ra 170 điểm. Mặc dù bây giờ có hơn 27 vạn điểm nội khí, nhưng cũng không thể như thế lãng phí không phải. Huống chi, Lâm Phi Phàm bây giờ trong lòng sớm có chủ ý những này điểm nội khí làm sao tiêu, hắn sớm đã trong lòng hiểu rõ. Chương 114, công tử ngươi thật hào sảng. Nhìn cấp 2 cửa hàng nhưng hối đoái thương phẩm, còn có hai vóc dáng hệ thống rút thưởng luân bàn bên trên phần thưởng, đối với mình thật vất vả từ Vân Vũ Sâm Lâm cùng huyết lao bên trong để dành tới 27 vạn điểm nội khí, Lâm Phi Phàm làm một cái đơn giản quy hoạch. Đầu tiên, đây là một cái phức tạp hệ thống. Khá phức tạp. Thì như rút thưởng liền có hai loại. Một cái là khoa học tử hệ thống rút thưởng luân bàn, một cái là tu chân hệ thống rút thưởng luân bàn, trừ cái đó ra, còn có một cái siêu cấp may mắn rút thưởng bàn quay. Toàn bộ hệ thống chỉ có một cái siêu cấp may mắn bàn quay, cũng không có phân loại. Cái này bàn quay trúng thưởng tỷ lệ thấp, nhưng là tốn hao điểm nộ khí càng nhiều. Phần thưởng bên trong không có mở thưởng trước hoàn toàn không nhìn thấy là cái gì, chỉ có mở thưởng một sát na mới có thể công bố kết quả, đồng thời hao phí điểm nộ khí so với bình thường bàn quay nhiều. Tỷ như một cấp siêu cấp bản quay cần 30 điểm nộ khí một khỏa tẩy tùy đan làm tiền đặt cược, mà cấp 2 siêu cấp bản quay thì cần muốn 100 điểm một khỏa Bồi Nguyên đan, cũng chính là tổng cộng hao phí 700 điểm nộ khí mới có thể rút thưởng một lần. Nếu như dựa theo bảo thủ phát dục phương pháp, mình hẳn là đem có thể thấy rõ ràng phần thưởng đều rút đến tay, hoặc là đổi được tay. Khoa học hệ thống bên trong đều là hiện đại hóa súng ống đạn được vũ khí, đối đã trở thành huyền tu Lâm Phi Phàm tới nói tác dụng thực sự không tính lớn. Glock 17L súng ngắn đối phó một cái hoàng cực cảnh nhập môn huyền tu cũng vẹn vẹn một kiện có uy hiếp ám khí, không thể 100% đem đối phương giết chết, cầm đi săn dị thú, ngay cả nhanh thú ra đều không thể đánh xuyên. Dựa theo dạng này công kích lực suy tính, cho dù là B56 súng máy bắn tự động loại vũ khí này, chỉ sợ cũng chỉ có thể đối phó tiểu viên mãn cảnh huyền tu, vượt qua đại viên mãn đều rất khó đối phó. Bất quá súng ống đạn được có chỗ tốt, có thể vũ trang cận vệ thân binh. Đại Ngụy các thế gia đều có cận vệ của mình thân binh, bất quá bởi vì đều thuộc về thế gia tư nhân vũ trang, năng lực cao thấp không đều, trên đại thể chiến lực cùng trang bị không sánh bằng Đại Ngụy binh bộ quản hạt Đại Ngụy thiết kỵ, còn có phụ trách bảo vệ kinh thành, thủ Đại Ngụy quốc quân cản tay Ngự Lâm thiết vệ. Nếu như mình có thể đem Lâm gia cận vệ thân binh toàn bộ dùng vũ khí hiện đại vũ trang. Ha 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 ha. Lâm Phi Phàm nghĩ tới đây, nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Đây mới là mình mục tiêu cuối cùng. Bây giờ Hạ Vô Lương đã chạy về kinh thành, tin tưởng rất nhanh vị kia nhất chính vương thượng quan Lôi Đình liền muốn triệu kiến mình. Lâm Phi Phàm sở dĩ hư coi là rắn, để thượng quan vị này vương gia cho là mình trung quy là nhát gan, trung quy là cầu sinh, cho nên khuất phục tại dưới dâm uy của hắn, là bởi vì lấy Lâm gia thực lực trước mắt, mình gặp được tình huống như thế nào đều có thể thoát thân, chỉ là tăng thêm lão mẫu cùng những người khác chỉ sợ không có vận may này. Một khi Phượng Lân bị thượng quan Lôi Đình điều động binh mã vây khốn, cho dù Lâm gia mấy ngàn cận vệ thân binh cũng vô pháp ngăn cản số lượng hàng trăm ngàn tính toán Đại Ngụy thiết kỵ. Sử định bị Vu Hoan hãm hại rời binh bộ, thượng quan Lôi Đình mưu phản soán vị kế hoạch đã thành công hơn phân nửa. Bây giờ hắn sở dĩ không dám khởi sự, một thì là lệ thuộc trực tiếp vương quyền kinh thành Ngự Lâm thiết vệ còn không cách nào khống chế, mà tới là phương Nam Lâm gia cầm đầu mấy cái thế gia đồng đều không chịu để cho hắn sử dụng. Bởi vậy lần này triều đình mới lệnh, yêu cầu con em thế gia như phải thừa kế gia chủ cùng chức thành chủ, nhất định phải thông qua ngũ phẩm võ phu khảo thí. Trên mặt nói dễ nghe là để thế gia không muốn trầm luân phong phú, vô cùng xa xỉ, mê mội mất cả ý chí, trên thực tế bất quá là diện trừ đối lập. Lâm Phi Phàm trước đó tại nhà mình võ đài nhìn thấy những thế gia tử đệ này, đều là không phục thượng quan Lôi Đình thế gia hậu nhân. Còn lại đã sớm khuất phục tại thượng quan Lôi Đình dưới dâm uy thế gia chỉ sợ sớm đã đạt được cam đoan, vô luận như thế nào đều có thể thông qua khảo hạch. Mà Bạch Đường, Dư Thương Hải, từ phái những người này, chỉ sợ ngay cả tứ phẩm khảo hạch đều không qua được. Nói đến khuất phục, Lâm Phi Phàm đương nhiên sẽ không như thế làm. Cũng không phải đối cái này Triệu Đình có bao nhiêu trung tâm, dù sao cũng là vừa xuyên qua tới, cho dù kế thừa một cái kẻ ngu thế tử ký ức, đối Triệu Đình cũng không có nhiều tình cảm có thể nói. Bất quá, Lâm Phi Phàm chính là không quen nhìn thượng quan Lôi Đình. Hắn quân nhân xuất thân, quân nhân giảng cứu chính là trung thành. Nếu như không phải thiên đạo bất nhân, vì bản thân chi tư, vì đối quyền lực tham lam mà đưa Lê Dân Bách tính tại không để ý, quả quyết mưu phản bốc lên chiến hỏa, Lâm Phi Phàm đã cảm thấy người này đáng chết. Người xấu nha. Tại Lâm Phi Phàm loại này trước bộ đội đặc chủng thành viên trong mắt xem ra, có cái gì dễ nói. Trực tiếp một viên đạn tiễn hắn quy thiên chính là, nói nhảm đều không cần nhiều lời một chữ. Hắn quyết định được chủ ý, đao loạt 27.000 điểm nộ khí, trước hối đoái một chút bồi nguyên đan, nhìn xem một viên bồi nguyên đan tăng thêm bao nhiêu tu vi, nhiều ít bồi nguyên đan mới có thể đem mình thay cái hoàng cực cảnh huyền tu đẩy cao đến tiểu viên mãn đẳng cấp bên trên. Ngồi xếp bằng xuống, Lâm Phi Phàm ấn mở hệ thống giao diện. Ánh mắt của hắn đầu tiên dừng lại tại một cấp tu chân hệ thống rút thưởng luân bàn bên trên. Cái này luân bàn bên trên có 3 cái phần thưởng, Lâm Phi Phàm trước mắt đơn độc trong đó một bộ đánh không chết người hủ chết người trường pháp, còn lại một kiện thần bí vũ khí cùng một bộ gọi là Hủy Thiên Diệt Địa Thiên Ma đại pháp đồ vật. Mà tu chân cấp 2 rút thưởng bên trong ngoại trừ 2 cái kỳ hoa đại pháp cùng 2 phần đan dược luyện đan bí phương bên ngoài, còn có chính là bộ này hủ chết người trường pháp cùng bộ này Hủy Thiên Diệt Địa đại pháp đệ nhị trọng cầu quyết. Xem ra nhất định phải đem bậc thứ nhất tu chân rút thưởng bên trong đồ vật đều nắm bắt tới tay, mới dễ dàng cho rút cấp thứ 2 luân bàn bên trong đồ vật, nếu không ăn khớp không nổi, không phát huy được tác dụng. Bây giờ, Lâm Phi Phàm mặc dù dựa vào tại huyết lao lấy được kỳ chân dị bảo phối hợp một thanh đương đường ăn tẩy tùy đan ngạnh sinh sinh đem tu vi của mình đẩy vào huyền tu cấp thấp nhất hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn, thế nhưng vẹn vẹn vừa đột phá bộ dáng. Hắn tại lục đại thế gia trên thân lấy được công pháp khẩu quyết đã sớm luyện qua, phát hiện không có một cái nào công pháp khẩu quyết có thể xứng với hoàng cực cảnh tu vi. Đây mới là để hắn khổ nhất buồn bực sự tình. Bây giờ mình cần nhất chính là một bộ có thể đem đan điền mở rộng đến khí hải công pháp khẩu quyết. Không có gì so ra mà vượt hệ thống bên trong bộ này Hủy Thiên Diệt Địa Thiên Ma đại pháp càng thích hợp. Nghe danh tự, giống như rất uy mãnh. Bất quá bởi vậy lần trước đã trải qua một lần đường, đánh không chết người hủ chết người trường pháp, Lâm Phi Phàm đối bộ công pháp này như cũ còn nghi vấn. Mặc dù còn nghi vấn, nhưng có so không có tốt. Lâm Phi Phàm áp lên 990 điểm, một chút 10 liên rút. Bàn quay nhanh chóng chuyển động. 3, chán ghét pháo hoa trên không trung nổ tung. Nương xương loại kia êm tai nhưng rất đáng ghét tiếng cười ở bên tai vang lên. Lâm Phi Phàm không có chút nào ngoài ý muốn đạt được một đống giống sô cô la đậu đồng dạng không có gì dùng tẩy tùy đan. Sẽ không như vậy tà môn đi. Lâm Phi Phàm nhìn một chút hai tay. Ở chỗ này như xí, mình chưa hề đều rất văn minh, tuyệt đối rửa tay. Lại hạ 990 điểm. 3, pháo hoa nổ tung. Vẫn là bị tạo trọng. Lại xuống 990 điểm. Lần này, pháo hoa không thấy. Chúc mừng công tử. Thu hoạch được cùng hung cực ác đả cầu đồng một tay. Ngưng xương đập nát bàn tay, yếu ý hiệp như hoa. Đả cầu đồng. Còn cùng hung cực ác. Lâm Phi Phàm dở khóc dở cười. Bất quá ngẫm lại, đả cầu đồng gọi là ăn mày dùng nhà, ăn mày, tự nhiên là nghèo, nghèo, tự nhiên cực ác. Nghèo còn không sợ, còn có cái gì phải sợ? Lấy ra cây kia cùng hung cực ác đả cầu đồng, Lâm Phi Phàm đặt ở trong tay lật qua lật lại nhìn 3 lần. Đây quả thật là một cây phổ thông đến không thể tại bình thường gậy kim loại tự a. Toàn thân đen nhánh, tựa như nông gia lửa lò bên trong dùng mấy chục năm đồ chơi. Cũng không biết cái gì tính chất kim loại, cầm ở trong tay ngược lại là thật thoải mái, toàn bộ bàn tay có loại lạnh thấm thấm cảm giác, mùa hè đương tay lạnh bảo tuyệt bức không xuất mồ hôi. Nhưng chính là nhìn không ra cái gì ảo diệu. Nếm thử đem khác biệt công pháp chân khí rót vào, không có phản ứng. Nếm thử cương ép cố lượng, tách ra bất động, so cái gì đều cứng rắn. Cuối cùng, Lâm Phi Phàm vẫn là không nhịn được. Ta nói Ngưng Xương, các ngươi hệ thống dù sao cũng phải cho cái sách hướng dẫn a. Thứ này có cái gì thần kỳ diệu dụng? Ngưng Xương một bản chăm chú nói ra, công tử, cái này đã cầu đồng nhưng có dùng, bất quá, muốn rút chúng một quyển khác Hủy Thiên Diệt Địa Thiên Ma đại pháp, phối hợp tu luyện sau đó cùng một chỗ sử dụng mới có thể phát huy diệu dụng, nếu như ngươi muốn biết, như vậy rút chúng quyển kia hủy thiên diệt địa đại pháp, phía trên tự nhiên có nói rõ chi tiết.
Ta đi. Nếu như Ngưng Xương không phải nữ hài tử, Lâm Phi phàm thật muốn quất nàng to mồm. Cái này cái quỷ gì hệ thống, còn làm buộc chặt tiêu thụ. Quật chó đồng muốn mua đại pháp, không phải không thể dùng. Thiết kế cái hệ thống này người, nhất định là sống sống tiện chết. Thế nhưng là, đã hao tốn mấy ngàn điểm, không tiếp tục thật chẳng lẽ lãng phí cái này đả cộng đồng, cầm lấy đi làm tiêu hỏa côn hay sao?
Ta rút. Đặt cược 990 điểm, 10 liên rút.
3.
Pháo hoa trùng thiên, sung sướng địa nổ tung, phản phất một chương chế rêu khuôn mặt. Đang đặt cược 990 điểm.
3.
Lại là pháo hoa cùng tẩy tùy đan.
Lại đến
990 điểm.
Lâm Phi Phàm đã mắt đỏ.
Chỉ cần rút chúng cuối cùng toàn bộ cái quỷ di hủy thiên diệt địa thiên ma đại pháp, về sau cái này một cấp tu tiên rút thưởng luân bản mình là không cần lại nhiều nhìn một chút.
3.
Pháo hoa sáng lạ, làm cho người khóc không ra nước mắt.
Lại đến
990 điểm áp lên.
Ngưng Xương khuôn mặt cười nở hoa rồi.
Công tử, người thật hào sảng.
Chương 115, đại pháp chính là tốt.
Càng rút, Lâm Phi Phàm cảm thấy kinh hãi.
Đừng nhìn cơn giận của mình giá trị bây giờ đã hơn 20 vạn, nhưng là cái hệ thống này tiêu hao cơn giận của mình giá trị càng nhanh.
Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, Lâm Phi Phàm đã liên tục tiến hành 15 lần 10 liên rút.
Người đang tiến hành đánh bạc hành vi tình dục thời điểm, nhiều ba án sẽ điên cuồng bài tiết làm cho người khoái hoạt kích thích tố, để cho người ta trầm mê mà điên cuồng.
Đây chính là vì cái gì rất nhiều người biết rõ đánh bạc một con đường chết, nhưng vẫn là chạm ngón tay đều giới không xong nguyên nhân.
Thứ 17 lần 10 liên rút.
Có lẽ là tích lũy may mắn giá trị đã đạt tới trình độ nhất định.
Lần này, rốt cục không thấy được pháo hoa đúng hạn nở rộ.
Một cấp tu chân hệ thống rút thưởng luân bàn bên trong ba kiện vật phẩm, trường pháp, vũ khí, công pháp, đã toàn bộ bị Lâm Phi Phàm đặt vào trong túi.
Lâm Phi Phàm không kịp chờ đợi lấy ra cái kia có khắc hủy thiên diệt địa thiên ma đại pháp ngọc giản, đưa nó mang tại đầu ngón tay bên trên, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, thôi động ngọc giản.
Mở ra ngọc giản một sát na, trong đầu xuất hiện một nhóm như máu chữ lớn, càn khôn mực khí, làm việc cho ta, nhập ta ma môn, duy ngã độc tôn.
Ta đi.
Lâm Phi Phàm xem xét cũng có chút dự cảm bất tường.
Cái này còn không có nhập môn, liền liệt một câu như vậy, để cho người ta không khỏi vang lên Tịch Tà kiếm phổ bên trong một câu, muốn luyện thần công, vung đao tự cung.
Rất có một chút cái loại cảm giác này.
Tế phẩm xuống tới, lời này phảng phất ám chỉ bộ này công thả lai lịch cũng không lớn chính thống a ma môn.
Cái này cùng huyền môn có quan hệ gì?
Lâm Phi Phàm muốn hỏi, nhưng lại không biết tìm ai đến hỏi.
Ngưng Xương, cô nương này chưa hề nói chuyện đều như lọt vào trong sương ngủ, nói một nửa lưu một nửa, chỉ nhìn chằm chằm cơn giận của mình giá trị, khác không hứng thú.
Hỏi nàng khẳng định là chấp dự.
Được rồi được rồi.
Lâm Phi Phàm tìm cho mình cái nghe an ủi người lấy cớ.
Từ trước những cái kia nhân vật như bức không đều dựa vào mình vô sự tự thông mới cuối cùng thu hoạch được khoáng thế kỳ tại sao?
Có lẽ, đây chính là đối với mình một loại khảo nghiệm.
Vậy liên tự mình chậm rãi ngộ tốt.
Tiếp tục cấn mở trang thứ hai, bên trong cái gì khẩu quyết đều không có, chỉ xuất hiện một cái đồ hình tiểu nhân trong tay cầm một cây côn, nằm ngang ở hai tay ở giữa, người ngồi xếp bằng.
Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian cầm lấy cây kia cùng hung cực ác đả cộng đồng, chiếu mô hình như thường đặt nằm ngang trong hai tay, song trưởng hướng lên, ngồi xếp bằng.
Tiểu nhân đan điền bộ vị bỗng nhiên phát sáng lên, một đạo đỏ thắm huyết tuyến như là lưu động nham tương, dọc theo thân thể phía bên phải huyệt vị hướng thượng du đi, cuối cùng đến tay phải, rót vào đả cộng đồng, lại thông qua đả cộng đồng tiến vào tay trái, dọc theo cánh tay trái một mực chạy trở về thân thể. Trải qua huyệt bách hội sau đột nhiên dưới đường đi chìm đến đạt đan điền.
Môn phái khác khẩu quyết vận hành đại chu thiên đều chỉ là trong thân thể du tẩu chân khí, cái này thiên ma đại pháp thoạt nhìn là muốn nhờ trong tay căn này đả cầu đồng.
Xem ra Ngưng Xương nói ngược lại là không sai, môn công pháp này là muốn cùng căn này danh tự cổ quái đả cầu đồng cùng một chỗ phối hợp tu luyện mới có thể thu được hiệu quả.
Nghĩ tới đây, Lâm Phi Phàm không chần chờ nữa, tranh thủ thời gian thôi động chân khí bắt đầu dọc theo trong ngọc giản lộ tuyến du tẩu.
Khi chân khí rót vào đả cầu đồng bên trong, mặc dù nhắm hai mắt, nhưng Lâm Phi Phàm như cũ có thể nhìn thấy toàn thân đen nhánh lại khó coi đả cầu đồng trên thân xuất hiện mấy đạo màu đỏ đường vân, nhìn tựa như người mạch máu mạch lạc đồng dạng.
Ngay ngắn đả cầu đồng lúc này bỗng nhiên trở nên ấm áp, mà lại nhiệt độ còn tại một mực lên cao.
Chân khí tiến vào đả cầu đồng về sau, tốc độ lưu chuyển bỗng nhiên trở nên chậm chạp, mỗi tiến lên một đoạn nhỏ khoảng cách đều trở nên không hề tầm thường gian nan.
Tựa như ngươi kìm nén bực bội, đối một cây ngăn chặn ống nước dừng lại mấy thổi.
Có thể hay không thổi đấu, hoàn toàn liền nhìn mình lượng hô hấp.
Đả cầu đồng bên trong chân khí chỉ mặc qua 1/3, còn có 2/3 khoảng cách mới vừa tới tay trái. Lâm Phi Phàm sớm đã là đầu đầy mồ hôi.
Tay kia đả cầu đồng càng ngày càng phòng tay.
Hắn quan trọng hàm răng, đem trong đan điền chân khí toàn bộ thúc cốc ra, dọc theo tay phải toàn bộ rót vào đả cầu đồng bên trong, hướng phía tay trái phương hướng hung manh thúc đẩy.
Đả cầu đồng thân gậy càng ngày càng đỏ, phía trên màu đỏ sẫm mạch lạc càng ngày càng nhiều, nhìn tựa như một đoạn mạch máu lộ ra cánh tay.
Tiến lên tốc độ trong nháy mắt biến nhanh hơn một chút,
nhưng chỉ vẹn vẹn trước đi vào đả cầu đồng ở giữa, điều động chân khí thế mà thành nọ mạnh hết đà, cũng không còn có thể thúc đẩy nửa phần.
Này, Lâm Phi Phàm hét lớn một tiếng, tiếp tục kiên trì.
Bất quá tiếp theo đã không có chân khí có thể cung cấp xung kích.
Ngay ngắn đả cầu đồng phảng phất chính là một cái cửa trước.
Lâm Phi Phàm đột nhiên minh bạch,
cái này cửa trước nhất định phải đả thông, nếu không liền làm không được toàn bộ vận hành chu thiên.
Làm không được cái này vận hành chu thiên, cung cấp tu luyện thất bại.
Ta đi.
Tại một tiếng kêu sợ hãi qua đi, Lâm Phi Phàm giống bùn nhau chán nản ngã xuống đất, ngửa mặt nằm trên mặt đất.
Làm sao khó như vậy?
Đây là Lâm Phi Phàm đi vào trong thế giới này lần thứ nhất tu luyện công pháp thất bại.
Trước đó lục đại thế gia vận công khẩu quyết đơn giản chính là một bữa ăn sáng, dễ dàng liền học được đồng thời dễ dàng liền có thể các loại vận chuyển.
Đến cái này thiên ma đại pháp, lại mặt cửa thứ nhất đều không có tiến lên.
Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi thật lâu, Lâm Phi Phàm thể lực bắt đầu một chút xíu khôi phục, trong đan điền hao hết chân khí cũng tại một chút xíu trùng sinh. Ngồi dậy, Lâm Phi Phàm nhăn cái này lông mày, bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể hoàn thành lần này chu thiên vận hành. Hắn một lần nữa điều ra ngọc giản, lật ra bên trong trang sách. Lẽ ra không thể chỉ là đồ hình, ngay cả một điểm văn tự quyết khiếu cũng không còn lại. Để cho mình tìm tòi, cũng không thể là người mù sờ voi không phải. Lại đem ngọc giản lật xem một lần. Lâm Phi Phàm chợt phát hiện trước đó không có chú ý chi tiết, cái này Thiên Ma Đại Pháp hết thảy có 35 trang. Tờ thứ nhất chính là vậy được cái gì càn khôn mật khí, làm việc cho ta chuyện ma quỷ, trang thứ hai là vừa rồi mình nhìn thấy cái kia luyện công tiểu nhân, sau đó tiếp xuống giao diện đều là trống không, không có cái gì. Bất quá khi lật đến một trang cuối cùng thời điểm, lại xuất hiện một cái đồ hình tiểu nhân. Tiểu nhân đồng dạng là ngồi xếp bằng, cầm trong tay đả cầu đồng, làm luyện công hình. Nhưng khác biệt chính là, tiểu nhân bên người vốn là một mảnh trống không, không ai, nhưng đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, phân biệt ngồi tại đồ hình tiểu nhân chung quanh. Mà hình ảnh tiểu nhân vẫn như cũ nhìn như không thấy, ngồi xếp bằng, phản phất lao tăng nhập định. Đột nhiên, người chung quanh đỉnh đầu đều xuất hiện một cái ngọn lửa đồng dạng điểm sáng, một sợi như là hồn phách giống như khói xanh lượn lờ từ đỉnh đầu bay ra, cùng một chỗ trôi hướng ngồi xếp bằng trên mặt đất tiểu nhân đỉnh đầu. Cái kia ngồi xếp bằng tu luyện đồ hình tiểu nhân tựa như một cái máy nhận tín hiệu mãnh, ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả khói xanh đều bị hắn hút vào đỉnh đầu bên trong. Đó lấy, tiểu nhân cả người trở nên toàn thân đỏ thắm, đỏ đến tỏa sáng, chung quanh thân thể xuất hiện một cái huyết hồng sắc hình cầu khí chàng, đem hắn bao vây lại. Ta đi. Lâm Phi Phàm nhìn xem có chút tà môn. Đây là ý gì? Hút người khác năng lượng vẫn là chân khí? Giống như thật rất tà ác. Hắn mơ hồ cảm giác tờ thứ nhất bên trên câu nói kia sau cùng một câu, nhập ta ma môn, duy ngã độc tôn. Hắn nhịn không được dùng mình một cái. Tê liệt. Không đợi tâm hắn lạnh xong, ngọc giản trang sách bên trên tràng cảnh lần nữa phát sinh kỳ biến. Lần này, tiểu nhân khôi phục trạng thái nguyên thủy, ngồi xếp bằng, cầm trong tay đả cầu đồng, hai mắt nhắm nghiền, lao tăng nhập định. Trung quanh tràng cảnh thay đổi. Lần này biến ra một đống lớn yêu ma quỷ quái dị thú linh thú. Mỗi cái dị thú linh thú đỉnh đầu đồng dạng xuất hiện khói xanh lượn lờ đồng dạng đồ vật, giống như bị câu đi hồn nhi đồng dạng bay tới tiểu nhân đỉnh đầu, sau đó bị hút vào. Nóa. Liên động vật đều có thể không dung tha. Lâm Phi Phàm chấn kinh. Quả nhiên tà môn, nhưng là ta thích. Chương 116, xung quan. Lâm Phi Phàm xưa nay không là một cái câu tại tiểu tiết người. Tại bộ đội đặc chủng phục dịch thời điểm, chấp hành một số bí mật nhiệm vụ nhất định phải tâm ngoan thủ lạn. Hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhất định phải chỉ có một mục tiêu, ảnh hưởng hoàn thành mục tiêu hết thảy đều là nhưng tiêu diệt. Nhất là, không ai hỏi ngươi dùng cái gì thủ đoạn hoàn thành, chỉ cần kết quả. Đây chính là bí mật hành động tinh túy. Lâm Phi Phàm đại khái nhìn ra cái này không hủy thiên diệt địa thiên ma đại pháp tinh túy. Đó chính là một chữ, trộn. Ngọc giản thứ 35 trang bên trong biểu hiện ra một vài bức hình tượng, đều là đồ hình tiểu nhân từ người khác hoặc là khác dị thú yêu ma trên thân hấp thu chân khí tình hình. Rất hiển nhiên đây chính là trộn. Bởi vì không ai sẽ nguyện ý đem mình tân tân khổ khổ tu luyện được tới chân khí đưa cho người khác hút đi. Từ một điểm này bên trên nhìn, này đại pháp phi thường phù hợp trong ngọc giản tự xưng ma môn đặc tính. Nếu như là dạng này, ta chẳng phải là thành tà ma ngoại đạo rồi. Lâm Phi Phàm không khỏi âm thầm cảm khái. Cái này mấy cái hệ thống, thật sự là hố hàng. Thế mà cung cấp cho mình chính là tà ma ngoại đạo pháp môn tu luyện. Mặc dù Lâm Phi Phàm đối cái gì tà ma ngoại đạo không có gì đặc biệt phương án, dù sao trên địa cầu, loại vật này chỉ ở trong tiểu thuyết tồn tại. Nhưng cho dù chỉ ở trong tiểu thuyết tồn tại, cũng là không cho phép tồn tại trên đời tồn tại. Thế giới này nghĩ đến cũng giống như thế. Nếu như chính mình tu luyện cái pháp môn này, sợ là về sau cũng phải giấu giếm thân phận, đừng bại lộ mới tốt. Trời mới biết có thể hay không bởi vì chuyện này bị người ta tóm lấy tay cầm làm nhu đồ lớn. Thực lực bây giờ còn không tính hùng hậu, Lâm Phi Phàm mặc dù cuồng, nhưng cũng không phải cuồng đến không có đầu óc phân thượng. Bất quá, Lâm Phi Phàm cảm thấy đương tà ma ngoại đạo cũng có tà ma ngoại đạo tốt. Nhưng phàm là đương tà ma ngoại đạo, liền không cần quá mức tuân theo cùng cái gọi là danh môn chính phái quý củ, những cái kia khuôn sáo mặc trên người thật là khiến người khó mà dễ dàng tha thứ. Ngụy quân tử cùng chân tiểu nhân, Lâm Phi Phàm chọn làm cái sau. Tương lai nếu như mình thật vô địch thiên hạ, liền công khai tuyên bố chính mình là cái tà ma ngoại đạo sao thế rồi? Nhìn những người kia còn dám nói nữa chứ không? Thế giới này, vĩnh viễn chính là thực lực định đoạt. Quyết định được chủ ý, Lâm Phi Phàm cũng liền không có gánh nặng trong lòng. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu một trang cuối cùng bên trong nội dung. Nội dung cũng không khó hiểu. Lâm Phi Phàm rất nhanh làm rõ một cái hình dáng. Bộ này hủy thiên diệt địa thiên ma đại pháp chia làm tự học cùng ngoại tu hai loại pháp môn tu luyện. Cái gọi là tự học pháp môn chính là thông qua cây kia đả cầu đồng kết hợp tu luyện cầu quyết, lấy thân thể vì vận hành cơ sở, lấy đả cầu đồng vì đột phá cửa trước, từ đó đạt tới vận hành chu thiên để cao tu vi mục đích. Mà ngoại tu pháp môn thì là một loại làm cho người khinh thường như lợi luyện công pháp môn. Đương người tu luyện vận dụng cái pháp môn này tiến hành lúc tu luyện, căn cứ ngoại tu pháp môn đẳng cấp khác biệt, lấy người tu luyện làm trung tâm, nhỏ nhất 30 trượng phạm vi bên trong tất cả vật sống trên người linh khí cùng chân khí đều sẽ bị vụng trộm thu lấy, cuối cùng bị tu luyện thiên ma đại pháp người trộm đi. 30 trượng, Lâm Phi Phàm tính một cái, chính là 300 mét. Về phần tương lai lớn nhất có thể mở rộng đến bao lớn phạm vi, trang sách bên trên không nói. Nhưng nói một điểm, thiên ma đại pháp hết thảy 33 trọng, tu luyện đẳng cấp mỗi lần thăng nhất trọng, tương ứng hiệu quả liền sẽ có gia tăng. Ngoại trừ mỗi một trọng có khác biệt tu luyện khẩu quyết bên ngoài, mỗi một trọng thiên đều sẽ có khác biệt xưng hào cùng đặc biệt công kích tâm quyết. Hiện tại Lâm Phi Phàm tu luyện chính là đệ nhất trọng. Thiên ma đại pháp đệ nhất trọng gọi là ma đồng hàng thế, công kích khẩu quyết gọi là ma tâm ngưng thần. Lâm Phi Phàm nhìn nói rõ, ma tâm ngưng thần kỳ thật chỉ là một đạo cơ sở vận khí tâm quyết, đương vận dụng nó thời điểm, sẽ ở thời gian nhất định bên trong ngưng tụ ma tâm, để cao người tu luyện lực công kích. Về phần đề cao nhiều ít, trong ngọc giản cũng không có làm kỹ càng giới thiệu, vẹn vẹn tám chữ, tùy từng người mà khác nhau, bởi vì khi thì dị. Cái này khiến Lâm Phi Phàm có vô tận mơ màng. Phàm là loại này không có thiết chí hạn mức cao nhất khẩu quyết, mặc dù nhìn như rất cơ sở, nhưng tương lai theo tu vi của mình càng ngày càng cao, loại nước này chướng thuyền ngân cao thức khẩu quyết tâm pháp càng là diệu dụng vô tận. Liên quan tới cây kia cùng hung cực các đả cầu đồng, tại Ngọc Giản một trang cuối cùng bên trong cũng có giới thiệu. Cái này cùng nhìn như thiêu hỏa côn đồng dạng đả cầu đồng kỳ thật cũng là thần vật. Trong Ngọc Giản cũng không nói nó là nhiều ít đẳng cấp, nhiều ít giai, nhiều ít phẩm binh khí, nhưng nói cái này đả cầu đồng sẽ theo chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành, thiên ma đại pháp không có tu luyện tiến bộ nhất trọng, cái này cùng đả cầu đồng liền sẽ tùy theo thăng cấp nhất trọng. Đồ tốt ta. Lâm Phi Phàm cầm cây kia đả cầu đồng, xem đi xem lại. Trước đó đơn giản giống ném đi nó là xong. Lúc này càng xem càng thuận mắt, thậm chí đen nhánh côn trên thân những cái kia thô ráp hoa văn cùng không có chút nào nhân thể công học nghiên cứu khoa học xúc cảm, lúc này đều biến thành hậu hiện đại nghệ thuật kết tinh cùng tác phẩm tiêu biểu, thấy thế nào đều làm sao thuận mắt. Không hẳn. Bởi vì Lâm Phi Phàm lúc trước chơi qua trò chơi, phàm là chơi qua máy tính trò chơi loại hình đều rõ ràng, cái gì trang bị tốt nhất, tỷ lệ phần trăm tăng lên lực công kích trang bị tốt nhất, có thể đi theo chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành vũ khí tốt nhất. Nhìn chung toàn bộ một cấp tu chân hệ thống rút thưởng bản quay bên trong ba kiện bảo vật, trong đó toàn bộ thiên ma đại pháp bên trong tuyệt chiêu cùng vũ khí đều là tỷ lệ phần trăm hình cùng trưởng thành hình, liền ngay cả phương pháp tu luyện đều đi là hèn mọn lưu. Đây quả thực quá hợp khẩu vị. Xem hết Ngọc Giản sau cùng bổ sung nói rõ thiên, Lâm Phi Phàm lại lâm vào một cái nhất định phải đối mặt buồn rầu. Hiện tại biết thiên ma đại pháp tu luyện hình thức cùng tương lai đại khái phương hướng phát triển, nhưng mấu chốt nhất một vấn đề không có giải quyết, nhập môn. Nếu như mình ngay cả một lần đại chu thiên vận hành đều làm không được, đó chính là nói cái này thiên ma đại pháp cầm ở trong tay chính mình bất quá chỉ là một quyển giấy vệ sinh, một chút tác dụng đều không có. Làm thế nào mới tốt đâu? Lâm Phi Phàm ngồi dưới đất, cầm cây kia thiêu hỏa côn đồng dạng đả cầu đồng, xem đi xem lại. Thứ này cũng thật sự là thần kỳ, khoảng 3 thước dài, mình tốt xấu là cái hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn huyền tu, vừa rồi hợp toàn thần chi chân khí tụ lại tại một mặt rót vào, vậy mà không cách nào xuyên qua nó côn thân chuyển đến trong tay trái đi. Thứ này đến cùng là lai lịch gì? Hắn nhịn không được cầm cây gậy, trên mặt đất gõ hai lần. Đương đương, thanh âm cũng không tính đặc biệt thanh thúy. Không phải đồng, không phải sắt, không phải vàng, không phải ngân. Nhìn không ra cái gì chất liệu. Nghĩ không ra, cái này kháng ngăn còn không nhỏ nữa nha. Hắn cầm cây kêu bổng từ một đầu, tâm tùy ý động, đan điền chân khí tùy theo từ bàn tay rót vào côn bên trong. Đả cầu đồng bắt đầu dần dần trở nên phòng tay. Lâm Vi Phàm nhìn thấy đen nhánh lăn trên thân, xuất hiện thật là đỏ sắc đường vân. Những văn lộ kia một mực kéo dài, từ chân khí rót vào một phía này không ngừng hướng một chỗ khác lan tràn qua thứ. Nhưng là vẹn vẹn truyền ra không đến một thước, màu đỏ đường vân dừng lại. Lâm Phi Phàm cũng cảm giác mình thật không cách nào thúc đẩy một phân một hào. Hắn biết coi như tiếp tục liều chết đánh cược một lần, cũng không có khả năng có thể để chân khí xuyên qua ngay ngắn cây vậy. Thế là chỉ có thể buông tay. Kỳ. Hắn từng ngụm địa thở, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Chẳng lẽ muốn tìm một cái so với mình tu vi cao hơn người, để hắn cho mình rót vào chân khí, trợ giúp mình thông quan mới được. Thế nhưng là, cái này Phượng Lân Thành bên trong, hiện tại tu vi cao nhất sợ sẽ là mình. Tìm ai? Gái túi đầu một hồi lâu, Lâm Phi Phàm lông mày bỗng nhiên buông lỏng. Đúng rồi, có thể thử một chút biện pháp này. Đối với như thế nào đột phá cửa trước, hắn đột nhiên có cái to gan ý nghĩ. Chương 117, đại công cáo thành. Trước đó rút thưởng thời điểm, Lâm Phi Phàm rút chúng không ít tẩy tùy đan. Đã chân khí của mình không đủ để xông phá đả cầu đồng cái này cửa trước, như vậy đương nhiên chỉ có thể dựa vào ngoại lực hiệp trợ đột phá. Trong thành đã không có huyền tu có thể đến giúp mình, vậy cũng chỉ có thể dựa vào này thuốc cuối cùng này một cái đường tắt. Đối với thông qua này thuốc đến đề cao mình trong thời gian ngắn chân khí năng lượng, Lâm Phi Phàm là từng có kinh nghiệm. Tại Vân Vũ Sâm Lâm bên trong, hắn liền nếm thử thông qua bó lớn thôn vệ tẩy tùy đan để đạt tới trong ngắn hạn tăng lên chân khí cùng cảnh giới, cùng ăn thịt người Chu Vương liều chết một trận chiến. Này thuốc là muốn lên nghiện. Lâm Phi Phàm chợt phát hiện, mình đối đan dược ỷ lại thật đúng là không thấp, nhưng đã có điều kiện, không dùng thì phí. Lúc đầu dự định giữ lại lung lạc lòng người, nhưng bây giờ nhìn như vậy, vẫn là cần trước giúp mình đả thông cửa trước, về sau lại nói. Quyết định được chủ ý, Lâm Phi Phàm ngồi xếp bằng xuống, từ đó thưởng lấy được kia một đống lớn tẩy tùy đan bên trong xuất ra 10 khỏa, một ngụm nuốt xuống. Theo tẩy tùy đan vào trong bụng, đan điền một cỗ khô nóng. Lâm Phi Phàm hai mắt nhắm lại, hai tay dâng đả cầu đồng, chậm đợi mãnh liệt mà đến xung kích. Sau đó, không có sau đó. Đan điền vị trí nóng lên trong một giây lát, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm mở mắt ra. Hắn phát hiện ngoại trừ trước đó tiêu hao chân khí đã hoàn toàn khôi phục bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức chân khí tràn đầy trong thân thể. Càng không có trước kia phục dụng tẩy tùy đan về sau toàn thân bành trướng cảm giác. Tẩy tùy đan mất hiệu lực. Đây thật là làm cho người bi ai hiện thực. Lâm Phi Phàm giờ mới hiểu được, mình đã là huyền tu, đã là hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn người. Tẩy tùy đan ngoại trừ trợ giúp thất phẩm võ phu đột phá đến hoàng cực cảnh thời điểm còn có chút tác dụng bên ngoài, hiện tại phục dụng đến thể nội sinh ra chân khí đã hoàn toàn không đáng chú ý, ngoại trừ có thể để biến mất chân khí đạt được nhanh chóng bổ sung bên ngoài, tẩy tùy đan cũng không thể trợ giúp cảnh giới đột phá. Bồi nguyên đan. Hắn nhớ tới cấp 2 tu chân hệ thống trong cửa hàng vật phẩm. Hệ thống phân cấp xem ra là có nguyên nhân. Hắn vội vàng hao tốn 6000 điểm đổi 10 khỏa. Lúc này nộ khí tổng giá trị trải qua trước đó một phen tiêu hao, hiện tại chỉ còn lại hơn 25 vạn. Không lo được nhiều như vậy. Dù sao đủ. Lâm Phi Phàm lấy ra trong đó một viên bồi nguyên đan, nuốt vào. Quả nhiên, hết thảy đều bị hắn đoán đúng. Bồi nguyên đan mặc dù giá cả so tẩy tùy đan chỉ đắt 100 điểm nộ khí, nhưng cái này hiệu quả hoàn toàn không giống. Viên đan dược kia tại trong bụng như là nung đỏ thiết cầu, nóng hổi nóng hổi. Lâm Phi Phàm trên trán đột nhiên bị buộc ra một tầng mồ hôi nóng. Đó lấy, mồ hôi từ toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra, quần áo rất nhanh ướt đẫm. Hắn không dám thất lễ, dựa theo trong ngọc giản vẽ ra đồ hình, ngồi xếp bằng làm tốt, vận hành chân khí trong đan điền bắt đầu không ngừng rót vào đả cầu đồng. Có lẽ là phục dụng một viên bồi nguyên đan, lần này chân khí quần quần không dứt, lực bền bị thế mà so với lần trước xông quan mạnh lên không ít. Đả cầu đồng bên trên lại một lần nữa xuất hiện đỏ thắm đường vân. Đường vân một chút xíu địa từ tay phải chỗ hướng tay trái bưng kéo dài. Lâm Phi Phàm trên mặt hiện ra đỏ sẫm huyết sắc, huyết dịch phảng phất đều bức sẽ tại dưới da, dùng châm đâm một cái liền sẽ phun ra ngoài, huyệt thái dương phủ cận thập tự gân lồi ra, không ngừng nhảy lên, khiến người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung giống như. Huyết hồng đường vân đi tới đả cầu đồng trung ương, bất động. Vô luận Lâm Phi Phàm làm sao liều chết thúc cốc chân khí, cũng vô pháp tiến thêm. Ôi ôi, Lâm Phi Phàm trong cổ họng gạt ra làm cho người sợ hãi quái thanh. Một viên bồi nguyên đan, xem ra không đủ. Hắn vội vàng lại ăn vào một viên. Lần này, đan điền đột nhiên kịch liệt đau nhức. Đau. Hắn hít một hơi lãnh khí. Loại này đau đớn tựa như có người trực tiếp đem bàn tay vào bụng bắt lấy đan điền, bóp mà nát. Nguyên bản tụ lại trong đan điền chân khí bay vọt mà ra, trở thành mất đi ước thúc chiều dâng, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Lâm Phi Phàm quá sợ hãi. Chẳng lẽ đây là muốn phế bỏ tu vi của mình? Tân tân khổ khổ tu luyện ra được đan điền chi khí, thế mà hoàn toàn bể nát. Hắn sợ hãi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ tử, tẩu hỏa nhập ma. Lúc trước nghĩ tới, nhưng một mực không có phát sinh. Trước đó mấy lần cưỡng ép thôn vệ đại lượng linh đan, Lâm Phi Phàm có cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng mỗi một lần đều có thể may mắn quá quan, cái này khiến hắn tổng nhịn không được lại bắt lần tiếp theo. Chẳng lẽ lần này thật là thường tại bờ sông đi, rốt cục vẫn là ướt dày. Tại tất cả chân khí sắp tràn ra thân thể bên ngoài lúc, Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian nhiếp trụ tâm thần, đồng nhiên vận dụng khẩu quyết, đem sắp tản ra chân khí cưỡng ép tụ lại. Hắn lo lắng những này chân khí thật hoàn toàn tản mất về sau, mình liền thật thành phế nhân. Thời điểm đó hạ chàng chỉ có một cái, chết. Coi như không phải tẩu hỏa nhập ma mà chết, tiếp xuống không có một thân bản lĩnh, cũng sẽ bị điện thiêm ti tùy tiện mượn cớ giết chết. Mãnh liệt cầu sinh dục để Lâm Phi Phàm không thể không đem tụ lại lên chân khí thuận tay phải rót vào đả cầu đồng. Lần này xung quan vẫn chưa xong. Dựa theo ngọc giản chứa đựng cầu quyết, chân khí nếu như có thể đột phá đả cầu đồng cái này một cửa trước, như vậy sẽ thuận tay trái huyệt đạo lần nữa tiến vào thể nội, tại thể nội tiến hành một lần đại chu thiên vận hành về sau, cuối cùng trở về đan điền. Nhưng bây giờ đan điền không có, cuối cùng chân khí sẽ đi đến đâu? Mặc kệ. Lâm Phi Phàm đã không lo được nhiều như vậy, trước xung quan, trước quá quan, về sau lại nói. Bối nguyên đan quả nhiên là cao hơn một cấp đan dược. Quan hơn một cấp đệ chết người. Dược hiệu cũng giống vậy. Vẹn vẹn hai viên bồi nguyên đan, chân khí thuận đả cầu đồng đã đột phá 2/3, còn có 1/3 liền có thể quán thông. Chỉ cần quán thông ngay ngắn đả cầu đồng, liền có thể để chân khí một lần nữa chạy trở về thể nội. Nhìn thấy chân khí tiến lên tốc độ lại chậm lại, Lâm Phi Phàm không chút do dự lại ăn một viên bồi nguyên đan. Dù sao đều như vậy a, lại chênh lệch cũng không kém nơi nào. Cùng lắm thì vừa chết, trước khi chết cũng phải đem cái này cửa trước sông phá lại nói. Không phải liền là một cây nho nhỏ thiêu hỏa côn sao? Lâm Phi Phàm dễ căn này toàn thân đen nhánh cây gậy dính lên. Thứ ba khóa bồi nguyên đan trượt vào thể nội. Lúc này Lâm Phi Phàm cảm giác mình tứ chi đều chết lặng, hoàn toàn mất hết cảm giác. Hắn đã cảm giác không thấy cổ mình trở xuống thân thể tồn tại. Tựa như cao nguy liệt nửa người người tàn tật, thậm chí ngay cả mình tay đều cảm giác không thấy. Cứ việc thân thể liền giống bị hỏa thiêu, Lâm Phi Phàm nhưng từ trong đáy lòng nổi lên một cô ý lạnh. Song song, đây thật là muốn biến phế nhân. Tứ chi mất đi cảm giác, cái này không phải liền là thỏa thỏa phế nhân a? Hắn thử mấy lần, tay chân vẫn là không ngừng sai sự. Nhưng Lâm Phi Phàm lại có thể cảm giác được rõ ràng thứ ba khóa bồi nguyên đan tiến vào thân thể sau sinh ra bành trướng chân khí. Hắn nghĩ khống chế chân khí rót vào đả cầu đồng, lại phát hiện bởi vì tứ chi đánh mất cảm giác, căn bản là không có cách thông qua thân thể khống chế chân khí. Nhưng những cái kia chân khí còn tại không ngừng trong thân thể tuôn ra, dựa theo cái tốc độ này, rất nhanh mình lại muốn bị tươi sống no bạo. Nhà rốt còn đập mưa. Xem ra tu luyện cũng là một môn tỉ mỉ việc. Một cái sơ sẩy, liền sẽ ngay cả mạng nhỏ đều dựng vào. Lâm Phi Phàm trên người mồ hôi càng ngày càng nhiều, thân thể càng ngày càng khó thụ, cuối cùng liền hô hấp cũng khó có thể vì kế, phản phất ngay cả phổi đều bị thứ gì đè ép thành một đoàn, không thể thở nổi. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Mỗi khi gặp đại sự cần tĩnh khí, đừng hốt hoảng. Đáng tiếc không có điện thoại, không phải Lâm Phi Phàm cảm thấy hiện tại mình có thể chụp kiểu ảnh. Ngay tại ý thức đã tiếp cận mơ hồ thời khắc, một điểm ánh sáng bắn ra tiến vào hắc ám não hải. Một cỗ thanh lương trong nháy mắt làm cho cả đại não thanh tỉnh không ít. Ta không thể chết, lão tử không thể cứ như vậy bất tuất ức chết ở chỗ này. Lâm Phi Phàm cắn răng một cái, lợi dụng đã hơi tỉnh táo lại thần trí, cực lực muốn đi khống chế những cái kia đã tràn lan chân khí. Chương 118, hắc xà. Có đôi khi, thế gian vạn vật thường thường chính là như vậy huyền diệu. Ngươi có lẽ cảm thấy mình mãi mãi cũng làm không được. Tựa như một cái ngâm nước người ở trong biển giấy rùa, có người sẽ từ bỏ, có người sẽ kiên trì, có lẽ lần tiếp theo giấy rùa bên trong vươn tay, đông nhiên sẽ bắt được bên bờ tảng đá. Thành cùng bại có khi chính là một khối đá khoảng cách, không tới một khắc cuối cùng, từ bỏ là một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Lâm Phi Phàm thuộc về thà rằng giấy rùa đến chết cũng không nguyện ý lập tức nằm ngửa chờ chết cái chủng loại kia người. Hắn thật bắt lấy khối kia trong truyền thuyết tảng đá, đã nhanh muốn tán loạn chân khí rốt cục bị Lâm Phi Phàm toàn bộ rót vào đả cầu đồng bên trong. Côn thân như là nung đỏ, cầm phòng tay. Đầu kia rừng ở giữa đường vân như là một đầu bị một lần nữa cứu sống rắn, bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước du tẩu. Lâm Phi Phàm lúc này mới chú ý tới ngày đó đỏ thắm đường vân. Tựa hồ có người đang đánh tạo kiện binh khí này thời điểm đã đem nó tuyên khắc đi lên, tại chân khí thúc cốc hạ hiện ra mà thôi. Rốt cục, tay trái cảm thấy phản ứng. Chân khí xuyên suốt cả chi đen nhánh đả cầu đồng, rắn đồng dạng chui vào bàn tay trái, dọc theo cánh tay trái một đường hướng lên, trải qua cổ, tiến vào đầu. Loại tư vị này mười phần khó chịu. Lâm Phi Phàm cảm giác tựa như có một thanh tọa ịt đâm vào sọ não bên trong, ở bên trong không ngừng chui vào, đau tiến vào trong xương tủy. A, hắn nhịn không được ngửa đầu thét dài. Chân khí nhanh chóng ở trên người du tẩu, có lần thứ nhất tiếp xuống phảng phất bị đả thông hai mạch nhâm đốc, chân khí thông qua đả cầu đồng không còn giống lần thứ nhất gian nan như vậy, mà lại theo vận hành chu thiên số lần tăng nhiều, đầu đau đớn cũng dần dần chậm lại, đến cuối cùng không riêng không thương, hơn nữa còn có loại toàn thân ấm áp cảm giác, rất là thoải mái. Nhưng là Lâm Phi Phàm rất nhanh phát hiện một cái vấn đề chí mạng, đan điền nát. Không sai, nguyên bản cất giữ chân khí đan điền, lúc này đã không có. Sự tình tựa hồ lập tức lại tới trên vách đá. Đan điền cung cấp một cái dụng cụ, chân khí như là dòng nước, dụng cụ không còn, thủy tướng không chỗ dung thân. Theo vận hành chu thiên số lần càng ngày, Lâm Phi Phàm có thể phát giác được thân thể của mình bên trong chân khí nguyên bản giống một đầu tiểu xà khắp nơi du tẩu, sau đó biến thành đại hắc sắc đại xà, thậm chí có thể nhìn thấy đầu rắn, miệng rắn, còn có cặp mắt kia. Hắn cho là mình hoa mắt, nhưng là tại ý thức không gian bên trong, hắn thật trông thấy đầu kia màu đen đại xà. Nó hai mắt huyết hồng, ánh mắt u ám, làm cho người không rét mà run. Thân thể của mình bên trong có đầu rắn. Lâm Phi Phàm không khỏi có chút hoảng. Trên địa cầu, đây con mẹ nó chính là ngoại lai ký sinh trùng đúng không? Trong thân thể có đầu rắn, đổi ai cũng hoảng. Con rắn kia cũng rất tự tại, tựa hồ tại Lâm Phi Phàm thân thể các đại huyệt vị bên trong du tẩu đến 10 phần thoải mái nhàn nhã. Lâm Phi Phàm muốn cho nó dừng lại, thế nhưng là lại không biết đem đầu này đại xà thu nhập địa phương nào mới tốt. Chính bối rối thời khắc, trời không tuyệt đường người. Nguyên bản đan điền vị trí xuất hiện một viên hiện ra hắc quang điểm. Nó tựa hồ có sinh mệnh, đang không ngừng quyết trường, lại quyết trường. Cuối cùng, tựa như một con bị không ngừng bơm khí cho đến bạo tạc khí cầu, ầm vang nổ tung. Nổ tung một sát na, Lâm Phi Phàm cảm giác toàn thân mạch lạc như là bị người nối liền điện cao thế, toàn thân không tự chủ được bắt đầu run rẩy, hai mắt cũng bắt đầu trắng dã. Song song, chẳng lẽ lại muốn tẩu hỏa nhập ma? Lâm Phi Phàm thủy chung vẫn là lo lắng cho mình tẩu hỏa nhập ma. Dù sao mình cùng người khác khác biệt, cái khác huyền tu có cửa có phái có sư phó, luyện cái gì đều có người ở một bên chỉ đạo, ngoại trừ đường rẽ sư phó xác định vững chắc sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nói cái gì cũng muốn làm viện thủ giúp một cái. Nhưng mình hoàn toàn là dựa vào chính mình người mù sờ voi vô sự tự thông. Dạng này tu luyện độ khó muốn so người khác lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chỗ chết người nhất chính là tu luyện biện pháp đúng hay không cũng không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào ngọc giản bên trên ghi lại đồ hình cùng chữ viết tới tu luyện. Kỳ thật Lâm Phi Phàm không biết, hắn loại này phương pháp tu luyện thả trong huyền môn là xưa nay chưa từng có, dựa theo huyền môn thông tục thuyết pháp, loại này toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi biện pháp đơn giản chính là đang tìm cái chết. Nhưng Lâm Phi Phàm không biết, hắn là cái người xuyên biệt, cũng không có sư môn, càng không pháp hướng người khác cầu viện. Đau đớn kịch liệt cùng run rẩy cơ hồ khiến Lâm Phi Phàm bài tiết không kiềm chế, làm hắn trở lại bộ đội đặc chủng tập huấn thời điểm nếm thử tra tấn bằng điện cái chủng loại kia cảm giác. Ăn tiếp tục mười mấy giây sau, Lâm Phi Phàm miệng sủi bọt mép, nghèo đầu, né người sang một bên, mắt tối sầm lại, đông một chút mới ngã xuống đất. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Phi Phàm tại trong mơ mơ màng màng mở ra một tia khỏe mắt. Hắn nhìn thấy trên mặt đất một con kiến ở trước mắt chậm ung dung bò qua. Tê, hắn dậy rồi lấy, ngồi dậy. Xem xét, mình còn tại phòng luyện công bên trong. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nâng lên hai tay. Tay chân đều tại. Nhìn xem thân thể, cũng không có gì đáng ngại, khí cụ đầy đủ, không có mặc không dở không có mất đi. Nhưng là, Lâm Phi Phàm cảm giác giống như chỗ nào không đúng. Trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Đan điền vị trí ấm hô hô, tựa như đắp cái khăn nóng. Lâm Phi Phàm nếm thử vật khí. Cái này một vật khí, hắn lập tức giật nảy cả mình. Đan điền nguyên tới địa phương xuất hiện một cái cự đại ao. Nếu như hình dung trước đó đan điền là một cái bóng rổ lớn nhỏ, như vậy hiện tại cái này ao tựa như cái bồn tắm lớn. Đây là cái gì? Là mới đan điền? Giống như không đúng. Chẳng lẽ là tiểu thuyết thảo luận khí chỉ? Về phần gọi cái gì, Lâm Phi Phàm không hứng thú biết. Hắn nếm thử đem khí chỉ bên trong chân khí điều động ra, dự định vận công nhìn xem chân khí rồi rào tới trình độ nào. Không nghĩ tới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số màu tím đen nhân luân chi khí từ toàn thân chui ra, một đầu bóng đen vòng quanh thân thể của mình đang không ngừng bay lượn. Ta đi. Hắn giật nảy mình, chấn định lại về sau, phát hiện kia là một con rắn. Không sai, là trước kia nhìn thấy trong thân thể có đầu rắn tại du tàu đầu kia, chính là nó. Trong thân thể mình, thế mà thật sự có đầu rắn. Hắc xà không ngừng vòng quanh Lâm Phi Phàm thượng thần, từ sau lưng bay đến trước ngực, lại từ dưới xương sườn chui vào đằng sau, khi thì lên đỉnh đầu xoay quanh một chút, ngẫu nhiên lại sẽ dọc theo hai chân vị trí một mực xoắn ốc hướng lên, tựa như một người hiếu kỳ hải tử. Đã con rắn này là trong thân thể mình, như vậy hẳn là thụ mình khống chế. Lâm Phi Phàm cảm thấy con rắn này khả năng cùng kia cái gì Quỷ Thiên Ma đại pháp có quan hệ, có lẽ là tu luyện Thiên Ma đại pháp liền có thể tu luyện ra như thế cái dọa người đồ chơi tới. Hắn nếm thử dùng ý niệm khống chế con rắn kia. Ngừng. Màu đen quả nhiên tại hắn trước mặt một mét chỗ dừng lại. Nó cuộn lại thân thể, dựng thẳng lên nửa người trên, giống một đầu phòng thủ bên trong rắn hổ mang, nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ đầu này từ trong thân thể mình chui ra ngoài đồ vật. Màu đen không phải cụ thể thực thể hóa đồ vật. Nó phảng phất là một đoàn nhìn không thấy khí tạo thành mở mịt chi vật. Lâm Phi Phàm vươn tay, nhẹ nhàng từ thân rắn bên trên đảo qua. Quả nhiên, ngón tay nhẹ nhõm xuyên qua thân rắn, dấu hiệu tay tại hư ảnh bên trong sẽ qua, không để lại bất cứ dấu vết gì. Đầu rắn bên trên cặp kia mắt nhỏ màu đỏ để Lâm Phi Phàm nổi da gà đều lên một thân, nhìn nhiều một hồi đều cảm thấy đến một loại không hiểu ấm lãnh. Phiền toái. Đây là Lâm Phi Phàm một cái ý niệm trong đầu. Chỉ xem đầu này để cho người ta toàn thân phát lạnh, lông tơ đếm ngược hắc xà, tự mình tu luyện cái này Thiên Ma đại pháp liền tuyệt đối không phải đường ngay bên trên đồ vật. Nói như vậy liền mình thật thành tà ma ngoại đạo rồi. Chương 119, hủy đi tưởng. Thôi thôi, Lâm Phi Phàm ngược lại là cái tâm lớn người, đã tu luyện ra như thế cái đồ chơi, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tốt xấu đây là trong thân thể mình đồ vật, tựa như nữ nhân sinh con, lại xấu cũng là nhà mình em bé. Lâm Phi Phàm nhặt lên một bên cây kia đen nhánh đả cầu đồng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vung tay lên, hướng phía phòng luyện công bên trong một cái người giả chỉ đi. Chỉ gặp đầu kia hắc xà bỗng nhiên hư không tiêu thất. Sau đó làm ảo thuật từ hắn cầm đả cầu đồng trên cánh tay xuất hiện, sau đó nhanh chóng nhào về phía người giả. Con nào người giả là Lâm Thịnh lúc trước trong phủ lúc luyện công dùng, Lâm Thịnh là ngũ phẩm võ phu, một quyền cũng có thể vỡ bia nước đá. Bởi vậy cái này người giả thực thể là thâm sơn gỗ trinh nam, áo khoác dày da trâu, tường kép mạo xương cắt chế tác mà thành. Làm như vậy chỗ tốt là chịu đánh, kháng đánh. Hắc xà lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua người giả lồng ngực, trực tiếp tới lạnh tấu tim. Với anh, gỗ trinh nam chế tác người giả lập tức nổ tung, bên trong hạt cắt tứ tán bể ra, chính xác phòng luyện công bên trong lập tức nhấc lên một đại đoàn bụi đất. Lâm Phi Phàm chờ bụi đất tán đi, tập trung nhìn vào, trong mắt đều kém chút lăn đến trên mặt đất đi. Con kia người giả đã vỡ thành mấy khối, liền giống bị một cái búa đập nát dưa hấu, gắn một chỗ. Đánh từ xa châu. Lâm Phi Phàm lại phất tay, cách không đâm về một cái khác người giả. Với anh, cái này người giả khoảng cách có 4 trượng, khắp nơi Lâm Phi Phàm tiện tay một đâm bên trong lập tức hóa thành mảnh vỡ. Mỗi lần công kích, đầu kia hắc xà đều sẽ theo binh khí trong tay nhảy lên ra, trực tiếp mục tiêu công kích. Đồ tốt. Lâm Phi Phàm bắt đầu có chút thích con rắn này. Hắn lần nữa ngồi xuống, dùng ý niệm đem rắn triệu hoán đến trước mặt. Con rắn kia vẫn là cùng một cái tư thế, cuộn lại thân thể ngửa đầu, cùng Lâm Phi Phàm đối mặt. Nhìn tới nhìn lui, Lâm Phi Phàm cảm giác con rắn này dáng vẻ có chút lạ, nhưng là có nói không ra cái nào quái. Cùng rắn thật là có chút khác biệt. Đầu đặc biệt lớn, hai bên có hở ra, miệng rắn phía trước bằng thẳng, lỗ mũi so với bình thường rắn rất nhiều. Có lẽ là chịu tượng thiết kế đi. Lâm Phi Phàm tự an ủi mình. Hệ thống thứ này, dù sao cũng là bug, thiết kế nó người cố gắng dựa theo mình tâm tư đến làm ra. Nhìn một chút điểm nộ khí, còn thừa hơn 25 vạn. Lâm Phi Phàm bồi nguyên đan còn thừa lại 7 viên, hắn quyết định thừa cơ hội này toàn bộ đem những đan dược này đều luyện hóa, nhìn xem có thể đem Thiên Ma đại pháp luyện đến trình độ gì. Hắn lấy ra một viên, nuốt, sau đó cầm cây kia thiêu hỏa côn đồng dạng đả cầu đồng, bắt đầu tu luyện. Luyện hóa hết một viên, lại nuốt một viên, sau đó tiếp tục tu luyện. Dần dần, Lâm Phi Phàm đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Cũng không biết nhiều bao lâu, một viên cuối cùng bồi nguyên đan bị hấp thu về sau, Lâm Phi Phàm phát hiện mình khí chỉ đã phồng lớn lên không ít. Trước đó chỉ có một cái bồn tắm lớn như vậy, hiện tại khoảng chừng hai cái bồn tắm lớn nhỏ. Khí chỉ bên trong, chân khí đặc biệt tràn đầy. Cốc cốc cốc, cổng đông nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Thiếu gia, rời giường. Nhỏ thang viên thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Phòng luyện công một mực đóng cửa, không nhìn thấy ngoài cửa tình hình. Trời đã sáng, thế mà đã qua hơn nửa ngày. Lâm Phi Phàm mau chóng tới mở cửa. Nhỏ thang viên quả nhiên đứng ở ngoài cửa, đưa đầu trong chiều xem xét, lập tức cả kinh nói, thiếu gia, phòng luyện công làm sao? Lâm Phi Phàm nhìn lại, vừa rồi hai cái người giả nổ tung, mảnh vỡ khắp nơi đều là, hạt cắt cũng gắn một chỗ, nhìn một mảnh hỗn độn. Ngươi chờ một lúc để Nguyên Bảo tới thu thập một chút nơi này, tối hôm qua ta luyện một đêm công. Nhỏ thang viên đen lúng liếng nhãn tỉnh sáng lên, thiếu gia ngươi suốt đêm không ngủ, thế nào thấy một điểm không giống? Lâm Phi Phàm cũng không giống giải thích cái gì, phân phó nói, ngươi đem rửa mặt buồn buông xuống, ta tẩy cái mặt, ngươi đi chuẩn bị cho ta bữa sáng. Được, ta lập tức đi. Nhỏ thang viên đang muốn đi, Lâm Phi Phàm từ phía sau gọi lại nàng. Đúng rồi, thuận tiện đem Lâm quản gia gọi vào phòng khách, đem điểm tâm cũng đưa đến nơi đó, chuẩn bị hai người phần, ta muốn cùng Lâm quản gia cùng một chỗ ăn điểm tâm, liền nói ta có chuyện tìm hắn nói chuyện. Được. Nhỏ thang viên quay người rời đi, vừa đi vừa muốn. Công tử thật cùng lúc trước không đồng dạng, mà lại làm việc phương thức cũng hoàn toàn khác biệt. Lúc trước đương thời tử mới sẽ không cùng quản gia cùng nhau ăn cơm đâu. Hiện tại không riêng cùng quản gia ăn cơm, liền đối mình cũng là khách khí như vậy. Sau đó không lâu, Lâm Phi Phàm ngồi ở phòng khách bên cạnh bàn, trước mặt trưng bày các thức làm điểm, còn có tuyết lê hoa quế canh, có sữa đậu nành cùng loại bánh bao nhân thịt đồng dạng bánh bột nô. Cũng may thế giới này đồ ăn không kỳ quái, xuyên qua tới căn bản không cần quen thuộc, rất hợp khẩu vị. Chính ăn như hổ đói ăn, quản gia Lâm Tam tiến đến, tại cửa ra vào cung cung kính kính đứng tại. Thiếu gia, ta tới. Lâm quản gia a, tới, ngồi. Lâm Tam đi đến bên cạnh bàn, đứng đấy, không dám ngồi. Lâm Phi Phàm lại ăn hai cái, đột nhiên phát giác cái gì, ngẩng đầu nhìn Lâm Tam, ngươi không dám ngồi. Lâm Tam nói, Tôn Ti có phần. Ta để ngươi ngồi thì ngồi, cùng Tôn Ti không quan hệ. Lâm Phi Phàm nói, ta không làm kia một bộ. Lâm Tam trong lòng ấm áp. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Ai không muốn cùng cái minh chủ? Nhìn Lâm Phi Phàm dạng này, Lâm Tam trong lòng đương nhiên cao hứng. Hắn cũng không còn khách khí, ngồi xuống. Lâm Phi Pháp cầm cái thịt heo bánh, nhét vào trong tay hắn, lại đem một bát tuyết lê hoa quế canh hướng hắn trước mặt đẩy. Ăn, vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Lâm Tam cảm động không được, cũng từng ngụm bắt đầu ăn. Lâm Phi Phàm hỏi, Lâm quản gia, ngươi đến mấy phẩm? Lâm Tam kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới thiếu gia đoán chừng là hỏi mình tu vi. Tứ phẩm nhanh ngũ phẩm. Lâm Phi Phàm ngừng tay, lại hỏi, là công pháp của ngươi khẩu quyết chế ước tu vi của ngươi, vẫn là đang ăn dược? Lâm Tam thành thật trả lời, tạm thời tới nói là đang dược. Sư môn ta công pháp làm sao cũng có thể đến lục phẩm. Lâm Phi Phàm cười nói, như vậy cũng tốt xử lý. Nói, từ trong ngực lấy ra cẩm nang, khắp nơi năm viên tẩy thủy đan, đưa nó bày ra tại Lâm Tam trước mặt. Nếu như là đan dược, cái này cũng không tính là sự tình. Lâm Tam lập tức hóa đá. Năm viên tẩy thủy đan. Thế tử lại giống cho năm viên giống như hòn đá tùy tiện liền đưa cho chính mình. Đây là nhiều ít võ phu khát vọng mà không có được. Thiếu gia. Lâm Tam rời chỗ ngồi, phu phù một tiếng quỳ xuống. Từ nay về sau, chỉ cần thiếu gia một câu, Lâm Tam xông pha khói lửa không chối từ. Lâm Phi Phàm nói, đứng dậy, ngươi có lời này là được, về sau ta sẽ còn cho ngươi thứ càng tốt, chỉ cần ngươi trung tâm thay ta làm việc, ta tuyệt không bạc đãi. Sau đó lại lấy ra một cái ngọc giản, đặt ở mặt bàn. Cái này ngươi cũng cầm đi. Đây là bá vương môn thiết quốc công, bọn hắn lấy ra trao đổi ta tẩy tùy đan, ta luyện, hiện tại cho ngươi, ngươi cũng luyện, về sau ta tìm tới tốt công pháp, tự nhiên sẽ cho ngươi, không thể thiếu ngươi. Lâm Tam vừa đứng lên, phu phụ lại quỳ đi xuống. Thiếu gia, nói, một cái đại lao ra thế mà ô yết. Lâm quản gia, ngươi một cái đại lao ra lưu nước tiểu ngựa nhưng có mất thân phận đâu. Lâm Phi Phàm nói, ta không cho không, ngươi thay ta làm một chuyện. Thiếu gia ngài nói, nghe nói có việc muốn mình xử lý, Lâm Tam lập tức tinh thần phấn chấn, hận không thể lập tức xách trên đao ngựa thay thế tử bán mạng. Lâm Phi Phàm thả ra trong tay khô dầu, dùng khăn lông ướt xoa xoa tay, sau đó trầm giọng nói, hai chuyện, đi đồng đại lực nơi đó, cho hắn a mang 5 viên tẩy tùy đan, nói cho hắn biết, ta muốn hắn cùng ngươi đều tại sau 3 tháng chí ít đến lục phẩm võ phu. Chuyện thứ hai, để hắn cho ta chọn 30 tên Đông Hà trong đại doanh tinh nhuệ nhất thông minh nhất giáp sĩ, để bọn hắn tập trung, ta có sắp xếp. Chuyện thứ ba, tìm một chút thợ hồ đến, thủ công muốn tốt, lập tức tới phủ thượng. Thợ hồ? Cái này con xoay chuyển có chút gấp, Lâm Tam kém chút bị quăng xuống xe. Thiếu gia, chúng ta trong phủ muốn giả tu sao? Lâm Phi Phàm cười nói, đúng, hủy đi tưởng. Chương 120, Lâm gia có quái vật. Ngày đó giữa trưa, Lâm phủ đột nhiên tới hơn 20 cái thợ hồ. Lĩnh đội đốc công mừng khấp khởi cùng ở nhà đinh sau lưng tiến vào viện tử, gặp được gần nhất Vượng Lân thành bên trong Quát Tháo Phong Vân Lâm gia thế tử Lâm Phi Phàm. Bên ngoài phủ các công nhân đều rất kỳ quái. Thành chủ Lâm Thịnh năm ngoái rời đi Vượng Lân thành đi tiêu phỉ trước mới trang trí qua Lâm phủ, lúc này mới một năm công phu, lại muốn sửa chữa lại. Đang lúc mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ quất lấy thuốc lào nghị luận ầm ĩ, suy đoán Lâm phủ vì sao thời gian qua đi không lâu lần nữa đổi mới, đồng thời tính toán tự mình làm xong Lâm gia cái này việc có thể kiếm được nhiều ít tiền trinh tiền thời điểm, đốc công từ chỗ cửa lớn ra. Các huynh đệ, lớn kiện việc. Đám người nghe xong, lập tức tinh thần gấp trăm lần. Ai cũng thích đại hoạt. Lão đại, cái gì việc? Là viện tử sửa chữa lại vẫn là tu giả sơn lầu các? Nhìn xem đám người hưng phấn dạng, đương đốc công vị kia vung tay lên, khí thế như hùng nói, khuyết trương viện tử, hắn quay người, tay một chỉ. Mọi người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Kia là Lâm phủ phía đông. Phía đông là một mảnh đất hoang, bởi vì mặt phía bắc chỗ dựa, phía tây lại là Lâm phủ tường đây, mặt phía nam là sông, trên thực tế chính là một vùng thung lũng địa, trọn vẹn trăm mẫu nhiều. Lúc trước Lâm phủ ở chỗ này khởi công xây dựng thời điểm, cũng không có chiếm dụng mảnh đất này. Bất quá mảnh đất này là Lâm gia tổ nghiệp, đây cũng là không thể nghi ngờ. Nơi đó có hoang mọc thành bụi, sớm đã đất nghỉ, ngoại trừ cỏ chính là cây, không có những vật khác. Khuyết trương sân lớn như vậy, có nhân nhẫn không ở hít một hơi lãnh khí. Cái này cần hao phí bao nhiêu bạc? Đốc công nói, Lâm gia không thiếu tiền. Hắn từ trong ngực móc ra một cái bọc nhỏ, mở ra, bên trong là 100 phiến vàng lá. Hoa, cái này, đây là muốn trùng kiến một cái lâm viên sao? Mọi người nhao nhao kinh hô. 50 phiến vàng lá, không phải số lượng nhỏ. Đây là một nửa tiền công, ngoại trừ mở rộng ngoài sân, còn muốn tại trên sông xây một tòa cầu. Mọi người lại thuận đốc công ngón tay nhìn lại. Chính là Lâm phủ phía trước đầu kia sông. Trên sông đã có một cây cầu, còn muốn xây một tòa. Có người hiếu kỳ hỏi, lão đại, tu rộng bao nhiêu? Đốc công nói, thế tử nói, dùng bàn Long Sơn bên trên tốt nhất tảng đá xanh, để chúng ta dùng tốt nhất tay nghề, cầu độ dày muốn chí ít đạt tới 3 thước, rộng 4 trượng, có thể trong thành chí ít một vạn thạch. Kỳ hạn công trình rất căng, chỉ có 1 tháng. Một vạn thạch. 1 tháng kỳ hạn công trình. Mọi người trong mắt đều lồi ra tới. Một thạch là 60 kg, một vạn thạch tương đương 60 tấn thừa trọng, mà lại kỳ hạn công trình chỉ có 1 tháng. Ở đây tất cả mọi người trong lòng không chắc. Lão đại, cái này độ khó có chút lớn. Đốc công tung tung trong tay vàng lá, đây chỉ là một nửa tiền công, song còn có thể cầm, các ngươi chí ít một người 6 mảnh. 6 mảnh vàng lá, lúc trước coi như làm 6 năm đều không có cái này thu nhập. Công việc này, thật sự là mê người, nhưng lại dọa người. Làm đi. Lão đại, hiện tại chúng ta liền khởi công. Đúng, có tiền sợ cả không tốt. Đúng không? Liền sợ không có tiền. Hắn Lâm thế tử hào phóng, chúng ta liền cho hắn làm đến đồng bệnh sáng sáng. Tốt. Đốc công cũng là vui mừng người. Vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, khởi công. Mai nhân ái vội vàng đi vào lầu nhỏ. Trong lâu, tiếng đàn du dương. Gõ cửa, bên trong tiếng đàn đột nhiên ngừng. Một lát sau, tiếng đàn tái khởi. Ngoài cửa mai nhân ái nghe tiếng đông nhiên trong lòng rung động, như là uống say, trước mắt cảnh vật trở nên bắt đầu mơ hồ, mông lung bên trong phảng phất thấy được một mảnh rừng hoa đảo. Tiếng đàn du dương kéo dài, nhưng hình như có ma âm, làm cho người thần hồn điên đảo. Mỗi một tia tiếng đàn tựa như mang theo móc câu tơ nhện, cuốn lấy lòng người liền lại không lòng thoát, đem hồn nhi đều muốn từ trong thân thể kéo ra đến đồng dạng. Không biết qua bao lâu, mai nhân ái trong đầu kia phiến tiểu diễm hoa đảo theo một tiếng thanh thúy bén nhọn tiếng đàn im bặt mà dừng, hết thảy cảnh vật như là ảnh màn rút đi, chân thực cảnh tượng trong nháy mắt sôi nổi trước mắt. Hắn đứng tại thiên hương trong khuê phòng, bốn phía bài trí cùng bình thường cũng không khác gì nhau, đơn giản, cổ phác lại mang theo mấy phần nữ hải nhi thanh nhã. Thuộc hạ đang chết. Hắn tranh thủ thời gian không người thỉnh tội. Không chiếm được thiên hương cho phép, không ai có thể đi vào gian phòng này. Mình bất chi bất giác, thế mà vào. Đột nhiên, mai nhân ái mặt lộ vẻ vui mừng, mập mạp thân eo cùng đến thấp hơn. Chúc mừng đại tiểu thư ma âm bắt biến đột phá đến nhất phách cảnh. Ma âm bắt biến vì thiên hương tuyệt kỹ sở trường, môn tuyệt nghệ này thuộc về bảng môn tà đạo, tổng cộng chia làm bắt trọng cảnh giới, thôi miên, mê hoặc, truy hồn, nhiếp phách, quỷ khóc, sói chu, hổ khiếu, long ngâm. Nhiếp phách vì đệ tứ trọng. Đạt tới này cảnh giới, có thể nhiếp hồn phách người, tả hữu hành động, chi phối hành vi. Thiên hương tuổi còn trẻ chỉ có chừng 20, có như vậy bảng môn tu vi, đúng là khó được. Rơi vào loại này ma âm cao thủ trong tay, thường thường ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi hôm nay tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Mai nhân ái nói, Lâm phủ bên kia hôm nay lại có mới động tĩnh. Thiên hương giữa lông mày khẽ nhíu một cái, động tĩnh gì? Cái này Lâm Phi Phàm ngày nào không làm chút động tĩnh ra. Mai nhân ái nói, Lâm phủ vài ngày trước bỗng nhiên đưa tới một đám bùn việc xây nhà tượng tại khuyết trương viện tử. Thiên Hương sửng sốt một chút, toàn tức nói, Lâm gia hiện tại hắn định đoạt, cái kia mấy cái làm yêu thúc thúc đều so với hắn chen đi, hiệu buôn cũng mở, trước kia người đều trở về, đoán chừng là nhiều tiền tiêu thân, không phải tốn chút ra ngoài thôi. Mai Nhân Ái nói, không riêng khuyết trương viện tử, trước cổng chính trên sông còn tại sửa cầu, ta đi xem, cầu dày ba thước, tất cả đều là từ bản Long Sơn bên trên lấy thượng đẳng tảng đá xanh, mặt cầu bề rộng chừng 4 trượng, tiểu thư, ta cảm thấy cái này Lâm Phi phàm tựa hồ đang nổi lên cái đại sự gì.
Đại sự?
Thiên Hương đứng lên, như có điều suy nghĩ vòng qua cái bàn đi vào phía trước cửa sổ. Trong óc nàng lại hiện ra cái kia để cho người ta vừa yêu vừa hận đành chịu công tử Ca Nhi. Mai Nhân Ái, sửa cầu chính là đại sự. Ngươi sợ là chưa thấy qua cái đại sự gì? Mai Nhân Ái nói, không, nhất quái còn không phải những thứ này. Những ngày gần đây, rất nhiều người đều nghe thấy Lâm phủ trong viện truyền đến tiếng oanh minh, tiếng vang lôi động, như mãnh hổ hạ sơn, dân chúng trong thành đã có nghị luận, sợ là thế tử bắt cái gì dị thú trở về, nuôi dưỡng ở trong viện.
Dị thú?
Thiên Hương chân mày nhíu chặt hơn. Mai Nhân Ái nói, không sai, nghe nói còn có người nhìn thấy có khói đen từ trong viện dâng lên, còn có người từng nghe gặp truyền đến tiếng nổ. Kinh thiên động địa, thực sự dọa người. Thiên Hương nhìn cũng là nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra như thế về sau. Chẳng lẽ cùng khối kia Hắc Long Lân có quan hệ? Mai Nhân Ái lắc đầu. Thiên Hương suy nghĩ chốc lát nói, dạng này, ngươi mượn cớ, bên trên Lâm phủ bái phòng một chút vị này thế tử, tìm kiếm hư thực, tốt nhất có thể đem hắn dẫn tới chúng ta Túy Hồng lâu, ta gặp lại sẽ hắn. Nói, trở lại bên cạnh bàn, tay đẻ dây đàn. Ta cũng không tin, lúc này đoạn không được hắn phách. Mai Nhân Ái không khỏi có chút bận tâm, đại tiểu thư, kia Lâm Phi phàm trước đó vài ngày tại Phượng Lai lâu trước đưa tay ở giữa liền chém giết một tam phẩm ký sứ, thủ đoạn cao minh không nói. Tu vi càng là thâm bất khả chắc, liền ngay cả chỉ huy sứ Hạ Vô Lương đối với hắn cũng sợ ném chuột vỡ bình, ngài xuống tay với hắn. Thiên Hương hỏi, ngươi là cảm thấy ta không có cơ hội? Mai Nhân Ái vội vàng lắc đầu, không không không, thuộc hạ chỉ là chi tiết ước định, nếu như tiểu thư cứng đối cứng, cố gắng khó mà địch nổi kia Lâm Phi phàm, nhưng nếu như dùng tới ma âm bắt biến đệ tứ trọng, vẫn rất có cơ hội. Thiên Hương tự ngạo địa suy khẩu khí, thản nhiên nói, vậy ngươi còn không đi? Chương 121, mang ngươi trang bức mang ngươi bày. Bờ mở tờ một bộ chiến trong xe, Lâm Phi phàm tay cầm tay lái, xuyên thấu qua kính tiềm vọng quan sát tình huống bên ngoài. Đem đài này loại hình cũ rích bộ chiến lái xe được bay lên. Đài này sinh ra từ trước Liên Xô chiến tranh lạnh thời kỳ bờ mở tờ một bộ binh chiến xa thân xe áp dụng thép tấm mối hàn kết cấu, có thể phòng đạn cùng đạn pháo mảnh vỡ, chính diện hình cung khu phòng đạn xuyên giáp 12.7mm cùng xuyên giáp đạn lửa, phía trước bọc thép vì mang tăng cường gân nôn bọc thép. Người điều khiển tại thân xe trước bộ bên trái, phối lưu 3 cái 170 hình phòng ngủ kính tiềm vọng, ở giữa một cái có thể đổi thành 350 hình cao kính tiềm vọng, để tại điều khiển cùng ở tại cỗ xe phủ độ dựng thẳng lên phòng sóng tấm lúc hướng về phía trước quan sát. Ban đêm điều khiển trong thời gian ở giữa một cái đổi thành tờ bờ hờ ho hai hồng ngoại ban đêm điều khiển nghi. Toàn xe tổng cộng có 19 cái 170 hình phòng ngủ kính tiềm vọng, cũng có điện làm nóng trừ xương công năng. Đừng nhìn cái đồ chơi này đặt ở thế kỷ 21 có vẻ hơi là hậu, bất quá tại hết thảy thế giới thứ 3 chiến loạn quốc gia bên trong, có một đài cái đồ chơi này vậy liền thỏa thỏa chính là thổ hào tiêu chuẩn thấp nhất. Đồng đại lực hai người đứng tại bên sân, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phi phàm mở ra bộ chiến xe toàn trường bay. Đồng đại lực nhịn không được hỏi, lão tam, thứ này thế tử là từ đâu lấy được? Nói dị thú cũng không phải dị thú, nói là xe, nó lại không ngựa lạc. Nó làm sao lại mình chạy? Đồng đại lực là hôm nay mới đến Lâm phủ cùng Lâm Phi Phàm gặp mặt. 3 ngày trước, Lâm Tam đi Đông Hà đại doanh, cáo chi Đồng đại lực, nói Lâm Phi Phàm để hắn chọn lựa 30 tên tinh nhuệ giáp sĩ, chọn tốt sau nói cho hắn biết. Không phải sao, 3 ngày thời gian, Đồng đại lực chân tuyển ra cái này 30 người, liền tới hướng Lâm Phi Phàm giao nộp. Nhưng vừa mới tiến Lâm phủ, liền bị trước mắt tình hình kinh trụ. Một đầu to lớn sắt thép quái thú tại Lâm phủ đã mở rộng ra đông viện bên trong cao tốc lao vụt, phát ra làm cho người trong lòng run sợ tiếng oanh minh. Vừa rồi Lâm Phi Phàm mời Đồng đại lực tiến đài này quái thú trong bụng làm một lần hành khách, bất quá không bao lâu về sau, ngồi tại xe trong khoang thuyền Đồng đại lực liền bắt đầu ngao ngao kêu lên. Hắn thường xuyên bị ném đến trần xe, đầu hung hăng đâm vào xe thiết giáp trên đỉnh, mặc dù là người luyện võ, đầu ngược lại là không có gì đáng ngại, chính là đâm đến tinh đầu đầy trời. Chỗ chết người nhất chính là cũng không lâu lắm hắn liền có loại không nói ra được buồn nôn cảm giác, bịt kín xe trong khoang thuyền tràn ngập một cỗ kỳ quái gây mũi hương vị, người tăng lên buồn nôn, cuối cùng rốt cục nhịn không được qua địa một ngụm phun ra. Bởi vì chuyện này, bị Lâm Phi Phàm cười đuổi xuống xe. Ta cũng không biết. Lâm Tam nói, nhà chúng ta thiếu gia thường xuyên sẽ có chút làm cho người kinh ngạc bảo bối lấy ra, ngươi nhìn hắn trong tay cái kia ám khí, ngươi có thể nói ra là cái nào môn phái. Hắn chỉ là Lâm Phi Phàm trong tay chi kia gỡ lọc 17L. Lâm Tam một mực không có hiểu rõ, vật kia nho nhỏ kích thước, sao có thể có như thế uy lực kinh người, cho dù là tốt nhất binh giáp hộ giáp, thế tử đưa tay dương lên liền có thể đánh xuyên. Chúng ta thế tử gần nhất đều hành động đại ngụy, ta nghe nói, đại thần trong triều nhóm tự mình đều đang nghị luận, nói là Lâm gia xuất hiện thiên tài, cũng có người nghị luận, nói là chúng ta thế tử đầu nhập vào nhiếp chính vương. Nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tam. Đầu nhập vào nhiếp chính vương việc này, lão tam ngươi cảm thấy là thật là giả? Ngày đó Phượng Lai lâu trước một màn, Lâm Tam là từ đầu tới đuôi nhìn cái hoàn chỉnh. Trong lòng của hắn cũng có nghi hoặc, chỉ là làm hạ nhân, cũng không thể lắm miệng đến hỏi thế tử đến cùng nghĩ như thế nào. Theo Lâm Tam, Lâm Thịnh mất tích, Lâm Sơn cùng Lâm Vũ đoạt quyền, không ít chuyện đều cùng vị kia ở xa kinh thành trên triều đình nhiếp chính vương có quan hệ. Mặc dù không thể cùng là quyền nghiêng triều chính thượng quan lôi đình ngạch bính, nhưng cũng không thể hướng hắn khuất phục không phải. Có lẽ, thế tử có khác ý nghĩ. Hắn cũng không có cho ra đáp án, mà là mập mờ mang qua. Đồng đại lực đang muốn truy vấn, lại trông thấy bờ mở tờ một bộ chiến xe bỗng nhiên ở trong sân dừng lại. Xem ra thế tử chơi mệt rồi. Đối với đồng đại lực tới nói, trước mặt chiếc này xe thiết giáp chỉ là thế tử một cái đồ chơi. nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình sai. BM-1 trên mũi xe 73 ly áp lực thấp súng không nòng xoắn pháo chậm rãi chuyển hướng, rất nhanh dừng lại bất động. Đang lúc đồng đại lực nghi hoặc không hiểu thời khắc, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn. Đây là tiếng vang to lớn để đồng đại lực tay đều rơi vào trên chuôi đao, coi là đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, chớ hoảng sợ. Lâm Tam rất bình tĩnh. Đây là thế tử tại nã pháo. Nã pháo. Đồng đại lực lúc này mới chú ý tới, vừa rồi tiếng vang là từ chiếc kia thiết giáp quái vật trên thân truyền đến. Giờ phút này, trần xe tây kia tròn căng đồ chơi còn bốc khói lên. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này đồng đại lực thấy được, xa xa chân núi, một cái cây trên cành cây nổ tung một ánh lửa. Rất nhanh, cây đung đưa, phát ra cạc cạc tiếng vang, không bao lâu thân cây nghiêng một cái, ầm vang ngã xuống đất. Gốc cây kia một người vây quanh, mà lại cách nơi này chừng xa 50 trượng. Đầu này vang một chút, đầu kia cây liền bật mất. Đánh từ xa vật. Đồng đại lực hít một hơi lãnh khí. Hiện tại hắn mới biết được, cái này sắt rùa đen đồng dạng đồ vật cũng không phải là không có lực sát thương, nó lực sát thương còn rất mạnh. Lâm Tam nói, "Không, ta lần thứ nhất gặp thời điểm cũng tưởng rằng đánh từ xa vật, kết quả thiếu gia nói không phải, hắn nói chúng ta lý giải không được, thứ này gọi pháo, có thể bên ngoài trăm trượng lấy tính mạng người ta." Đồng đại lực con mắt đều thành trung đồng, chuyện này là thật. Lâm Tam nói, "Coi là thật." Hai người chính trò chuyện, chỉ gặp bộ kia sắt rùa đen cửa bị đẩy ra, Lâm Phi Phàm từ giữa đầu nhảy ra ngoài. "Đồng tướng quân." Một bên hướng nơi này đi tới, Lâm Phi Phàm một bên nhiệt tình chào hỏi. "Ngươi cảm thấy uy lực này như thế nào?" Đồng đại lực liền vội vàng gật đầu, rất là kinh người. Lâm Phi Phàm lấy ra một đầu khăn mặt, xoa xoa tay, lại nói, "Nếu là ngươi Đông Hà đại doanh có mấy đài loại này bộ trên xe, đối với các ngươi năng lực tác chiến có hay không đề cao?" Đồng đại lực không ngờ tới Lâm Phi Phàm lại đột nhiên có hỏi lên như vậy. Hắn tựa hồ minh bạch Lâm Phi Phàm vì sao để cho mình chọn lựa 30 tên giáp sĩ, mà lại muốn đầu não linh hoạt, còn muốn thông minh lanh lợi. "Thế tử, ngươi cái này thần vật, chẳng lẽ?" Lâm Phi Phàm khoát tay áo, "Cái gì thần vật? Đây chính là vũ khí." "Vũ khí?" Đồng đại lực cảm giác cái này từ mới mẻ, có phải hay không? "Binh khí ý tứ." Lâm Phi Phàm sững sờ, chợt gật đầu, liền xem như, "Ngươi nói, ba đại loại binh khí này, ngươi Đông Hà đại doanh chiến lực phải chăng có chỗ tăng lên?" Đồng đại lực hai mắt phát sáng lên, điên cuồng gật đầu, "Đương nhiên." Liên vừa rồi một chiêu kia đánh từ xa vật, nếu là đối trận địch quân, một chiêu liền có thể để bọn hắn chiến trận toàn loạn. Tuyệt đối có thể mở ra một lỗ hổng. Lâm Phi Phàm cười nói, "Được, đã ngươi nói như vậy, ta trước đưa các ngươi ba chiếc, nhưng thứ này là cần huấn luyện mới hiểu sử dụng, ta để ngươi chuẩn bị cho ta người, chuẩn bị xong." Đồng đại lực tranh thủ thời gian trả lời, "Thế tử chỗ dặn dò sự tình, mặt tướng sao dám lười biếng, người sớm cho tốt, liền chờ thế tử tiến đến Đông Hà đại doanh kiểm duyệt xem qua." Lâm Phi Phàm nói, "Tốt, đến tiếp sau còn có những vật khác muốn làm, ta đi trước rửa cái mặt, chờ một lúc chúng ta liền mở ra đài này chiến xa đi các ngươi Đông Hà đại doanh." Chờ Lâm Phi Phàm rời đi, Đồng đại lực không kìm được vui mừng, "Lão Tam, chúng ta đời này tử, chân thần người vậy. Ta xem chừng, thế tử phía sau nhất định có huyền môn cao nhân chỗ dựa, nếu không ở đâu ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái binh khí, nào dám đương lấy điện thiêm ti chỉ huy sứ mặt giết chết ký sứ." Lâm Tam cũng đồng ý Đồng đại lực ý nghĩ, nhân tiện nói, "Cho nên ngươi mới vừa hỏi ta, nói thiếu gia phải trang đầu nhập vào Thượng Quan Lôi Đình, ta nhìn chưa hẳn. Đại Ngụy quốc người đều biết Thượng Quan Lôi Đình thế lớn, không người dám anh kỳ phong mang, nhưng kia là trước kia, ngươi xem một chút hiện tại, nhà ta thiếu gia khí này khái, không phải ta cái này làm hạ nhân bất kính, coi như đổi lao ra vẫn còn, cũng không có như vậy anh hùng." Đang nói, đột nhiên nhìn thấy có cái gia đình chạy vào đông viện. "Lâm quản gia, nhìn thấy thiếu gia sao?" Lâm Tam hỏi, "Chuyện gì?" Gia đình kia nói, "Túy Hồng Lâu lão bản Mai nhân ái cầu kiến, nói là muốn gặp nhà chúng ta thiếu gia." Lâm Tam nhướng mày, "Túy Hồng Lâu?" Túy Hồng Lâu bất quá là nơi hoa bướm bên trong nhân tài kiệt xuất, nhưng ở trong mắt Lâm Tam cũng là làm cho người tăng ngại chi địa, huống chi hắn cũng chướng mắt Mai nhân ái loại này hoàn chàng lão bản. Vốn định trực tiếp cự tuyệt, mà dù sao người ta là tới gặp thiếu gia, thế là hướng tên kia gia đình khoát khoát tay, "Ngươi đi trước nói cho hắn biết, để hắn chờ lấy, ta hỏi qua thiếu gia lại nói." "Được rồi." Gia đình sau khi đi, Lâm Tam hướng Lâm Phi Phàm gian phòng đi đến. Đến cổng, gõ cửa, bên trong truyền đến Lâm Phi Phàm thanh âm. "Tiến đến." Lâm Tam đẩy cửa vào, "Thiếu gia, Túy Hồng Lâu lão bản Mai nhân ái tại cửa chính cầu kiến." Đang rửa mặt Lâm Phi Phàm tay ngừng lại, quay đầu nhìn Lâm Tam, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Hắn tới tìm ta làm gì? Ta lần trước qua bên kia tiêu phí thời điểm không có tính tiền sao?" Chương 122, kiến thức một chút ta đại bà bối. Tiểu nhân gặp qua thế tử. Một khắc đồng hồ về sau, Mai nhân ái tại tiến viện tử trong phòng khách gặp được đã tắm sơ Lâm Phi Phàm. "Ừm, Mai lão bản tới cửa, là ta lần trước thiếu thiên hương tiền chơi gái a." Ngồi tại trên ghế bành Lâm Phi Phàm cười như không cười nhìn đứng ở ngoài một trượng Mai nhân ái, dùng một loại ý vị thâm trường giọng điệu hỏi. Lần trước từ Túy Hồng Lâu sau khi ra ngoài, Lâm Phi Phàm trong lòng một mực có nỗi nghi hoặc. Túy Hồng Lâu bên trong người, đến cùng là ai? Những người này trên thân đều có chút nội tình, nhất là cái kia thiên hương cô nương. Nói là đồ bài, nói là tự do thân. Nhưng Lâm Phi Phàm cảm giác tu vi của nàng không có chút nào thấp. Điểm này từ lấy được điểm nộ khí liền có thể đại khái nhìn ra. Mới đầu Lâm Phi Phàm tưởng rằng Điện Tiêm Ti hoặc là trong triều đình Thượng Quan Lôi Đình phái tới giám thị mình, hiện tại xem ra cũng là không phải. Nếu thật là Điện Tiêm Ti người, Phượng Lai Lâu trước đó hoặc là về sau, sớm nên đối với mình động thủ. Hiện tại ngược lại tốt. Chính Mai nhân ái trước tìm tới cửa. Nghe vậy, Mai nhân ái sắc mặt có chút biến thanh. Hắn đương nhiên không biết Lâm Phi Phàm là cố ý đang chọc giận chính mình. Thiên Hương là giả trang đồ bài, kỳ thực thân phận là Mai nhân ái chủ nhân. Lâm Phi Phàm nói như vậy là tại coi khinh Thiên Hương. Coi khinh Thiên Hương sẽ cùng vũ nhục chính mình. Chỉ là, hắn lại không tiện phát tác. Dù sao hắn cũng không biết Lâm Phi Phàm nhìn thấu mình cùng Thiên Hương chân thực thân phận. Hệ thống có phản ứng. Đinh, đệ tử Mai Nhân ái điểm nộ khí 400.
Không nhiều. Nhiều lắm là chính là cái tứ phẩm võ phu. Bất quá điểm nộ khí chỉ có thể nhìn ra tu vi phẩm cấp hạt cuối, không nhìn thấy hạn mức cao nhất.
Không không không, thế tử có thể quang lâm Thúy Hồng lâu đã là tiểu nhân vinh hạnh, đàm tiền vậy coi như tổn thương cảm tình, chúng ta thế nhưng là bằng hữu.
Mai Nhân ái vội vàng nói. Vốn là khách khí một câu, cũng coi là phụ họa một chút vị này Lâm thế tử. Nhưng Mai Nhân ái không nghĩ tới chính là, hắn gặp phải cũng không phải người bình thường, mà là cái hôn thế ma vương.
Lâm Phi Phàm nghe xong, trên mặt lập tức tươi cười rạng rỡ, quay đầu nói với Lâm Tam, Lâm quản gia, ngươi nhưng nghe thấy được, Mai lão bản để cho ta đi chỗ của hắn mà chơi. Lại chuyển hướng Mai Nhân ái hỏi, Mai lão bản, ngươi mới là không phải ý tứ kia. Có tiền hay không không quan trọng, mấu chốt là chúng ta là bằng hữu đúng không?
Mai Nhân ái cảm giác bắp thịt trên mặt mình đều muốn căng gân. Thật vất vả khống chế lại cơ bắp, nuốt ngụm nước bọt nói,
thế tử nếu là nguyện ý đi, ta nhất định miễn phí.
Nghĩ thầm, tên tiểu tử thối nhà ngươi, tuổi còn trẻ không học tốt, cả ngày đến muộn đều nghĩ mà chơi, ngươi xem một chút ngươi, có mấy phần quý tộc thế tử bộ dáng.
Trong lòng của hắn có lửa, nhưng lại không biết Lâm Phi Phàm có hệ thống.
Tại Lâm Phi Phàm trước mặt căn bản giả không được. Chỉ cần ai đối Lâm Phi Phàm sinh khí, hắn đều biết. Bởi vì hệ thống bên trong đã sớm soát đến Mai Nhân ái điểm nộ khí.
Lâm Phi Phàm vỗ cái ghế lan can, tốt.
Khó được Mai lão bản hào sảng.
Vậy liền định như vậy, chờ ta giúp xong mấy ngày này, ta mỗi ngày ban đêm đi các ngươi Túy Hồng lâu tìm Tiên Hương cô nương đi, ta muốn nhìn, đến lúc đó ai còn dám cùng ta tranh.
Mai Nhân ái sắc mặt lại là biến đổi.
Trong lòng quạ đen cùng Thảo Nê Mã cùng một chỗ vui chơi địa nhanh như tên bắn mà vừa qua.
Hắn thật không nguyện ý ở chỗ này lưu lại nhiều một giây đồng hồ.
Thế là tranh thủ thời gian quay lại chính đề, hôm nay tiểu nhân đến đây, là tiếp qua 3 ngày chính là ta Túy Hồng lâu tròn năm cửa hàng khánh ngày, để tỏ lòng nhất thế tử tôn trọng, ta đặc địa chuyên tới cửa đưa lên mời thiếp mời, mời thế tử hôm đó dành thời gian nghề mặt tiến đến Túy Hồng lâu một lần.
Nói, từ trong tay áo khứ trừ thiếp vàng thiếp mời, cung cung kính kính tiến lên, hai tay đưa cho Lâm Phi Phàm.
Lâm Phi Phàm đưa tay tiếp, triển khai nhìn một lần, khép lại, tay tại phía trên ba gậy hai lần.
Chuyên nghiệp.
Lâm Tam.
Mai Nhân ái.
Lâm Phi Phàm lặp lại một lần, Lâm quản gia, ngươi xem một chút người ta, nhìn xem người ta.
Cái gì gọi là kinh nghiệm?
Cái gì gọi là làm một nhóm yêu một nhóm?
Mai lão bản dạng này là được.
Lúc này mới có thể đem Túy Hồng lâu nghiệp vụ làm tinh làm mảnh, làm được cực hạn.
Ngươi nhìn, một vòng lễ mừng mỗi năm đều không vong ngã cái này chỉ đi qua một lần Túy Hồng lâu khách hàng.
Cái này kêu cái gì tinh thần?
Cái này kêu là khách hàng làm đầu, thể nghiệm đệ nhất tinh thần.
Ta đang suy nghĩ à, chúng ta những cái này hiệu bơn, nếu là từng cái trưởng quỹ đều nghĩ Mai lão bản, ta Lâm Phi Phàm coi như một năm nửa năm không cần đi tuần cửa hàng, đều rất yên tâm đây này.
Lâm Tam cái cầm đều muốn rơi xuống đất.
Là
thiếu gia.
Mai Nhân ái hiện tại cũng không hiểu ra sao.
Cái này đều cái nào cùng cái nào a?
Mình là đến đưa thiếp mời, cái này Lâm Thế Tử đông kéo tây kéo một đồng lớn, mình nghe được không hiểu ra sao.
Mai lão bản, gần nhất ngươi trong tiệm sinh ý được chứ?
Mai Nhân ái vội vàng đáp, nắm thế tử phúc, chúng ta Phượng Lân thành trăm nghề yên ổn, ca múa mừng cảnh thái bình, Túy Hồng lâu sinh ý rất tốt, tiệm chúng ta bên trong cô nương đều nói thế tử anh tuấn phi phàm, nóng trông ngài lại đến đâu.
Lâm Phi Phàm hỏi, Thiên Hương cô nương có muốn hay không ta?
Mai Nhân ái chấn động trong lòng, lập tức nghẹn lời.
Lâm Phi Phàm lại hỏi, xem ra Thiên Hương cô nương không chào đón ta.
Mai Nhân ái vội vàng lắc đầu, không không không, Thiên Hương cô nương nhiều lần nâng lên thế tử ngài, nói ngài là nàng chi âm, lần trước một khúc chưa đàn xong ngài liền vội vã đi, nàng nói để ngươi có rảnh cần phải đến Túy Hồng lâu, nghe nàng vì ngươi tại tấu một khúc.
Lâm Phi Phàm lập tức bày ra một bộ không quan tâm biểu lộ nói, ngươi đừng nói nữa, lần trước ta chỗ ta không thích nghe đàn, ta thích thổi tiêu, hỏi nàng có thể hay không, nàng nói sẽ, ta để nàng thổi, kết quả thổi đến thật đồng dạng, ta cảm giác liền như thế.
Lâm Tam.
Mai Nhân ái.
Bầu không khí lập tức có vẻ hơi xấu hổ.
Mai Nhân ái mỗi lần cùng Lâm Phi Phàm nói chuyện phiếm đều cảm thấy rất dễ dàng dẫn đến mình nhỏ nhặt không lời nói, hắn cũng là gặp qua sóng gió người, cùng khác mặc kệ địa chủ lão tài vẫn là vương công quý tộc nói chuyện phiếm đều có thể chuyện trò vui vẻ, hết lần này tới lần khác cùng cái này Lâm gia thế tử không có cách nào thật dễ nói chuyện. Vừa nói cũng không biết bị mang lệnh đến phương hướng nào đi lên, toàn lật tiến trong khe.
Đúng rồi, Mai lão bản, ngươi nói Thiên Hương cô nương rất quải được ta.
Lâm Phi Phàm đột nhiên lại toát ra một câu.
Mai Nhân ái lần này thật không dám trả lời ngay, trong lòng do dự một hồi lâu, lúc này mới thận trọng nói, hôm đó, ta gặp nàng là nói như vậy.
Dù sao mình lần này tới là bị Thiên Hương đại tiểu thư phân phó nhất định phải thúc đẩy cùng Lâm Phi Phàm gặp mặt.
Đã dạng này, hiện tại thế tử hỏi việc này, tốt đẹp như vậy cơ hội làm sao có thể nói không muốn.
Nàng nói như thế nào?
Lâm Phi Phàm hỏi.
Mai Nhân ái liếm môi một cái, nàng nói
rất muốn gặp Lâm thế tử.
Vậy liền đúng rồi.
Lâm Phi Phàm vỗ cái ghế lan can, người soát địa đứng lên, trên mặt đều là tiểu dung.
Ngươi lập tức trở về nói cho nàng, để nàng hiện tại liền đến ta phụ thượng, ta hôm nay có rảnh, mang nàng đi thử xem ta đại bà bối.
Đại bà bối?
Mai Nhân ái kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh.
Cái gì đại bà bối?
Lâm Tam ở một bên nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười.
Chương 123, Nhiếp Chính Vương.
Sáng sớm,
Đại Ngụy quốc, kinh thành,
Đông Thành đường cái.
Nơi này là trong kinh thành nhất ưu tĩnh một phiến khu vực.
Ưu tĩnh không chỉ là bởi vì hoàn cảnh, mà là ở tại nơi này một mảnh đều là trong kinh thành có quyền thế nhất một đám người.
Khắp nơi đều là hầu phủ tức phủ phủ vương gia, kém nhất cũng là thượng thư chi lưu.
Nhất phẩm trở lên, lại hoặc là vương thất huyết mạch, hoặc là thân cư yếu chức, nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được nơi này một tòa phủ đệ.
Nguyên nhân chính là như thế. Phụ trách kinh kỳ thành phòng ngự Lâm Thiết Vệ bố trí ở chỗ này nhiều nhất đội tuần tra, mặc dù không có 5 bước 1 trạm 10 bước 1 cương vị khoa trương như vậy, nhưng cái này Đông Thành trên đại đạo đi một lần, chí ít có thể gặp được nhiều lần ngự Lâm Thiết Vệ tuần thành phân đội.
Cạch cạch cạch, trong bóng đêm, nơi xa truyền đến thanh thúy tiếng vó ngựa.
chỉ gặp ba kỵ hắc mã từ đường phố đầu đông về phía tây chạy như bay. Dừng lại, một đội ngự lâm thiết vệ vừa vặn trải qua, gặp kia ba con ngựa một đường phi nước đại, lập tức cảnh giác lên, nhao nhao dừng bước lại, trong tay thép tinh trường thương nhao nhao nhắm ngay phía trước, tùy thời chuẩn bị cưỡng ép chặn đường. Cầm đầu đội trưởng đao đã xuất vỏ, hướng giữa đường vừa đứng. Ba thất hắc mã thoáng qua đến trước mặt. Suy, một người cầm đầu kéo lấy dây cương, hắc mã đứng lên, móng trước bay lên. Ngự lâm thiết vệ đội trưởng ánh mắt lạnh lùng, mảy may đã lui. Nơi đây là kinh kỳ trọng địa, lại là vương công quý tộc cùng trong triều trọng thần tụ cư chỗ, không thể có nửa phần sơ suất. Mù mắt chó của ngươi. Bên phải một ngựa bên trên người áo đen gầm thét một tiếng, áo choàng bên trong lộ ra một nửa quần bảo, tay tại bên hông cơ tới, lấy ra một khối làm bằng đồng lệnh bài đối người đội trưởng kia nhoáng một cái. Điển Thiêm Ti chỉ huy sứ hạ đại nhân lần nữa, ai dám cản đường? Điển Thiêm Ti trong triều hành đã quen, mặc dù ngự lâm thiết vệ thuộc trong cung đình vệ tư trực tiếp quản lý, Điển Thiêm Ti loại này đặc thù cơ cấu không có chút nào liên quan, nhưng bởi vì thượng quan lôi đình nguyên nhân, tất cả mọi người kiêng kỵ ba phần. Hạ đại nhân, hạ quan chỗ chức trách, nhìn lượng. Đội trưởng chắp tay thi lễ một cái. Hạ vô lương lúc này có việc gấp, cũng không có lòng cùng những này ngự lâm thiết vệ so đo, khoát tay một cái nói, tránh hết ra đi, ta có công vụ khẩn cấp. Mời. Ngự lâm thiết vệ nhóm núi đến một bên. Ba, hạ vô lương roi trong tay tại ngựa bên thai ngã cái văng roi, ba thất hắc mã lại bắt đầu ở trong màn đêm chạy như điên, rất nhanh biến mất ở phía xa dạ vụ bên trong. Dẫn đầu đội trưởng hướng đường cái nơi xa nhìn quanh một chút, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, quay người lại đối những người khác nói, tiếp tục tuần tra. Nhất chính vương phủ. Đây là kinh thành đông khu nhất yên lặng chỗ, nơi này có dựa vào núi bằng hồ, phong cảnh tươi đẹp. Vương phủ trước cổng chính thủ vệ sâm nghiêm, tả hữu đều có binh sĩ trấn giữ. Ba con ngựa phi nhanh đến trước cửa, hạ vô lương phi thân xuống ngựa, người xông lên bậc thang, trong tay đã đem lệnh bài giơ lên. Nhanh, đi bẩm báo vương gia, liền nói Điển Thiêm Ti hạ vô lương có việc gấp cầu kiến. Hạ đại nhân chờ một lát. Cổng thủ vệ đi vào thông báo, hạ vô lương mặc dù là thượng quan lôi đỉnh tâm phúc, nhưng cũng không thể không theo quy củ xử lý, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Qua một hồi, thủ vệ từ trong cửa chuyển ra, đằng sau theo cái sư gia bộ dáng người gầy. Người gầy tiến lên đi lễ, khách khí nói, hạ đại nhân, sáng sớm ngài lại tới. Hạ vô lương nói, ta mới từ Phượng Lân gấp trở về, có chuyện quan trọng bẩm báo vương gia. Người gầy hướng bên cạnh đường, làm cái mời thủ thế, hạ đại nhân tiến đến lại nói. Hạ vô lương mang theo hai tên thủ hạ tiến vào phủ vương gia, sư gia ngăn lại đằng sau hai người, hai vị nhưng đến lệnh sánh trước dùng trà, tự có người sẽ chào hỏi. Sau đó đối hạ vô lương nói, hạ đại nhân mời đi theo ta. Hạ vô lương nghiêng người đối với thủ hạ nói, hai người tại lệnh sánh chờ lấy. Hắn hai tên thủ hạ đồng nói, vâng. Sư gia dẫn hạ vô lương đi đến đi thẳng, trên đường hỏi, hạ đại nhân, lúc này đến Phượng Lân thành, sự tình làm được ra sao? Hạ vô lương sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, nhưng vẫn là nói, không dối gạt Chu sư gia ngài. Phượng Lân thành sự tình làm được không thuận lợi, sự tình có biến hóa. Chu sư gia ước một tiếng, trên mặt cũng có chút kinh ngạc, kia Lâm gia thế tử, thật như vậy khó giải quyết. Hạ vô lương nói, một lời khó nói hết, người này cùng thám tử đưa tới tình báo hoàn toàn không giống, ai nói hắn chỉ là một cái ngũ phẩm cũng chưa tới võ phu. Đây quả thực là hoang đường. Chu sư gia ngạc nhiên nói, cái này Lâm thế tử vốn là cái kẻ ngu, nghe nói bệnh cũng mới vừa vặn, chẳng lẽ còn có thể lên trời hay sao? Hạ vô lương hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thu lại bước chân. Quay đầu nhìn bên cạnh Chu sư gia, ngươi có biết hắn thực lực chân chính? Chu sư gia gặp Hạ vô lương biểu lộ nghiêm túc, cảm giác việc này không thể coi thường, vội vàng truy vấn, như thế nào? Cái này vừa vặn đồ đần, chẳng lẽ đã vượt qua ngũ phẩm rồi? Đây không có khả năng, ta trước đó cũng từng tới Phượng Lân, gặp qua Lâm Thịnh hai vị đệ đệ, bọn hắn nói cái này Lâm Phi phàm căn bản không biết võ công. Hạ vô lương lắc đầu nói, nếu thật là dạng này, người này càng là đáng sợ, hắn lừa qua tất cả mọi người. Lần này ta cùng hắn gặp mặt, người này xuất thủ một chiêu liền giết ta một tam phẩm thủ hạ. Cái gì? Chu sư gia lúc đầu rất nhỏ mắt tam giác lúc này biến tròn, đây không có khả năng. Hạ vô lương cười lạnh lạnh một tiếng, thử, Chu sư gia xem ra cũng là bị lừa bịp, tu vi của tiểu tử này tuyệt đối đạt đến hoàng cực cảnh, về phần đến tầng kia, ta khó mà nói, nhưng tu vi tuyệt không dưới ta. Chu sư gia mục, nửa ngày nói không ra lời. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cái này chân tướng. Cũng chính là mấy tháng trước mình vừa rời đi Phượng Lân. Lúc ấy Lâm Thế Tử rõ ràng chính là cái kẻ ngu, mình trở lại kinh thành, những ngày này lần lượt tiếp vào Lâm Sơn mật báo, nói Lâm Phi phàm bệnh ngu đống như tốt. Liền xem như tốt, đến nay cũng là một tháng. Làm sao lại hoàng cực cảnh rồi? Đây là muốn thăng thiên tiết góp. Hạ vô lương gặp hắn sững sờ tại nguyên chỗ nửa câu đều nói không nên lời, biết Chu sư gia cũng cảm thấy chính mình nói không thể tưởng tượng. Thế là nhắc nhở, Chu sư gia, chúng ta vẫn là đi gặp vương gia đi. Chu sư gia như ở trong mộng mới tỉnh, tốt, tốt, chúng ta cái này đi gặp vương gia. Bất quá. Hạ vô lương hỏi, bất quá cái gì? Chu sư gia nói, vương gia tối hôm qua đến nay không ngủ, hắn tại vấn một con kim mao tiêu. Kim mao tiêu? Hạ vô lương lấy làm kinh hãi, là trong truyền thuyết quỷ khiếu lĩnh bên trong kim mao tiêu. Chu sư gia gật đầu, chính là đây chính là vương gia tốn không ít bảo bối mới từ một tán tu trong tay đổi lấy, vì thuần phục nó, vương gia đã ba ngày ba đêm không ngủ cũng không có vào chiều. Chờ một lúc tiến vào viện tử, ngươi cũng đừng nói chuyện lớn tiếng, để tránh đã quấy rầy vương gia. Tốt, ta nhớ kỹ. Hai người một bên nói, một bên tại dọc theo hành lang một mực hướng nhiếp chính vương phủ chỗ sâu đi. Vương phủ rất lớn, trọn vẹn xuyên qua hơn 10 đạo cổng vòm, đi 8 đoạn hành lang, lúc này mới tiến vào cái cuối cùng vườn. Cái này vườn lối vào bên trên viết hai chữ, Di vườn. Mặc dù tại nhiếp chính vương trong phủ to to nhỏ nhỏ có 10 cái vườn, bất quá cái này Di vườn lại là thượng quan lôi đình yêu nhất, bình thường hắn đa số ở chỗ này nghỉ ngơi cùng Lý Chính bạn công. Đi vào xa nhà, ở giữa mấy cái lưng hùm vai gấu thị vệ phân biệt đứng ở trong viện khác biệt vị trí bên trên, ánh mắt đều nhìn chằm chằm phía trước một cái lớn lồng sắt, Kia lồng sắt bên trong, ngồi xổm đen nhánh một vật, từ xa nhìn lại như là một đoàn màu đen hàng ra cầu. Chương 124, ám sát thú kim mao tiêu. Thượng quan Lôi Đình đã 3 ngày 3 đêm không có chìm vào giấc ngủ. Trong lồng đoàn kia đen xì lông xù đồ vật chính là trong truyền thuyết kim mao tiêu. Kim mao tiêu sinh ra từ Quỷ Khiếu lĩnh một vùng. Quỷ Khiếu lĩnh là trung thổ cấm địa một trong, truyền thuyết nơi đó phạm vi ngàn dặm chi địa yêu ma thịnh hành, là tà ma ngoại giáo căn cứ, trung thổ huyền môn bên trong người từng mấy lần đối Quỷ Khiếu lĩnh tiến hành tiêu diệt toàn bộ, bất đắc dĩ mỗi lần hiệu quả đều không hài lòng lắm, cuối cùng giã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc, Quỷ Khiếu lĩnh bên trong tà ma yêu quái tựa như giết không dứt tiểu cường, làm cho người buồn nôn lại không thể làm gì. Kim mao tiêu chính là Quỷ Khiếu lĩnh bên trong sản xuất một loại linh thú. Linh thú cùng dị thú chỗ khác biệt ở chỗ dị thú không thể thuần hóa, linh thú thì có linh tính, có phục tùng tính, nhận chủ, chỉ cần có thể áp đảo nó, liền có thể trở thành chủ nhân của nó. Cái này Kim Mao Tiêu là 7 ngày một người đứng đầu huyền môn tán tu đưa đến kinh thành, lấy 3 viên hoàn mỹ Bạch Long tinh giá cao bán cho Thượng quan Lôi Đình. Bạch Long tinh là trung thổ đại lục bên trên huyền môn tu sĩ tu luyện thánh vật, đến huyền cực cảnh về sau, tăng lên tự thân tu vi đã có chút khó khăn, nhất là muốn đột phá cảnh giới, càng là khó càng thêm khó. Nghĩ bồi nguyên đan cùng tẩy tùy đan loại hình, tại hoàng cực cảnh còn có thể dùng một lát, đến huyền cực cảnh cơ bản đã là mưa bụi, nuốt tiến thân trong cơ thể cũng chỉ có thể gia tăng một chút xíu chân khí, tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, dùng để làm cảnh giới đột phá chi vật càng là không hề có tác dụng. Tinh thạch xem như đẳng cấp cao nhất tu luyện thánh phẩm, cũng là vật đại bổ. Nó căn cứ bạch, thanh, lam, hoàng, tử, đỏ, hắc trong đó nhan sắc chia làm đẳng cấp khác nhau, tốt nhất là đen nhánh long tinh, đẳng cấp thấp nhất là bạch long tinh. 3 viên bạch long tinh nhìn như không nhiều, nhưng đã đầy đủ đắt đỏ. Long tinh là thiên địa dựng dục chi vật, liền ngay cả cấp cao nhất luyện đan sư cũng vô pháp nhân công luyện chế ra long tinh, cho nên long tinh trở thành các lớn huyền môn liều chết đều muốn chiếm trước tài nguyên tu luyện, cũng là trung thổ các quốc gia nhìn chằm chằm cấp quốc gia tài nguyên. Ai có thể có nhiều hơn long tinh khoáng mạch, ai liền có thể cam đoan quốc gia mình huyền tu được đến tài nguyên tu luyện tốt hơn. Nhưng phàm là tốt long tinh mỏ đều bị đại quốc khống chế, thậm chí các quốc gia phát hiện mới long tinh mỏ đều muốn báo cáo cho trung thổ tu chân liên minh, từ liên minh các đại lao quyết định phân phối. Làm ra hàng năm có thể lưu một chút làm dùng riêng, đại bộ phận đều muốn nộp lên trên. Ai không lên giao nộp cùng cấp tạo phản, sẽ gặp phải lấy Huyền Thiên Tông cầm đầu các lớn huyền môn toàn lực áp chế. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, không ai dám lấy thân thử lôi chỉ, ngoan ngoãn tuân thủ cái này từ Đại Huyền Hoàng Triều làm đại biểu thế lực định ra tới quy củ. Long tinh chia làm hoàn mỹ long tinh cùng nát long tinh. Nát long tinh giá trị là hoàn chỉnh long tinh 1/10. Làm đại ngụy quốc vương tộc, cũng là một nước nhiếp chính vương, thượng quan Lôi Đỉnh trong tay long tinh cũng không nhiều, tốn hao 3 viên hoàn mỹ bạch long tinh đi đổi một con kim mao tiêu, có thể thấy được cái này linh thú chân quý trình độ. Kim mao tiêu hành động như điện, nhanh như lưu tinh, trong bóng đêm có thể biến sắc ngụy trang mình, mỗi cái trên tay chân cũng có bắt chỉ, mỗi cái đầu ngón tay bên trên có dài ước chừng 2 tấc giáp cứng, bén nhọn như đao, sắc bén như kiếm, cho dù là nanh thú ra cũng có thể nhẹ nhõm mở ra. Lúc đầu đây là nó kinh lịch vạn năm biến hóa ra đặc tính, cũng xét thấy đây, nó lại là trời sinh ám sát giống loài. Bởi vì là linh thú, có thể nhận chủ, có huyền môn bên trong người nếm thử đưa nó trộm tới tiến hành thuần phục, sau đó làm ám sát lợi khí. Thuần phục kim mao tiêu, không thể chỉ dựa vào đánh. Đây không phải loài chó, dựa vào đánh liền có thể thu hoạch được uy nghiêm. Thứ này muốn chịu, đầu tiên muốn chịu đổ tinh thần của nó. Nó có linh tính, cũng có siêu cường tính nhẫn lại. Tại Quỷ Khiếu lĩnh một vùng sinh tồn, kim mao tiêu săn mồi con mồi thường thường cần mai phục, tùy thời mà động. Nó có thể dựa vào cảnh vật chung quanh tiến hành ngụy trang, tự nhiên dung nhập thiên nhiên các loại bóng ma cùng sắc thái bên trong, sau đó không nhúc nhích kiên nhẫn ẩn nút, một mực chờ đến con mồi không từ xem xét điệu tiến vào công kích của mình phạm vi, về sau đột nhiên xuất kích, một chiêu mất mạng. Cũng chính là bởi vì con hàng này có cực mạnh tính nhẫn lại, muốn để nó thích hợp trong lòng còn có kính sợ, đối ngươi ngoan ngoãn, đầu tiên liền muốn phá hủy ý chí của nó. Làm sao phá hủy? Chính là so với ai khác càng có thể chịu. Thượng quan Lôi Đình đã ngồi tại trong ghế, cùng trong lồng kim mao tiêu bốn mắt tương giao rằng co trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm bên trong, Thượng quan Lôi Đình mí mắt đều không có nháy một chút, kim mao tiêu con mắt cũng không có nháy qua một chút. Đây là ý chí lực so đấu. Ai tâm phiền ý khô đi đầu từ bỏ, ai liền thua. Thượng quan Lôi Đình thua, kim mao tiêu sẽ không phục tùng hắn, kim mao tiêu thua, Thượng quan Lôi Đình thì trở thành chủ nhân của hắn. Đương nhiên, cái này còn không phải cuối cùng một đạo chương trình. Bất quá lại là mấu chốt nhất một đạo. Thượng quan Lôi Đình ánh mắt đã huyết hồng, kim mao tiêu hai mắt cũng vằn vện tia máu. Thị vệ chung quanh từng cái không nhúc nhích tí nào. Bọn hắn đều là phủ vương gia bên trong lợi hại nhất thị vệ, 3 ngày này, vương gia không nhúc nhích, bọn hắn cũng không nhúc nhích. Thủ tại chỗ này, là sợ vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, vương gia có chỗ sơ suất. Hạ Vô Lương càng là rõ ràng thuần phục kim mao tiêu độ khó. Cùng Chu sư gia hai người đứng tại cửa sân, nhìn xa xa, khí quyển không dám đấu. Lúc này xảy ra sự cố, qua đi vương gia là muốn cắt đầu tích. Qua nửa canh giờ, phía đông trên ngọn cây xuất hiện mặt trời mới mọc nửa bên mặt, kim sắc nắng sớm vung vào gì trong vườn. Kim mao tiêu chính đối phương đông, ánh nắng đâm thẳng hai mắt của nó. Mấy ngày kế tiếp dày vò, tăng thêm cái này ánh mặt trời chói mắt, kim mao tiêu mắt phải rốt cục nhịn không được có chút nháy một cái. Đúng lúc này, Thượng quan Lôi Đình khẽ miệng lộ ra mỉm cười, trong hai mắt vốn đã đục ngầu ánh mắt lập tức trong suốt, hai đạo bức người ánh mắt đâm thẳng kim mao tiêu hai mắt. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Chính là mí mắt cái này khẽ động, kim mao tiêu thua. Nó thấy được Thượng quan Lôi Đình khẽ miệng giễu cợt, lại cảm nhận được trong ánh mắt uy áp, lúc đầu đã áp chế trọn vẹn 3 ngày 3 đêm nóng này rốt cục như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng lao nhanh mà xuống, đoạt đê mà ra. Giống, nó đột nhiên đứng dậy, triển khai thân hình, hai tay ở trước ngực trùng điệp đệm một phát, lửa giận ngút trời. Trên thân nguyên bản bộ lông màu đen trong nháy mắt bắt đầu biến hóa nhan sắc. Màu đen chậm rãi rút đi, ít đi, huyễn hóa. Cuối cùng, một con toàn thân kim hoàng tiêu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mở ra chiếc lồng, Thượng quan Lôi Đình bỗng nhiên đứng lên, tay vừa nhấc, ra lệnh. Hai bên cách đó không xa thị vệ bắt lấy sớm đã khóa lại lồng sắt đại môn xiềng xích, hướng tả hữu đột nhiên kéo một phát, ầm, chiếc lồng trước mặt hai phiến cửa sắt một trái một phải phi tốc bị kéo mở. Trong lồng kim sắt cái bóng lóe lên. Trong tầm mắt mọi người kim mao tiêu trong nháy mắt biến mất. Vương gia cẩn thận. Một thị vệ đầu lĩnh rút đao cảnh giới, lớn tiếng la lên. Tê, trong không khí, một vệ kim quang hình cung tại thị vệ đầu lĩnh trước mặt càng nửa mét chỗ xuất hiện, sau đó nước chảy mây trôi sẽ qua, về sau biến mất không còn tăm tích. Ách, thị vệ thủ lĩnh cảm giác cổ mát lạnh, toàn bộ thân thể mềm nhũn, phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Máu xuất hiện tại cổ một đạo vết cắt bên trên. Tiếp lấy nghe thấy trầm thấp xùy, phun ra âm thanh. Một đoàn huyết vụ tại thị vệ thủ lĩnh trước mặt nổ tung, tràn ngập trong vòng một trượng. Đề phòng. Thị vệ bên cạnh nhóm có chút kinh hoàng, nhao nhao rút đao. Chương 124, hàng phục. Thượng quan Lôi Đình mắt sáng như lúc, ngừng thở, liếc nhìn trước mắt bất luận cái gì ngóc ngách rơi. Đây là cửa hải cuối cùng. Kim Mao Tiêu rốt cục không kèm được đầu tiên nổi lên, ý vị này 3 ngày 3 đêm tâm lý so đấu rốt cục đưa nó đánh, hiện tại nó muốn quyết tâm. Chỉ cần chế phục nó, ngăn chặn nó liền sẽ thừa nhận mình là chủ nhân của nó. Bên trái đằng trước ngoài ba trượng, không khí tựa hồ xuất hiện một tia nhiễu loạn, trên đất mấy cây cỏ xanh phảng phất bị cái gì ép bên trong, nhao nhao ngã xuống. Hừ. Thượng quan Lôi Đình khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Kia là Kim Mao Tiêu ẩn nút vị trí. Trên người nó lông dài có đặc thù công hiệu, có thể biến hóa đến cùng cảnh vật chung quanh cơ hồ nhất trí, từ đó đạt tới chống rông che giấu hiệu quả. Bên trong, Thượng quan Lôi Đình nắm lên một cây xích sắt, hướng phía trước vung ra. Thật dài xích sắt phảng phất một đầu có linh tính rắn, nhanh chóng hướng bên trái đằng trước bay ra. Kim Mao Tiêu kinh hãi. Nó không ngờ tới mình đã đầy đủ cẩn thận, vẫn là bị người nhìn ra vết tích. Đối mặt cái này cùng mình rằng có 3 ngày 3 đêm người, Kim Mao Tiêu trong lòng còn có e ngại. Nó có thể cảm nhận được đối phương cường đại khí chàng mang tới uy áp. So vừa rồi mình giết chết tên thị vệ kia thủ lĩnh cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Trốn. Kim Mao Tiêu bắt đầu sinh thoái ý, nó vốn định giết chết cái này đem mình nốt 3 ngày người. Hiện tại xem ra, căn bản không thể nào làm được. Nó hướng phương hướng ngược nhảy lên ra, hướng phía tường vây phương hướng mau chóng đuổi theo. Vượt qua tường vây, nơi xa chính là núi. Trốn vào trên núi, đó chính là cá về biển cả mặc ta du lịch. Kim Mao Tiêu tốc độ cực nhanh, nó khẽ động, liền hiện hình. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy một vệt kim quang hướng phía tường vây phương hướng vào tới. Nó muốn chạy trốn. Bọn thị vệ lớn tiếng kinh hô, nhao nhao đoạt lấy đi chặn đường. Nhưng tất cả mọi người tốc độ cũng không sánh nổi tại Kim Mao Tiêu. Bản thân nó chính là dựa vào tốc độ cùng ngụy trang cái này hai cái sát thủ giản săn mồi, những này chỉ có thất phẩm võ phu tu vi thị vệ căn bản không đáng chú ý. Đang lúc tất cả mọi người theo không kịp thời khắc, cây kia vồ hổ xích sắt bị Thượng quan Lôi Đình dùng sức lắc một cái, nửa đường cải biến phương hướng, dùng tốc độ kinh người chuyển cái phương hướng, lại hướng phía Kim Mao Tiêu phía sau lưng bay đi. Khoảng cách tường vây chỉ có xa 2 trượng, Kim Mao Tiêu trong lòng cũng hỉ. Thắng lợi trong tầm mắt, xem ra đã không ai có thể ngăn cản mình bỏ trốn. Đột nhiên, bên hông mắt lạnh, tiếp lấy siết chặt. Kim Mao Tiêu cảm giác một cỗ đại lực đem mình về sau kéo một cái, giống, nó kinh hô một tiếng, thân thể hướng về sau ngã văng ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, đem trên mặt đất phiến đá đều đập vỡ ra tới. Thượng quan Lôi Đình bắt lấy xích sắt, lại run một cái. Dây xích giống như là có sinh mệnh, lại lượn quanh Kim Mao Tiêu bên hông một tuần, cuốn lấy chặt hơn. Giống, Kim Mao Tiêu liều mạng giãy giụa, nó rốt cục thấy được kẻ cầm đầu chính là mình bên hông xích sắt, rồi ra móng vuốt muốn đứt đoạn cây kia dây xích. Thế nhưng là một chảo kéo một phát, phát hiện xích sắt không là bình thường cứng cỏi, căn bản cách ra không ngừng. Thượng quan Lôi Đình đã đứng lên, một tay bắt lấy dây xích, đột nhiên hất lên. Kim Mao Tiêu kêu thảm từ dưới đất bay đến không trung, cuối cùng lại nặng nặng nện ở ngoài ba trượng nền đá trên bảng. Bành, cái này một ném, thật đem Kim Mao Tiêu rơi có chút đầu góc mê muội. Không đợi nó lấy lại tinh thần, Thượng quan Lôi Đình lập lại chiêu cũ, dắt lấy xích sắt lại là hất lên. Bọn thị vệ nhìn xem vương gia cầm xích sắt, trói chặt Kim Mao Tiêu, tựa như tại vung mạnh lưu tinh chủ ý, đông một đập, tây một đập, liên tiếp đập hơn 10 lần. Kim Mao Tiêu đã không bỏ dậy nổi, nằm trên mặt đất hai kêu thảm thiết gọi. Có phục hay không? Thượng quan Lôi Đình hét lớn một tiếng. Kim Mao Tiêu nằm rạp trên mặt đất, tay chân run rẩy, một lát sau, đống nhiên đầu vừa nhấc, miệng hơi mở, lộ ra răng nanh, hướng phía Thượng quan Lôi Đình gào thét. Giống, rất hiển nhiên, nó hiện tại đầy ngập lửa giận, muốn giết chết cha tấn mình nam nhân. Sau đó hóa thành một vệt kim quang, đối Thượng quan Lôi Đình xông thẳng lại. Vương gia cẩn thận. Bọn thị vệ cùng kêu lên kinh hô. Xuất sinh, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thượng quan Lôi Đình không chút hoang mang, trong tay xích sắt lắc một cái, tay hướng lên trên vừa nhấc. Đám người trông thấy Kim Mao Tiêu bị xích sắt kéo lấy bay về phía mấy trượng không trung, sau đó bị đập tầm ầm sau lưng Thượng quan Lôi Đình ngoài hai trượng. Bành, giống, Kim Mao Tiêu dễ gì? Lần này, Thượng quan Lôi Đình không còn nương tay, một mặt vung mạnh 10 lần xích sắt. Đến cuối cùng, Kim Mao Tiêu nằm tại vườn hoa trên mặt đất, tứ chi tắm xiên, ngửa mặt chỉ lên trời, chỉ có thở phần. Thượng quan Lôi Đình đi thẳng tới Kim Mao Tiêu trước mặt, lại hỏi cùng một câu, xuất sinh, có phục hay không? Kim Mao Tiêu nằm trên mặt đất, không có động tĩnh. Thượng quan Lôi Đình run một cái trong tay xích sắt, phát ra leng keng tiếng vang. Nghe được tiếng vang, Kim Mao Tiêu thân thể giống điện giật, trong mắt đều là e ngại. Có phục hay không? Thượng quan Lôi Đình không ngừng lặp lại câu nói này. Kim Mao Tiêu đứng lên, ngồi xổm trên mặt đất thở hổn hển một lát, đột nhiên xoay người túi đầu làm tiểu nằm hình, leo đến Thượng quan Lôi Đình trước mặt. Bọn thị vệ nhao nhao vây tới, nâng đao đề phòng, sợ xuất sinh này lại đột nhiên nổi lên, tập kích vương ra. Kim Mao Tiêu ngẩng đầu, nhìn xem Thượng quan Lôi Đình, trong hai mắt đã không có lệ khí, đều là e ngại. Nó hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay tiền thân, toàn bộ thân thể phục trên đất, giống như dập đầu. Ừm. Thượng quan Lôi Đình rốt cục lộ ra tiểu dung, đi ra phía trước, đưa tay tại Kim Mao Tiêu trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve hai lần. Tay đụng phải da lông thời khắc, Kim Mao Tiêu toàn thân run lên. Đỉnh đầu là yếu hại. Một cái hoang dại linh thú, chịu nhường người đụng vào mình đỉnh đầu, đó chính là lớn nhất tín nhiệm cùng thần phục. Rất hiển nhiên, Kim Mao Tiêu đã triệt để bị hạ phục, bây giờ nhận Thượng Quan Lôi Đình là chủ nhân của mình.
Được, có ai không?
Thượng Quan Lôi Đình bung ra xích sắt, đối một thị vệ nói, dẫn đi, hảo hảo hầu hạ, cho nó ăn ngon một chút, ba ngày ba đêm, đói chết. Quay đầu hướng Kim Mao Tiêu nói, đi ăn cái gì đi, từ nay về sau liền theo ta. Nha nha, Kim Mao Tiêu phát ra cùng trước đó khác biệt tiếng kêu, trở nên ôn thuận rất nhiều. Bọn người dắt đi Kim Mao Tiêu, một thị vệ tiến lên, tại Thượng Quan Lôi Đình trước mặt thấp giọng nói, vương gia, Điện Thiêm Ti hạ đại nhân đến, ở bên kia đợi đã lâu. Thượng Quan Lôi Đình tiếp nhận một tên thị vệ khác đưa tới khăn mặt, xoa xoa mặt, lại lau lau tay, quay đầu hướng Di Vườn Cổng nhìn lại. Ở giữa Hạ Vô Lương cùng Chu Sư gia đứng ở nơi đó, cung cung kính kính tựa như hai cây cọc gỗ. Đi, để bọn hắn tới, mặt khác cho ta lấy chút thịt dê cùng thịt bò, còn có rượu, ta đói hỏng. Gặp qua vương gia. Hạ Vô Lương đi vào Thượng Quan Lôi Đình trước mặt, túi người chào. Thượng Quan Lôi Đình cầm ấm trà, từng ngụm đối miệng mà uống trà. Mấy ngày nay tích thủy chưa thấm, cũng may tu vi đến, nếu không đã sớm không chống nổi. Trà ngon. Uống cạn một bình trà, Thượng Quan Lôi Đình khen một câu, lúc này mới nghiêng mặt qua quan sát một chút Hạ Vô Lương. Nghe nói Phượng Lân Thành sự tình làm được không thuận. Hạ Vô Lương nhìn trái phải một cái. Vâng. Thượng Quan Lôi Đình phất phất tay, đối cái khác thị vệ nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Rất nhanh, thị vệ rút đi, chỉ còn lại Thượng Quan Lôi Đình cùng Hạ Vô Lương, Chu Sư gia ba người. Vương gia, cái kia ngọc giản, tại Lâm gia thế tử Lâm Phi Phàm trong tay. Hạ Vô Lương trầm giọng nói, Lâm Phi Phàm người này khó đối phó, hắn đưa ra yêu cầu, chỉ cần vương gia tương lai sau khi chuyện thành công cho hắn một khối miễn tử kim bài, cộng thêm càng nhiều đất phong, hắn nguyện ý giao ra ngọc giản, vì vương gia cống hiến sức lực. Thượng Quan Lôi Đình cầm lấy thứ hai ấm trà, lại đối miệng uống. Uống vào mấy ngụm, bỗng nhiên dừng lại. Nguyên nghiệm chứng quang ngọc trong tay của hắn giản rồi. Chương 125, người chết nhất giữ bí mật. Hạ Vô Lương nói, thuộc hạ mặc dù không có tự mình qua tay nghiệm chứng, nhưng này Lâm Phi Phàm nói một chút chi tiết, cùng lần trước sử định trong miệng giảng chi tiết ăn khớp nhất trí. Thượng Quan Lôi Đình tiếp tục uống trà. Đến thứ hai ấm trà uống xong, lúc này mới lo lắng nói, ngươi cảm thấy cái này Lâm Phi Phàm tin được sao? Hạ Vô Lương lặng lẽ ngẩng đầu, thoáng nhìn vương gia khẽ miệng một tia cười lạnh, trong lòng không khỏi có chút hoảng. Mình lần này Phượng Lân Thành chuyến đi, làm được cũng không tính xinh đẹp. Bản ý là đi lấy người, kết quả người không có cầm tới, ngược lại hao tổn một thủ hạ. Mục đích là ngọc giản. Ngọc giản gặp được, nhưng lại lấy không đến tay. Đây hết thảy cũng không phải mình làm việc không tận lực, mà là tại lực có thua. Cái kia Lâm Phi Phàm, cùng trước đó thám tử đưa về tình báo hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tại Phượng Lai lâu trước, Hạ Vô Lương là tại không có nắm chắc có thể cầm xuống Lâm Phi Phàm. Làm không cẩn thận, chính mình cũng sẽ góp đi vào. Chuyện cho tới bây giờ, là sai là đối cũng muốn kiên trì chống đỡ đi xuống. Hắn chỉ là cái 19 tuổi hoàng mao tiểu tử, lương trước cũng không dám cùng vương gia ngài đối nghịch, ta cảm thấy, việc này ngạnh bính động tĩnh quá lớn, Lâm Phi Phàm nói thế nào đều là thế tử, nếu vì bắt lấy hắn dẫn phát loạn sự tình, vương gia ngài tại triều đình phía trên chỉ sợ cũng phải nhận áp lực. Cho nên ước lượng liên tục, ta cảm thấy vẫn là lung lạc sò cương chế mới tốt. Thượng Quan Lôi Đình cầm ấm trà tay cứng tại không trung. Một lát sau, đem ấm trà nhẹ nhàng buông xuống, trầm giọng nói, ngươi đối với hắn yên tâm như thế. Ngọc giản nếu quả thật trên tay hắn, lấy vị này Lâm thế tử tính tình, ngươi cảm thấy hắn sẽ cùng ngươi giảng hòa. Hạ Vô Lương sắc mặt tái nhợt. Thuộc hạ cho rằng, hắn là nhiếp tại vương gia thế lớn, không làm vô dụng chi dãy rủa, cho dù ngọc giản nơi tay, hắn lại có thể bẩm báo đi đâu. Cho dù là đưa đến Lý Thượng Sách trong tay, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, nữ vương bây giờ thường thường không ở kinh thành, nửa năm không nhìn tới hướng hỏi chính, hết thảy sự vụ vô luận lớn nhỏ đều từ vương gia ngài chủ lý, hắn có thể đưa đến đây. Hình bộ, binh bộ, mặt hiện lên nữ vương. Ngay cả trong cung không ít đều là chúng ta người. Thượng Quan Lôi Đỉnh tay nâng lên, ra hiệu Hạ Vô Lương không muốn nói đi xuống. Hạ Vô Lương đành phải im miệng. Trên trán bắt đầu thấm xuất mồ hôi hột. Vương gia là huyền tu, là đại ngụy quốc bên trong ít có huyền tu cao thủ. Tu vi cảnh giới một mực là cái mê. Nghe nói gặp qua vương gia tự mình xuất thủ người đều đã chết. Từ vừa rồi hàng phục con kia Kim Mao Tiêu công lực đến xem, Hạ Vô Lương cảm giác vương gia tu vi nói thế nào đều tại hoàng cực cảnh đại viên mãn phía trên. Huống chi vương gia làm việc luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, chuyên đoạn độc hành. Nếu như chính mình mạo phạm hắn, dù sao chỉ có một con đường chết. Đến phút cuối cùng, Thượng Quan Lôi Đình nhẹ tay để nhẹ dưới, rơi vào cái ghế trên lan can. Hạ Vô Lương trong lòng âm thầm thở phào một cái. Điều này nói rõ vương gia không núp ních sắc cơ. Vô Lương a, có thuộc hạ. Nhớ kỹ. Thượng Quan Lôi Đình ánh mắt lần nữa rơi vào Hạ Vô Lương trên thân. Trên đời này chỉ có người chết có thể nhất bảo thủ bí mật, lần này ngươi tại Phượng Lân làm việc thất bại, truy cứu nguyên nhân, cùng ngươi cũng không quá lớn quan hệ, liền ngay cả ta mới đầu cũng nhìn lầm. Hiện tại theo tình báo mới nhất, cái này Lâm Phi Phàm tu vi cũng không phải ngươi có thể ngăn chặn, mà lại trên tay có chút pháp bảo kỳ quái binh khí, ngươi tùy tiện tiến đến, thất bại tan tác mà quay trở về cũng đúng là bình thường. Lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên lăng lệ. Đại sự của ta còn có 3 tháng liền có thể chuẩn bị chu toàn, trong 3 tháng này ta không muốn sinh ra quá nhiều sự cố, nhưng Lâm Phi Phàm người này tuyệt đối không thể để cho hắn sống đến ta khởi sự này, cho nên, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Hạ Vô Lương âm thầm nuốt nước miếng một cái, biết, thuộc hạ sẽ nghĩ ra đối sách, hoặc là cho tiểu tử kia thiết cái cục, chấm dứt hắn là được. Thượng Quan Lôi Đình gật gật đầu, vậy thì tốt, các ngươi điển thiêm tin nếu như cảm thấy thực lực không đủ, có thể trọng kim đi mời ngoại viện giúp ngươi một tay, về phần tốn hao, nếu như có thể làm thỏa đáng việc này, tiền hoặc là long tinh, ta chỗ này đều không có vấn đề. Hạ Vô Lương nói, ta vương gia, thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý. Thượng Quan Lôi Đình ngáp một cái, khoát tay một cái nói, được rồi, ngươi đi làm sự tình đi, ta muốn đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đúng, khi tất yếu, ta có thể đem vừa mới thuần phục con kia Kim Mao Tiêu cũng cho ngươi mang đến, cái này xuất sinh đối phó một cái hoàng cực cảnh nhập môn huyền tu dư xài. Hạ Vô Lương đại hỉ, vừa rồi hắn là được chứng kiến Kim Mao Tiêu năng lực, như đến này linh thú tương trợ, muốn làm rơi Lâm Phi Phàm xem ra cũng không phải việc khó gì. Tạ vương gia. Phượng Lân thành bên ngoài, trên quan đạo. Lâm Phi Phàm ngồi ở vị trí tài xế, không hiểu thấu đánh cái vang dội hát xì. Ai lại tại phía sau mắng ta? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thế tử có thể hay không chậm một chút? Thiên Hương cô nương ngồi tại xe trong khoang thuyền, đã sớm bị cái đồ chơi này sóc này đến ngũ tạng lục phủ đều muốn rời vị. Mai Nhân Ái trở lại Túy Hồng lâu hướng nàng bẩm báo, nói Lâm Phi Phàm mời hắn đi Lâm phủ nhìn xem đại bà bối, suy đi nghĩ lại, nàng quyết định vẫn là đi. Túy Hồng lâu tại Phượng Lân thành đã mở tiệm một năm, Mai Nhân Ái nhiều mặt điều tra, trong truyền thuyết Lâm gia tư tàng khối kia vảy rồng đến nay không có nửa điểm mánh khỏe. Mà mình cũng tới nơi này mấy tháng, đồng dạng từng điều tra các loại dấu vết để lại, đều không tìm được bất luận cái gì manh mối. Hiện tại duy nhất điểm đáng ngờ chính là trong Lâm gia thủ vệ nghiêm mật nhất thứ tư tiến viện tử. Nghe nói nơi đó là Lâm gia nửa cái cấm địa, rất nhiều nơi liền ngay cả phụ thượng nữ chủ nhân Vu Phượng Cầm cũng không thể đi. Trước đó Điển Thiêm Ti đi vào kê biên tài sản, kết quả chết mấy người, còn lại còn bị chụp tại Đông Hà trong đại doanh. Thiên Hương cảm thấy bí mật khẳng định liền giấu ở cái kia thứ tư tiến trong sân. Nếu không Lâm Phi Phàm sẽ không kiêng kỵ như vậy người khác điều tra nơi đó. Muốn đi vào thứ tư tiến viện tử cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm phủ thủ vệ sông nghiêm, cho dù có thể tránh thoát ngoài cửa thủ vệ, bên trong còn có quản gia Lâm Tam loại cao thủ này, liền ngay cả cái này chính Lâm Phi Phàm cũng không phải đèn đã cạn dầu. Thiên Hương đã từng nếm thử chui vào Lâm phủ, đoạn thời gian trước chuyển ngôn Lâm Phi Phàm mất tích, nàng ẩn vào đi một lần. Bất quá kết quả cuối cùng làm cho người thất vọng. Bốn nhà trong viện phòng luyện công, thư phòng, từ đường, khố phòng đều tìm khắp cả, Thiên Hương không nhìn thấy một chút xíu dấu vết để lại. Trước đó căn cứ từ mình bố trí tại Lâm phủ ngoại vi cọc ngầm hồi báo, Điện Thiêm Ti một lần tiến vào Lâm phủ điều tra trước đó, hoàn toàn chính xác có cái nghèo túng thư sinh bộ dáng người vào phủ xin giúp đỡ, về sau một mực không gặp ra. Điện Thiêm Ti nghe nói chính là hướng về phía cái này gọi là Sử Văn Thanh tuổi trẻ thư sinh đi, nhưng cuối cùng người không tìm được, ngược lại gây mấy người ở bên trong. Có thể thấy được Lâm phủ trong đại viện nhất định có cửa ngầm cơ quan loại hình đồ vật, thậm chí khả năng lại huyền môn trận pháp một loại chướng nhãn pháp thuật. Nếu không một người sống sờ sờ không có khả năng đến nay không thấy tăm hơi. Đến Lâm phủ thời điểm, Thiên Hương chú ý xem xét trải qua mỗi một chỗ chi tiết, muốn từ bên trong tìm ra tên kia thư sinh còn giấu trong Lâm phủ manh mối. Bất quá vẫn là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là Lâm Phi Phàm ẩn tàng quá tốt? Không chờ nàng phân tích xong nghi ngờ trong lòng, nàng rốt cục gặp được Lâm Phi Phàm đại bà bối. Nói thật, Thiên Hương là cái huyền tu bên trong tà môn ma đạo người trong môn phái. Từ nhỏ đã trà trộn giang hồ, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Bình thường pháp khí binh khí bảo vật loại hình, nhìn một chút không khoác lác có thể nói ra chuẩn xác danh tự, ước chừng lai lịch vẫn có thể nói 7-8 phần 10. Nhưng trước mắt Lâm Phi Phàm cái này đại bà bối, Thiên Hương lớn đến từng này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là một cái giống sắt rùa đen giống như sẽ phát ra gầm thét đồng thời có thể tự động tiến lên quái vật. Mặc dù nhìn có chút vụ bè, có thể thực hiện tiến tốc độ còn không chậm, đồng thời leo núi lội nước đều có thể, trên đỉnh có dê ông lớn, Lâm Phi Phàm làm mẫu một lần, đang phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa về sau, có thể cách trăm trượng xa, đem trên núi tảng đá hoành thành mảnh vỡ. Tại Lâm phủ Đông viện bên trong giày vò một phen, Lâm Phi Phàm chào hỏi Thiên Hương cô nương cùng đi Đông Hà đại doanh đi bộ một chút. Thiên Hương cô nương, ta hôm nay liền để ngươi nhìn ta một chút vừa tới tay mới lạ chơi vui lại lợi hại đồ chơi. Hắn là nói như vậy, Thiên Hương không rất đáp ứng. Có thể cùng Lâm Phi Phàm rút ngắn quan hệ, có lợi cho tìm tới Lâm phủ bí mật manh mối. Cho nên nàng đáp ứng. Không nghĩ tới, cái này sắt rùa đen vừa ra khỏi thành, Thiên Hương liền có loại mắc lửa cảm giác. Đây đã là nàng lần thứ 5 bị điên đầu đâm vào trên mũi xe, thua thiệt nàng hôm nay còn tận lực ăn mặc một phen, trang dung tinh xảo váy áo đồng bền, phen này giày vò xuống tới, đã sớm tóc thai rối bời dáng như điên bà. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn thoáng qua đã sớm dáng vẻ mất hết Thiên Hương, cười đến ý vị thâm trường nói, "Thiên Hương cô nương, ta quên nói cho ngươi đổi một thân bó sát người quần áo đến, thứ này gọi xe bọc thép, ngồi nó cũng không thể giống như ngươi ăn mặc cùng hoa hồ điệp giống như." Thiên Hương hỏi nói, lòng giết người đều có. Hiện tại mới nói, "Sớm làm gì đi." Nàng cảm thấy, Lâm Phi Phàm đây là cố ý trêu bọn mình. Chương 126, Lâm thời chào Hàn Thương. Đến Đông Hà đại doanh, xuống xe. Lâm Phi Phàm để đồng đại lực đem tuyển định 30 người mang tới. Một mực tại Đông Hà trong đại doanh tu luyện chờ lấy 2 tháng sau tham gia tiểu khảo 6 cái thế gia thế tử nghe nói Lâm Phi Phàm tới trong doanh trại, cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Đám người đã có mấy ngày không thấy, nhìn thấy Lâm Phi Phàm dừng ở trên giáo trường trước kia bờ mở tờ một bộ trên xe, lập tức đều cả kinh trong mắt đều muốn lăn xuống tới đất đi lên. Trước kia nói Lâm gia thế tử Lâm Phi Phàm, không ai để mắt. Hiện tại không giống. Tại cái này 6 cái thế tử trong mắt, Lâm Phi Phàm đơn giản chính là bất hiện sơn bất lộ thủy thế ngoại cao nhân, thỉnh thoảng luôn có thể cho mọi người một chút kinh hỉ. Hôm nay cái ngạc nhiên này đồng dạng làm cho người ngoài ý muốn. Lâm Vinh, đây là cái gì pháp khí? Dư Thương Hải quá khứ, vớt ve việc này chiến xa thép thiết xa thân, dùng tay gõ gõ. Cạch cạch rung động. Hiển nhiên độ dày không tầm thường, đồng thời trình độ cứng cắp vượt mức bình thường. Cái này cũng có trách, tuy nói bờ mờ tờ một loại hình tương đối giả, nhưng dầu gì cũng là có thể phòng đạn xạ kích, chính diện có thể ngăn cản 1.2m đường kính súng máy đầu đạn. Võ phu có vẹn vẹn khác hẳn với thường nhân công lực, mà dù sao không phải huyền môn tu sĩ, dựa vào man lực cùng đao kiếm bên trên mang khí kình, công phá bờ mờ tờ một bộ chiến xe phòng hộ cơ hồ không có khả năng tính. Lâm Phi Phàm cười nói, Dư huynh, thứ này gọi là bọc thép bộ chiến xe, bình thường nhưng khi ngựa đến sử dụng, vóc người vận hàng giai nghi, thời gian chiến tranh có thể làm phòng hộ, bên trong nhưng ngồi hơn 10 người, trên đỉnh có pháo, một pháo có thể đánh nát một tảng đá xanh lớn, phương viên 10 trượng bên trong chống trải trên đất quân tốt đều không may mắn thoát khỏi khả năng. Còn lại mấy tên thế tử nghe vậy, nhao nhao sợ hãi thán phục, vây quanh bờ mở tờ một bộ chiến xe các loại nhìn, các loại sở. Đối với cái này thế giới song song người mà nói, thế kỷ 21 trên địa cầu quân sự khoa học kỹ thuật sản phẩm, vẫn là đầy đủ khiến người bình thường kinh ngạc. Một bên Thiên Hương nghe vậy cũng là âm thầm kinh hãi. Trước đó ngồi ở trong xe, nàng bị điên đến ngũ tạng lục phủ đều muốn rời vị, căn bản không nghĩ tới thứ này đến cùng tác dụng gì. Chỉ cảm thấy là Lâm gia thế tử lại một cái cổ linh tinh quái lớn đồ chơi. Không nghĩ tới trải qua Lâm thế tử kiểu nói này, lúc này mới phát hiện đây cũng không phải là cái gì pháp khí, cũng không phải cái gì lớn đồ chơi, đây là thỏa thỏa quân sự trang bị. Nàng đỗng nhiên minh bạch Lâm Phi Phàm tại sao muốn mở ra cái này đại bảo bối đến Đông Hà đại doanh, đoán chừng đây là muốn đem loại này lợi khí trang bị tại cận vệ của mình thân binh trong đại doanh. Cứ như vậy, Lâm gia cận vệ thân binh chẳng phải là trong nháy mắt cường đại mấy lần? Không, thậm chí có thể nói là gấp trăm lần. Bây giờ các quốc gia binh giáp đều là kỵ binh làm chủ, dùng đều là chiến mã, thời gian chiến tranh bảy trận công kích, mà bộ binh thì đa số là trọng giáp, bên trong một phần nhỏ là đẳng cấp thấp võ phu, cũng là dựa vào chiến trận đến khởi xướng tiến công. Đương nhiên cũng có giá chiến khí giới một loại, tỉ như mũi tên, máy ném đá, xe nỏ vân vân. Bất quá tại Lâm Phi Phàm loại này sắt rùa đen trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Thử nghĩ nghĩ, một khi Lâm gia quân cận vệ trong chiến trận xuất hiện loại này sắt rùa đen, liền có thể viễn chỉnh cũng có thể công kích, cái đồ chơi này toàn thân thép tinh rèn đúc, trọng lượng mấy vạn cân, không nói trên đỉnh môn kia được xưng pháo lợi khí, chỉ là vọt thẳng phong rựa vào tự trọng đến nghiền ép, cái nào một chi binh giáp dám anh kỳ phong mang. Tại loại này tuyệt đối vũ lực giá trị trước mặt, kỵ binh phương châm, bộ binh phương trận đơn giản chính là giấy. Coi như tập kết trong đội ngũ tất cả võ phu cùng một chỗ vây công ngài này quái vật, nhưng như thế dày tình cương sắc ngoài, ai có thể phá vỡ? Ai có thể dung chuyển? Tiên Hương nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Nàng thậm chí cảm thấy đến, ngấp nghé Lâm gia bí mật tựa hồ là cái sai lầm. Trước kia không có cảm thấy Lâm gia như thế nào lợi hại, đã cảm thấy đây bất quá là một cái dính điểm tổ ấm, tháng ngày trôi qua tới nhuần phổ thông thế gia mà thôi. Về phần trong truyền thuyết kia cuối cùng một khối hắc long lân cũng bất quá là Lâm gia tổ tiên giới cơ duyên xảo hợp thu hồi được, qua nhiều năm như vậy, từ khi Tử Vong Hải Trung thổ cùng Man Hoang yêu giới đánh một trận xong, cũng không gặp Lâm gia phía sau lưng lịch đại bên trong có cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật xuất hiện, càng không cái gì làm cho người động dung phong công vĩ nghiệp văn trị võ công. Cũng là căn cứ vào lý do này, Thiên Hương cùng mình phụ thân, vị Tiêu Huyền môn tà phái phệ hồn môn môn chủ mới đánh lên Lâm gia chủ ý, nhưng Thiên Hương đi vào Phượng Lân về sau, thông qua một đoạn thời gian quan sát cũng tiếp xúc, phát hiện vị này từ tiền nhân xưng ngốc thế tử Lâm Phi Phạm nhưng căn bản cùng truyền thuyết hoàn toàn không giống. Không riêng gì người này nhất cử nhất động hoàn toàn không cách nào dự đoán, cũng chẳng nói hắn vậy căn bản không cách nào suy nghĩ tính tình, liền nói trên người hắn kia từng kiện từng cọc chấn kinh người qua đường cử động, tẩy thủy đan tùy tiện đưa, điện thiêm ti vào cửa lùng bắt phạm nhân kết quả đoàn diệt, còn có Phượng Lai lâu trước chỉ huy sứ hạ vô lương đích thân tới lại bị giết chết một người cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Phượng Lai lâu chuyện này truyền đến Thiên Hương trong lỗ thai thời điểm, nàng cảm thấy cái này Lâm Phi Phạm có phải hay không điên rồi. Đường đường một cái Phượng Lân thế gia, lại dám trực tiếp cùng nhiếp chính vương thượng quan lôi đỉnh đối nghịch. Dựa vào cái gì? Hiện tại, nàng ước chừng minh bạch Lâm Phi Phạm dựa vào cái gì? Cái tuổi này nhẹ nhàng thế tử trên người có quá nhiều bí ẩn. Thiên Hương thậm chí nghĩ, chẳng lẽ là hắn hiểu thấu đáo khối kia vảy rồng bên trong bí mật. Khối kia trong truyền thuyết vảy rồng, thật tại Lâm phủ. Nhìn xem đám người bộ dáng kiếp sợ, Lâm Phi Phạm đi đến bờ mở tờ một bộ chiến xe trước mặt, vỗ vỗ đầu xe, quay người đối còn lại mấy vị thế tử nói, "Chư vị huynh đệ, đài này xe bọc thép, các ngươi cảm thấy sẽ có gì diệu dụng đâu?" Bạch Đường cười nói, "Lâm huynh, ngươi cũng lái đến Đông Hà trong đại doanh, còn cần hỏi ta chờ thứ này có diệu dụng gì sao?" Dư Thương Hải ngược lại là cái không thích che giấu người, trực tiếp hỏi, "Lâm huynh, thứ này ta dư ra cũng muốn, ra cái giá, nhiều ít một đài." Tê Hà Thành Hạ Tuyết Lương lá gan nhỏ bé, không khỏi gánh thầm nghĩ, "Chư vị huynh đài, chớ vội cao hứng. Các ngươi cũng đừng quên, triều đình đối chúng ta thế gia luôn luôn chằm chằm đến gấp, lần này cần chúng ta con em thế gia nhất định phải ngũ phẩm mới có thể thế tập, rõ ràng chính là chèn ép, nếu là lại thêm bực này lợi khí, sợ là ngày mai sẽ hạ chỉ tức bỏ thuộc địa." Phương Đại Bảo cũng đồng ý nói, "Hạ huynh nói đúng, thứ này tuyệt đối là chiến tranh lợi khí, tỷ trọng giáp kỵ binh cũng đều có tác dụng tốt hơn nhiều, thật là trang bị đến chúng ta các nhà cận vệ thân binh bên trong, sợ rằng sẽ đưa tới triều đình nghi kỵ, gây nên mầm hai vạn." Lâm Phi Phàm cười nhìn tất cả mọi người tranh luận không ngớt, mình lại quay người lên chiếc kia bờ mở tờ một bộ chiến trong xe. "Oeng!" Sau xe đầu phun ra một cỗ nồng đậm khói đen. Tất cả mọi người giật nảy mình, nhao nhao lui ra phía sau mấy bước. Chỉ gặp chiếc kia bờ mở tờ một bộ chiến xe tại nguyên chỗ nhanh chóng xoay một vòng, sau đó ở trường trên trận lao vùng vụt. Chỗ đến, trên mặt đất bùn khối bay lên, khí thế kinh người. Thật sự là bảo bối tốt ta. Chiến mã bảy tại thứ này trước mặt, xem như xong. Thứ này chỉ là dùng để va chạm địch quân trận doanh. Phòng đoán còn không có đình chỉ, đám người lao nhao, đã thấy chiếc kia bờ mở tờ một bộ chiến xe đột nhiên dừng ngay, dừng lại. Chân xe kia quản 73mm đường kính áp lực thấp súng không nòng xoắn pháo chậm rãi chuyển động, cuối cùng, nhắm ngay xa xa bên cạnh ngọn núi, rốt cục dừng lại. Tại mọi người còn không hiểu ra sao thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, "Oeng!", trần xe chủ pháo phun ra một đám lửa. Đám người dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Chương 127, đồng giá trao đổi. Vài trăm mét bên ngoài, chỉ gặp bên cạnh ngọn núi dưới đại thụ một viên cự thạch tướng thanh nổ tung, cục đá vụn rơi lên bay lầy trời, xô xô xoạt xoạt hạt mưa đồng dạng rơi xuống mặt đất. Lúc này, sáu cái thế tử cái cầm đều muốn rớt xuống đất đi. Lâm Phi Phàm từ trong xe chui ra ngoài. "Như thế nào? Các vị cảm thấy xe này giá trị nhiều ít?" Cái khác sáu vị thế tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi. "Thứ này không ai thấy qua, nhưng nhìn uy lực lớn." Cách vài trăm mét, một tiếng vang thật lớn, một tảng đá lớn liền hóa thành một miệng. Cái này dùng để công thành đoạt đất, lại hoặc là giết địch phá trận, đơn giản chính là tồi khô lạp hữu thức nghiền ép, hoàn toàn là tác chiến thần khí. Không nói muốn bao nhiêu đài loại này xe bọc thép, coi như một đài, cũng có thể làm cho thân binh của mình vệ đội chiến lược tăng nhiều. Ta cảm thấy, làm sao đều giá trị cái 100 phiến vàng lá đi. Dư Thương Hải cái thứ nhất ra giá. Hạ Tuyết Lương lập tức không vui, suy một tiếng, hiểu che miệng, khinh miệt nói, Dư huynh gia phong tiết kiệm, quả nhiên danh bất hư truyền, thứ này làm sao đều giá trị cái 200 phiến vàng lá. Đối với thế gia tới nói, bọn hắn chỗ thành bang thu thuế là gia tộc thu nhập chủ yếu nơi phát ra, mà lại gia tộc thường thường có hiệu buôn, quán rượu, tiền trang các loại, thu nhập liên tục không ngừng, tích lũy nhiều năm sớm đã là tài hùng thế lớn. Đây chính là vì cái gì liền triều đình đều kiêng kỵ những này chiếm cứ một phương chư hầu nguyên nhân. 200 phiến vàng lá, đối với bọn hắn tới nói chính là số lượng nhỏ. Dư Thương Hải vốn chính là keo kiệt người, nghe Hạ Tuyết Lương tiểu nói này, mặt hơi đỏ lên, phản bác, ta chỉ là cho cái giá quy định, hạ huynh đã nói như vậy, ta nhiều hơn 20 phiến vàng lá, 220 phiến. Lâm Phi Phàm bội nói, hai vị đừng nóng đội. Ta hỏi các ngươi giá trị nhiều ít, không phải ta Lâm Phi Phàm liền muốn lấy ra bán đi. Muốn cái này xe bọc thép, ta là có rất nhiều, nhưng ta phải từ từ địa tạo, cần một chút thời gian, thứ này dù sao cũng là vũ khí một trong, về phần tác dụng, các ngươi mới cũng nhìn thấy, ngoài mấy trăm trượng lấy tính mạng người ta, công trình phá trận, đơn giản dễ như trở bàn tay. Muốn nói ra cả, chúng ta đều không cách nào định. Cho nên, hắn nhìn chung quanh một vòng tất cả mọi người. Ta không có ý định mua. Huynh đệ chúng ta ở giữa không nói tiền, đảm tình cảm. Ta đưa. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Tất cả mọi người không thể tin được mình nghe được là nói thật. Đều cảm thấy Lâm Phi Phàm hoặc là nói đùa, hoặc là điên rồi. Liền ngay cả một bên quản gia Lâm Tam cũng gấp, đi đến Lâm Phi Phàm sau lưng mánh rắc hắn góc áo, ra hiệu Lâm Phi Phàm chớ có xúc động. Bực này hàng tốt, cứ như vậy không lấy một xu, đưa. Bạch Đường khâm phục sát đất, không người một cái thật sâu, hành lễ, Lâm huynh thật là đại nam nhân vậy. Hào sảng. Bất quá, ngươi lời nói mới rồi nhưng là thật. Dư Thương Hải đã sớm kìm nén không được, mình ra 220 phiến vàng lá, kỳ thật thật là có chút thì đau, bây giờ nghe Lâm Phi Phàm nói có thể tặng không, mừng đến đôi mắt nhỏ đều cười đáp biến mất ở trên mặt. Lâm Minh đối với bằng hữu chân tâm thật ý, hào sảng thông khoái, ta dư mộ bội phục cực kỳ. Chính là, ngươi tính đưa mỗi người nhiều ít đại bực này lợi khí. Hạ Tuyết Lương lại không quen nhìn Dư Thương Hải, giễu cợt nói, Dư huynh các ngươi phi ngư thành gia tộc không lỗ trời sinh người làm ăn, người Lâm Minh làm miễn phí đem tặng, đến một đại đã là lớn lao tình nghĩa, ngươi còn muốn nhiều ít đại. Ta liền hỏi một chút, Lâm Minh không nói, ta làm sao rõ ràng? Không rõ ràng liền hỏi một chút lại như thế nào? Dư Thương Hải có chút tức giận bất bình, Hạ huynh, ta Dư Mộ có phải hay không đắc tội ngươi? Ngươi vì sao khắp nơi nhằm vào ta? Hạ Vô Lương nói, ta Hạ gia mặc dù không phải cái gì đại tộc, thế nhưng không nhìn nổi được một tức lại muốn tiến một thước lòng tham vô đáy, ngay cả đi ăn chùa đều ăn đến như thế lòng tham lại lẽ thẳng khí hùng người. Hai người náo đẳng, bầu không khí có chút biến vị. Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian ngăn lại hai người. Hai vị huynh đệ an tâm chớ vội. Dạng này, ta mỗi người đem tặng hai đài. Nhưng suy nghĩ nhiều muốn cũng không thành vấn đề, chỉ tiếc ta loại này lợi khí là cần vật liệu chế tạo, cần thiết vật liệu là từ ly cảnh bên trong thu hồi được, các vị nhưng biết ly cảnh thứ này. Ly cảnh? Dư Thương Hải biến sắc. Hạ Tuyết Lương cũng giữ im lặng. Người chung quanh tựa hồ cũng bị chạm tới cái gì cấm kỵ, lập tức đều trở nên trầm mặc. Lâm Phi Phàm nghĩ thầm, xem ra những này chư hầu trong gia tộc đều có cái đồ chơi này. Bất quá nhìn đều là bí mật, cho nên không ai dự định lộ ra. Bất quá hắn cũng không đợi. Việc này không thể gấp, tựa như làm ăn có kẻ mặc cả. Ra giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Giao dịch không giao dịch, kia là tự nguyện. Mình chỉ cần đem bảng giá lái đi ra ngoài liền tốt. Đây chính là giao dịch nghệ thuật. Vì vậy nói, xe bọc thép vật liệu là muốn tại ly cảnh bên trong mới có thể thu được, cho nên ai có thể cho ta cung cấp một cái ly cảnh lối vào, ta liền tiện hắn 5 đài loại này xe bọc thép. Thật không? Một phần không muốn. Nếu không cũng không phải ta Lâm Phi Phàm hỏi, mà là ta đem xe đưa ra ngoài, mình không có vật liệu chế tạo, cuối cùng vẫn là tục không lên, tương lai sợ là mình cũng tục không lên, các ngươi nói, ta yêu cầu này không quá phận a. Bạch Đường ngay tại Lâm Phi Phàm bên cạnh, Lâm Phi Phàm nói xong, ánh mắt cái thứ nhất rơi vào trên người hắn, cái này tuấn mỹ tiếng giống lập tức ho khan hai tiếng, không quá phận, không quá phận. Lâm Phi Phàm cảm thấy muốn cho thời gian những người này cân nhắc. Hiện tại, hắn cần phải làm là đem những người này mau chóng dẹp đi mình một đầu trong thuyền. Chỉ cần bọn hắn xuất ra ly cảnh lối vào, đó chính là đầy đủ thành ý ly cảnh bên trong yêu thú trên thân điểm nộ khí đều phi thường cao. Lần trước trong nhà mình lối vào tiến vào huyết lao ly cảnh, ra nhiều trọn vẹn mấy chục vạn điểm nộ khí, đều là ở bên trong yêu thú trên thân thu hoạch. Mà hệ thống trong cửa hàng vật phẩm đều muốn điểm nộ khí hối đoái. Nói ly cảnh là tài liệu thu hoạch chi địa, cái này cũng không tính lừa gạt người. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Nếu như đối phương ngay cả ly cảnh cửa vào loại vật này đều có thể lấy ra trao đổi, chứng minh đối với mình là tuyệt đối thẳng thắn. Huống chi, chỉ cần bọn hắn dùng xe của mình, vậy thì chờ cùng về sau đều bị mình nắm mệnh mạch. Xe bọc thép sử dụng cần đạn dược, cần du liêu, những này đều chỉ có thể tại mình nơi này thu hoạch được cung ứng. An thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, an chi nạn vứt bỏ. Bọn hắn chỉ cần dùng lên, khẳng định tựa như cắn con mồi con cá, rất khó lại nhả ra. Vậy là tốt rồi, ta cũng không chậm trễ chư vị, mọi người đoán chừng còn có việc phải bận rộn, ta tặng những cái kia tẩy tùy đan, sợ là còn không có luyện hóa xong a. Lâm Phi Phàm nói xong, cố ý lấy ra truy nguyên hộp, ngay trước mặt mọi người, từ giữa đầu lấy ra một chi B-56 súng máy bán tự động, nhanh chóng tông đơ đạn lên đạn, đối xa xa một gốc cây nhánh tiến hành nhắm chuẩn, nhanh chóng bóp lấy cò súng. Bình, theo một tiếng vang dọn, một viên vỏ đạn từ ném đạn trong miệng bắn ra. Nhánh cây kia ba một chút, đứt thành hai đoạn. Mấy cái thế tử xem xét, lại trợn tròn mắt. Lâm thế tử trên thân thật sự là cái gì bảo vật đều có. Mỗi người đối Lâm Phi Phàm lòng kính sợ lại nhiều mấy phần, đồng thời chảy nước miếng đều muốn chảy xuống. Các vị huynh đệ, còn ở nơi này nhìn ta làm gì, đi luyện công a, cơm tối chúng ta lại tụ họp tụ. tất cả mọi người không nỡ đi. Lâm Phi Phàm giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, cứ đi nhấc tay bên trong B-56 bán tự động. Cái này gọi súng trường, cho bộ binh dùng, bên ngoài trăm trượng lấy tính mạng người ta dễ như trở bàn tay, buổi chiều ta đi phủ Phong Lâm đầu kia đánh vài đầu manh thú trở về, đêm nay đổ nướng đại hội. Chương 128, đùa giỡn thiên hương. Thiếu gia, ngươi thật dự định miễn phí cho bọn hắn những thứ này? Những này xe bọc thép. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, quản gia Lâm Tam rốt cục nhịn không được. Những này thế nhưng là hết sức lợi hại pháp khí, nếu như bọn hắn đều có. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn về Lâm Tam. Hắn đương nhiên biết mình quản gia đang lo lắng cái gì. Dù sao đồ tốt ai không muốn độc chiếm. Đại Ngụy quốc mặc dù có 18 cái thế gia, nhưng vụ trộm đại đa số tương hô không phục, lúc trước đều là cạnh tranh quan hệ. Theo Lâm Tam, Lâm Phi Phàm ra ngoài giao tế cổ tay cũng tốt, ra ngoài lung lạc cũng được, theo Lâm Tam, cho lúc trước nhiều như vậy tẩy tùy đan, đã cho đủ mặt mũi, lúc này ngay cả loại này đại sát khí đều muốn đưa, tương lai khác thế gia nếu là lớn mạnh mình, đối Lâm gia lại có chỗ tốt gì đâu. Lâm quản gia đa tâm. Lâm Phi Phàm tạm thời không muốn cùng Lâm Tam giải thích quá nhiều. Dù sao trên địa cầu khoa học quân sự là một cái hệ thống, muốn lập tức giải thích rõ ràng, chỉ sợ muốn hao phí quá nhiều thời gian. Bờ mờ tờ một xe vận binh bọc thép cái đồ chơi này, đưa cho lục đại thế gia cũng không quan trọng. Bọn hắn lấy về dùng, tóm lại là phải hướng mình mua sắm nhiên liệu cùng đan dược. Tựa như sòng bạc chưa từng sợ ma bài bạc ở đây từ bên trong thắng tiền, chỉ cần ngươi tiến đến cược, liền sẽ không có kiếm. Làm người nha, hào phóng điểm. Hắn cười híp mắt nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quản gia, liếc qua ở một bên một mực bị xem như người trong suốt thiên hương. Lâm quản gia, ngươi đi vì thiên hương cô nương an bài một cái lều vải, rửa mặt một chút. Thiên hương lúc này mới nhớ tới mình đích thật cần một cái đơn độc địa phương rửa mặt một phen. Vừa rồi ngồi cái kia đại bảo bối tới về sau, toàn thân bẩn thỉu, vô cùng chật vật. Thiên hương cô nương, ta ở chỗ này cùng đồng tướng quân muốn luyện luyện binh, ngươi tại trong doanh nghỉ ngơi một chút, chậm chút thời điểm ta sẽ phái người xin ngài tới dùng cơm. Thiên hương hỏi, mới thế tử nói muốn đi phủ Phong Lâm đi săn, không biết có thể mang thiên hương đi xem một chút sao? Lâm Phi Phàm nói, không mang theo. Thiên hương, đệ tử thiên hương điểm nộ khí 800. Nha. Lâm Phi Phàm thầm nghĩ trong lòng, cái này thiên hương có đoạn thời gian không gặp, tu vi giống như tăng lên không ít. Nhưng 800 điểm nộ khí, vừa xuyên qua tới thời điểm còn cảm thấy rất lợi hại, hiện tại xem ra, bình thường nha. Thiên hương trong lòng tức giận, nhưng vẫn là nhịn. Bây giờ còn không phải buộc phát thời điểm. Kia thế tử liền nhẹ nhàng, ta đi. Nói xong, xoay người rời đi. Chờ một chút. Lâm Phi Phàm gọi lại nàng. Thiên hương quay người hỏi, thế tử, ta tuy là phong trần nữ tử, nhưng cũng có tôn nghiêm, ngươi không cần trêu đùa tại ta. Ta thiên hương là thân tự do, cũng không hiếm có thấy người sang bắt quàng làm họ, thân phận của ngươi tôn quý, nhưng ta cũng không nhất định phải khúng núm phụ hòa ngươi. Chờ một chút. Lâm Phi Phàm lại nói một lần chờ một chút, đánh gãy Thiên Hương câu chuyện. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Vừa rồi chỉ là cùng ngươi mở cái trò đùa, làm gì nghiêm túc như vậy tức giận muốn đi? Ta vốn cho rằng ngươi Thiên Hương cô nương kiến thức rộng rãi duyệt vô số người, lan lộn trốn hồng trần nhiều năm, ý chí nhất định rộng lớn, sao liệu ngươi biết hay không liền tức giận, đơn giản liền cùng đại hộ nhân gia bên trong điêu ngoa tiểu thư đồng dạng. Lời này Lâm Phi Phàm là ngầm phúng Thiên Hương diễn kỹ chính lệnh, giả kỵ nữ giả bộ không giống. Thiên Hương cũng mơ hồ ngửi ra Lâm Phi Phàm giống như lời nói bên trong có chuyện, nhưng nàng lại không chắc. Thiên Hương là cái lòng tự tin bạo dạn người, cũng chính là loại kia tự cao tự đại nữ nhân. Nàng cảm thấy mình che giấu rất khá. Tại Túy Hồng lâu những ngày qua bên trong, nàng công khai tuyệt khách, ngoại trừ Lâm Phi Phàm, trong thành cũng có văn nhân nhã sĩ trở thành nàng khách quý. Nhưng có một chút nàng ngược lại là kiên thủ, tuyệt đối không cùng những người này phát sinh cầu thả sự tình. Chỉ là mỗi cái từ Thiên Hương trong tiểu lâu ra khách nhân, đều sẽ đi ra bên ngoài nói khoác một phen Thiên Hương cô nương mây mưa chi thuật như thế nào. Kỳ thật đây đều là Thiên Hương sở trường cho hay. Phệ hồn môn đi là huyền thuật một đường, nhất là Thiên Hương là phệ hồn môn môn chủ chi nữ, tu tập chính là phệ hồn môn mạnh nhất nhiếp hồn huyền thuật, ma âm bát biến. Huyền thuật có cái chỗ lợi hại chính là có thể khống chế tâm lý người ta, hình thức có chút cùng loại trên địa cầu thuật thôi miên. Nhưng là so với thuật thôi miên, loại này huyền môn huyền thuật càng lợi hại hơn mà lại bá đạo. Nhẹ thì có thể khiến người tiến vào huyễn cảnh, trầm mê tại huyền thuật người khống chế an bài tốt hết thể kịch bản bên trong, cảm thụ hoàn toàn chân thật không có chút nào sơ hở, cung cấp trực tiếp cắm vào ký ức. Nặng thì có thể loạn tâm trí người, nhiễu loạn kinh mạch, mê người phát cuồng dẫn đến cuối cùng bạo máu mà chết. Cho nên, Thiên Hương tại công lực bên trên tu vi chưa chắc là Lâm Phi Phàm đối thủ, nhưng Lâm Phi Phàm không biết là, tại huyền thuật một đường bên trên, Thiên Hương tuyệt đối là cái bảng môn cao thủ. Những cái kia Túy Hồng lâu bên trong tự nhận là mình thành Thiên Hương cô nương khách quý đồng thời cùng nàng có một đoạn hạ xương tình duyên khách nhân, trên thực tế bất quá là tại Thiên Hương trong tiểu lâu làm một trận mờ mịt mộng xuân, tiêu hết trọng kim mua được chỉ là một đoạn Thiên Hương cắm vào những này kẻ đáng thương trong đầu màu hồng phân ký ức thôi. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Thiên Hương cảm thấy mình tại Lâm Phi Phàm trước mặt cũng không lộ ra nửa phần sơ hở, trước đó tại Thiên Hương lầu nhỏ, mình kém một chút liền có thể khống chế lại Lâm Phi Phàm. Hiện tại tiếp cận Lâm Phi Phàm, cũng là tùy thời muốn tìm được cơ hội, dùng huyền thuật khống chế Lâm Phi Phàm, trong ký ức của hắn tìm tới liên quan tới Lâm phủ kia một mảnh hắc long vảy rồng hạ lạc. Là nô gia liều lĩnh, lô mãng. Thiên Hương có chút xấu hổ, âm thầm trách cứ mình vừa rồi không nên dễ dàng như vậy phát cáu. Bất quá nhớ tới cũng trách. Bình thường tâm tình của mình năng lực khống chế là cực mạnh, dù sao luyện chính là nhiếp tâm thuật một loại bảng môn huyền thuật, tâm trí của mình đầu tiên muốn cực kỳ ổn định. Nhưng không biết vì cái gì, tại Lâm Phi Phàm trước mặt tiểu gì cũng sẽ bị tức đến giận sôi lên, biểu hiện được tiến tối mất theo. Vậy ta đi trước rửa mặt một phen, thế tử chờ một lát. Không đợi, ngươi từ từ sẽ đến, nhớ kỹ đổi một bộ thiếp thân quần áo, đừng mặc loại này váy, tiến phủ Phong Lâm bên trong thế nhưng là có nanh thú, biết à? Ta sợ ngươi đến lúc đó sẽ dọa đến tiểu trong quần. Có thế tử tại, tự sẽ bảo đảm ta chu toàn. Thiên Hương nở nụ cười xinh đẹp, ta không sợ. Chờ Thiên Hương đi theo Lâm Tam sau khi đi, Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm nàng bóng lưng một mực nhìn thấy biến mất nhìn không thấy mới thôi. Trong lòng ám đạo, cái này tiểu nữ bì cũng không biết cái gì lai lịch, tiếp cận mình là vì cái gì? Chẳng lẽ là thượng quan Lôi Đình người? Không giống a. Đang nghĩ ngợi, nghe thấy cách đó không xa truyền đến quân tốt chạy bộ tiến lên thanh âm. Quay đầu xem xét, chỉ gặp đồng đại lực mang theo 30 tên quân tốt, liệt lấy đội hướng nơi này chạy tới. Bẩm thế tử, người muốn 30 tên giáp sĩ đã đưa đến, mời hạ lệnh. Lâm Phi Phàm nhìn lướt qua kia 30 tên quân tốt. Quả nhiên từng cái tinh anh cường hãn, mà lại xem xét hai mắt chính là đầu linh hoạt người thông minh. Hắn từ trong ngực lấy ra truy nguyên hộp, ở bên trong từng nhánh đem B-56 súng máy bán tự động cùng từng bộ cấp áo chống đạn cùng M-1940 hàng Xô Viết quân dụng mũ giáp đều đem ra. Cái này 30 tên giáp sĩ đứng tại chỗ, cùng mình tướng quân cùng một chỗ ngơ ngác nhìn mình thế tử làm ảo thuật đồng dạng lấy ra một đống lớn mình chưa từng thấy qua đồ vật. Chương 129, Lâm gia thứ nhất chi bọc thép bộ binh. Thế tử, đây đều là cái gì thần vật? Đồng đại lực căn bản chưa thấy qua Lâm Phi Phàm trong tay những vật này. Hắn cầm lấy một chi B-56 bán tự động, đặt ở trước mắt từ đầu tới đuôi, từ đuôi đến cùng tinh tế đánh giá một phen. Có nhiều chỗ là thép tinh, loại này thép nhìn so trong binh doanh tất cả bọn sử dụng vũ khí chất liệu đều tốt hơn. Điểm này làm binh nghiệp tướng quân, một chút liền có thể nhìn ra cái cao thấp. Toàn thân đen nhánh, phía trước là cái ống. Hắn đem họng súng nhắm ngay con mắt, đục lên đi xem nhìn. Một bên còn tại móc đồ vật Lâm Phi Phàm nhịn không được nói, "Đồng tướng quân, dùng cái đồ chơi này, đầu thứ nhất nguyên tắc là cái gì ngươi biết không?" Đồng đại lực ngạc nhiên nói, "Thỉnh giáo thế tử." Lâm Phi Phàm chỉ súng ngón tay miệng, "Đồ chơi kia đừng với lấy mình, cái nào đều đừng với, không phải tẩu hỏa ngươi sẽ biết tay." Cứ cỏ. Đồng đại lực càng là không hiểu ra sao. Đi cái gì lửa? Lửa sẽ từ bên trong này ra hay sao? Lâm Phi Phàm biết giải thích súng ống nguyên lý phải hao phí dò xét thời gian, chỉ sợ muốn từ thuốc nổ nói lên. Thế là tìm cái càng thông tục dễ hiểu giải thích phương pháp, thứ này cùng thủ nỏ, ngươi có biết dùng hay không lên dây cung thủ nỏ nhắm ngay đầu của mình. Biện pháp này quả nhiên tốt. Đồng đại lực nghe xong, lập tức minh bạch, cũng quyết thay đổi đầu thương. Dù sao, tên nỏ mình là hiểu. Hắn lại hỏi, thế tử, thứ này là thế nào phát xạ? Lâm Phi Phàm đem cuối cùng một bộ cấp áo chống đạn cùng M1940 hàng Xô Viết quân dụng mũ giáp từ truy nguyên hộp bên trong lấy ra. Hắn phát hiện cái này truy nguyên hộp có thể chứa đồ vật thiếu một chút. Trang một mực đại bàng về sau, cũng liền không có nhiều địa phương giả còn lại ngũ phẩm. Cái này 30 chi B-56 bán tự động cùng y cấp áo chống đạn cộng thêm mũ giáp, đã là cực hạn. Lẽ ra thế giới này hẳn là còn có dung nạp không gian càng lớn hộp, nhất định phải tìm mấy cái mang ở trên người mới tốt. Là dựa vào thứ này phát xạ. Lâm Phi Phàm ném cho Đồng đại lực một cái đầy lắp đặt kẹp. Đồng đại lực tiếp được, đặt ở trong tay xem xét. Một chỗ ngoặc con miếng sắt tử bên trên, kẹp lấy 10 khỏa xa xa nhọn nói ám khí không giống ám khí, nói mũi tên cũng không giống mũi tên đồ vật. Lâm Phi Phàm đứng lên, chỉ trên đất những cái kia áo chống đạn cùng mũ giáp, đối tất cả mọi người nói ra, các ngươi đều tới, mỗi người kia một bộ cái này khôi giáp, thứ này dùng tốt, mặc nó vào, tiễn liền bắn không xuyên các ngươi phòng hộ. Mặc dù y cấp áo chống đạn hiệu năng tương đối thấp, bình thường chỉ có thể bảo vệ tốt điểm 38 thanh kính súng ngắn ổ quay sạc kích, nhưng là bảo vệ tốt mũi tên là đầy đủ. Các ngươi cũng không cần cởi xuống mình khôi giáp, trực tiếp xuyên tại bên trong liền tốt. Lâm Phi Phàm gặp những cái kia giáp sĩ cầm áo chống đạn cũng không biết làm sao ra tay làm sao mà mang, dứt khoát mình cầm lấy một bộ, bắt đầu mặc lên người, cho tất cả mọi người làm mẫu. Mặc áo chống đạn, lại mang tốt mũ giáp. Về sau duỗi ra ngón tay, tại M1940 trên mũ giáp gõ gõ, phát ra đương đương giòn vang. Có vật này, mũi tên cũng bắn không xuyên. Trước đó cận vệ thân binh sử dụng khôi giáp bình thường đều sử dụng phòng hộ năng lực tương đối kém giáp ra, đối phó viễn trình mũi tên xạ kích cùng khoảng cách gần đao kiếm chặt chém chỉ có thể giảm xuống tổn thương, mà không thể hoàn toàn ngăn chặn tổn thương. Thế nhưng là chỉ cần mặc vào y cấp mềm chất áo chống đạn, đeo lên M1940 hàng Xô Viết mũ giáp, chí ít tại bộ vị yếu hại bên trên có thể gia tăng phòng hộ độ. Giáp sĩ nhóm đều cảm thấy mới mẻ, đều biết gần nhất thế tử sau khi khỏi bệnh truyền ra không ít cổ quái nghe đồn. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, cảm thấy mình hiệu trung vị này thế tử thật đúng là cái kỳ nhân. Chỉ có kỳ nhân mới có nhiều như vậy kỳ quái quái binh khí cùng khôi giáp không phải. Đồng đại lực chính ở chỗ này loay hoay B-56 súng máy bán tự động, hắn phát hiện họng súng phụ cận cây kia 35 đầm, nhìn cùng binh doanh bên trong sử dụng thương bên trên mũi thương không sai biệt lắm, nhưng lại không biết làm sao dựng thẳng lên tới. Lâm Phi Phàm quá khứ, trực tiếp cầm qua trong tay hắn B-56, ấn xuống thương đâm then cài cửa, hất lên. 3. Một chi hàn quang loẹt loẹt 35 đầm lập tức cứng chắc tại họng súng trước. Lâm Phi Phàm chỉ vào 35 đầm nói, nhìn xem nơi này, đây là rãnh máu. Đâm chúng đối phương về sau sẽ tạo thành miệng vết thương không ngừng chảy máu, thường thường có thể nhanh chóng đưa người vào chỗ chết. Nếu như ngươi đem thương, hắn cầm thân súng, làm cái đâm, sau đó xoay tròn một chút thân súng, chuyển động một chút, sau đó lại kéo một phát, ruột đều có thể lôi ra tới. Còn có thứ này gọi 35 đâm, đầu nhọn thân thể nhỏ, coi như là bình thường khôi giáp, cũng có thể nhẹ nhõm đâm xuyên đường nối chỗ, là giết người đổ địch thiết yếu lợi khí. Đồng đại lực cùng giáp sĩ nhóm đều là người luyện võ xuất thân, đều là người trong nghề, xem xét thế tử làm mẫu chiêu này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo đại hỉ. Lâm Phi Phàm nhìn xem đám người mừng rỡ bộ dáng, miệng bên trong chật chật hai tiếng, không có tiền đồ. Cứ như vậy cái phá công năng là có thể đem các ngươi vui thành dạng này. Thứ này chỗ tốt lớn nhất cũng không ở chỗ này. Hắn cầm lấy một cái băng đạn, nhanh nhẹn địa nhét vào nòng súng bên trong, ép tiến ổ đạn bên trong, sau đó tông đơ đạn lên đạn. Chỉ về đằng trước 300m bên ngoài một tảng đá lớn bên trên một viên dưa hấu lớn hắt thành nói, nhìn thấy khối kia đá màu đen không có. Tất cả nóng xoay người, cùng một chỗ dùng con mắt tìm. Rất nhanh, có người tìm được. Thấy được, ngay tại ước chừng 100 trượng bên ngoài dầu lỏng bên trái đập đá bên trên. Đúng, ta cũng nhìn thấy. Lâm Phi Phàm nói, các ngươi nói, bản thế tử ở chỗ này biết đánh nhau hay không nát viên kia hòn đá đen. Chúng giáp sĩ hai mặt nhìn nhau.
không ai tin tưởng, nhưng cũng không ai dám nói. Thế tử dù sao cũng là thế tử, đắc tội cũng không tốt xử lý. Đồng đại lực dù sao cũng là tướng quân, cũng hiểu biết Lâm Phi Phàm tính tình, thế là cả gan nói, thế tử, như là mũi tên, bắn xa như vậy cũng hoàn toàn mất hết nắm chắc, căn bản không chính xác, chớ nói chi là đánh nát tảng đá uy lực, tuyệt đối không có. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, ngươi ngược lại là nói trong lòng lời nói thật, bất quá ngươi sai. Hắn ngồi xuống, làm cái tư thế quỷ xạ kích tư thế, đầu nắm lỗ hổng mục tiêu 3 điểm trên một đường thẳng, hai tay vững như Thái Sơn, ánh mắt lợi như chỉ mừng, chỉ hướng vương xà khối kia hắc thạch. Giáp sĩ nhóm đều bị Lâm Phi Phàm chăm chú dáng vẻ trấn trụ. Thật chẳng lẽ có thể? Trong lòng mỗi người đều hiện lên một tia hồ nghi. Bình, tại mọi người ngờ vực vô căn cứ bên trong, Lâm Phi Phàm tiếng súng vang lên. Đám người cả kinh vô ý thức lùi ra phía sau một bước. Không ai thấy qua loại này còn có thể phun lửa lại sẽ vang lên đồ vật. Xa xa hòn đá đen trong khoảnh khắc tóe lên một đóa bụi đất, cả viên tảng đá lung lay. Lâm Phi Phàm không nói lời nào, ngừng thở lại bóp cò súng. Bình, phát súng thứ hai ra khỏi nòng. Hòn đá đen bị đầu đạn đánh cho nghiêng về một bên, thiếu một góc. Bình, Lâm Phi Phàm tiếp tục xạ kích. Liên tiếp đả qua ổ đạn bên trong đạn. Khối kia hắc thạch đã bị đánh thành mảnh vỡ, phân thành mấy khối, tán tại trên tảng đá lớn. Lâm Phi Phàm đứng lên, lui đi băng đạn rỗng, lại áp lên một loạt đạn. Sau đó mới quay đầu nhìn xem đám người. Như thế nào? Hắn giơ lên trong tay B-56 súng máy bán tự động. Hiện tại biết uy lực của nó không có. Cái này còn không phải nó có thể đạt tới xa nhất khoảng cách, coi như lại xa bên trên gấp đôi, đều có thể lấy đối phương mạng nhỏ. Trải qua hắn tiểu nói này, tất cả mọi người trong mắt đều đổ xuất một tấc. Trong đội ngũ có người tráng lên lá gan hỏi, thế tử, thần khí này pháp khí, là cho chúng ta dùng sao? Lâm Phi Phàm nhìn một chút thương trong tay, nhìn nhìn lại trước mặt giáp sĩ, lớn tiếng nói, không sai, ta không riêng muốn cho các ngươi không ai phát một chi, tương lai ta muốn chúng ta Đông Hà đại doanh tất cả binh sĩ mỗi người trong tay đều có một chi, ta muốn các ngươi trở thành toàn đại ngụy mạnh nhất binh sĩ, để tất cả địch nhân xem lại các ngươi đều sẽ kinh hồn táng đảm. Để các ngươi trở thành cái này trung thổ đại lục bên trên không ai có thể địch nổi thiết quân. Nói, tại trong hệ thống lấy ra hai chiếc hối đoái bờ mở bờ một, tay hướng trên đất chống một chỉ. Hai chiếc bọc thép bộ chiến xe làm ảo thuật đồng dạng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Bùi đất tung bay bên trong, tất cả giáp sĩ lại bị giật nảy mình, nhao nhao lui lại mấy bước. Đây chính là các ngươi mới chiến xa, mấy ngày sắp tới ta lại ở chỗ này dạy các ngươi làm sao sử dụng thứ này, chờ các ngươi học xong, lại đi giáo sư trong doanh trại những người khác, về sau, ai dám xâm lấn ta Phượng Lân, các ngươi liền mở ra loại này sát sắc quái vật, dùng trong tay các ngươi thường, cho bọn hắn lên lớp, để bọn hắn biết cái gì gọi là Phượng Lân Lâm gia thiết quân. Các ngươi có hay không loại? Có dũng khí. Có cái giáp sĩ nhiệt huyết sôi trào, cái thứ nhất kêu lên. Làm sao chỉ có hắn một người đáp lại bản thế tử? Lâm Phi Phàm ánh mắt trở nên sắc bén, đảo qua mỗi người mặt, chẳng lẽ các ngươi đều không muốn những này đồ tốt sao? Muốn. Đương nhiên muốn. Lần này, giáp sĩ nhóm không cần nhắc nhỏ, nhao nhao đáp lại. Lâm Phi Phàm lại nói, ta hỏi một lần nữa, các ngươi có hay không loại? Có dũng khí. Giáp sĩ nhóm chăm miệng một lời địa trả lời, lại không bỏ sót. Có muốn hay không mạnh lên? Muốn. Có làm hay không thiết quân? Làm. Đứng ở một bên đồng đại lực nhìn trước mắt hết thảy, cảm giác máu đều vọt tới trong đầu, toàn thân nổi da gà đều xung ra, nhịn không được cũng giơ tay lên cùng theo đánh như máu gà la to. Chương 130, đi săn. Lâm Phi Phàm trên bản chất là một người lính. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên hắn xuyên qua đến cái này cùng địa cầu không chút nào giáp với thế giới song song bên trong ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Hắn đã thành thói quen chưa từng chịu thua, quen thuộc phải có mục tiêu đi sinh hoạt. Tòng quân, xuất ngoại tổ kiến lính đánh thuê tổ chức, lại đến về sau tẩy trắng sau từ thường, mỗi một dạng đều lấy được không tầm thường thành tích, đến cuối cùng lao bản làm khá tốt, nhưng lại không chịu cô đơn đi học thanh niên chơi cực hạn vận động, cho đến đem mình chơi đến xuyên qua. Hắn chưa từng nguyện ý đi làm cá ướp muối, dù là có ngây thơ lúc không cùng ta bị ép làm tới cá ướp muối, cũng muốn làm nhất mặn kia một đầu. Lâm Phi Phàm trong tay cho tới bây giờ cũng không có thượng quan lôi đỉnh trăm phương ngàn kế muốn hủy đi cái kia ngọc giản, bởi vì hắn cũng không có tìm được Sử Văn Thanh. Về phần Sử Văn Thanh đến cùng đi nơi nào, đó là cái mê. Hắn cứ như vậy hư không tiêu thất tại mật thất bên trong, không thấy. Có lẽ là mê thất tại ly cảnh bên trong, có lẽ trong mật thất còn có khác cơ quan. Nhưng sự tình đến nay đã qua tốt gần nửa tháng. Lâm Phi Phàm có chút bận tâm, con hàng này chỉ là cái văn nhân, ngoại trừ cái miệng đó ra cùng trong bụng có chút mực nước bên ngoài, không có chút nào vũ lực giá trị, nếu là gặp được tình huống gì, có thể hay không tự vệ đều khác nói. Phượng Lai lâu trước, Lâm Phi Phàm hù dọa Hạ Vô Lương vẹn vẹn hắn từ Sử Văn Thanh trong miệng biết được cái đại khái, ước chừng biết trong ngọc giản đầu có đồ vật gì. Giả ý đầu nhập vào thượng quan lôi đình cũng vẹn vẹn kế hoa minh. Tương lai coi như thượng quan lôi đình đáp ứng điều kiện của mình, đồng ý tiếp nhận mình cũng không bỏ ra nổi hắn muốn ngọc giản. Cứ như vậy, nói láo tự nhiên thổi không nổi nữa. Húng chi Lâm Phi Phàm cảm thấy thượng quan lôi đình loại này độc tài đại quyền đều đến dự định như phản soán vị người làm sao nói đều là kiêu hùng thức nhân vật. Đương kiêu hùng người đại đa số bệnh đa nghi nặng. Lâm Phi Phàm đương nhiên sẽ không ngây thơ đến tin tưởng thượng quan lôi đình lại bởi vì mình vài câu dọa người mà tín nhiệm chính mình. Vậy cũng chỉ có thể lừa gạt một chút Hạ Vô Lương loại này nhanh ruốt mà thôi. Hiện tại, Hạ Vô Lương lẽ ra hẳn là đến kinh thành, khả năng đã gặp mặt thượng quan lôi đình, bẩm báo Phượng Lân thành bên trong hết thảy. Mà nhất chính vương thượng quan lôi đình, đoán chừng giờ phút này đã có dự định. Tính toán gì? Đương nhiên là xử lý chính mình. Xử lý mình có hai cái biện pháp, hoặc là ám sát mình, hoặc là trực tiếp vu hãm mình tạo phản, phái binh vây quét. Theo dệt tội danh của mình vu oan hãm hại, thông qua chính thức con đường giết chết mình khả năng ngược lại nhỏ không ít. Phượng Lai lâu sự kiện lúc này đoán chừng đã sớm tại Đại Ngụy quốc bên trong truyền ra. Trong triều giống thừa tướng Lý Hạc Hiên loại này còn không có bị lung lạc đại thần chỉ sợ cũng chú ý tới Phượng Lân thành phát sinh hết thảy. Tuy nói thượng quan lôi đình tại Đại Ngụy quốc quyền nghiêng triều chính,
nhưng trong triều lấy Lý Hạc Hiên cầm đầu một chút quan viên cũng không ăn hắn một bộ này, đồng thời đại ngụy phương nam có mấy cái thế gia cũng không có tiếp nhận thượng quan Lôi Đình bức hiếp, càng không nguyện ý cúi đầu trước hắn. Lâm gia gia chủ Lâm Thịnh chính là trong đó một cái. Đây cũng là thượng quan Lôi Đình chậm chạp không dám binh biến soán vị trọng yếu nguyên nhân. Nếu như theo dệt tội danh phải thêm hại mình, chỉ sợ trên triều đình cùng Long Nguyên trong các liền qua không được Lý Hạc Hiên cửa này, càng có khả năng kinh động vị kia xưa nay không lý triều chính, kế vị đến nay một mực tại si mê tu hành không ở trên triều đình lộ diện vị kia nữ vương thượng quan Linh Lung chú ý tại không có mưu đồ tốt hết thảy trước đó đánh cỏ động rắn, đây cũng là thượng quan Lôi Đình chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Thế nhưng lại ám sát mình, thượng quan Lôi Đình lại phái ai đến? Hiện tại Lâm Phi Phàm nhất hoài nghi chính là Thiên Hương. Túy Hồng Lâu thoạt nhìn là tại quỷ dị, nói là cái tiêu ổ vàng, bên trong người cả đám đều người mang tuyệt kỹ, tu vi không thấp. Giống Mai Nhân Ái, thông qua dùng mình khắc kim mắt chó quan sát, cơn giận của hắn giá trị chỉ số có thể đạt tới 500 điểm. Đây ít nhất là một cái ngũ phẩm võ phu tu vi. Còn có chính là Thiên Hương. Thông qua khắc kim mắt chó quét hình, cơn giận của nàng giá trị cao nhất có thể đi đến 1000 điểm. Nói như vậy, hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn huyền tu thân bên trên điểm nộ khí có thể đánh đến 1200 điểm, giống trước đó trong ly cảnh gặp phải Bách Luyện Đường Tô Mị, nàng chính là điển hình nhất mới nhập môn huyền tu. 1000 điểm số này giá trị nói rõ Thiên Hương tu vi tiếp cận với hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn, không tính là huyền tu, nhưng đã không sai biệt lắm. Mình trước đó tu vi tương đối thấp, thượng quan Lôi Đình nếu như phái thích khách, phái Thiên Hương đến cũng rất hợp lý. Dù sao đối phó một cái võ phu, Thiên Hương tu vi đã dư xài. Lâm Phi Phàm đối với mình trước mắt đến cùng đạt đến cảnh giới gì hoàn toàn không có khái niệm. Hắn tu luyện chính là Thiên Ma Đại Pháp, cái đồ chơi này dựa theo hệ thống bên trong đánh dấu hết thảy có 33 trọng trời, trước mắt hắn đã đột phá tầng thứ nhất, nhưng cụ thể đối ứng huyền tu cái nào nhất trọng thiên, mình cũng không rõ ràng. Dựa theo trung thổ huyền môn trước mắt tu luyện đẳng cấp tính toán, thiên địa huyền hoàng 4 cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới tam trọng đẳng cấp, tổng cộng cũng liền 12 cái đẳng cấp liền đã cao nữa là. Mình cái này 33 trọng trời, chẳng lẽ là tam trọng thiên mới đỉnh người ta một cái nhỏ đẳng cấp, cửu trọng thiên mới tương đương với người khác một cảnh giới. Chuyển đổi một chút, giống như cũng không đúng. Lâm Phi Phàm nghĩ tới vấn đề này, nhưng không nghĩ thông suốt. Đã không nghĩ thông suốt, cũng liền không đi lại nghĩ. Trước mắt mấu chốt không ở chỗ tu vi của mình có thể đạt tới trình độ gì, bởi vì tu luyện việc này không đội vàng được. Có thiên tài địa bảo, có linh đan diệu dược, tiến độ tu luyện tự nhiên kinh người. Lâm Phi Phàm hiện tại lo lắng nhất chính là, nếu như thượng quan Lôi Đình phái người ám sát mình không thành, vạn nhất con hàng này thật vật mặt, mạo hiểm cưỡng ép cho mình ăn cái tội danh, trực tiếp hạ lệnh tức mình thế tử danh hiệu, vậy mình muốn thế nào ứng đối? Làm việc đương nhiên muốn làm dự tính xấu nhất. Chiến thuật bên trên miệt thị địch nhân, chiến lược bên trên coi trọng địch nhân. Nếu như mình không tiếp thụ thượng quan Lôi Đình theo dệt tội danh, cự không tiếp thụ tức thế tử đầu hàm triều đình chính lệnh, làm sao là hậu quả gì? Xấu nhất hậu quả đương nhiên là đại quân áp cảnh, bị binh bộ điều động quân đội vũ lực trấn áp. Phượng Lân Thành trước mắt Lâm gia cận vệ thân binh hết thảy mới không đến vạn số, nhưng triều đình có thể điều động binh mã có thể đạt tới 20 vạn, tăng thêm những cái kia hiệu trung thượng quan Lôi Đình thế gia chỉ sợ cũng phải phái binh hiệp trợ, tranh thủ tương lai diệt đi Lâm gia sau có thể kiếm một trận canh. Cố gắng khi đó, Lâm gia cận vệ thân binh muốn đối mặt mấy lần thậm chí gấp 10 lần so với binh lực của mình. Duy nhất có thể làm chính là phòng ngừa chú đáo, trước làm bản thân mạnh lên. Quyền đầu cứng, ở đâu đều là lão đại. Cũng may hệ thống cung cấp khả năng này. Trong đó khoa học kỹ thuật cái này từ hệ thống nếu như vận dụng tốt, có thể đánh tạo một chi đại ngụy quốc mạnh nhất thiết quân, đối phó những cái kia từ võ phu cùng phổ thông binh sĩ tạo thành quân đội, hẳn không có vấn đề gì. Lâm Phi Phàm ở trường trận đem cơ bản nhất nhắm chuẩn phương pháp huấn luyện đại khái nói một lần, dạy cho đồng đại lực. Cơ bản nhất nhắm chuẩn phương pháp kỳ thật rất đơn giản, từ 3 điểm thành một tuyến luyện lên, đầu tiên phải biết cái gì là chính xác nhất nhắm chuẩn tình trạng. Điểm này rất đơn giản, tại 50m bên ngoài bảy cái tiểu thạch đầu, để những cái kia đã tiếp nhận hiện đại hóa quân sự vũ trang giáp sĩ nhóm áp dụng nằm tư có dựa vào phương thức tiến hành cố định mục tiêu nhắm chuẩn. Những người này đều là chọn lựa qua, đầu não linh hoạt, nói chuyện liền hiểu. Chờ an bài tốt bọn hắn cơ sở huấn luyện, Lâm Phi Phàm quyết định ban đêm trong đêm cho bọn hắn viết mấy quyển giản dị tài liệu giảng dạy, bao quát mở một bộ chiến xe thao tác tài liệu giảng dạy. Chờ đem cái này 30 cốt cán huấn luyện tốt, tương lai liền có thể từng cái truyền kinh nghiệm, rất nhanh toàn bộ cận vệ thân binh đại quân đều có thể học được làm sao thao tác những này hiện đại hóa trang bị. Chờ hơn 8000 cận vệ thân binh đều vũ trang sau khi đứng lên, giai đoạn thứ nhất quân sự cường hóa coi như hoàn thành. Đã thật lâu không có làm huấn luyện viên, Lâm Phi Phàm ở trường trên trận chỉ đạo mấy chục tên giáp sĩ tiến hành huấn luyện, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Lâm Thế Tử, chúng ta lúc nào đi săn a? Đột nhiên, võ đài bên cạnh truyền đến Thiên Hương tiếng la. Lâm Phi Phàm quay đầu, nhìn sắc trời một chút. Chính là giữa trưa. Nhìn xem kia Thiên Hương, nàng thật đúng là đổi một thân trang phục, nhìn như vậy đi lên thật đúng là không giống cái trong thanh lâu đầu bài, ngược lại là có chút tư thế hiên ngang ý tứ. Nếu như ngươi là thượng quan Lôi Đình phái tới giết ta, vậy coi như thật là đáng tiếc. Lâm Phi Phàm trong lòng thầm đủ, miệng bên trong trả lời, giữa trưa, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi ta thay quần áo khác, cùng ngươi đi săn. Chương 131, con đường tu luyện bao nhiêu gian nan. Thừa dịp còn không có xuất phát tiến về phủ Phong Lâm đi săn trước đó, Lâm Phi Phàm trốn ở trong đại trướng bắt đầu kiểm kê mình hệ thống điểm tích lũy cùng lấy được tồn tại trong đó vật phẩm. Trải qua gần nhất một phen dày vò, hệ thống để dành tới nộ khí tổng giá trị chỉ còn lại hơn 21 vạn. Những này mấy phần nhìn như không ít, nhưng Lâm Phi Phàm là cái khuyết thiếu cảm giác an toàn người. Mỗi chiếc MM một bộ binh chiến xa hối đoái giá trị cần 1000 điểm, 73 MM áp lực thấp súng không nòng xoắn pháo một viên đạn pháo cần 50 điểm điểm nộ khí, một cái B56 súng máy bắn tự động đầy lắp đạn kẹp cần 10 điểm hối đoái giá trị, nhìn như không cao, nhưng chân chính đem toàn bộ cận vệ thân binh bộ đội trang bị liền có vẻ hơi giật gấu va vai. Đánh trận chính là đốt tiền. Hiện tại mặc dù không ít tiền, nhưng đốt chính mình điểm số. Mình điểm số còn muốn duy trì tự mình tu luyện sử dụng, không thể hoàn toàn cung ứng cho cận vệ thân binh. Cho nên, hiện tại Lâm Phi Phàm thiếu nhất chính là điểm nộ khí. Sở dĩ yêu cầu cái khác thế gia lấy chính mình ly cảnh cửa vào đến trao đổi, nó ý nghĩ ngay ở chỗ này. Ly cảnh bên trong yêu thú đông đảo, đồng thời điểm nộ khí rất cao, chỉ cần cố ý trêu chọc bọn chúng, không vội ở giết chết bọn hắn, là có thể thu hoạch được kinh người điểm nộ khí. Đây là Lâm Phi Phàm trước mắt phát hiện tốt nhất thu hoạch đường tắt, dựa vào chính mình đi phun người lấy được điểm nộ khí cùng ly cảnh bên trong lấy được điểm nộ khí có khác nhau một trời một vực. Trước mắt Phượng Lân Thành bên trong có thể ép tối cao điểm nộ khí có lẽ chính là Thiên Hương. Hôm nay, Lâm Phi Phàm trong lòng sớm có kế hoạch. Hắn mời Thiên Hương tới Đông Hà Đại Doanh kỳ thật cũng không phải là du sơn ngoạn thủy trêu chọc cô nương đơn giản như vậy. Hắn là muốn thử nhô ra Thiên Hương đến cùng là vì ai làm việc. Hôm nay chính là ngả bài thời điểm. Bất quá hắn cho rằng nhất định phải tìm nơi tốt ngả bài, tại trong đại doanh công nhiên ngả bài, vạn nhất Thiên Hương không phải vì thượng quan Lôi Đình làm việc, có lẽ liền ngộ thương quân đội bạn, đắc tội một chút bạn không cần thiết đắc tội giang hồ môn phái. Cho nên, hắn quyết định buổi chiều chỉ đem Thiên Hương một người đi Phù Phong Lâm. Phù Phong Lâm bên trong mặc dù không có ly cảnh bên trong nhiều như vậy yêu thú, nhưng một chút đẳng cấp thấp dị thú vẫn phải có, tỉ như nhanh thú. Bây giờ còn có một việc là Lâm Phi Phàm nhất định phải biết rõ ràng. Đó chính là tại khắc kim mắt chó giao diện bên trong, có một hạng chỉ số là đánh dấu bên phải góc dưới. Cái này chỉ số từ Lâm Phi Phàm thu hoạch được khắc kim mắt chó bắt đầu vẫn tồn tại, mà lại nó một mực tại biến động. Thứ quan sát cho ra kết quả nhìn, nó một mực tại gia tăng. Trước mắt số này giá trị là 1200. Lâm Phi Phàm đối khắc kim mắt chó bên trong tất cả chỉ số đều có cái đại khái hiểu rõ. Tỷ như lúc nhìn người có thể nhìn ra ba vòng, nhìn ra thể trọng, nhìn ra điểm nộ khí, quan sát vật thể thời điểm có thể đánh dấu khoảng cách, có thể biểu hiện nhiệt độ không khí, tốc độ gió vân vân. Những này có chút cùng loại quân dụng công nghệ cao điện tử trinh sát nghi có thể liệt ra số liệu, thậm chí so trinh sát nghi càng tường tận. Chỉ là cái này dưới góc phải chỉ số, Lâm Phi Phàm một mực hoài nghi là cơn giận của mình giá trị, nếu như là cơn giận của mình giá trị, vậy liền có thể chuẩn xác cân nhắc ra bản thân trước mắt tu vi ở vào một cái gì trạng thái. Tu vi giá trị sẽ cùng tại sức chiến đấu. Lâm Phi Phàm quyết định làm một cái thí nghiệm. Trước mắt hắn Hủy Thiên Diệt Địa Thiên Ma đại pháp đã tu luyện tới đệ nhất trọng. Nếu như tu luyện tới đệ nhị trọng, số này giá trị sản sinh biến hóa hoặc là tăng lên, vậy đã nói rõ thật là tu vi của mình giá trị ngồi xếp bằng xuống. Lâm Phi Phàm tại trong hệ thống ấn mở Thiên Ma đại pháp tu luyện Ngọc Giản, đệ nhất trọng sau khi đột phá, Ngọc Giản trang thứ hai bên trên xuất hiện mới tu luyện bí quyết. Cùng đệ nhất trọng phương pháp tu luyện, đồ hình gạ vỉn chưa nói rõ. Như thế rất thuận tiện. Văn tự Lâm Phi Phàm nhìn, chủ yếu là vận hành chân khí đường đi cùng phương pháp, mà đồ hình cùng trước đó khác biệt. Đột phá vào đệ nhất trọng động tác là ngồi xếp bằng địa, hai tay đặt trên đầu gối cũng một trái một phải nắm chặt cây kia đả cầu đồng tả hữu bưng, sau đó vận hành chân khí thông qua đả cầu đồng, chỉ cần thông qua thành công, liền tiến vào đệ nhất trọng cảnh giới. Đệ nhị trọng không đồng dạng. Lần này là ngồi xếp bằng địa, tay phải nắm cầm đả cầu đồng một mặt, một chỗ khác không phải tay trái nắm cầm, mà là trực tiếp đứng vững cầm của mình. Cái cảm. Ân. Động tác này rất quái lạ. Để Lâm Phi Phàm nhớ tới những cái kia nuốt thương tự vận ra hỏa. Quái về quái, luyện vẫn là phải luyện. Lâm Phi Phàm tại trong cửa hàng hao tốn 1800 điểm đổi 3 viên bồi nguyên đan. Lần thứ nhất tu luyện cái này khâu, Lâm Phi Phàm không biết muốn nuốt mấy quả cho thỏa đáng. Hắn quyết định trước nuốt một viên, muốn nhìn một chút tiến độ tu luyện như thế nào. Đột phá cảnh giới hẳn là có tiến độ. Dựa theo Lâm Phi Phàm phỏng đoán, Thiên Ma đại pháp mỗi một trọng tiến độ tu luyện kỳ thật đều có thể từ cây kia đen nhánh đả cầu đồng bên trên có thể nhìn ra. Đệ nhất trọng đột phá thời điểm, chân khí rót vào đả cầu đồng thời điểm, đồng tử phía trên xuất hiện một đầu văn lộ kỳ quái, đầu này đường vân toàn bộ đả thông thời điểm, đệ nhất trọng liền đã thu hoạch được đột phá. Đường vân đang đánh chó bổng phía trên kéo dài chiều dài, trên thực tế chính là tiến độ tu luyện. Hắn nuốt vào viên thứ nhất bồi nguyên đan, dựa theo trong ngọc giản đồ hình, làm cái kia mình cho rằng có chút cùng loại nuốt thương tự vận động tác, tay phải cầm đả cầu đồng, một chỗ khác đè vào cằm của mình bên trên. Cũng may hắn tiến đại trướng thời điểm phân phó bên ngoài thủ vệ, nửa đường bất luận kẻ nào đến tìm cũng không thể bỏ vào đến, để bọn hắn đang chờ. Nếu không, nhìn thấy mình bộ này kỳ quái bộ dáng, đoán chừng rất nhanh lại sẽ trở thành Phượng Lân Thành bên trong lời đồn đại. Trước đó mấy ngày mình trong phủ mỗi ngày mở bờ mở tờ một, lại nã pháo xạ kích, trong thành bách tính đều đang sôi nổi nghị luận, nói là Lâm Thế Tử trong nhà nuôi một đầu quái thú, cái mũi có thể phun lửa, phun một cái lửa liền có thể phun nát một tảng đá xanh lớn. Chân khí liên tục không ngừng bắt đầu từ khí chỉ bên trong dẫn xuất, dựa theo ngọc giản bên trên văn tự không ngừng tại Lâm Phi Phàm kinh mạch trong cơ thể bên trong du tẩu. Cuối cùng đã tới tay phải, bắt đầu liên tục không ngừng rót vào đả cầu đồng. Lâm Phi Phàm chú ý tới, đả cầu đồng bên trên xuất hiện đầu thứ hai tinh tế đường vân. Đây là một đầu mới đường vân. Vẫn như cũng là màu đỏ sậm, sáng ngời phảng phất từ cái này cùng đen nhánh cây gậy nội bộ lộ ra tới. Đường vân bắt đầu một mực hướng xuống ba phương hướng tiến lên. Bất quá, rất nhanh Lâm Phi Phàm phát hiện vô luận rót vào nhiều ít chân khí, phảng phất châu đất xuống biển, cây gậy kia bên trên vừa mới hiện lộ một đoạn nhỏ đường vân thế mà không núc ních tí nào. Cho đến Lâm Phi Phàm khí chỉ bên trong chân khí tất cả đều rót vào, đầu kia đường vân phảng phất một đầu bị mệnh chết rắn, chết sống gục ở chỗ này không núc ních, không có nửa phần muốn hướng phía trước xê dịch một điểm ý tứ. Ta đi. Lâm Phi Phàm không thể không tạm thời từ bỏ, đình chỉ tu luyện. Vừa dừng lại, người cảm giác toàn thân một hư, trực tiếp nằm xuống đất bên trên, thể nội không có nửa phần khí lực. Cái này cái quỷ gì Thiên Ma đại pháp phương thức tu luyện thật tà môn. Tây kia thiêu hỏa côn đồng dạng đả cầu đồng càng tà môn. Vừa rồi hắn cảm giác căn này cây gậy phảng phất có một loại hấp lực, như là một con tham lam địa, nào vào máu của mình quản tốt nhất như muốn đem tất cả chân khí hút khô uống chỉ toàn mới thôi. Cổ quái. Hắn nhìn một chút mặt khác hai viên bồi nguyên đan, lại nhìn xem cây gậy bên trên đầu thứ hai đường vân. Đường vân chỉ có không đến một chỉ chiều dài, có thể thấy được vừa rồi một viên bồi nguyên đan nuốt đến trong bụng, vẹn vẹn liền đẩy vào một tí tẹo như thế. Đương nhiên, hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn tầm nhìn bên trong dưới góc phải cái kia 1200 chỉ số. A. hắn nhịn không được thấp giọng kinh hô. Chỉ số thật sự có biến hóa. Chương 132, BUG. Khắc kim mắt chó giao diện bên trên, dưới góc phải chỉ số tăng lên 1300 điểm. Lâm Phi Phàm đọc lấy cái số này. Đây là nhiều 100 điểm. Nhìn lại trong tay cây kia thiêu hỏa côn, phía trên kia một đoạn nhỏ đường vân. Hiển nhiên, đường vân tiến độ đại biểu cho mình xông đệ nhất trọng đột phá đệ nhị trọng tiến độ. Cái này một đoạn nhỏ, nhiều 100 điểm điểm nộ khí, cũng liền nói 100 điểm sức chiến đấu. Lâm Phi Phàm trong lòng có chừng đếm. Đây là giải thích, một viên bồi nguyên đan có thể gia tăng 100 điểm tu luyện giá trị dựa theo trước mắt mình chứng kiến hết thảy, hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn huyền tu điểm nộ khí đều tại 1000 trở lên, lần trước trong ly cảnh gặp phải vị kia thiếu nữ áo trắng là cho đến trước mắt Lâm Phi Phàm gặp qua điểm nộ khí cao nhất một vị, cơn giận của nàng giá trị có thể đạt tới 2500 điểm, mà độ tất cả mọi người qua sông cái kia đầu chim người cũng mới 2000 điểm. Không biết những người này đến cùng là cảnh giới gì huyền tu. 100 điểm liền 100 điểm đi, có chút ít còn hơn không. Lâm Phi Phàm nghĩ thầm, dù sao tu luyện việc này cũng không gấp được, cũng không thể ăn một miếng thành người mập mạp. Thế là ăn vào còn lại hai viên bồi nguyên đan, tiếp tục dựa theo thiên ma đại pháp trong ngọc giản khẩu quyết bắt đầu tu luyện. Chờ hai viên bồi nguyên đan mang tới chân khí hao hết sạch, đả cầu đồng bên trên đường vân lại đi tới một chút xíu. Nhìn xem bảng dưới góc phải chỉ số, biểu hiện đã đến 1500 điểm. Cái này cùng trước đó tại ly cảnh bên trong gặp phải bách luyện đường tô mị vị sư huynh tiên linh thải hoa điểm nộ khí là nhất trí. Lâm Phi Phàm cũng không có ý định tiếp tục tu luyện. Đến một lần thời gian không cho phép, rất nhanh buổi trưa đã qua, mình đáp ứng buổi chiều muốn dẫn Thiên Hương đi phủ Phong Lâm đi săn. Thứ hai hắn còn có việc muốn làm. Việc này cũng rất đơn giản. Khoa học kỹ thuật hệ thống bên kia luân bàn bên trong có cái phần thưởng, Lâm Phi Phàm là nhất định phải cầm tới. Cấp 2 khoa học kỹ thuật may mắn luân bàn bên trên có hai cái phần thưởng, một cái là cao phân tử lò luyện đan, cái đồ chơi này Lâm Phi Phàm cũng không sốt ruột, luyện đan cần vật liệu, lần trước ly cảnh bên trong lấy được vật liệu hắn một chút cũng không có cầm, toàn bộ làm như ân tình đưa cho thiếu nữ áo trắng cùng Tô Mị sư huynh muội. Dù sao lúc ấy Ninh Thải Hoa chúng nhện độc đã nhanh treo, cần tại huyết lao bên trong lấy được bạch ngọc linh chi cùng mấy vị chân quý dược liệu giải độc, Lâm Phi Phàm được người ta một cái chim đại bàng, cũng liền không có ý tứ lấy không, cho nên đem huyết lao ba tầng bên trong có được đồ vật đều cho cái này hai sư huynh muội, cũng coi như làm thuận nước dòng thuyền. Cấp 2 khoa học kỹ thuật hệ thống rút thưởng luân bàn bên trên có giống nhau là Lâm Phi Phàm trước mắt nhất cần thiết, kia là một cái tên là hậu cần bảo hộ dương đồ vật. Hỏi qua Ngưng Dương, cái đồ chơi này bên trong có thể hối đoái ra hệ thống bên trong xuất hiện vũ khí cùng trang bị các loại tiếp tế. Tỷ như bờ mở tờ một bọc thép bộ chiến xe du liêu, còn có vũ khí một chút đạn dược loại hình, nghe nói từ nơi này bảo hộ trong dương hối đoái đạn dược cùng trong cửa hàng hối đoái hơi có khác biệt, cùng một cái đường kính đạn, sẽ chia làm rất nhiều không đồng loại hình, tỷ như phổ thông bị giáp đạn, phổ thông thép tâm đạn, đạn lửa, pháo sáng vân vân. Trang bị không thể không có hậu cần bảo hộ, nếu không chính là một đống sắt vụn. Lâm Phi Phàm bây giờ đã bắt đầu tổ kiến cái thứ nhất bọc thép sắp xếp, như vậy đến tiếp sau huấn luyện, thực chiến đều cần liên tục không ngừng cung cấp, thậm chí cần một tòa kho đạn. Nếu có cái xưởng quân sự có thể hối đoái, Lâm Phi Phàm là lại cao hứng cực kỳ. Nói làm liền làm. Lâm Phi Phàm ấn mở giao diện, tiến vào khoa học kỹ thuật trong hệ thống, điều ra cái kia to lớn rút thưởng luân bàn. Nương xương lại là một mặt dương quang sán lạn tiếu dung nên đón Lâm Phi Phàm. Công tử hôm nay cần rút chút gì? Vẫn là tất cả đều muốn. Lâm Phi Phàm niết miệng nói, tiểu hài tử mới ngồi lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên tất cả đều muốn. Không nói hai lời, áp lên 2000 điểm, lập tức tới một lần 10 liên rút. 3, pháo hoa nở rộ. Hiện tại Lâm Phi Phàm đã bị cái hệ thống này làm cho đối pháo hoa thứ này có chút bóng ma tâm lý. Phàm là nghe được pháo hoa nổ tung thanh âm, trong lòng liền một cỗ buồn nôn kình xông tới. Không sợ, hơn 21 vạn điểm nộ khí. Cha đập nổi. Công tử, lại đến chứ? Ngưng Sương cười hì hì hỏi. Lâm Phi Phàm cười lạnh nói, xem thường người không phải. Ra hiện tại rút không phải phần thưởng, rút chính là hào khí. Không nói hai lời lên 6000 điểm, đến cái 10 liên rút 3 lần. Luân bàn xoay nhanh. Ta ngược lại muốn xem hôm nay nhiều ít điểm mới có thể rút đến ngươi cái này bảo hộ dương. Lâm Phi Phàm trong lòng âm thầm cô, nhưng vẫn là hy vọng hệ thống không nên quá hắc. Dù sao điểm nộ khí thứ này mặc dù bây giờ nhìn không ít, nhưng vậy cũng là cầm mạng nhỏ liều trở về, đẩy ra mỗi một điểm mấy phần bên trong có máu có nước mắt. 3, 3, 3, tất cả đều là pháo hoa. Ngược lại là chúng 3 viên bồi nguyên đan. Hết thảy hao phí 8000 điểm, được 3 viên giá trị 1800 điểm bồi nguyên đan. Cái này rút thưởng hệ thống thật không phải bình thường hắc. Hiện tại đâm lao phải theo lao, không thể không tiếp tục quất xuống. Bởi vì chúng thưởng tỷ lệ theo xả thưởng số lần tăng nhiều không ngừng tích lũy. Đây là rút thưởng hệ thống bên trong nhất nhân tính hóa một cái ưu điểm. Lâm Phi Phàm lại áp lên 2000 điểm. 3, pháo hoa. Tiếp tục 2000 điểm. 3, vẫn là pháo hoa. Vững vàng, bánh mì chắc chắn sẽ có, phần thưởng cũng hầu như sẽ có. Lâm Phi Phàm nhìn xem nộ khí tổng giá trị đã rơi xuống đến 199200 điểm rồi. Chết thì chết đi, lại áp lên 2000 điểm. Lần này, không có nghe thấy pháo hoa thanh âm, nhưng là cũng không thấy được Ngưng Sương chúc mừng mình lấy được thưởng chúc mừng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm tập trung nhìn vào, ngay cả chính hắn đều trợn tròn mắt. Kim đồng hồ rơi vào hai cái phần thưởng ở giữa kia một chút xíu bạch bên cạnh. Đây là có chuyện gì? Ngưng Sương ngươi giải thích. Coi như ta bên trong hai cái. Ngưng Sương tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Công tử, loại tình huống này ta cũng là lần thứ nhất gặp. Lâm Phi Phàm bị lại muốn nổi giận vừa muốn cười, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý là các ngươi hệ thống còn có bờ UG rồi. Ngưng Sương nói, hết thảy vận hành đều là hệ thống nguyên nhân, ta chỉ là phục vụ khách hàng, không có cách nào giải quyết vấn đề kỹ thuật, còn xin công tử thứ lỗi. Thứ lỗi đại gia ngươi. Lâm Phi Phàm tức giận muốn chửi mẹ, hắc điểm a. Ta mặc kệ, hai thứ này ta chọn một dạng. Ngưng Sương vẫn là như vậy khách khí, nhưng là vẫn vô sỉ như vậy, thật xin lỗi, công tử, vấn đề kỹ thuật thuộc về không thể kháng cự lực, chúng ta tổng thể không phụ trách.
Lâm Phi Phàm đỉnh đầu đều muốn nổ tung, tình cảm các ngươi cái này cướp mất ta 2000 điểm điểm tích lũy a.
Ngưng Sương một mặt nào đó bảo phục vụ khách hàng tiêu chuẩn quá trình giọng điệu nói ra, thật xin lỗi, công tử, là tại thật có lỗi, đối ngươi tạo thành không tiện ta cảm giác sâu sắc cái nấy, nhưng hệ thống vấn đề ta xác thực không cách nào khống chế.
Lâm Phi Phàm nổi giận, cút đi.
Ta xem như nhìn đấu, các ngươi là so trên địa cầu nào đó bảo phục vụ khách hàng còn đen hơn.
Nào đó bảo còn có thể trả hàng, các ngươi đây là trực tiếp điểm đen số a.
Công tử, thực sự thật xin lỗi.
Có lỗi với hữu dụng còn muốn vương pháp làm gì?
Ta mặc kệ, ngươi gọi các ngươi hệ thống lao đại ra cùng ta đàm.
Công tử, buồn hệ thống là tự động vận hành, chỉ có ta một khách phục, không có lao đại.
Cho dù Lâm Phi Phàm đối ngoại nhiều năng lực, đối cái hệ thống này, tiểu gì cũng sẽ cảm thấy có tâm bất lực.
Nó là ngươi duy nhất có thể lấy dựa vào bug, nhưng là chính nó lại sẽ xuất bug giống như nói thông được.
Đều là bug.
Tính lao tử không may.
Lâm Phi Phàm tức giận đến muốn đập đầu vào tường, ta lại rút một lần, còn có bug lao tử tự sát, để ngươi cái hệ thống này cũng đi chết.
Chương 133, lại vào phủ Phong Lâm.
Nói muốn tự sát, đương nhiên là một câu nói nhảm.
Lâm Phi Phàm cũng không phải là có thể tự sát cái chủ loại kia người,
cũng không biết là hắn thật hù dọa hệ thống, vẫn là hệ thống cũng cảm thấy mình thế mà có thể ra bug ném đi tất cả xuyên qua hệ thống mặt, dù sao Lâm Phi Phàm lần này mới lên rút, thật đúng là chúng.
Đinh, chúc mừng công tử thu hoạch được vạn năng hậu cần bảo hộ dương.
Nương Sương cười đến giống một đóa hoa.
Lâm Phi Phàm lại lạnh lùng xì một tiếng khinh miệt nói, hắc điếm.
Quan bế hệ thống, Lâm Phi Phàm mở ra vạn năng hậu cần bảo hộ cái dương, bên trong từ du liêu đến đơn binh thực phẩm, từ các loại đường kính đạn đến đạn tháo, cái gì cần có đều có.
Chủ yếu nhất là đồ vật trong này muốn so trong cửa hàng hối đoái muốn tiện nghi.
Tỷ như một tấn dầu đi hết gen chỉ cần 50 điểm điểm nộ khí, dừng lại xăng cũng chỉ cần 50 điểm điểm nộ khí, mà một dương 75 đạn súng trường chỉ cần 50 điểm điểm nộ khí.
Đây không phải đánh gãy đơn giản như vậy, đơn giản chính là đánh gãy xương.
Trước đó Lâm Phi Phàm cũng bởi vì rút thưởng hao tốn hơn 1 vạn điểm tích lũy mà đau lòng, bây giờ thấy bảo hộ trong dương loại này hối đoái giá cả, lập tức cảm giác lại hoa 10 vạn đều đáng giá.
Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện tiện nghi là tiện nghi, chỉ bất quá bị hệ thống tăng thêm hạn chế.
Mỗi một loại vật phẩm mỗi ngày chỉ cho phép hối đoái 3 lần, mà cửa hàng là vô hạn lần.
Hạn chế.
Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.
Xem ra, muốn bao nhiêu làm mấy cái truy nguyên hộp bắt buộc phải làm.
Đã có hối đoái hạn chế, kia mỗi ngày 3 lần hối đoái cũng không thể lãng phí.
Mặc kệ tạm thời có hữu dụng hay không, trước hối đoái ra, chứa đựng, tựa như kho quân dụng đồng dạng.
Sức chiến đấu cao thấp rất lớn trình độ quyết định ở phía sau cần tiếp tế, không có hậu cần tiếp tế cường hãn hơn nữa quân đội cũng là sớm tiết hàng, không có tác dụng gì.
Bẩm thế tử, Thiên Hương cô nương cầu kiến.
Đang tự hỏi ở giữa, ngoài cửa truyền đến thủ vệ thanh âm.
Lâm Phi Phàm che giấu suy nghĩ, nói với ra bên ngoài cửa âm thanh, để cho nàng đi vào.
Thiên Hương tiến vào đại trướng, nói ngay vào điểm chính, "Thế tử, đã là buổi chiều, chúng ta còn có đi hay không đi săn nha?"
Lâm Phi Phàm vẫn cảm thấy Thiên Hương đặc điểm lớn nhất kỳ thật cũng không phải là người nàng dáng dấp rất có tây vực nữ tử phong vận, mà là thanh âm của nàng.
Kiều mà không mị, nhu mà không mềm, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng như là ngọc châu rơi bàn, âm điệu lên xuống giống như hoàng oanh hót vang.
Lúc nói chuyện, thanh âm tựa như một thanh móc, để ngươi hồn nhi trong bất chi bất giác giống như muốn bị móc ra thân thể.
Đáng tiếc.
Lâm Phi Phàm âm thầm cô một tiếng.
Nếu như không phải địch nhân, tốt biết bao nhiêu.
Đáng tiếc cái gì?
Thiên Hương thính giác nhạy cảm, thế mà ngay cả Lâm Phi Phàm nói một mình đều nghe thấy được.
Lâm Phi Phàm vội vàng qua loa, ta nói đáng tiếc vừa rồi ta ngủ thiếp đi, làm trễ mãi không ít thời gian, nếu không giờ mùi chúng ta nên xuất phát, hiện tại cũng giờ thân, bái bai lãng phí hơn một canh giờ.
Thiên Hương trong mắt sóng mắt lóe lên, cười khanh khách hai tiếng nói, cũng không muộn, ngày còn lớn hơn đây, lúc này đi, đoan chừng không có buồn bã như vậy nóng.
Lâm Phi Phàm nói, vậy chúng ta liền không chậm trễ, đi thôi.
Nói xong, quay người ra đại trướng.
Hai người đi vào võ đài, Lâm Phi Phàm dự định lái một xe bờ mở tờ một bộ chiến xe quá khứ.
Đã có phương tiện giao thông, Đại Nhật Thiên cũng không cần phải một đường phi nước đại, huống chi mang theo như thế cái giả không biết võ công Thiên Hương, còn không phải cho nàng làm con ngựa chậm ung dung địa đi dạo.
Mai Nhân Ái chủ động tới cửa thời điểm, Lâm Phi Phàm trong lòng tựa như gương sáng, đối Thúy Hồng lâu nơi này sớm có xử trí dự định.
Đã dự định cùng Thượng Quan Lôi Đình cứng đối cứng, như vậy nội bộ thanh lý là nhất định.
Ai cũng không biết Thúy Hồng lâu có phải hay không nhất chính vương vài trong Phượng Lân thành nội tuyến.
Hôm nay, hắn nhất định phải hiểu rõ Thiên Hương chân chính thân phận.
Giả.
Vậy hôm nay liền để ngươi một lần giả cái đủ đi.
Lâm Tam nhìn thấy Lâm Phi Phàm muốn đi phủ Phong Lâm, mang theo mấy người tới muốn đi theo đi.
Thiếu gia, ta mang mấy người đi theo ngươi đi.
Hắn là ra ngoài an toàn cân nhắc.
Lâm Phi Pháp lại không nghĩ hắn đi theo.
Chuyện ngày hôm nay mình đã sớm mưu đồ tốt,
để Lâm Tam đi theo, muốn loạn kế hoạch của mình.
Lâm quản gia, ngươi cũng không cần đi theo, lưu tại trong đại doanh đi theo đồng tướng quân bọn hắn luyện một chút thường. Đồ chơi kia thế nhưng là đồ tốt, ngươi cũng muốn học học. Còn có cái này xe vận binh bọc thép dùng như thế nào, ngươi cũng thử một chút, cũng đừng đi theo ta đi tham gia náo nhiệt.
Lâm Tam vẫn là không yên lòng. Thiếu gia, ta còn là lo lắng.
Lâm Phi Phàm không kiên nhẫn được nữa, lo lắng cái giám a.
Lâm quản gia, ngươi bây giờ mấy phẩm võ phu?
Ngươi biết ta hiện tại mấy phẩm?
Lâm Tam.
Lâm Phi Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, lưu tại trong đại doanh đi, ngươi đi cùng, gặp nguy hiểm ta còn muốn bảo hộ ngươi, bó tay bó chân càng không tốt làm việc.
Một bên Đồng Đại Lực tranh thủ thời gian tới nói ra, Lão Tam, ta nhìn ngươi liền nghe thế tử.
Nói xong vụng trộm đá đá Lâm Tam chân.
Lâm Tam bỗng nhiên khai khiếu, nhìn thoáng qua Thiên Hương, thu hồi ánh mắt nói, là ta quá lo lắng.
Thiên Hương cỡ nào thông minh,
mấy cái này cậu thả các lão gia ngươi một lời ta một câu, trong lời nói có hàm ý, sớm đã hiểu.
Trong lòng là tức giận đến muốn chết,
nhưng trên mặt không dám lộ ra nửa phần cảm xúc. Lâm Phi Phàm lên xe, chào hỏi Thiên Hương đi lên, sau đó một cước chân ga, biến mất ở phía xa. Đồng Đại Lực cùng Lâm Tam đứng tại chỗ, nhìn xem bờ mở tờ một bộ chiến xe biến mất trong tầm mắt, Đồng Đại Lực trước thu hồi ánh mắt, quan sát một chút Lâm Tam. "Lão Tam, ngươi đời này đều không có người qua nữ nhân vị, ta xem là thời điểm tìm bản đường, không phải đạo lý đối nhân xử thế ngươi cũng không hiểu." Lâm Tam như ở trong mộng mới tỉnh ngộ một tiếng, sau đó mặt mo đỏ ửng, mắng câu, "Nói bậy." Lần thứ hai đến phủ Phong Lâm, Lâm Phi Phàm đã xe nhẹ được quen. Đem bờ mở tờ một bộ chiến xe dừng ở khoảng cách đầm nước không xa đường đất một bên, xuống xe mang theo Thiên Hương hướng rừng chỗ sâu đi. Phù Phong Lâm nơi này cũng là kỳ lạ. Bản sự mặt trời chói chang trên không buổi chiều, khắp nơi đều nóng hừng hực, trên mặt đất liền cùng lấm hấp, người đứng ở phía trên nhiệt khí từ ống quần bên trong chui, đi lên ủi. Nhưng vừa đến Phù Phong Lâm, lập tức trở nên râm mát vô cùng, nghe tiếng nước, gió thổi qua ngọn cây, phát ra sàn sạt thanh âm, người thật giống như từ mùa hạ trong nháy mắt về tới mùa xuân bên trong, lạnh siêu siêu. Tại ven rừng, Lâm Phi Phàm chỉ đen nhánh rừng cây, hỏi bên cạnh Thiên Hương, "Ngươi ở chỗ này chờ ta, vẫn là cùng ta đi vào đi săn?" Hắn thở xuống trên lưng B-56 súng máy bán tự động, kiểm tra một chút nòng súng. Hết thảy ok, Thiên Hương ôn nhu nói ra, "Ta đến chính là muốn nhìn công tử săn thú, không đi vào chẳng phải là đến núi vàng mà lại về tay không?" Lâm Phi Phàm sững sờ, chợt cười ha ha, "Tốt một cái đến núi vàng mà lại về tay không, Thiên Hương, cô nương biết nói chuyện, đã dạng này, liền theo ta đi thôi." Một trước một sau đi vài bước, Lâm Phi Phàm lại dừng bước. "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Phù Phong Lâm bên trong có một loại gọi là dữ tận dị thú, so mánh hổ hung ác không chỉ gấp 10 lần, ngươi nhất định phải đi theo ta đi vào." Thiên Hương lộ ra cười ngọt ngào, phảng phất rất sùng bái Lâm Phi Phàm giống như nói ra, "Có công tử tại, ta liền không sợ." Lâm Phi Phàm lại cởi mở địa cười lên, "Tốt, không sợ sẽ tốt." Nhưng trong lòng nghĩ, đến lúc đó liền không tới phiên ngươi không sợ, tốt nhất ngươi không sợ. Chương 134, mỗi người có tâm tư riêng. Lâm Phi Phàm có tiểu tâm tư, Thiên Hương chưa từng không có. Tại Phượng Lân Thành đã non nửa năm, nhưng Hắc Long Lân có phải hay không giấu ở Lâm phủ việc này đến nay không có đầu mối. Không thể không nói, Thiên Hương trong lòng cũng rất nhiều lo nghĩ. Lâm Phi Phàm mời nàng đơn độc đi phủ Phong Lâm, nàng sở dĩ sảng khoái đáp ứng, đó là bởi vì nàng cũng dự định tới một cái hiểu rõ. Bình thường thế tử xuất nhập đều có người tiền hô hậu ủng, muốn ra tay độ khó có chút lớn. Lúc này là hai người lần thứ hai đơn độc ở chung. Cô nam quả nữ, muốn làm gì đều có thể. Nàng do dự có phải hay không thừa cơ hội này cầm xuống Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm là Lâm gia đích tôn con trai độc nhất, cũng là thành chủ Lâm Thịnh duy nhất nhi tử bà bối. Thiên Hương cảm thấy buộc đi Lâm Phi Phàm, dùng để áp chế một chút Vu Phượng Cầm, cũng có thể từ vị thành chủ này phu nhân trong miệng dò tham khối kia Hắc Long Lân hạ lạc. Hắc Long Lân cái này Đông Tây Huyền trong môn nghe đồn có cực kỳ thần kỳ lực lượng. Kia là 800 năm trước yêu vương Hắc Long trên thân 8 khối vậy ngược một trong. Trong đó 7 khối đến nay ở trung thổ làm cái huyền môn đại phái trong tay, duy chỉ có cùng khối thứ 8 tung tích không rõ. Đến 7 rồng người như có thể giải mở trên 7 rồng bí mật, sẽ thu hoạch được vô thượng yêu lực, có thể hô phong hoán vũ tranh bá một phương. Mặc dù chỉ là cái truyền thuyết, nhưng ngăn không được người hữu tâm tham lam. Phệ hồn môn thuộc về huyền môn bên trong bảng môn tà đạo, tu luyện chính là nhiếp hồn hạ độc chi pháp, không ra gì. Môn chủ Vạn Độc lão nhân có tranh hùng chi tâm, tự nhiên đối cái tin đồn này lưu tâm. Không tiếc vốn gốc trong Phượng Lân Thành mở một nhà túy hồng lâu, ngay cả mình nghĩa nữ Thiên Hương cũng phải tới, có thể thấy được coi trọng trình độ. Lâm Phi Phàm đương nhiên không biết Thiên Hương trong lòng điểm này tính toán. Hắn có kế hoạch của hắn. Hai người càng đi Phủ Phong Lâm chỗ sâu đi, trong không khí nhiệt độ càng ngày càng thấp. Cho dù là giữa ban ngày, Phủ Phong Lâm bên trong vẫn như cũ tối như mực một mảnh. Lâm Phi Phàm bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Hương nói, "Thiên Hương cô nương hảo nhãn lực, ở loại địa phương này còn có thể bước đi như bay." Lời nói này đến rất có thâm ý, Thiên Hương nghe trong lòng âm thầm giật mình. Vừa rồi một đường đi, một đường nghĩ đến muốn hay không ra tay. Chợt quên che giấu chính mình. Lúc này xem như đường chân ngựa. Ở loại địa phương này, một cái bình thường thanh lâu đầu bài, có thể nào làm được đi như bay, trong bóng tối thấy vật. Kỳ thật ta khi còn bé liền thiên phú dị bẩm, có thể trong đêm thấy vật như ban ngày, việc này không có cùng thế tử ngài nói qua, nhưng ngươi cũng chưa từng hỏi không phải. Về phần bước đi như bay, tiểu nữ từ khi còn bé nhà nghèo, trong nhà cách mỗi hai ngày liền muốn lên núi đón tuổi, cho nên đường núi tại ta tới nói cũng không lo ngại. Thiên Hương ngược lại là chấn định, dù sao cũng mặc kệ Lâm Phi Phàm tin hay không, mình tin liền tốt. Lâm Phi Phàm trong lòng cười lạnh. Biên, ngươi liền biên. Hắn càng chắc chắn ý nghĩ của mình, Thiên Hương tuyệt đối có vấn đề. Thiên Hương cũng ngửi ra treo ở Lâm Phi Phàm trên mặt loại kia giống như cười mà không phải cười vẻ mặt không giống bình thường ý vị. Vị này Lâm gia thế tử nhìn như người vật vô hại, nhìn như cậu thả, nhưng tuyệt đối thận trọng như ở trước mắt, là cái giả heo ăn thịt hổ hạng người. Xem ra, không hạ thủ cũng không được. Vị này thế tử đối với mình sợ cũng là có hoài nghi. Vậy liền bắt lấy hắn là được. Thiên Hương kỳ thật tu vi kỳ thật vừa tới hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn. Luận tu vi nàng so ra kém Lâm Phi Phàm. Điểm này ngay cả chính nàng trong lòng cũng nắm chắc. Lâm gia thế tử là cái kỳ nhân. Mấy ngày không gặp, thường thường tu vi liền sẽ đột nhiên nhảy lên lớp 10 đoạn. Bất quá mình cũng có chỗ cầm. Dám cùng hắn một người một mình đến đây phủ Phong Lâm, bản cô nương cũng không phải ăn chay. Tay của nàng âm thầm vào bên hông bố nang bên trong. Ở trong đó có một cây tiêu ngọc, chỉ có dài bằng bàn tay, toàn thân trắng loãng, duy tiêu nơi cửa sở một cái xanh biếc. Này tiêu có danh tiếng, gọi là đoạt hồn tiêu. Phối hợp ma âm bắt biến, có thể để cho cao mình hai cái cảnh giới tâm trí người cùng cảm xúc đều sẽ nhận ảnh hưởng của mình. Nếu như so với mình tu vi thấp người, tuyệt đối có thể để cho bọn hắn tinh thần rối loạn, cuối cùng nóng nảy mà chết. Cứ làm như thế, Thiên Hương quyết định cầm xuống Lâm Phi Phàm. Không muốn mệnh của hắn, ít nhất phải đem hắn chế phục. Đang lúc tay của nàng muốn đem đoạt hồn tiêu lấy ra xuống tay với Lâm Phi Phàm thời khắc, lại đột nhiên nghe thấy đi ở phía trước Lâm Phi Phàm lớn tiếng hét dầm lên. Có nanh thú, có nanh thú.
nhanh thú. Thiên Hương tay vừa nhấc, sờ qua tóc, trong tay trong nháy mắt độ một thanh tiểu kiếm. Cái đồ chơi này trước đó là cắm ở trên búi tóc, nhìn tựa như một cây phổ thông hoàng kim châm gài tóc, nhưng lúc này căn này một đầu nhọn một đầu cùn cây châm đã bị hào quang màu vàng bao phủ, phảng phất xuống tới, thế mà tại Thiên Hương bàn tay phía trên huyền không phiêu động. Nàng liếc nhìn phía trước, muốn tìm ra nhanh thú vị trí, nhưng không phát hiện chút gì. Phía trước một mảnh đen kịt, không có cái gì. Nhanh thú hai mắt trong bóng đêm sẽ phát ra lục quang, rất dễ dàng phân biệt. Nhưng chung quanh không có cái gì. Không đúng. Thiên Hương lập tức ý thức được không thích hợp. Mình trong nháy mắt thu hồi châm gài tóc, đem Tiêu Ngọc một lần nữa nhét vào bên hông bố nang bên trong. Kém chút lộ tẩy. Tại không có quyết định cuối cùng động thủ trước đó, mình có thể nào bộc lộ ra người mang huyền môn tuyệt kỹ việc này. Nhưng đợi nàng lấy lại tinh thần, hướng chung quanh xem xét. Lâm Phi Phàm không còn hình bóng. Không thấy. Cái này Lâm Thế Tử một khắc trước còn tại hô to gọi nhỏ, chỉ chớp mắt hư không tiêu thất. Thế Tử. Thiên Hương kêu một tiếng. Không ai trả lời. Hoàng bét. Nàng ám đạo không tốt. Chẳng lẽ, hắn đã nhìn thấu thân phận của mình rồi. Sẽ không. Từ gặp lần đầu tiên đến bây giờ, mình một mực không có triển lộ qua một tia tu vi. Hắn như thế nào biết? Thế Tử, ngài ở đâu? Ta rất sợ hãi a. Nàng giả bộ như sợ hãi dáng vẻ, ra vẻ một cái nữ tử yếu đuối thân hãm tuyệt cảnh thời điểm cái chủng loại kia bất lực, ai ai địa hô hai tiếng. Thanh âm tại trong rừng cây tràn ra đi, không có chút nào hồi âm. Trung quanh yên tĩnh, tĩnh mịch một mảnh. Nàng đương nhiên sẽ không biết Lâm Phi Phàm có khắc kim mắt chó loại này bờ UG đồ chơi, càng không biết mình là cùng một cái tự mang hệ thống gia hỏa tại giao thủ. Thế Tử, đừng nói giỡn, đừng bỏ lại ta một người. Nàng tiếp tục giả vờ, nhưng trong lòng sớm đã nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử thúi đừng để ta nhìn thấy ngươi. Không phải chờ một lúc không giết ngươi cũng muốn để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Liên tiếp kêu vài tiếng, Lâm Phi Phàm không có động tĩnh, nhưng lại đưa tới thật nhanh thú. Trong bóng tối, một đôi so chuông đồng còn lớn hơn con mắt xuất hiện bên phải phía trước ước chừng ngoài 20 trượng. Xanh mơn mởn con mắt, là nhanh thú. Giết chết một đầu nhanh thú đối với Thiên Hương tới nói không tính việc khó, nhưng muốn mạng chính là hiện tại nàng còn muốn giả nhược nữ tử. Cái này vạn nhất là Lâm Phi Phàm đang thử thăm dò mình đâu? Không được, thật vất vả gần sát hắn, cứ như vậy bạch bạch bại lộ. Thiên Hương vốn là cái tự cao tự đại nữ tử, lúc này cũng sẽ không thừa nhận mình thất bại. Đầu kia nhanh thú tựa hồ ngửi được bên này nhân vị, chậm rãi hướng nơi này dựa đi tới. Thiên Hương giết qua nhanh thú, phệ hồn môn tổng đàn một mực thiết lại quỷ khiếu lĩnh một vùng bên ngoài, nơi đó yêu thú đông đảo. Thiên Hương 18 tuổi năm đó liền một mình giết qua một đầu nhanh thú, nàng biết xuất sinh này năng lực. Đột nhiên, nhanh thú tại ngoài 10 trượng hơn dừng lại, nhìn chằm chằm bên này bất động. Nó đã thấy Thiên Hương, một nhân loại nữ tử, mặc dù dáng người nhỏ một chút, nhưng nét nét bụng mạo sưng đỡ đói cũng không tệ lắm. Hô hô, nhanh thú trong lỗ mũi phun ra hai đoàn khí thô, nó khát máu bản tính đã mãnh liệt mà lên. Thiên Hương răng ngà cắn đến khanh khách vang. Đến nay, nàng mặc dù mơ hồ đoán được Lâm Phi Phạm đã phát hiện sơ suất của mình, nhưng vẫn là không nguyện ý thừa nhận mình sai lầm. Công tử, ta rất sợ hãi, cứu ta. Lần này, nàng rốt cuộc đã đợi được đáp lại. Từ bên phải cách đó không xa trên cây truyền đến Lâm Phi Phạm đáp lại, ngươi liền kêu to lên, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới giúp ngươi. Chương 135, trêu đùa đại mỹ nhân. Dám trêu đùa tại ta. Thiên Hương lúc này mới hiểu được, nguyên lai Lâm Phi Phạm biết tất cả mọi chuyện. Đi chết đi. Nàng đỗng nhiên vung tay lên, vậy căn bản đã trở lại trên búi tóc châm gài tóc hóa thành một vệt kim quang, hướng phía Lâm Phi Phạm phương hướng âm thanh truyền tới vọt tới. Lâm Phi Phàm trên tảng cây thấy rõ ràng, vội vàng rút đao hướng trước người quét ngang. Chỉ nghe trong bóng tối truyền đến đinh một tiếng vang dọn. Thiên Hương điều khiển chi tiêu châm gài tóc tay trái đột nhiên run lên. Trong bóng tối, 30 trượng bên ngoài tán cây bên trong nổ tung một đóa hỏa hoa. Châm gài tóc trực tiếp bắn tại đồ ma lưới đao trên thân đao, thanh âm chói tai, thân đao bị chấn động đến ông tác hưởng. Bất quá, Lâm Phi Phàm nhẹ nhõm ngăn một kích này. Thiên Hương quá sợ hãi. Lâm Phi Phàm tu vi quả nhiên cao hơn chính mình ra một đoạn. Nàng vội vàng hai ngón bóp cái quyết, ý niệm hơi động. Hồi lúc đầu bị đánh rơi xuống thuộc hạ châm gài tóc lại xuống tới, lần nữa đằng không mà lên. Nhưng Lâm Phi Phàm làm sao cho nàng cơ hội? Đến ta. Lâm Phi Phàm bỏ đao vào vỏ, nhanh chóng đổi đao thành thương, nhanh chóng nhắm chuẩn phía dưới, đầu ngắm, lỗ hổng, mục tiêu, ba điểm trên một đường thẳng. Ngón trỏ bóp cò súng, tiếng súng thình thịch vang lên. Bình, một viên 7.62mm đường kính đầu đạn hướng phía Thiên Hương chân bắn tới. Lâm Phi Phàm cuối cùng vẫn là không muốn lấy nàng tính mệnh. Dù sao hỏi rõ ràng nàng ra sao lai lịch, đây mới là mấu chốt. Muốn tình báo, nhất định phải để lại người sống. B-56 súng máy bắn tự động ra khỏi nòng sơ tốc có thể đạt tới 73.5m/giây. Giữa hai người không đủ 100m. Đầu đạn thoáng qua liền đến. Thiên Hương dù sao cũng là cái hoàng cực cảnh tu sĩ, mặc dù mới nhập môn, nhưng cũng không phải người thường có thể so sánh. Tiếng súng còn không có truyền đến trong tai, nàng đã thấy họng súng phun ra ánh lửa. Huyền tu cường đại cảm giác đã nhạy cảm phát giác được Lâm Phi Phàm hướng mình phát tới một viên ám khí, đương nhiên, vậy căn bản không phải ám khí, là một cái đạn súng trường đầu. Cái này mũi ám khí tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Thiên Hương cơ hồ tại đồng thời chống ra hoàng cực cảnh tu giả khí trận, lấy nàng làm trung tâm, trong vòng chu vi một trượng xuất hiện ánh sáng màu đỏ, như là bắn ra ở chung quanh lấp kín màn sáng. Đây chính là huyền tu khí trận. Đương tu luyện tới hoàng cực cảnh, tại thời điểm chiến đấu liền sẽ thúc cốc chân khí bộc phát khí trận. Khí trận đối với nghiền ép so với mình cấp thấp địch nhân có kỳ hiệu, mà lại đối ám khí cùng ném mạnh trường mâu loại hình có phòng ngự tác dụng. Cho nên binh sĩ giáp sĩ kỵ binh cung tiến thủ, tại huyền cạo mặt trước hoàn toàn không có sức chống cự. Truy cứu nguyên nhân chính là khí trận. Khí trận lực phòng hộ so binh giáp trên người khôi giáp thực dụng nhiều, coi như năm lục phẩm võ phu cũng không có khả năng phá vỡ một cái hoàng cực cảnh cấp độ nhập môn huyền tu khí trận. Đây chính là cảnh giới bên trên nghiền ép, cũng là huyền tu cùng võ phu ở giữa tuyệt đối chênh lệch. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, đầu đạn đánh trúng màn sáng. Soạt. Kỳ quái vỡ tan âm thanh làm cho người không rét mà run. Đầu đạn vậy mà mặc khai quan màn, phá vỡ khí trận phòng ngự, khoảng chừng không trung thoáng chỉ trệ, sau đó tiếp tục cấp tốc bắn về phía Thiên Hương đùi. Cơ hồ đúng lúc này, Thiên Hương vô ý thức tay cầm châm gài tóc hướng xuống chặn lại. Đinh, Thiên Hương bị chấn động đến không tự chủ được liền lùi lại mấy bước, khuôn mặt bên trên toàn thành trắng bệnh, không có một chút xíu huyết sắc. Chôi này châm gài tóc đã rơi xuống đất. Vẫn châm tay trái hổ khẩu bên trên, xuất hiện một vết nứt, đỏ tươi máu rỉ ra, thuận ngón tay cái hướng xuống nhỏ xuống. Hiện tại, Thiên Hương nửa cái cánh tay không lấy sức nổi. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, con kia lúc đầu hai người giao thủ dọa đến dừng bước không tiến lên nhanh thú tựa hồ cảm giác Thiên Hương ăn phải cái lô vốn, đồng thời ngay cả mình dựa vào phòng ngự bảo mệnh khí trận đều bị đánh nát. Nó cảm thấy có cơ như thừa. Lúc này không xuất kích, chờ đến khi nào? Ngao giống. Ngựa đầu cùng hống một tiếng về sau, xúc sinh này bốn chào đạp địa, đồng nhiên hướng khoảng cách ngoài 10 trượng hơn Thiên Hương bổ nhào tới. Thiên Hương vốn định đi đầu trốn tránh, tránh đi Lâm Phi phàm phong mang, sau đó tùy thời phát động phản kích. Nàng không nghĩ tới nhanh thú thế mà thừa dịp mình ăn phải cái lô vốn, ngang nhiên hướng mình phát khởi tiến công. Vốn là giữa hai người đỏ sức. Hiện tại tốt, nhờ một đầu da dày thịt béo nhanh thú. Một đầu nhanh thú sức chiến đấu tại một huyền tạo mặt trước kỳ thật tính không được cái gì. Trước đó Lâm Phi phàm ngay cả huyền tu đều không phải là, động não, tìm đúng thời cơ cùng được điểm, cũng giết chết một đầu nhanh thú. Loại này đẳng cấp thấp dị thú, ngoại trừ trên người da nhẫn nhịn một chút ra, cũng chỉ thừa một thân ma lực, không khó đối phó. Nhưng bây giờ tình huống không giống. Thiên Hương muốn cố kỵ trốn ở trên cây Lâm Phi phàm đánh lén, còn muốn phân thần đối phó nhanh thú. Lâm Phi phàm ngẫu nhiên sẽ còn đánh một thương bắn lén, mà lại đánh một thương, lập tức lại đổi chỗ khác. Thiên Hương điều khiển bay châm tiến hành đánh trả, mỗi một lần đều thất bại ngay cả Lâm Phi phàm góc áo đều không đụng tới. Rất nhanh, Thiên Hương thở gấp thở phì phò, lộ ra vướng trái vướng phải, luống cuống tay chân. Con tiên nhanh thú có lẽ gặp thật sự có cơ như thừa, càng là một bộ không sợ chết dáng vẻ cùng chết Thiên Hương, tấm kia miệng rộng đông một ngụm, tây một ngụm, liều mạng muốn đem Thiên Hương xé thành mảnh nhỏ. Lâm Phi phàm, ngươi tính là gì nam nhân? Núp trong bóng tôi đánh lén ta. Đừng cho là ta tìm không thấy ngươi liền lấy ngươi không có cách nào. Thiên Hương rốt cục kìm nén không được. Hiện tại, chỉ có ra tuyệt chiêu. Nàng vận khí bỗng nhiên nhảy một cái, học theo cũng nhảy tới trên tán cây. Động lòng người trên không trung, lại nghe được nơi xa ánh lửa lóe lên. Không được. Nàng trên không trung sinh sinh dừng thân hình, một cái diều hâu xoay người bỗng nhiên hướng trên mặt đất mạnh cắm. Ba, sau lưng nàng đại thụ trên cành cây xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một ít cây nước vẩy ra, mấy giọt mủ nhờ cây dính vào trên mặt của nàng. Lâm Phi Phàm ở phía xa trên cây nhìn rõ ràng, hiện tại chính là không thể để cho Thiên Hương lên cây. Nanh thú xuất sinh này leo cây là cái nhược điểm. Biện pháp của nó chỉ là ỷ vào đầy miệng tốt răng lợi, đem thân cây sinh sinh cầm đoạn, đem trên cây con mồi bước xuống tới. Cho nên, mỗi lần Thiên Hương giống nhảy lên cây, Lâm Phi Phàm liền hướng nàng nhất định phải hại vị trí đến một thương, đưa nàng bước rơi mặt đất. Sau đó tại nanh thú phải bị đả kích chí mạng thời điểm, lại hướng Thiên Hương nổ súng. Thiên Hương cùng nanh thú lúc đang chém giết chiếm thượng phòng, Lâm Phi bừng thấy thế không ổn lại biết lái một thương giúp một cái nanh thú. Dù sao liền không thể để Thiên Hương nhàn rỗi, cũng không thể để nàng thắng được, nhưng lại không thể giết nàng. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là một chữ, mài. Lâm Phi Phàm tin tưởng dựa vào mình thần hồ kỳ kỹ thương pháp, nhất định có thể đem Thiên Hương sinh sinh mài đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem mình muốn biết hết thể triệt để đồng dạng nói thẳng ra. Lần này không ngoại lệ, Thiên Hương bên trên nhảy đến trên cây, vừa tới giữa không trung Lâm Phi Phàm lại đưa nàng thành công hạ cánh khẩn cấp. Ô, Thiên Hương vừa xuống đất, vừa lúc rơi vào một khối lớn trên tảng đá. Trong tay nàng nhiều một thanh tiêu ngọc. Lâm Phi Phàm nghe thấy kỳ quái tiếng tiêu. Đến phút cuối cùng, Lâm Phi Phàm cảm giác mình hồn cùng thân thể đều có loại muốn tách rời cảm giác. Tựa như một hũ đồ hộ, có người dùng mở bình đao đem đỉnh đầu sinh sinh cắt, cầm cái móc tại trong đầu của ngươi luồn vào đi, ôm lấy linh hồn của ngươi, một chút xíu ra bên ngoài kéo. Cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Chương 137, ngả bài. Này nương môn, quả nhiên không phải người tốt lành gì. Lâm Phi Phàm bước chân lỗ mãng, kém chút từ trên cây ngã xuống tới. Tiếng tiêu vẫn như cũ liên miên không ngừng giữa khu rừng chảy xuôi. Cây bắt đầu run nhẹ nhẹ. Lá cây nhao nhao rơi xuống. Âm thanh tiêu điều khi thì cao, khi thì trầm thấp, khi thì xúc động phẫn nộ, khi thì như vạn tiễn xuyên tâm. Lâm Phi Phàm nếm thử che lỗ tai, nhưng là vô dụng. Tiếng tiêu phảng phất từ trên da rót vào thân thể, tiến vào toàn thân bên trong, ở trong kinh mạch không ngừng kích thích thân thể. Hắn cảm thấy máu bắt đầu hướng phía đại não phương hướng vào tới, tư duy bắt đầu trở nên mơ hồ, trong tầm mắt một mảnh huyết hồng. Con điên nhanh thú cũng xuất hiện dị thường. Nó tựa hồ đã mất đi mục tiêu công kích, bắt đầu nổi điên đồng dạng khắp nơi đi loạn, dùng đầu đi va chạm những cây to kia, thân cây phát ra đáng sợ tiếng bạo liệt. Rất nhanh, một cái cây bị nhanh thú đụng vào ầm vang sụp đổ. Lâm Phi Phàm thế mới biết Thiên Hương lợi hại. Trước đó hắn tính toán qua Thiên Hương sức chiến đấu, 1000 mà, nhiều lắm là chính là thất phẩm võ phu phía trên, là cái hoàng cực cảnh mới nhập môn huyền tu, biết có chút lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy, biết có tuyệt chiêu, không nghĩ tới còn có một chiêu như vậy thổi tiêu đại pháp. Đồ chó hoang. Lâm Phi Phàm không lo được đi công kích Thiên Hương, lập tức nhiếp trụ mình đã bắt đầu nóng nảy không thôi tâm thần, điều động khí chỉ bên trong chân khí ở trong kinh mạch không ngừng rũ tẩu, khu trừ những cái kia chui vào thể nội âm thanh tiêu điều. Cái này thật là có một chút hiệu quả. Chỉ cần ngồi xuống vật khí, âm thanh tiêu điều ảnh hưởng sẽ giảm xuống, người trở nên dễ chịu rất nhiều. Thế nhưng là chỉ cần hơi ngưng lại, lập tức lại cảm thấy đáng sợ âm thanh tiêu điều từ làn da cùng thất khổng bên trong không chỗ không xuống đất thẩm thấu đến trong thân thể đến, toàn thân huyết dịch đều là đi không chế, xương cốt đều có loại bị người dùng truy cạch cạch địa gõ cảm giác, để cho người ta nhịn không được có chút phát điên đến muốn mất khống chế sụp đổ cảm giác. Đầu kia nhanh thú tình trạng so với hắn nhưng thảm nhiều. Mặc dù vẹn vẹn qua không đến thời gian một nén nhang, nhanh thú đã đụng ngã hai cái cây.
coi như xương sọ của nó cùng thuộc ra lại cứng rắn, nhưng những cái kia cây chí ít đều là ôm hết đại thụ, có chút hai người tay cầm tay đều ôm không đến. Đụng gãy hai cái cây, chính anh thú cũng vô cùng thê thảm, miệng mũi trong mắt đã chảy ra máu đến, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy lại không được. Lâm Phi Phàm mở mắt ra, đột nhiên phát hiện mình nhận nút cây to này vậy mà xuống lại. Một gốc so đuổi còn thô nhánh cây vậy mà hướng mình trực lăng lăng đâm đến, trực đảo loạn ngực bộ vị yếu hại. Thu yêu. Hắn lập tức nhớ tới Vân Vũ Sâm Lâm bên trong thụ tinh. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể ra sức hướng ngoài hai trượng một cái khác cái cây bên trên nhảy xuống. Vừa dứt tại một cái khác cái cây bên trên đứng vững, nhưng lại nhìn thấy cây này một cây chạc cây đột nhiên động một cái, xuống lại, một tay lấy mình nắm ở, gắt gao trói tại trên cành cây. Hoàng bét. Lâm Phi Phàm không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại toàn thân cũng không dễ chịu. Trong huyết mạch có chút bành trướng cảm giác, đầu bị tràn vào tới huyết dịch tràn ngập, ý thức bắt đầu trở nên hỗn loạn. Coi như muốn ngồi xuống tới vật khí, cũng mất cơ hội. Túi đầu xem xét, trên cành cây thế mà xuất hiện một khuôn mặt người. Lần này, đem Lâm Phi Phàm dọa cái giật mình. Thật là thụ tinh. Những này thụ tinh, chẳng lẽ là bị âm thanh tiêu điều tỉnh lại? Lúc trước chưa từng nghe qua phủ phong lâm bên trong thế mà lại còn có thụ tinh thứ này. Chẳng lẽ trước kia những này thụ tinh vẫn luôn đang ngủ say, mà thiên hương những cái kia kỳ quái âm thanh tiêu điều đưa chúng nó tỉnh lại tới hướng mình phát động tiến công? Xem ra thiên hương học cũng không là bình thường huyền tu chi thuật, là một môn hơi có chút tà môn yêu thuật, cùng loại với triệu hoán cùng nhiếp hồn chi thuật. Lâm Phi Phàm muốn rút đao chém đứt trói lại mình thụ nha, nhưng tay phải bị trói ở, không thể động đậy nửa phần, thanh đao căn bản không có khả năng. Tay trái cánh tay còn có thể sống động, nhưng lớn cánh tay cũng bị trói lại, đồng dạng không cách nào rút đao. Xong con bê. Chẳng lẽ hôm nay cứ như vậy muốn đưa tại trong tay một nữ nhân rồi? Bành, trải qua hơn 10 lần lặp đi lặp lại xung kích cùng chống đối, nanh thú rốt cục đem thứ ba cây đại thụ đụng ngã. Răng rắc kéo, thân cây hướng bên cạnh nghiêng một cái, bị đụng gãy địa phương phát ra đáng sợ đứt gãy âm thanh, ầm vang ngã xuống đất. Nanh thú mắt miệng mũi trong thai máu tươi rò rỉ chảy ra. Liên tục va chạm mặc dù không đến mức để nó ra chóc thịt bong, nhưng bên trong xương sọ tủy não đã sớm bị chấn thành một đoàn bột nhão. Nó muốn uống say rượu, lung la lung lay đi vài bước, cuối cùng một đầu mới ngã xuống đất, cũng không nhúc nhích, mắt thấy không còn thở. Thiên Hương thu thập xong nanh thú, rốt cục đem lực chú ý tập trung ở Lâm Phi Phàm trên thân. Nàng cầm tiêu, nhẹ nhàng đặt ở bên miệng, một bên thổi, một bên hướng Lâm Phi Phàm chậm rãi đi tới. Âm thanh tiêu điều tựa hồ trở nên nhu hòa. Lâm Phi Phàm mí mắt bắt đầu trở nên tiên quân nặng, dần dần không nhấc lên nổi, có chút nhớ nhung mê man quá khứ cảm giác. Đột nhiên, trong lòng một cái giật mình. Không thể ngủ. Ngủ liên thật xong đời. Mình bỗng nhiên mệt rã rời, khẳng định là âm thanh tiêu điều nguyên nhân. Cái này âm thanh tiêu điều có thể thôi miên. Hắn bỗng nhiên cắn một chút đầu lưỡi, máu phun ra ngoài. Kịch liệt đau nhức để Lâm Phi Phàm trở nên thanh tỉnh không ít. Hắn nâng lên tay trái, luồn vào eo trong túi khứ trừ một cái hộp. Cách đó không xa Thiên Hương thấy được cái hộp kia. Truy nguyên hộp. Nàng song mi nhăn lại, con ngươi màu xanh lục có rút lại một chút. Âm thanh tiêu điều đột nhiên lăng lệ. Ta đi, Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác tuôn hướng đầu huyết dịch bên trong tựa hồ hỗn tạp ngàn vạn cây kim, đâm vào não nhân kịch liệt đau nhức. Tay run một cái, truy nguyên hộp kém chút tuột tay. Chỉ cần truy nguyên hộp tuột tay rơi xuống đất, mình một tia hy vọng cuối cùng cũng bị mất. Nữ nhân này muốn làm sao bài bố mình, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Khanh khách, hắn manh cắn chặt răng quan. Tay hất lên. Truy nguyên hộp được mở ra. Đại bàng, mổ nàng. Một đạo bóng đen to lớn từ truy nguyên hộp bên trong bắn ra, lướt qua rừng cây trên không. Chim đại bàng thét dài một tiếng, triển khai hai cánh, bay qua thiên hương đỉnh đầu, hai cánh đối trên đất đại mỹ nữ dùng sức một cái. Phải biết, chim đại bàng có thể một lần chở 6 người bay đến đám mây, xuề hai cánh hơn 20 mét. Cái này một cái, cuốn lên hai gió mạnh, trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị thiên hương thổi lên cao 2 trượng, rơi xuống 3 trượng bên ngoài, trùng điệp ngã vào trong bụi cỏ. Âm thanh tiêu điều liền ngưng. Một sát na, Lâm Phi Phàm liền giống bị đường tăng niệm nửa canh giờ tôn hầu tử đột nhiên nghe không được kim cô chú thanh âm, một loại thoải mái thấu toàn thân thanh tỉnh một lần nữa trở lại trong đầu đi. Lúc đầu không ngừng tuân hướng đại nao huyết dịch vào thời khắc ấy liền như là đột nhiên nhào vào trên bờ cắt rốt cục bình tĩnh trở lại sóng lớn, cũng không thấy nữa bóng dáng. Lâm Phi Phàm từ trên cây rơi xuống, trung điệp ngã xuống tại thật dày lá rụng bên trên. Hết thảy trước mắt cảnh vật đều phát sinh biến hóa kỳ quái. Vừa rồi thụ tinh, thế mà toàn bộ không thấy. Trung quanh yên tĩnh, một vùng tăm tối. Ngoại trừ mấy cây bị nhanh thú đụng ngã đại thụ bên ngoài, không có cái gì. Ở đâu ra thụ tinh? Không có. Kỳ. Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian bỏ lên. Chương 138, trong rừng quỷ ảnh. Lâm Phi Phàm sở dĩ vượt lên trước nổ súng, là sợ Thiên Hương lại thổi chi kia đáng chết cây sáo. Nàng châm gài tóc mình một điểm không sợ hãi. Đây là cái này âm thanh tiêu điều là tại quá muốn mạng. Thổi lên mình liền đầy trong đầu bực não, đầu ông muốn bạo tạc, thật là đáng sợ. Đây là lần thứ nhất gặp được cao thủ như vậy. Hiểu ta thuật cao thủ. Thiên Hương cũng không phải ăn chay. Huyền tu là có thể tránh né đạn, đây là cường đại năng lực nhận biết cùng nhanh nhẹn chỗ quyết định. Lâm Phi Phàm nổ súng, Thiên Hương chỉ có thể tránh né. Nàng đoạt lấy một thương, Lâm Phi Phàm lại đuổi theo hướng nàng nã một phát súng. Bình, Thiên Hương đành phải lần nữa di động thân hình trốn tránh. Nàng tránh thoát phát súng thứ hai, Lâm Phi Phàm cũng di động, tìm tới nàng, lại cho nàng bù một thương. Hai người không ngừng tại trong rừng cây giao thủ. Lâm Phi Phàm một thương, Thiên Hương đoạt một chút. Thiên Hương nghĩ thổi tiêu. Lâm Phi Phàm lại hướng nàng nổ súng, bức bách nàng không thể không từ bỏ. Đã quang một cái băng đạn, Lâm Phi Phàm nhanh chóng thay đổi một cái. Hắn vốn chính là bộ đội đặc chủng tinh nhuệ chiến thuật chuyên gia cùng xạ kích chuyên gia, hiện tại vẫn là cái hoàng cực cảnh huyền tu. Thay đổi hộp đạn tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, hoàn toàn không có khe hở dính liền. Thiên Hương trong lòng cũng là cháy bỏng vô cùng. Tiếp tục như vậy trên thực tế liền một chữ, chịu. Ma âm bắt biến mặc dù lợi hại, nhưng thổi ra thanh âm về sau ít nhất cũng phải 3 giây mới có thể chân chính phát huy hiệu quả. tổng sẽ không đổi, người khác liền thụ khống hoặc là ngã xuống đất. Đây chính là cái này trong vòng 3 giây, Lâm Phi Phàm liền có thể tìm tới nàng, không lưu tình chút nào đối hắn phát xạ một lần ám khí, dưới cái nhìn của nàng, cái kia thanh B56 súng tự động bắn ra tới đồ vật chính là ám khí. Lâm Phi Phàm hận nhất là mình không có súng tiểu liên hoặc là súng tự động. Đơn viên đạn đối phương có thể tránh thoát, nếu như là súng trường, thậm chí súng máy. Lao tử bưng liền cho ngươi đột đến một con toy, nhìn ngươi làm sao tránh. Hai người không ngừng giằng co, Lâm Phi Phàm băng đạn đều đổi cái thứ ba. Cũng may điểm tích lũy nhiều, đổi đạn hộp một điểm vấn đề đều không có. 19 vạn phần, đủ tiêu hao mấy ngày mấy đêm. Đang lúc Lâm Phi Phàm thay xong cái thứ ba băng đạn, đuổi theo đối Thiên Hương đang định thời điểm nổ súng, lại nhìn thấy Thiên Hương đột nhiên rên lên một tiếng, người trực tiếp rơi hướng mấy mét bên ngoài, trực tiếp rơi vào một tảng đá xanh lớn đằng sau đi. Lâm Phi Phàm mau đuổi theo, nhưng lại phát hiện tảng đá đằng sau không ai. Hắn lông tơ lập tức dựng ngược. Xong, nữ nhân này chỉ cần thoát ly tầm mắt của mình, xác định vững chắc sẽ thổi lên tiêu tới. Chỉ cần tiếng tiêu cùng một chỗ, mình khẳng định phải không may. Hắn tranh thủ thời gian tả hữu di động, ý đồ tìm tới Thiên Hương vị trí, nhưng không có phát hiện. Thiên Hương giống như đột nhiên biến mất. Cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, xung quanh tựa hồ cũng không có Thiên Hương tiếng hít thở. Hắn rìm súng cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xung qua, đi đến tảng đá lớn sau Thiên Hương rơi xuống địa phương. Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì cơ quan hay sao? Chờ tới gần, khắc kim mắt chó bên trong giống như ban ngày trong tầm mắt, một điểm Thiên Hương bóng dáng đều không có. Trên tảng đá lớn có mấy cái điểm lấm tấm đưa tới Lâm Phi Phàm chú ý, hắn ngồi xổm người xuống, vươn tay sờ lên. Nhấc múa, đặt ở trước mắt xem xét. Là máu, huyết dịch 10 phần mới mẻ. Xem ra là Thiên Hương vừa rồi rơi xuống lúc lưu lại. Chẳng lẽ là trước kia một thương kia mình đánh trúng nàng? Mình thương pháp chính xác tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là Thiên Hương muốn né tránh cũng không phải việc khó. Trước đó ngay cả tránh hơn 20 phát cũng không gặp ra cái gì yêu tiêu thân. Kỳ. Lâm Phi Phàm nhịn không được tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là trốn được quá mệt mỏi, một hơi không có nhận bên trên, dưới chân chỉ hoãn. Không đúng. Mình đuổi theo phát hiện Thiên Hương thời điểm, còn không có nổ súng, chính nàng tựa hồ bị thứ gì va vào một phát. Không sai. Hắn nhớ tới vừa rồi tình hình, có cái gì đụng Thiên Hương một chút. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trên trời xoay quanh chim đại bàng. Hẳn không phải là chim đại bàng làm. Quá kỳ quái. Chính nghi hoặc bên trong, bỗng nhiên nghe thấy trên trời chim đại bàng không ngừng thét dài, sau đó bỗng nhiên hướng trên mặt đất bổ nhào xuống tới. Nó muốn làm gì? Trong nháy mắt đó, Lâm Phi Phàm cảm thấy chim đại bàng khả năng phát hiện Thiên Hương, cho nên đập xuống đến dự định công kích đối phương. Hắn vội vàng đứng lên đến, nhấc thương nhắm chuẩn chim đại bàng nhào xuống vị trí. Một giây đồng hồ về sau, chuyện kỳ quái lần nữa phát sinh. Đã bổ nhào vào cách xa mặt đất chỉ có 2 trượng chim đại bàng đột nhiên gào thét, to lớn hai cánh bên trên lông chim bay loạn, bay lả tả rơi xuống một chỗ. Chim đại bàng mình sợ hãi kêu lấy, hốt hoảng kéo cao thân thể, lại bay trở về bầu trời. Lâm Phi Phàm thấy rất rõ ràng, chim đại bàng liền muốn rơi xuống đất thời khắc, đột nhiên bị thứ gì tập kích, những cái kia lông chim chính là bị tập kích sau rơi xuống, mà chim đại bàng cánh hiển nhiên cũng thụ thương. Lúc này, chim đại bàng trên không trung không ngừng xoay quanh, không ngừng kêu to, cũng không dám lại xuống tới. Có kỳ quặc. Lâm Phi Phàm khẩn trương, liên tưởng đến vừa rồi Thiên Hương tao ngộ. Lâm Phi Phàm trong lòng dâng lên một cái ý niệm kỳ quái, trong rừng, không chỉ chính mình cùng Thiên Hương hai người, hắn luôn có cái trực giác, có đồ vật gì xuất hiện ở chung quanh. Mà vật này, cùng Thiên Hương không phải cùng một bọn, nhưng là, cùng mình hiển nhiên cũng không phải cùng một bọn. Ra. Lâm Phi Phàm đối trong bóng tối hét lớn một tiếng. Lén lén lút lút tính là gì nam nhân? Lời con chưa dứt, Lâm Phi Phàm nghe được sột soạt soạt âm thanh. Mình ngay phía trước lá rụng bên trên, tựa hồ có cái gì dâng qua. Hành động của đối phương tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi nhanh. So đạn còn nhanh. Lâm Phi Phàm vô ý thức bóc cỏ. Bình, đạn bắn ra, đánh vào đối diện trên một cây khô. Không có đánh trúng. Hắn lại cảm giác một đạo gió lạnh hướng cổ họng của mình chỗ đánh tới. Ta đi. Lâm Phi Phàm bỗng nhiên đạp một cái, người mũi tên về sau lướt đi. Thế, trong không khí truyền đến tiếng xe gió. Lâm Phi Phàm cảm thấy mình hết hầu bên trên làn da có một chút hơi lạnh sắt qua. Sau đó lại có chút nhói nhói. Hắn lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng. Đây là lợi khí. Vừa rồi mình may mắn phản ứng mau tránh được nhanh. Nếu không đã bị cắt thiết hầu. Đối phương là muốn mạng của mình. Đồ chó hoang. Có một trận âm phong đánh tới. Lâm Phi Phàm từ đã tới không kịp bưng lên B56 súng máy bán tự động đánh lại. Loại này thường có cái nhược điểm. Dài. Quá dài chính là nhược điểm của nó. Một khi bị cẩn thận, chỉ có thể dựa vào dao ba cạnh tiến hành thịt bác. Lâm Phi Phàm không nói hai lời, rút ra nòng súng hạ dao ba cạnh, bỏ qua thân súng. Dao ba cạnh tại trước chân dựng lên, ngăn trở cầm tới âm phong. Chanh, trong bóng tối, nổ tung một vành lửa. Đó lấy, Lâm Phi Phàm trong tay chợt nhẹ. Dao ba cạnh thế mà bị trực tiếp từ đó chặt đứt. Đối phương dùng binh khí hiển nhiên cực kỳ sắc bén mà lại cứng cỏi, nhất định là pháp khí loại hình đồ vật. Lâm Phi Phàm cũng không muốn, tiếp tục lui, lại hướng về sau lướt đi 3 trượng. Trên không trung thời điểm, ném đi dao ba cạnh, trở tay rút đao, một chiêu mãnh hổ trở lại, quyển ra một đoàn đao hoa, bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Chanh, 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 liên tục mấy đóa hỏa hoa nổ tung. Có cái gì cùng mình đổ ma lưới đao va chạm? Đối thủ ngay tại trước mặt mình. Đi chết đi. Đương lần này lướt về đằng sau rơi xuống đất, Lâm Phi Phàm mặc dù nhìn không thấy đối phương, nhưng đã đại khái phán đoán đối phương ngay tại mình ngay phía trước. Hiện tại, hắn cần phản kích. Mãnh hổ đao pháp bên trong tiến công tam liên chiêu, Lâm Phi Phàm một mạch mà thành. Tam liên chiêu liên tục hướng về phía trước công ra cách xa 5 mét, hết thảy vung đao 6 lần, chặt, vung mạnh, chọn, bộ đều có. Đây là bộ đội đặc chủng kết hợp chuyển võ chỗ tự sáng tạo hộ thân đao pháp, tiến công như là mãnh hổ xuất sơn, cứng mãnh vô cùng. Kim loại va chạm không ngừng bên hai. Một đóa lại một đóa hỏa hoa tại trước mặt nổ tung. Đồ ma lưới đao Lâm gia gia truyền bảo đao, so giao ba cạnh phải cứng rắn không ít. Đối phương không cách nào đem đồ ma lưới đao chặt đứt. Lâm Phi Phàm nghe được tại tiếng va chạm bên trong truyền đến một tiếng thấp gào rít, phản phất lúc tức giận đợi phát ra gào lớn âm thanh. Nhưng, vậy tuyệt đối không phải tiếng người. Lâm Phi Phàm có thể kết luận, mẹ nó, đối thủ của mình không phải người, đó chính là yêu. Chương 139, liên thủ. Tam liên chiêu sử dụng hết, Lâm Phi Phàm lập tức phóng xuất ra hộ thân khí tràng. Trung quanh hai tấm bên trong, bao phủ ánh sáng màu đỏ. Lâm Phi Phàm biết cái này ngăn cản không nổi công kích của đối phương. Có thể một kích đem thiên hương gây nên tổn thương, lại nhẹ nhõm chặt đứt một cây dao ba cạnh, tại mình liên tục tấn công mạnh ba chiêu vẫn như cũ có thể chạy trốn người, tuyệt đối có thể công phá mình khí tràng. Nhưng khí tràng có chỗ tốt. Đối phương chỉ cần tiến công, thế tất yếu phá vỡ khí tràng bị phá, mình cũng có thể trước thời gian phán đoán đối phương từ phương hướng nào tiến công. Đây là một cái làm cho người sợ hãi đối thủ. Cùng đối phương giao thủ hai cái hiệp về sau, Lâm Phi Phàm cảm thấy nếu như mặt đối mặt bình luận điện ảnh, mình có thể chiếm thượng phong. Thua thiệt liền thua thiệt tại mình không nhìn thấy đối thủ. Địch nhân ở đâu cũng không biết. Đông Nam Tây Bắc, cái nào phương hướng? Lâm Phi Phàm lập tức tìm cái cây, dựa lưng vào thân cây. Hiện tại, phía sau là đại thụ, chỉ có trước mặt ba phương hướng cần đề phòng. Ánh mắt đảo qua phía trước mỗi một cái khả năng ẩn tàng địch nhân địa phương. Rất đáng tiếc, Lâm Phi Phàm không nhìn thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Hắn mười phần lưu ý trên đất lá rụng cùng bụi cỏ. Chỉ cần có người đi qua, nơi đó khẳng định sẽ sinh ra nhỏ xíu động tĩnh. Chỉ là, giống như hết thảy đều dừng lại, không có cái gì. Tê, vỡ tan thanh âm vang lên, là ở sau lưng. Kia là khí chàng bị phá ra thanh âm. Đồ chó hoang. Đối phương vậy mà tuyển khó khăn nhất tiến công vị trí đối với mình phát động đánh lén. Cây to này chừng hai người ôm hết thô. Muốn xuyên thủng như thế đại nhất cái cây, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn đột nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước, cũng mặc kệ động tác phải chăng chật vật. Ngay tại bổ nhào một mấy mắt, cảm giác một cỗ khí lưu từ đỉnh đầu đã qua, lạnh siêu siêu. Cây kia hai người ôm hết đại thụ vậy mà lưng mỏi cắt đứt, thân cây hướng mình ngã xuống tới. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Phi Phàm hướng bên cạnh lộn một vòng. Trong không khí, một đạo nhàn nhạt hồng quang hiện lên, ba đạo hình cung khí kình hướng phía mình đối diện đánh xuống. Muốn xong, Lâm Phi Phàm trong lòng chợt lạnh. Nếu lại lăn đi chỉ sợ không kịp. Hắn đành phải hoành đao ngăn tại trước ngực. Chanh, khí kình lướt qua đồ ma lưới đao thân đao phảng phất bị sắc bén kim loại binh khí xé qua, mang theo một dải hỏa hoa. Suy, Lâm Phi Phàm nơi bả vai xuất hiện ba đạo chỗ thủng, quần áo vỡ ra. Y đi. Chỗ hắc ám, truyền đến kinh ngạc than nhẹ. Hiển nhiên, đối phương không ngờ tới Lâm Phi Phàm thế mà còn có thể đứng vững mình một cách này. Theo lý thuyết, người là huyết nục chi khu, chúng vào mình một chảo này, coi như không chết cũng muốn rơi một cái cánh tay. Ngay tại địch nhân hơi kinh ngạc trong chốc lát, Lâm Phi Phàm đã thối lui ra khỏi ngoài bá trượng. Túi đầu nhìn một chút bà bay. Ở giữa vỡ tan trong quần áo lộ ra chất lỏng áo chống đạn sắc ngoài. Ta đi. Trước đó Lâm Phi Phàm từ trong hệ thống đạt được cái này chất lỏng áo chống đạn, một mực mặc lên người. Một mực không nghĩ tới sẽ có cái gì dùng. Hiện tại xem ra, tuyệt đối là thần cứu mạng khí. Áo chống đạn đã vỡ ra ba đạo lỗ hổng, bên trong nhanh ngưng chất lỏng dị ra. Loại này nhanh ngưng chất lỏng lại gọi thể lỏng kim loại. Gặp được cao tốc va chạm thời điểm sẽ trong nháy mắt ngưng kết sau chất lỏng kim loại có thể ngăn cản 7.62 đường kính đầu đạn công kích, là trước mắt trên địa cầu tân tiến nhất một loại áo chống đạn, rất nhiều quốc gia đều đang nghiên cứu, còn tại giai đoạn thí nghiệm. Lâm Phi Phàm cắn răng, hai tay nắm trong tay đồ ma lưới đao, hướng phía trước đột nhiên một bổ. Tê, một đạo đao khí bổ ra mặt đất, cuốn lên lá rụng, hướng phía vừa rồi chuyển đến thanh âm vị trí quét tới. Núp trong bóng tối địch nhân không nghĩ tới Lâm Phi Phàm phản ứng nhanh chóng như vậy, vội vàng ứng đối, nâng lên móng vuốt chặn lại. Cong. Sát thủ bị chấn khai trọn vẹn ngoài hai trượng. Lâm Phi Phàm cái này hết sức một bổ, bá đạo phi thường. Sát thủ nhìn một chút mình chảo, phía trên xuất hiện một đạo lỗ hổng. Nó lập tức kinh hãi. Lâm Phi Phàm tu vi hiển nhiên trên mình. Cũng may ẩn nặc thuật là mình sở trường cho hay. Nó nhẹ nhàng vọt lên, bắt lấy một cây đại thụ, chuyển tới thân cây đằng sau, né tránh Lâm Phi Phàm phạm vi tầm mắt. Đây là nó am hiểu nhất một tay. Người phòng ngự yếu ớt điểm không phải tại ngay phía trước, hoặc là ở sau lưng, hoặc là lên đỉnh đầu. Nó muốn từ đỉnh đầu rơi xuống, trực tiếp đánh nát Lâm Phi Phàm đỉnh đầu. Đối với một cái am hiểu ẩn nặc thuật cùng ám sát dị thú tới nói, nó mỗi một cái động tác đều mười phần linh xảo mà lại nhu hòa. Từ một cái cây nhảy đến một cái khác cái cây, tuyệt đối sẽ không phát ra một tia thanh âm. Lâm Phi Phàm cũng không biết nguy hiểm đã giáng lâm tại đỉnh đầu của mình. Sát thủ trốn ở đám lá cây bên trong, túi đầu nhìn xem trên đất Lâm Phi Phàm. Lúc này, Lâm Phi Phàm ngay tại chân mình hạ, chỉ có ước chừng 2 trượng độ cao. Từ nơi này thả người mà xuống, chỉ cần khoảnh khắc liền có thể lấy tính danh. Nó lộ ra một tia nhe răng cười, đang chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, không biết từ nơi nào truyền đến một trận chói tai tiếng tiêu. Âm thanh tiêu điều. Dưới cây Lâm Phi Phàm cùng trên cây sát thủ đồng thời sững sờ. Sau đó đột nhiên trong lòng giật mình. Hoàng bét. Hai người đồng thời ở trong lòng hô to không ổn. Bất quá, đã quá muộn. Vài tiếng âm thanh tiêu điều về sau, sát thủ đầu góc liền giống bị kim châm vào huyệt thái dương, một trận nói nhói. Ma âm. Nó trong đầu hiện lên cái từ này. Sinh trưởng tại quỷ khiếu lĩnh nó đối loại thanh âm này cũng không lạ lắm. Đây là quỷ khiếu lĩnh phụ cận vệ hồn môn tuyệt kỳ sở trường. Vừa rồi cái tiên nữ là vệ hồn môn người. Trước đó công kích mình nàng thời điểm thế mà không có lưu ý sớm biết như thế, liền nên trước hết giết nàng. Chủ quan. Trên đất Lâm Phi Phàm nghe được âm thanh tiêu điều, đầu cũng bắt đầu ong ong. Số nữ nhân. Hắn vịn bên cạnh một khối đá lớn, ổn định thân hình. Lúc này cho mình bậy như thế một đạo. Đây không phải muốn mình chết. Không được. Không thể chết. Ý thức theo âm thanh tiêu điều khi dễ bắt đầu mơ hồ, Lâm Phi Phàm hung ác quyết tâm, dùng đầu dồn sức đụng một chút bên cạnh tảng đá. Bành, đầu mặc dù rất đau. Ý thức lập tức thanh tỉnh không ít. Nhưng chính là cái này va chạm, cảnh vật trước mắt trong nháy mắt biến đổi. Hắn phảng phất thấy được một cái thế giới mới.
A,
đây là. Đang lúc Lâm Phi Phàm đầu kia đụng tảng đá thời điểm, trên cây sát thủ cũng không có nhà rỗi. Nó cùng đồng loại của nó lâu dài sinh hoạt tại quỷ khiếu lĩnh, cũng sẽ cùng phệ hồn môn con rối ngươi tao ngộ. Đối phó phệ hồn môn người, bọn chúng có mình một bộ biện pháp. Là một trời sinh sát thủ, nó có cứng cỏi ý chí, cũng có được minh sát sứ mệnh. Chủ nhân mệnh lệnh chính là nó mục tiêu cuối cùng. Nâng lên móng vuốt, sát thủ ở trên người ba khu địa phương chọc lấy ba cái huyết động. Ba cái bộ vị yếu hại, có thể tạm thời phong bế thân thể hết thể cảm giác, bao quát lỗ chân lông. Dạng này, liền ngay cả ma âm cũng thẩm thấu không tiến thân thể của mình. Bất quá, cái này vẹn vẹn có thể duy trì thời gian rất ngắn. Thời gian vừa tới, cuối cùng đánh không lại đáng sợ ma âm bắt biến, mà lại tự thương hại cũng là có đại giới, hành động bên trên sẽ chậm chạp, qua đi muốn điều trị thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng vì mạng sống, vì hoàn thành nhiệm vụ, nó không chút do dự liều mạng. Thiên Hương đứng tại gốc cây bên trên. Trước đó nàng kém chút ném mạng, lúc này trên đầu vai một mảnh đỏ thắm. Thích khách là ai, nàng đã đoán được. Kim Mao Tiêu. Loại vật này bốn cái lợi chảo, am hiểu ẩn thân, là trời sinh ám sát thích khách. Vừa rồi kia một chảo, kém chút tháo bỏ xuống mình một cánh tay, vết thương sâu đủ thấy xương. Nếu như không phải Kim Mao Tiêu mục tiêu cũng không phải là mình, chỉ sợ hôm nay muốn giao phó tại cái này Phụ Phong Lâm bên trong. Kim Mao Tiêu là dị thú bên trong rất có linh tính một loại, thuộc về linh thú phạm chủ. Như thế quái vật khát máu, nhưng cũng thuần phục. Có thể hàng phục Kim Mao Tiêu cũng phải tới ám sát Lâm Phi phàm người, đại ngụy quốc trung có thể đến được trên đầu ngón tay, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là ai. Nhưng mình không thể để Lâm Phi phàm cứ thế mà chết đi. Lâm Thế Tử đối với mình còn hữu dụng. Chương 140, liên thủ 2. Đối phó Kim Mao Tiêu, Thiên Hương không dám kinh thường. Phệ hồn môn bên trong đệ tử có không ít tử thương tại Kim Mao Tiêu dưới bước. Loại quái vật này không riêng đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác. Mình ma âm bắt biến chỉ đột phá thứ tư đoạn ma âm bắt biến mặc dù có thể để cho Kim Mao Tiêu chạy trối chết, nhưng nếu như Kim Mao Tiêu là bị chủ nhân chỉ lệnh đến giết người, như vậy nó thà chết cũng sẽ không lui lại. Cùng tại quỷ khiếu lĩnh bên trong gặp phải Kim Mao Tiêu khác biệt, cái trước liều chết, cái sau chọn bỏ chạy, không có liều chết lý do. Nghe sư phụ của mình Vạn Độc lão nhân nói qua, muốn hoàn toàn áp chế Kim Mao Tiêu, nhất định phải ma âm đạt tới ngũ đoạn trở lên mới có thể hoàn toàn áp chế, nếu không Kim Mao Tiêu sẽ lợi dụng kỳ quái phương pháp tạm thời phong bế mình hết thể cảm giác, trong thời gian ngắn phát động phản công. Thiên Hương trên búi tóc cây chấm đã rút ra, chỉ chờ Kim Mao Tiêu xuất hiện, liền cho nó đến cái một kích chí mạng. Kim Mao Tiêu phong bế cảm giác của mình, bởi vì bản thể thụ thương, tại ẩn nặc thuật bên trên sẽ lộ ra sơ hở, có lẽ sẽ lộ ra dấu vết để lại. Đột nhiên, ngoài ba trượng, một đạo hắc ảnh mơ hồ hiện lên. Thiên Hương trong lòng siết chặt. Xuất hiện. Đi. Tay, cây kia châm gài tóc như là phi kiếm, lôi cuốn lấy một cỗ chân khí bắn ra. Soạt, châm gài tóc xuyên thấu không khí, vậy mà trực tiếp không có vào bóng đen phía sau trên cành cây. Kia là cái hư ảnh. Là do ở tốc độ quá nhanh, trong không khí lưu lại hư ảnh. Thiên Hương cảm giác lông tơ đều dựng lên. Một kích không trúng, Kim Mao Tiêu khẳng định đã đến mình phụ cận. Nàng tranh thủ thời gian thôi động chân khí, đem âm thanh tiêu điều nhiếp hồn ma lực để cao đến trình độ lớn nhất. Hưu, trong không khí, một đạo đỏ nhạt trảo ảnh xuất hiện. Thiên Hương quá sợ hãi, vội vàng hướng về sau lướt đi. Đinh, ngọc trong tay tiêu vậy mà một nháy mắt đứt thành hai đoạn. Đó lấy, nàng cảm thấy trước ngực đau xót. Xuy, trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi phun ra ngoài. Thiên Hương kêu thảm một tiếng, rơi vào một lùm trong bụi cỏ. Trong bóng tối, Kim Mao Tiêu rốt cục hiện ra nguyên hình. Toàn thân bộ lông màu vàng nóng, mấy cái vết thương rõ rỉ du học, tấm kia răng nanh miệng đầy miệng rộng mở ra, thở hổn hển. Hiển nhiên nó cũng không chịu nổi, từng bước một đi tới Thiên Hương trước mặt. Thiên Hương dãy rủa lấy ngồi xuống, hướng về sau xê dịch, không ngừng lùi lại. Lúc này nàng đã không có vũ khí, tiêu đoạn mất, không có ma âm áp chế, chỉ dựa vào cứng đối cứng, mình căn bản không phải là đối thủ của Kim Mao Tiêu. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này? Thiên Hương tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Bá, một đạo sắc bén đao phong sau lưng Kim Mao Tiêu xuất hiện, chém thẳng vào phần lưng. Bình, ngay tại Thiên Hương nhắm mắt chờ chết ngay miệng. Có lẽ nha đầu này là thật mệnh không có đến tuyệt lộ. Lâm Phi Phàm tiếng súng vang lên. Kim Mao Tiêu thân hình nghiêng một cái, trên bờ vai xuất hiện một cái lỗ máu. Nó mặc dù là trời sinh thích khách, nhưng cũng không phải là đao thương bất nhập. Nó sở trường là ẩn nấp tiềm hành, mà không phải cứng đối cứng đánh nhau. Cho nên cũng không phải là cương cân thiết cốt, thậm chí không bằng nhanh thú như vậy da dày thịt béo. Ngao, Kim Mao Tiêu thét dài một tiếng. Lâm Phi Phàm thấy rõ điểm đạn rơi, phát hiện đánh trận. Chó thảo, mới vừa rồi bị Thiên Hương tiếng tiêu làm cho hoa mắt chóng mặt, lúc này còn không có triệt để khôi phục lại. Một thương này, đánh trận. Vốn định một thương đánh trúng Kim Mao Tiêu cái hốt, đưa nó tính mệnh xử lý xong. Lại đơn độc trong đó bà vai. Cao thủ so chiêu, chỉ có một lần cơ hội. Lâm Phi Phàm biết mình phiền phức lớn rồi. Kim Mao Tiêu biến mất trong bóng đêm, Lâm Phi Phàm đành phải hô to, "Sú nha đầu, ngươi còn không thổi ngươi tiêu, chờ cái gì?" Hiện tại, hắn thả rằng đau đầu một nước, cũng không nguyện ý đối mặt một con biến mất trong rừng Kim Mao Tiêu. Cái trước bất quá để cho mình khó chịu, cái sau trực tiếp chính là muốn lấy mình tính danh. Tiêu bị đánh nát. Thiên Hương tức giận hô to, "Nó là muốn tới giết ngươi, không phải muốn giết ta." Lâm Phi Phàm biết Thiên Hương không có nói láo, nhưng vẫn là trêu chọc nói, "Đã như vậy, ngươi vì cái gì giúp ta?" Thiên Hương khí khổ, trong lòng hận không thể chặt Lâm Phi Phàm, máng, ngươi cho rằng ta không muốn giết ngươi. Lâm Phi Phàm tựa ở trên tảng đá lớn, nhìn chung quanh bốn phía, một bên cẩn thận trả lời, đó chính là ngươi có chỗ cầu. Nói như vậy, ngươi cùng Thượng Quan Lôi Đỉnh không phải cùng một bọn. Thiên Hương nói, thử. Người khác sợ hắn Thượng Quan Lôi Đỉnh, ta cũng không. Lâm Phi Phàm cười ha ha, khẩu khí thật lớn. Thiên Hưng nói, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, cái này Kim Mao Tiêu là quỷ khiếu linh linh thú, vô tung vô ảnh, am hiểu ẩn thân, chỉ dựa vào nhìn rất khó coi đến nó, thứ này có thể cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Hòa làm một thể. Ngụy Trang. Lâm Phi Phàm trong đầu một đạo phích lịch hiện lên. Ta thật ngu. Hắn đột nhiên mắng từ bản thân tới. Thiên Hương sững sờ, chợt cười, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Lâm Phi Phàm không thèm để ý Thiên Hương. Hắn chợt nhớ tới một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Một kiện có thể cứu mạng sự tình. Mình bây giờ là có quân dụng khắc kim mắt chó. Cái đồ chơi này chính là cái siêu cấp trinh sát nghi. Nói cách khác, nó khẳng định có hồng ngoại, ánh sáng nhạt, nóng thành giống các loại nhìn ban đêm công năng. Những này do xét hình thức chỗ tốt ngay tại ở đối phương cho dù ngụy trang, nhưng thân thể cũng không thể không phát nhiệt. Hắn lập tức tại mình khắc kim chó cũng giao diện bên trên tìm tới công năng khóa, điểm đi vào. Quả nhiên, mấy loại quan sát hình thức lựa chọn lập tức hiện ra ở trước mặt. Ta thật ngu. Hắn lại mắng mình một câu. Đầu kia Thiên Hương nghe, lập tức lơ ngơ, cũng không biết làm như thế nào nói tiếp gốc dạng. Gặp qua chửi mình xuẩn, chưa thấy qua lặp đi lặp lại nhiều lần chửi mình xuẩn. Cái này Lâm Thế Tử là bị ép điên rồi. Lâm Phi Phàm ngay lập tức đem hình thức chuyển đổi thành nguồn nhiệt hình thức. So sánh với hồng ngoại, nguồn nhiệt trong rừng càng nhạy cảm. Chính xác tầm mắt lập tức thay đổi một loại tình hình khác. Lâm Phi Phàm tầm nhìn bên trong, xuất hiện không ít nguồn nhiệt điểm. Lớn nhất đương nhiên là ngay phía trước Thiên Hương, còn có một số trốn ở chung quanh trong bụi cỏ tiểu động vật. Kim Mao Tiêu đâu? Tại sao không thấy được? Lâm Phi Phàm nhìn bốn phía, thật đúng là tìm không thấy Kim Mao Tiêu tung tích. Chẳng lẽ con hàng này thụ thương chạy? Vừa rồi mình một thương tia sát thực đánh xuyên Kim Mao Tiêu bả vai. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi tại tảng đá lớn bên cạnh. Kim Mao Tiêu chạy. Lâm Phi Phàm lớn tiếng hướng phía đối diện Thiên Hương hô. Rất nhanh truyền đến Thiên Hương nghi ngờ hỏi lại, ngươi khẳng định nó thật chạy trốn? Lâm Phi Phàm nói, tuyệt đối khẳng định. Thiên Hương càng thêm nghi hoặc, không có khả năng. Kim Mao Tiêu trừ phi là hoang dại không có nhận chủ, cái này Kim Mao Tiêu là hướng về phía ngươi đến, đòi mạng ngươi, hiển nhiên có người cho hắn hạ lệnh, làm không tốt chính là các ngươi đại ngụy nhất chính vương. Kim Mao Tiêu không đạt mục đích không bỏ qua, chưa từng trong hội đồ từ bỏ, trừ phi nó chết rồi. Chết hai chữ để Lâm Phi Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn đột nhiên trông thấy cách mình mũi chân không đến một thước chi địa, trên lá cây tựa hồ có mấy điểm kỳ quái nguồn nhiệt. Đây không phải là tiểu động vật, là chất lỏng. Hoàng bét. Lâm Phi Phàm cơ hồ vô ý thức đem B-56 súng tự động thẳng đứng hướng lên trên, đột nhiên bóp cò súng. Bình, 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 liên tiếp ba phát. Theo đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên rỉ, trên đất nguồn nhiệt điểm bỗng nhiên nhiều. Là máu. Đó lấy, có cái gì từ đỉnh đầu trên cây trùng điệp rơi xuống, oanh nện ở trên mặt đất.